Chương 104, mưa gió muốn tới. Ai? Ta là nhìn tận mắt bọn họ toàn bộ chết đi, cho dù là Vô Cực Lao Ma cái này nổi danh chạy trốn tông sư đều đã chết ở nơi đó. Chẳng lẽ là Vô Cực Lao Ma? Thái Sơ Thánh Chủ thoáng kinh ngạc nói, ở nơi này những người này ở giữa, nếu muốn sống cũng liền Vô Cực Lao Ma. Người này nhiều thủ đoạn, vô số lần chạy thoát, làm cho nhiều mặt cường giả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô Cực Lao Ma chỉ là tinh thông hư không bí pháp, một ngày triệt để phong tỏa hư không, người này chính là một cái phế vật, không đáng giá nhắc tới. Giang Trần chẳng đáng nói rằng, Thái Sơ Thánh Chủ nhịn không được co lại, nàng tên đệ tử này có phải hay không quá cuồng vọng một chút? Đại thánh đều không để vào mắt. Vô Cực Lao Ma mặc dù không bằng các nàng những người này, cuối cùng là một vị đỉnh tiêm đại thánh, thực lực không thể khinh thường. Chỉ là Thái Sơ Thánh Chủ cũng không biết, Giang Trần thật vẫn không đem đối phương để ở trong mắt. Chư Thiên Kính cùng thôn vệ đạo quả, đã đủ đem Giang Trần triệt để chạm sát đối phương. Đặc biệt là Chư Thiên Kính, chính là hư không đế binh, có thể phong tỏa hòa giải phong bất luận cái gì hư không. Đối với Vô Cực Lao Ma loại này tinh thông hư không bí thuật tu hành giả mà nói, Chư Thiên Kính chính là lớn nhất thiên địch. Độc Cô Hùng. Giang Trần cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra, không có khả năng. Một Kiếm Tuyết cùng Thái Sơ Thánh Chủ hai người miệng đồng thanh nói rằng, hai người là nhìn lấy Độc Cô Hùng chết, thậm chí còn Độc Cô Hùng vẫn là Một Kiếm Tuyết giết. Ta tự mình đưa hắn chạm sát, tận mắt nhìn thấy thần hồn triệt để yên diệt, làm sao có khả năng sống? Một Kiếm Tuyết nhướng mày, hiển nhiên không thể tin. Người giết sát thực sự, thế nhưng không có nghĩa là Độc Cô Hùng không thể phục sinh. Người này cùng Cổ Hoang Ma Vực hợp tác rất nhiều, đã từng bị một vị ma đế ban cho chúc phúc, chỉ cần không phải triệt để thần hồn câu diệt là có thể khôi phục, bất quá chỉ có thể phục sinh 9 lần. Ngươi lúc đó xác thực đem Độc Cô Hùng chém giết, thế nhưng hắn ở lại bên ngoài thần hồn làm cho hắn ở một lần nữa hồi phục. Đều nói Vô Cực Lao Ma khó chơi, khó có thể chạm sát, kỳ thực Độc Cô Hùng càng khó chạm sát. Giang Trần giải thích nói rằng, đây cũng là đến rồi Cựu Thiên Giới kịch tình phía sau mới biết được. Người này giống như mèo, có 9 cái mệnh, giết còn có thể phục sinh, còn có loại này thủ đoạn, bất quá hắn từ nơi nào thu được ma đế chúc phúc? Nếu là thật có ma đế tồn tại, vì sao Cổ Hoang Ma Vực phong ấn vẫn còn ở? Hơn nữa thật có ma đế tồn tại, chúng ta cũng có thể biết được mới đúng. Thái Sơ Thánh Chủ vẫn còn có chút không quá tin tưởng, bởi vì ma đế tin tức này chấn động quá lớn. Ma đế đó là đại đế một dạng tầng thứ tồn tại. Thiên ma tu luyện theo chúng ta không giống với, hắn không cần thiên tâm ấn ký đột phá. Phải nói chúng ta cũng không cần mới đúng, chỉ là nơi này đại đạo không cho vẹn, nếu muốn bước vào đại đế nhất định phải mượn lực với thiên tâm ấn ký. Vì sao Cổ Hoang Ma Vực phong ấn biết buông lỏng, cũng là bởi vì vị này ma đế nguyên nhân. Bất quá hắn không phải thiên ma đột phá đi lên, mà là ngày xưa vạn cổ đại đế trọng thương phong ấn tại Cổ Hoang Ma Vực. Trải qua trăm vạn năm, người này miễn cưỡng hồi phục lại, chỉ bất quá còn không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Sư tôn các ngươi cũng không cần lo lắng, trăm năm trong vòng cái này ma đế đều sẽ không rời đi phong ấn. Giang Trần giải thích nói rằng, hắn cũng biết ma đế xuất hiện, xác thực biết mang cho bọn hắn sức trùng kích to lớn. Hơn nữa ma đế lực uy hiếp quá đủ. Nếu như cái này ma đế ly khai Cổ Hoang Ma Vực, toàn bộ Cửu Thiên Giới không người có thể đăng cấp, trừ phi sở hữu thế lực liên thủ cùng một chỗ, có lẽ có cơ hội tiêu diệt đi. Sở hữu cực đạo thần binh cùng nhau xuất thủ, quả thật có thể đem đối phương chạm sát. Chỉ là làm như vậy hiển nhiên không thể nào. Luôn có người biết khuất phục, cũng chỉ có người không nguyện làm như vậy. Trăm năm thời gian cũng ngắn a, trong chớp mắt liền đi qua, xem ra vẫn không thể quá thư giãn a. Thái Sơ Thánh Chủ sâu hô hút một khẩu khí, có chút bất đắc dĩ. Trăm năm đối với các nàng loại này tầng thứ mà nói, thật không coi vào đâu. Bế quan một cái, trong chớp mắt liền đi qua. Xem nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão không phải chính là như vậy. Bế quan ngàn năm, sợ cái gì? Coi như ma đế thực sự xuất thế, chúng ta có thể họa thủy đồng dẫn, đưa bọn họ dẫn tới cấm khu bên kia đi. Nếu như nói cho những thứ kia lão quái vật, ma đế có thành tiên chi đường, ngươi cảm thấy những người đó sẽ như thế nào? Giang Trần mỉm cười, hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Hơn nữa đối với cấm khu lão quái vật mà nói, thành tiên mê hoặc sò cái gì cũng lớn, dù cho chỉ là một tia hy vọng, đều đủ để khiến cái này người điên. Những thứ này lão quái vật một ngày điên cuồng, đó là cực kỳ đáng sợ. Huống hồ Giang Trần còn có chuẩn bị ở sau. Thôn vệ đạo quả, đây là hắn sau cùng hậu thủ. Nếu như bây giờ không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể làm cho một người luyện hóa thôn vệ đạo quả, để cho hắn tu vi cấp tốc trưởng thành. Chỉ là điều này, không phải thực sự không có biện pháp dưới tình huống, Giang Trần cũng sẽ không dùng. Hơn nữa trăm năm, Giang Trần tin tưởng chính mình có thể giải quyết. 270. Cái này không tính là một biện pháp tốt. Những người điên kia nếu như kinh động, kiếp nạn không so ma đế xuất thế sai. Thái Sơ Thánh Chủ hít một khẩu khí. Những thứ kia lao bất tử đều điên, hơn nữa mỗi một lần xuất thế, tất nhiên làm cho Cựu Thiên Giới tao ngộ kiếp nạn. Sở dĩ không phải lúc tuyệt vọng, cũng không thể tỉnh lại những thứ kia lao bất tử. Không phải vậy đến lúc đó, ma đế không có giải quyết, ngược lại nhiều một nhóm tai nạn. Đó là sau cùng kế hoạch. Kiếp nạn đã tới, thánh địa có thể chỉ lo thân mình cũng không tệ, làm sao có thể che chở toàn bộ Cựu Thiên Giới? Giang Trần tâm tính rất rộng, cũng hoặc là không phải rất lưu ý. Bởi vì nằm ở cái nào cảnh giới, dù cho như vậy làm sao ý cũng là vô dụng. Hắn cũng không phải là cái gì lòng mang thiên hạ đại thánh nhân, đương nhiên sẽ không quá nhiều lưu ý đương nhiên, lớn nhất duyên cớ, hắn còn là có tự tin giải quyết đây hết thảy. Đi một bước xem một bước a. Thái Sơ Thánh Chủ hít một khẩu khí, sắc mặt đều là ưu sầu. Nếu là không có cái này ma đế ở, nàng cũng không phải làm sao lo lắng. Thái Sơ Thánh Địa đã đủ ứng phó bất kỳ tình huống gì. Dù cho trên đời là địch đều giống nhau, ma đế gia nhập vào cũng không giống nhau. Đại đế tầng thứ tồn tại đã đủ quét ngang toàn bộ Cựu Thiên Giới, để cho hắn mọi người túi đầu xương thần. Những thứ kia lão bất tử thật muốn biết có thành tiên phương pháp có đại đế xuất hiện, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều muốn chém giết ma đế, nuốt máu thịt, diệt thần hồn. Giang Trần hồi đáp, không nói chuyện cái này, ngược lại thời gian còn dài dằng dặc. Cùng với suy nghĩ những thứ này, còn không bằng xử lý bây giờ sự tình. Quách gia ngươi xử lý như thế nào? Bởi lần trước sự tình, Thái Sơ Thánh Chủ đối với Giang Trần không gì sánh được tin cậy. Tiềm ý tứ muốn nghe Giang Trần ý kiến đến tiếp sau ở tự hành hành động. Còn có thể xử lý như thế nào? Quách gia làm chuyện như vậy, tự nhiên thẳng tiếp lao đi. Đem tin tức truyền đi, không có ai sẽ vì bọn họ nói, thì sẽ cảm thấy là thế thiên hành đạo. Hơn nữa xử lý mau một chút, không phải vậy còn lại thế lực đều sẽ tham dự vào. Không phải vậy đến lúc đó có thể phân phối đồ đạc thì ít đi nhiều, vẫn là phải chú ý một chút Quách gia cực đạo thần binh. Nói như thế nào cũng là một bả cực đạo thần binh, nếu như không khống chế tốt, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Giang Trần căn dặn nói rằng, cái này ngược lại là không có vấn đề. Nếu sẽ đối Quách gia động thủ, cực đạo thần binh xử lý tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Đây là không thể nghi ngờ. Quách gia không thể lưu a, đây là một cái tai họa. Nếu như đem giữ lại, sau này cổ hoang ma vực thực sự thoát vây, cái này Quách gia sẽ không trở thành nhân tộc chiến lược một trong, ngược lại sẽ trở thành cổ hoang ma vực đồ đao. Sở dĩ sớm một chút giải quyết tương đối khá, đây cũng là đoạn tuyệt ngày sau nguy hiểm. Ở nguyên bản bên trong cái này Quách gia chính là chuyện ác không chừa. Vô số nhân tộc cường giả đều bởi vì Quách gia đâm lưng, đưa tới tổn thất nặng nề. Nhiều ngày sau đó, chương 105, Tam đại cực đạo thần binh phong tỏa. Đệ nhất cảng, cầu hoa tươi. Đằng xa thế giới. Ở một chỗ rộng lớn trong cung điện, rất nhiều đằng xa nhất tộc cao tầng hội tụ ở này. Đằng xa tộc trưởng là một vị ăn mặc trường bào màu trắng tuấn mỹ thanh niên nhân, hắn ý cười đầy mặt, hăng hái, lần này tứ phương liên thủ, Thái Sơ Thánh Địa bị gặp trọng thương, Thái Sơ Thánh Chủ cùng một kiếm tuyết hai người vẫn lạc, đem triệt để làm cho Thái Sơ Thánh Địa quần long vô thủ. Đến tận đây sau đó, Thái Sơ Thánh Địa triệt để mất đi những ngày qua huy hoàng. Mà cái này chỉ là chúng ta kế hoạch một bộ phận, chỉ cần cái này một bộ phận chấp hành thành công, sau này chúng ta không ở hạ mình với bất tử thần hoàng tộc phía dưới, cũng không hư cùng chân long tộc lá mặt lá trái, cuối cùng thay thế được chân long tộc, trở thành vạn tộc đệ nhất. Lần này hắn đã biết được tin tức. Kế hoạch như thường tiến hành, Thái Sơ Thánh Địa đã triệt để tiến nhập bọn họ cái tròng ở giữa. Hơn nữa Thái Sơ Thánh Địa phái bao nhiêu người, bọn họ đã từ lâu rõ ràng. Chỉ cần Thái Sơ Thánh Địa tiến nhập bọn họ phát trận, căn cứ bọn họ kế hoạch, nhiều vị đại thánh đã đủ triệt để đem Thái Sơ Thánh Địa cường giả một lần hành động chu diệt. Đặc biệt là Thái Sơ Thánh Chủ cùng một kiếm tuyết. Hai người là bây giờ Thái Sơ Thánh Địa trụ cột vững vàng. Chỉ cần đem hai người chu diệt, Thái Sơ Thánh Địa sẽ gặp trọng thương. Quần Long vô thủ, tộc trưởng tất nhiên khiến ta tộc trở lại đỉnh phong. Thái Sơ Thánh Địa cái đám người điên này hiện tại phòng trừng trận tròn mắt. 8000 năm trước Thái Sơ Thánh Địa đem Thái Cổ Hoàng tộc dẫm ở dưới chân, không người dám lên tiếng, bây giờ rốt cuộc có thể cho chúng ta trả thù lại. Đáng tiếc không có chân chính nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa thua thiệt dáng vẻ. Thật muốn tự mình đi qua nhục nhã đám người kia. Rất nhiều cao tầng hãnh diện, tự nhiên không thể thiếu linh hót. Đều ở kể ra đằng xà tộc trưởng anh danh cùng Mỹ Vũ. Cái gì có thể so với đằng xà tổ tiên, có hy vọng đem đằng xà nhất tộc lại một lần nữa trở về đỉnh phong. Đối mặt với mọi người thổi phồng, đằng xà tộc trưởng nội tâm ngược lại là không có quá nhiều ba động. Loại này tầng thứ tồn tại, nội tâm đã sớm cứng như bàn thạch, tầm thường lời nói sẽ không để cho bọn họ sản sinh một ít ba động. Bất quá đằng xà tộc trưởng nội tâm đúng là vẫn còn có chút vui sướng. Cũng không phải các cao tầng thổi phồng, mà là đối với mình kế hoạch cùng hành động tán thưởng. Tự cho là chính mình kế hoạch thành công, làm cho Thái Sơ Thánh Địa người bá chủ này thế lực bắt đầu tan rã. Không bao lâu, một đạo tin tức truyền vào, nguyên bản tường hòa bầu không khí phải biến đổi. Toàn bộ bầu không khí chỉ một thoáng ngưng kết lại, giống như thời gian bị đình chỉ một dạng, kim rơi có tiếng. Không ít cao tầng sắc mặt còn treo móc nụ cười cứng ngắc. Tộc trưởng, trong tộc hai vị đại thánh hồn đang dập tắt. Một vị trưởng lao yếu ớt nói rằng, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Nghe được cái này thanh âm, đám người rơi vào trầm mặc. Chậm chạp không âm thanh truyền đến. Đặc biệt là đằng xà tộc trưởng sắc mặt đen thành một cái chảo sắt. Vẽ mặt tới quá nhanh. Mới vừa vẫn còn ở nói khoác thủ đoạn mình nhiều không khéo, cường đại cỡ nào. Còn chưa từng có mấy phút, hai vị đại thánh vẫn lạc tin tức tùy theo truyền đến. Đại thánh loại này tầng thứ tồn tại, toàn bộ Cửu Thiên giới thuộc về vô thượng chiến lực. Cho dù là bất hủ thế lực, xuất thế với Cửu Thiên giới đại thánh cũng không có mấy tôn. Ngược lại là nội tình có không ít. Chỉ là loại nội tình này không phải đơn giản có thể cử động. Đám người đều không dám lên tiếng. Hiện nay cái tình huống này quá quá khó xử. Một ngày nói chuyện, tất nhiên đụng phải đằng xà tộc trưởng lựa giận nghiêng. Đi thăm dò, điều tra rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đằng xà tộc trưởng ngữ khí khàn khàn, cố nén lựa giận. Còn có điều tra rõ ràng Thái Sơ Thánh Địa tổn thất, cho ta triệt để điều tra rõ ràng, vô luận dùng thủ đoạn gì, từ hư không điện mua sắm tình báo cũng tốt, vẫn là phương thức khác cũng được, ta chỉ muốn biết đến tột cùng là người phương nào chém giết ta tộc hai vị đại thánh. Ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, sát ý cũng càng già càng khủng bố. Bàng bạc sát ý giống như thực chất biến hóa một dạng, che lấp toàn bộ cung điện, làm cho quanh mình mọi người đều đứng ngồi không yên, tóc gáy dựng lên. Các ngươi lui ra a. Đằng xà tộc trưởng lãnh nói rằng, bây giờ xuất hiện cái tình huống này, ở tiếp tục mở ra hội nghị cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có tin tức gì khởi nguồn, ở làm sao thảo luận cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Tại mọi người lui sau đó. Lúc này, đằng xà tộc trưởng liên lạc cực đạo ma tông bên kia. Nhưng mà, cực đạo ma tông bên kia không có trả lời. Điều này làm cho đằng xà tộc trưởng trong lòng một cái lộ bộ. Chẳng lẽ cực đạo ma tông cũng toàn quân bị diệt? Chẳng lẽ Quách gia trở mặt? Đúng rồi. Quách gia cuối cùng là nhân tộc bất hủ thế lực, bọn họ nếu như phản bội đứng sau lưng Thái Sơ Thánh Địa cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Đáng chết Quách gia. Đằng xà tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, đã đem Quách gia coi là cựu nhân. Bởi vì bọn họ kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, trừ phi nội bộ trở mặt. Nếu không, không có khả năng không may xuất hiện. Liên tại đằng xà tộc trưởng suy nghĩ như thế nào giải quyết Quách gia thời điểm. Quách gia liên lạc qua tới. Ngươi ngược lại là có khuôn mặt liên hệ ta. Đằng xà tộc trưởng cố nén lửa giận, lãnh nói rằng. Một bên khác, Quách gia tộc trưởng ngẩn ra, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Khá lắm, ta tộc ba vị đại thánh vẫn lạc, ngươi lại có khuôn mặt chất vấn ta. Xấu xả, nói cho ta biết bên trong chuyện gì xảy ra tình huống. Ta tộc ba vị đại thánh vì sao bỏ mình? Ngươi nếu không phải cho một lời giải thích, ta tộc cực đạo thần binh sẽ hàng lâm đẳng xa nhất tộc. Lời nói lạnh như băng truyền ra, sát ý tứ phía. Những lời này giống như một chậu nước lạnh một dạng, trong nháy mắt tới tắt đẳng xa tộc trưởng tức giận. Chờ, các loại. Quách gia ba vị đại thánh cũng bỏ mình. Đây là tình huống gì? Đẳng xa tộc trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không để ý đối phương xấu xả danh tự này. Ngươi người bên kia cũng toàn bộ bỏ mình. Người bên kia cũng là. Quách gia tộc trưởng có chút chần chờ. Nghe ý của đối phương, người của đối phương cũng toàn bộ bỏ mình. Toàn bộ bỏ mình. Tình huống có biến. Người ta hai người cũng đã năm vị đại thánh. Có thể trong vòng thời gian ngắn chạm sát đại thánh, không có người thường có thể làm được. Thái sơ thánh địa không biết tin tức, như vậy rất có thể là cực đạo ma tông bên kia xảy ra vấn đề. Bất quá cũng không khả năng, cực đạo ma tông cùng thiên ma cùng thái sơ thánh địa so như nước lửa, căn bản không khả năng liên thủ. Vừa nói, đằng xà tộc trưởng sắc mặt từng bước âm trầm xuống, tin tức của chúng ta bị truyền ra ngoài. Tất nhiên xuất hiện trạng muốn gì, làm cho thái sơ thánh địa bên kia biết được tin tức, làm đủ chuẩn bị, đưa tới chúng ta tất cả mất hết. Đều là cực kỳ thông tuệ người. Tình báo giao hội một cái, đại khái liền suy tính chuyện biến hóa cùng chân tướng. Song phương đại thánh đều bỏ mình. Điều này đại biểu song phương không có khả năng xuất hiện nội gián. Thiên ma cùng cực đạo ma tông càng thêm không có khả năng, hai người cho dù chết cũng không khả năng cùng thái sơ thánh địa cấu kết cùng một chỗ. Song phương huyết hải thâm cửu. Cái này liền đại biểu cho bọn họ bại lộ, thái sơ thánh địa không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức. Tương kế tự kế, đưa bọn họ toàn bộ kéo vào đi. Nhìn như bọn họ gậy ông đập lưng ông, kỳ thực trở thành cá trong chậu. Bị lừa. Đang xa tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói ra, thái sơ thánh địa đến tuột cùng từ chỗ nào lấy được tin tức. Hư không điện. Điều đó không có khả năng, bọn ta cùng nhau lập được hỗn độn lời thề, căn bản không khả năng tồn tại tiết lộ khả năng tính. Hỗn độn lời thề không thể làm trái. Vì một lần này kế hoạch, tham dự cùng biết được người đều lập được hỗn độn lời thề. Chỉ cần dám vi phạm, sẽ triệt để vỡ lạc. Trước đây không lâu, cũng chưa từng xuất hiện có người vi phạm lời thề tình huống. Cái này cũng đại biểu cho bọn họ tham dự người, căn bản không có tiết lộ ra ngoài. Nếu không có tiết lộ ra ngoài, vì sao Thái Sơ Thánh Địa có thể biết? Ầm ầm. Sâu thẳm không gian, hư không xé rách, một đôi cự đại đôi mắt hiện lên, tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng làm sao đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Thái Sơ Thánh Địa đã sớm biết được chúng ta kế hoạch, mang theo Thuần Dương Thánh Địa, Đại Tần Hoàng Đế cùng Hoàng Thiên đến đây. Độc Cô Hùng, một lần nữa hồi phục Độc Cô Hùng, trước tiên tìm được rồi thế lực của Song Vương. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Thiên Ma, bởi vì Thiên Ma căn bản không khả năng tiết lộ, cũng căn bản không khả năng cùng Thái Sơ Thánh Địa có hợp tác. Đại Tần Hoàng Đế cùng Hoàng Thiên đều tới. Hai người triệt để ngây dại. Muốn nói Thuần Dương Thánh Địa tham dự, bọn họ ngược lại là cảm thấy không có gì. Chương 106, Quách Gia chạy trời không khỏi nắng. Hai cái thánh địa thân như tay chân, muốn nói không có Thuần Dương Thánh Địa, bọn họ mới chỉ có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Đại Tần Hoàng Đế cùng Hoàng Thiên là chuyện gì xảy ra? Đại Tần Hoàng Đế có thể giải thích, dù sao cũng là nhân tộc bất hủ thế lực, muốn nói là Thái Sơ Thánh Địa mời, đánh đổi một số thứ, bọn họ nhất định sẽ tham dự. Thế nhưng Hoàng Thiên là cái quỷ gì? Hoàng Thiên nhưng là bất tử thần hoàng tộc tộc trưởng a, hơn nữa cùng Thái Sơ Thánh Địa quan hệ cũng không tốt. Hai người làm sao có khả năng xen lẫn trong cùng nhau? Vì sao Thái Sơ Thánh Địa có thể mời tới được Hoàng Thiên? Quách gia tộc trưởng nhịn không được nói rằng, tin tức này quá mức rung động, làm cho hắn đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Có thể để cho hắn loại này tầng thứ tồn tại không cách nào giữ vững bình tĩnh, nhấc lên sóng lớn. Đây là một loại cực kỳ chuyện khó khăn. Vì sao Hoàng Thiên biết bằng lòng Thái Sơ Thánh Chủ? Đang xa tộc trưởng cũng là cực kỳ khó hiểu. Điều đó không có khả năng a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, trong lòng hắn một lộp bộp, dường như nghĩ tới điều gì, ta tộc hai vị đại thánh bị ai giết chết? Có phải hay không Hoàng Thiên xuất thủ? Hắn nhớ xác nhận chuyện này. Nếu như là Hoàng Thiên xuất thủ, đại biểu cho Hoàng Thiên đã biết 800 năm trước chuyện đó. Ngươi phản ứng ngược lại là thật mau. Như ngươi sở liệu, Hoàng Thiên ra tay. Không biết Thái Sơ Thánh Chủ làm sao cùng Hoàng Thiên nói, Thái Sơ Thánh Địa triệt để đem bọn ngươi tặng cho Hoàng Thiên, sẽ không can thiệp các ngươi. Ngươi đối với các ngươi ngược lại là một chuyện tốt ít nhất. Thái Sơ Thánh Địa sẽ không can thiệp các ngươi, nếu không ngươi phải đối mặt lấy bất tử thần hoàng tộc cùng Thái Sơ Thánh Địa hai đại bất hủ thế lực. Độc Cô Hùng thản nhiên nói. Nghe vậy, Đang Sa tộc trưởng trực tiếp trầm mặt lại. Điều này đại biểu 800 năm trước sự tình triệt để bại lộ. Biết thì như thế nào? Có chân long tộc ở sau lưng, ngay cả là bất tử thần hoàng tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang Sa tộc trưởng một trận hoảng hốt sau đó, lập tức bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới rồi chân long tộc. Chân long tộc trưởng thịnh không suy trên trăm vạn năm, vạn tộc không người không sợ, không người không sợ. Cho dù là bất tử thần hoàng tộc đối mặt với chân long tộc cũng muốn nhượng bộ lui mình. Có chân long tộc ở sau lưng, mặc dù bất tử thần hoàng tộc biết thì như thế nào? Hắn có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không được. Ở ngày xưa phản bội bất tử thần hoàng tộc, bọn họ đã làm xong những thứ này chuẩn bị. Chính là bởi vì chân long tộc cường thịnh, để cho bọn họ không phải như vậy e ngại. Người cũng không phải hoảng sợ. Độc Cô Hùng nhìn đối phương biến hóa, hơi có chút kinh ngạc. Vì sao phải hoảng sợ? Biết thì như thế nào, chúng ta đằng xà nhất tộc cũng không phải ngồi không. Đằng xà tộc trưởng ngữ khí thong dong, đạm nhiên tự nhiên. Không hoảng hốt chút nào cảm giác, phản phất nắm chắc phần thắng, phản phất biết được toàn bộ. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, đằng xà nhất tộc ở thái cổ hoàng tộc cũng không yếu, bất tử thần hoàng tộc xác thực không dám tùy tiện động tới ngươi. Bất quá Quách gia các ngươi bên này liền chạy trời không khỏi nắng. Lần này đắc tội rồi Thái Sơ Thánh Địa, còn bại lộ cùng thiên ma cấu kết, nhân tộc bên này không còn có ngươi đất dung thân. Dù cho không có người sau, các ngươi dám đối với Thái Sơ Thánh Địa hạ độc thủ, chủ yếu cũng bị Thái Sơ Thánh Địa quét ngang. Độc Cô Hùng châm chọc khiêu khích. Tuy là hắn cũng rất phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Bởi vì Cực Đạo Ma Tông từ trước thần bí, không người biết đại bản doanh ở nơi nào. Dù cho bị đã biết cũng không sợ, tùy thời có thể rời đi. Mặc dù Thái Sơ Thánh Địa đang tức giận, đối với bọn họ cũng là không làm sao được. Thì tính sao? Chẳng lẽ Thái Sơ Thánh Địa nghĩ một người hủy diệt chúng ta Quách gia không thành, mặc dù không bằng bọn họ, chúng ta Quách gia cũng không phải ngồi không. Quách gia tộc trưởng vẫn còn ở mạnh miệng. Hắn biết hậu quả là cái gì. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, phải dẫn trong môn đệ tử nòng cốt triệt để đầu nhập Cổ Hoang Ma vực. Nếu nhân tộc lãnh thổ không tiếp tục chờ được nữa, bọn họ vẫn không thể đi sao? Nghĩ tới những thứ này, Quách gia tộc trưởng trực tiếp lui ra toàn bộ hội nghị. Người này vẫn là luống cuống. Lần này sự tình, sao lại là Thái Sơ Thánh Địa một người xuất thủ? Quách gia nhất định bị hủy diệt rồi. Bất hủ thế lực hủy diệt, bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua. Có lẽ còn muốn xuất hiện một cái thái cổ hoàng tộc bị diệt. Độc Cô Hùng ý vị thâm trường nói rằng. Nghe vậy, Đằng Sa tộc trưởng trực tiếp lui đi ra, không có ở để ý tới đối phương. Cho dù Hoàng Thiên ở tức giận, hơn phân nửa vẫn sẽ không xuất thủ. Hắn biết rõ một ngày xuất thủ, dính dấp không chỉ đám bọn hắn một phương, còn muốn còn lại thái cổ hoàng tộc. Hơn nữa chúng ta Đằng Sa nhất tộc cũng không phải ngồi không, cho dù là bất tử thần hoàng tộc muốn thổ dưới ta tộc, cũng phải bị đào lớp ra. Thêm lên chân long tộc ở sau lưng nhìn chằm chằm, Hoàng Thiên nếu là có điểm đầu góc đều sẽ không xuất thủ. Không được, còn là không quá ổn. 800 năm trước chết cuối cùng là Hoàng Thiên con nối dòng, hơn nữa Hoàng Thiên đối với hắn cực kỳ sủng ái, nếu như Hoàng Thiên vì vậy mất lý trí, hung hãn xuất thủ cũng không phải là không thể. Vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn là muốn trước liên hệ chân long tộc lại nói. Đằng Sa tộc trưởng thần sắc biến hóa, cuối cùng làm ra quyết định. Lý trí nói cho hắn biết Hoàng Thiên không có khả năng xuất thủ, thế nhưng cũng khó mà cam đoan xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Dù sao trước đây giết người thân phận không đơn giản, đó là Hoàng Thiên con nối dòng, nếu như phổ thông con nối dòng Hoàng Thiên tất nhiên không thèm để ý. Nhưng mà người nọ là Hoàng Thiên con trai độc nhất, hơn nữa Hoàng Thiên không gì sánh được sủng ái, ký thác kỳ vọng. Nếu như biết được là Đằng Sa nhất tộc chẳng sát, chưa chắc sẽ không mất lý trí. Huống hồ còn có cấu kết thiên ma chịu tội ở, Hoàng Thiên có thể mượn cơ hội này động thủ với hắn. Vì dự phòng loại tình huống này, Đằng Sa tộc trưởng cảm thấy vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liên hệ thế lực khắp nơi, do đó dự phòng ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Một bên khác, Quách gia tộc trưởng rời khỏi sau đó, vội vã triệu tập trong môn cao tầng. Tin tức đã bại lộ, nhân tộc lãnh thổ đã không có chúng ta Quách gia đất dung thân. Mở ra pháp trận, đem thế giới rời đi đi ra ngoài nhân tộc lãnh thổ. Quách gia tộc trưởng lập tức phân phó nói rằng, hắn hiện tại cũng không biết Thái Sơ Thánh Địa tình huống như thế nào. Thế nhưng hắn chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất, ở Thái Sơ Thánh Địa còn không có thời điểm xuất thủ, lập tức ly khai cả nhân tộc lãnh thổ. Nếu không, bọn họ đối mặt không ngừng Thái Sơ Thánh Địa một cái, còn có hàng vạn hàng nghìn nhân tộc thế lực. Vô luận cái nào chủng tộc, đều không phải là bền chắc như thép. Không có khả năng nhìn lấy Quách gia di vãng cống hiến liền đem bên ngoài buông tha. Huống hồ Quách gia sở tác sở vi, đã không phải là một phương diện vấn đề, mà là đắc tội rồi cả nhân tộc. Chỉ cần tin tức truyền ra, nhiều mặt thế lực tất nhiên hội tụ Quách gia thiên địa. Đến rồi cái kia thời gian, mặc dù quốc Quách gia ở cường thịnh, cũng sẽ trở thành đám người phân chia thi thể. Đối với lần này, Quách gia tộc trưởng dự định cấp tốc ly khai nhân tộc lãnh thổ, đi càng ngày càng xa. Tộc trưởng, muốn đi đâu? Các trưởng lão trong lòng cũng là một mảnh hoảng loạn, chỉ là nhân tộc không có đất dung thân, bọn họ còn có thể đi nơi nào? Vạn tộc, cái kia không thể, bên kia càng thêm sẽ không cho bọn họ cơ hội. Cổ Hoang Ma vực, nếu Thái Sơ Thánh Địa như vậy buộc chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Quách gia tộc trưởng trầm giọng nói ấu. Hắn hiện tại đã không đếm xỉa đến, chuẩn bị mang theo Quách gia triệt để thần phục với Cổ Hoang Ma vực. Chỉ là không có bao lâu, một đạo tin tức truyền ra. Tộc trưởng, quanh mình hư không bị phong tỏa, chúng ta không cách nào mạnh mẽ đột phá. Đang nói mới vừa rơi xuống, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Muốn đi, hỏi qua chúng ta không có. Chương 107, đại đế ý chí. Ai? Quách gia tộc trưởng trong lòng nghiêm nghị, hướng phía trước khẽ quát một tiếng. Quần quần uy áp tịch quyển mà ra, bao phủ cả thế giới. Ông. Không có ai đáp lại bọn họ, duy chỉ có một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Hoa lập lạp. Một vệt bạch quang xẹt qua bầu trời, hư không giống như vải vẽ tranh sơn dầu giống nhau ung dung bị cắt mở, mấy ngàn dặm vết nước chiếm giữ ở thiên khung chi thượng, phản phất toàn bộ thiên khung đều bị xé rách, vô số thần quang sông ngang mà ra, giống như thất luyện, lộng lây lóa mắt, mỗi một vệt thần quang đều so với một vòng đại nhật còn nóng ánh hơn. Một bà xưa cũ đế kiếm huyền phù ở chân trời, ngẩng cao đầu hất lên, chư thiên chấn động, vạn cổ tế minh, giống như là một kiếm xuyên qua tuế nguyệt trường hà, một đạo vô thượng đại đế cường giả hoành hành mà đến, công phạt độc nhất vô nhị, không người có thể lay động. Tần Hoàng kiếm, Quách gia chứa nhiều cường giả trong lòng run rẩy, sắc mặt đại biến. Cái này đại Tần Hoàng triều cực đạo thần minh, bọn họ cũng không xa lạ. Cũng hoặc là bất hủ thế lực đối với Tần Hoàng kiếm cũng sẽ không quá xa lạ, thanh này kiếm được khen là cựu thiên giới công phạt tối cường, ngày xưa đại Tần tổ long cầm trong tay Tần Hoàng kiếm quét ngang cả khu, trấn áp vạn tộc, không người dám khinh phục, không người dám không tuân theo. Đây là một bả vô thượng công phạt thần minh, công phạt độc nhất vô nhị. Từ cổ chí kim không người dám lay động. Tần Hoàng kiếm địa vị là giết ra tới. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay, đại Tần Hoàng triều đã từng có xuống dốc lúc ấy có thái cổ hoàng tộc mang theo cực đạo thần minh nghị triệt để hủy diệt đại Tần Hoàng triều, lại bị Tần Hoàng kiếm gắng gượng bức lui. Sau khi qua chiến dịch này, Tần Hoàng kiếm uy mãnh triệt để danh chân cựu thiên giới, được khen là độc nhất vô nhị công phạt đệ nhất đế binh. Không có bất kỳ người nào, không có một thế lực giống như chứng kiến Tần Hoàng kiếm trực diện lấy nàng. Bây giờ, Tần Hoàng kiếm treo lơ lửng ở thiên khung chi thượng, tuy là kiếm quang yếu ớt, lại giống như một bả đao gác ở cổ của bọn họ ra, để cho bọn họ không thể động đậy. Đại Tần Hoàng đế, ta tộc với các ngươi không cựu không oán, hôm nay vì sao treo ở đế kiếm ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi thực sự cảm thấy ta tộc có thể lớn? Một vị Quách gia trưởng lão vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, phẫn nộ nói rằng: Đế kiếm treo lơ lửng cửa chính, đây là uy hiếp trắng trợn, cũng là đem mặt của bọn họ nhưng trên mặt đất đạp, cấu kết thiên ma, hãm hại nhân tộc. Các ngươi há lại có khuôn mặt nói cùng bọn ta không oán không cứu? Ở trăm vạn năm trước, nhân tộc tiền bối cộng đồng lập xuống lời thề, nếu có người cùng thiên ma cấu kết, sẽ là nhân tộc công địch, nhân tộc cường giả cộng chu chi. Đại Tần hoàng triều từ giữa hư không đi ra, thân hình vĩ ngạn, trường bào bay phất phới, vô thượng khí tức lan tràn mà ra, giống như đại đế xuất thế một dạng, quần quần khí tức đè nặng đám người thở gấp không phải giọng điệu tới. Giống như bầu trời đại nhật, giống như thần nói chính giữa thần chi. Vũ tội, Quách gia ha có thể thừa nhận? Nếu như thừa nhận, toàn bộ Quách gia sẽ vạn kiếp bất phục. Hà tất mạnh miệng? Ta đều không có các ngươi như thế mạnh miệng. Thuần Dương Thánh chủ mang theo Thuần Dương Thánh địa người chậm rãi đi ra, bao quát xuống, lãnh nói rằng: Sau lưng còn lại, một tòa cổ xưa 717 đại đỉnh treo lơ lửng trong đó. Đại đỉnh toàn thân phơi bảy kim hồng sắc, cả người đều là dùng bất diệt thần kim chí dương hồng kim luyện chế mà thành, dáng dấp trầm ổn, bốn chân nghỉ chân thiên địa, giống như là chống đỡ toàn bộ thiên địa, khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, phảng phất trấn áp toàn bộ, áp đảo toàn bộ. Thuần Dương đỉnh, Thuần Dương Thánh địa cực đạo thần binh. Thuần Dương Thánh địa. Lần này Quách gia tộc trưởng cũng không phải làm sao ngoài ý muốn. Thuần Dương Thánh địa sẽ xuất hiện cũng là bình thường. Dù sao Thuần Dương Thánh địa cùng Thái Sơ Thánh địa tình như thủ tục, đều kém chút mặc cùng một cái quần. Nếu Thuần Dương Thánh địa đều đến, Thái Sơ Thánh địa vì sao vẫn chưa xuất hiện? Quách gia cao tầng hừ lạnh một tiếng. Hai thế lực lớn hóa trang lên sân khấu, điều này đại biểu Thái Sơ Thánh địa tất nhiên cũng đang ở trong đó. Các ngươi có thể biết tội. Thái Sơ Thánh chủ mang theo một đám cường giả chậm rãi xuất hiện. Đứng núi chịu sào, một kiếm tuyết cùng Thái Sơ Thánh chủ đứng ở phía trước. Hai người thần tư ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, chỉ là đứng ở nơi đó liền trở thành trong thiên địa nhất tia sáng chói mắt. Không có quần quần uy áp, không có vô ngần thần quang. Chỉ có cái kia siêu thoát hết thể khí chất, phản phất không phải nhân gian nữ tử. Ở Thái Sơ Thánh địa đỉnh đầu của mọi người bên trên, có một bả màu đồng xanh thần phủ chiếm giữ thiên địa. Không giống với còn lại hai đạo đế binh, thần phủ không có bất kỳ lưu quang, cũng không có quần quần khí tức, chỉ là thoáng cổ xưa bố dịu, không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Nếu như đặt ở ngoại giới trên đường, cũng chưa chắc có tu sĩ nhìn nhiều giống nhau, càng thêm đừng nói nhặt lên thu. Chỉ là người ở chỗ này thân phận cũng không đơn giản. Há có thể không nhận ra thân phận của thần phủ? Thái Sơ thần phủ chính là Thái Sơ đại đế cực đạo thần binh. Ba cây đế binh chiếm giữ thiên cung, khí tức đem bốn phía hư không triệt để cầm cố. Loại này cầm cố so với ngày xưa thiên ma trận pháp còn kinh khủng hơn. Ngày xưa trận pháp chỉ cần cực đạo thần binh đã có thể phá ra. Thế nhưng hôm nay trận pháp chỉ là cực đạo thần binh hoàn toàn không đủ, cần vượt qua ba cái cực đạo thần binh uy năng mới có thể. Ba cây cực đạo thần binh áp trận, triệt để đem Quách ra đường lui phong tỏa ngăn cản, để cho hắn lui không thể lui, giống như cá trong chậu. Ba cây cực đạo thần binh, Quách ra phần lớn người đều bị sợ choáng váng. Đệ tử bình thường cũng tốt, cường giả cũng được đều ngây dại. Nếu như một bà cực đạo thần binh, bọn họ còn có cơ hội. Hai thanh cực đạo thần binh, hy vọng xa vời. Ba cây cực đạo thần binh, triệt để không có cơ hội. Trừ cái đó ra, nơi đây hội tụ tam phương thế lực. Đại Tần hoàng triều, Thuần Dương Thánh địa. Những thứ này đều là bất hủ thế lực một trong, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc. Bây giờ ba thế lực lớn tề tụ một đường, triệt để phong tỏa Quách gia bất luận cái gì tuyển trạch. Đây cũng là tam phương thế lực làm ra tuyển trạch. Thế muốn đem Quách gia triệt để diệt tuyệt, đem phân cách. Hôm nay các ngươi nếu như diệt bọn ta, có thể hay không nghĩ tới hậu quả? Nếu như cổ hoang ma vực giải phóng, không có ta trở ở, các ngươi sẽ trở thành nhân tộc tội nhân. Quách gia tộc trưởng mâu quang tiềm thức, muốn dùng cổ hoang ma vực, muốn dùng nhân tộc tới dọa đối phương, bức bách tam phương ly khai. Chỉ là đám người nghe được câu này, thần sắc quái dị. Thuần Dương Thánh chủ cực kỳ không nói, cổ quái nhìn lấy Quách gia tộc trưởng, trước đây ngược lại là cảm thấy ngươi là một cái sĩ diện hảo, nội tâm nạm mạn, bây giờ tới thăm ngươi ngược lại là không gì sánh được dối trá cùng vô sỉ. Ngươi là làm sao bất động thần sắc nói lời như vậy? Các ngươi liên thủ thiên ma vây giết Thái Sơ Thánh địa thời điểm, vì sao không có nghĩ tới chỗ này? Hơn nữa ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nhân tộc này phản bội ở cổ hoang ma vực giải phong sau đó cùng bọn ta đối kháng thiên ma chứ? Thật muốn giải phong, các ngươi sẽ trở thành thiên ma đồ đao, đệ một cái chém về phía nhân tộc. Giống như các ngươi như vậy tai họa, nếu như giữ lại nhân tộc tổn thất càng lớn. Hắn biết đối phương biết mạnh miệng, chỉ là không có nghĩ đến ra mặt dày như vậy, vẫn như thế mạnh miệng. Dĩ nhiên muốn cổ hoang ma vực đối với bọn họ đạo đức bắt góc, cái này nói đùa sao? Đều tờ mờ giờ là kẻ phản bội, còn có mặt mũi nói trở thành nhân tộc một phần lực lượng. Đại Tần hoàng đế không nói, ta trước đây cảm thấy Thuần Dương Thánh địa người tương đối vô sỉ một điểm. Hiện tại xem ra ngươi so với bọn hắn càng sâu một bậc. Hơn nữa sắp chết đến nơi, hà tất như vậy mạnh miệng? Ngươi nếu là thật cảm thấy đối với nhân tộc có hỗ trợ, không bằng tự sát ta, miễn cho chúng ta lãng phí lực lượng xuất thủ. Quách gia tộc trưởng trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng. Nếu muốn diệt ta tộc, dẫn đầu đạp lên ta thân thể. Huống hồ, ta tộc cũng không phải là cái gì hà binh tướng, ngày xưa cũng ra khỏi đại đế che chở cửu thiên giới sinh linh. Nếu các vị cố ý như vậy, vậy chiến. Trong lời nói, ở tại ở chỗ sâu trong một chỗ vật kiến trúc bên trong, một cái bảo tháp ầm ầm nổ tung, vẻ hàn quang bắn ra. Đó là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường đao, cũng là Quách gia cực đạo thần binh. Bây giờ ba cây cực đạo thần binh áp bách mà đến, nếu là bọn họ không phải tỉnh lại cực đạo thần binh, đem triệt để không có cơ hội. Ngừng tay. Mọi người ở đây chuẩn bị nên chiến thời điểm. Một đạo ăn mặc cho bạch sắc đạo bào lão giả chậm rãi đi tới, hướng về phía đám người hành lễ nói ra, lão hủ Quách Nguyên, không biết các vị có thể nhận thức. Quách Nguyên. Ngày xưa Quách gia cường giả, đã từng cũng là một vị vô thượng thiên tiêu, hoành hành cửu thiên giới. Chỉ không phải tuế nguyệt khá xa, đã là mấy vạn năm chuyện. Tâm đao chân nhân, ngươi không gì sánh được nói, hôm nay Quách gia chắc chắn phải chết, ai tới cũng vô ích. Ngươi cũng đừng nghĩ muốn khổ nhục kế, đừng nghĩ hiến tế những người đó vì Quách gia mưu cầu sinh lộ. Chương 108, đại đế ý chí. Quách gia sở dĩ cùng thiên ma cấu kết, cùng nhau đều là bởi vì ngươi. Ngươi là hết thảy đầu nguồn, nếu không phải ngày xưa ngươi không chịu nổi mê hoặc, cùng thiên ma hợp tác, do đó ở Quách gia mở rộng thế lực của mình, toàn bộ Quách gia cũng không trở thành như vậy. Ngươi cũng đừng nói mình giáo dục vô phương, cái gì thế hệ trước chịu tội không nên ra hại thế hệ trẻ. Chính các ngươi rõ ràng Quách gia là tình huống gì. Thái sơ thánh chủ không đợi đối phương nói, trực tiếp cắt đứt. Đi qua Giang Trần bên kia, hắn sớm đã biết Quách gia nội tình. Kỳ thực trách nhiệm lớn nhất cũng không phải là Quách gia tộc trưởng, mà là cái này lao bất tử. Hắn là Quách gia rất nhập ma đạo toàn bộ đầu nguồn. Nếu không phải là hắn rất nhập ma đạo, do đó bài trừ dị kỷ, đã khống chế toàn bộ Quách gia, cũng không trở thành Quách gia luân lạc tới loại trình độ này. Không biết ngươi. Quách Nguyên dường như còn muốn giảm biện. Giết. Thái sơ thánh chủ không chút nào cho hắn cơ hội, thái sơ thần phủ ngang trời mà ra. Một búa hạ xuống, thiên băng địa liệt. Hư không nổ tung, tiểu thiên địa giống như giấy một dạng, ầm ầm nổ tung. Thương thương thương. Quách gia cực đạo thần binh muốn ngăn trở, nhưng mà Tân Hoàng kiếm và Thuần Dương đỉnh chặn lại, để cho hắn triệt để không cách nào đi tới, chỉ có thể mặc cho Thái Sơ thần phủ không ngừng phá hủy toàn bộ tiểu thiên địa. Dầm một tiếng, toàn bộ tiểu thiên địa trực tiếp nổ tung, vô số Quách gia đệ tử toàn bộ vẫn lạc. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là chạm thảo trừ căn, mà là Quách gia từ nội tình bên trong đều là đấu. Vô luận là cao tầng vẫn là đệ tử bình thường, đều cùng thiên ma có chút liên hệ. Vì khống chế toàn bộ Quách gia, Quách Nguyên bài trừ dị kỷ, đem nguyên bản còn khá tốt Quách gia đệ tử triệt để tiêu diệt, chỉ còn lại có một nhóm nhân tộc kẻ phản bội. Giết. Thuần Dương Thánh chủ gầm lên một tiếng, sát ý sôi trào. Hắn bình sinh ghét nhất chính là cái này chủng kẻ phản bội, đối mặt với kẻ phản bội chỉ có cái này phương pháp làm, đó là giết. Không có bất kỳ bảo lưu, cũng không có bất kỳ ý tưởng khác. Giết. Đại Tần Hoàng đế giống như vậy. Trong khoảnh khắc, tam phương thế lực cường giả dồn dập động thủ, hướng phía Quách gia sông ngang mà ra. Người nào dám lấn ta Quách gia? Diệt chính là các ngươi Quách gia. Làm thịt những thứ này rất rưởi. Mọi người lòng đầy căm phẫn, nộ mà nói đến. Quách gia nội tình vẫn là cực kỳ tốt, trong tộc phong tỏa thần nguyên cường giả không ít. Đều là thánh cảnh khởi bước, có chừng hơn 20 vị. Chỉ là đối mặt với ba thế lực lớn đại quân ác cảnh, Quách gia liền có vẻ hơi không đáng chú ý, đặc biệt là Thái Sơ thần phủ quét sạch tứ phương, hầu như không ai cản nổi dưới. Chỉ là một giờ, Quách gia vô số cường giả vẫn lạc, giống như dưới như sủi cảo dồn dập hạ xuống, thân hình nổ tung, thần hồn tan biến, triệt để không có bất kỳ hồi phục sinh cơ. Lao ra hỏa, cái này bắt rùa trong hũ như thế nào? Thủ đoạn có phải hay không so với các ngươi phía trước cao minh hơn? Thái Sơ thánh chủ một cái tát đập nát Quách gia tộc dáng dấp thân thể, một tay cầm lấy Quách gia tộc dáng dấp thần hồn, lạnh nói rằng: "Đông Phương Minh Nguyệt, các ngươi hôm nay đem Quách gia diệt tuyệt, cả nhân tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Quách gia tộc thét dài sắc lệ nhiễm, không dung tha chúng ta. Bọn họ chỉ biết may mắn, vì sao chính mình không có tham dự vào? Thái Sơ thánh chủ thân hình chấn động, thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng, không phải vậy đối phương có nói chuyện thời gian, trực tiếp mà sát. Hiện tế, tỉnh lại tổ tiên. Mặc dù chúng ta Quách gia hôm nay bị diệt, cũng không thể khiến những xuất sinh này tốt qua. Nhìn lấy không ngừng vẫn là Quách gia tộc người, Quách Nguyên hai mắt đỏ bừng, gầm lên nói rằng: "Bây giờ bọn họ triệt để đi hướng tuyệt lộ, không có bất kỳ sinh cơ. Vô luận như thế nào làm, kết cục đều là giống nhau. Chỉ bất quá cho dù bọn họ muốn hủy diệt, bọn họ cũng không muốn để cho địch nhân quá dễ chịu, làm sao cũng muốn liều mạng chết cắn một miếng thịt. Mời tổ tiên giết địch." Một vị Quách gia đại thánh vẻ mặt bi thương, một cái tát đánh vào trên ngực, thân thể vỡ tan, hóa thành nồng nặc năng lượng cảnh như một cái quang trụ mở dạng, vọt thẳng hướng Quách gia cực đạo thần minh. Theo năng lượng rót vào, Quách gia thần minh khí tức không ngừng mà ở kéo lên, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức đang ở khôi phục. Đó là khí tức của đại đế. Thành tựu đại đế thần minh bổn mạng, cực đạo thần minh khắc ấn đại đế sinh mệnh bổn nguyên, đại đạo pháp tắc, chỉ cần đem triệt để khôi phục, sẽ tái hiện ngày xưa đại đế một tia uy năng. Chỉ là loại này khôi phục cần thời gian cực kỳ dài lâu. Nếu muốn triệt để khôi phục ít nhất cần mấy tháng sự tỉnh. Trừ cái đó ra, còn có biện pháp thứ hai. Đó chính là đại đế con nối dòng bổn nguyên bổ sung, nếu như bổn nguyên đủ nhiều, như vậy thì có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho hắn triệt để khôi phục. Mời tổ tiên khôi phục, giết địch. Mời tổ tiên khôi phục, giết địch. Còn lại đệ tử dồn dập hưởng ứng, thân ảnh hóa thành huyết vụ, bay về phía giữa không trung hội tụ vào một chỗ. Giống như một cái hồng thủy, giống như là một cái quần quần sông dài. Theo năng lượng bổ sung, Quách gia cực đạo thần binh quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, áp đảo hết thể khí tức không ngừng đang thức tỉnh. Mơ hồ chứng kiến một đạo nhìn xuống thiên địa, ngạo thị chư thiên vô thượng tồn tại. Đó là Quách gia đại đế ngày xưa cảnh tượng, bây giờ đi qua cực đạo thần binh chiếu rọi mà ra. Quách Nguyên, ngươi vì sao còn không có hiến tế? Đối mặt với Quách gia đệ tử không ngừng hiến tế, Thái Sơ thánh chủ ngược lại là không có quá nhiều hoảng loạn, chỉ là nhìn về phía cách đó không xa ẩn nấp lên Quách Nguyên nói rằng: "Lại nói tiếp cái này, lão bất tử đệ một cái muốn hiến tế, lại chậm chạp không có động tĩnh. Ngược lại ẩn nấp rồi. Lão phu tự nhiên ở một khắc cuối cùng hiến tế." Vì tổ tiên tái hiện bổ sung sau cùng một điểm năng lượng. Quách Nguyên vẻ mặt chính xác, nhãn không phải chân thật đáng tin, thản nhiên nói: "Vô sỉ, dối trá." Đại Tần Hoàng đế cùng Thuần Dương Thánh chủ đám người nhịn không được nói rằng: "Cái này lão gia hỏa so với ngươi còn không vô sỉ." Đại Tần Hoàng đế có chút im lặng nhìn lấy Thuần Dương Thánh chủ. "Con mẹ nó ở đánh rắm, lão tử đó là tính tình thật, không phải vô sỉ. Hơn nữa không muốn cùng ta so với hắn." Thuần Dương Thánh chủ trong cơn giận dữ, trừng mắt một cái Đại Tần Hoàng đế, tựa hồ muốn nói: "Ngươi có phải hay không đang tìm cớ? Chỉ là một loại tỉ dụ." Đại Tần Hoàng đế cũng biết nói lỡ, thoáng đáp lại một ít. Hắn cũng không muốn bị người này để mắt tới. Nếu như bị để mắt tới, vậy thì phiền toái. Hai anh. Thuần Dương Thánh chủ cười lạnh một tiếng, cái này lao ra hỏa ngược lại là tốt tính kế, muốn mượn Quách gia những người còn lại tính mệnh tỉnh lại Quách gia đại đế, do đó phá vỡ pháp trận, cuối cùng chạy khỏi nơi này. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chúng ta đã sớm tính tới điểm ấy. Tiếng nói vừa dứt, tam phương thế lực người cực kỳ ăn ý, cộng đồng ly khai nơi này hư không. Ở cực đạo thần binh che chở phía dưới, đem toàn bộ hư không cách biệt, để cho hắn lực lượng không cách nào can thiệp đến bọn họ. Đem chọn cái hư không hình thành một cái kiên không thể phá lao lung, lưu bọn hắn lại. Quách Nguyên hai mắt đỏ bừng, có chút nóng nảy, hắn nhìn ra đối phương lưu kế. Đây là dự định triệt để đưa bọn họ ở lại chỗ này, để cho bọn họ trở thành cá trong chậu. Chỉ là Thái Sơ Thánh chủ làm sao có khả năng cho bọn hắn cơ hội này? Ở thời điểm xuất thủ, liền biết phần sau Quách gia khẳng định lưỡng bại câu thương, muốn tỉnh lại cực đạo thần binh đại đế ý chí. Đây cũng là bất hủ thế lực sau cùng con bài chưa lật. Cho nên để dự phòng loại tình huống này xuất hiện, lần này xuất thủ cường giả đều là thánh cảnh khởi bước, nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, bọn họ trước tiên có thể rút lui khỏi. Hiến tế vẫn còn ở kết thúc. Sau một hồi lâu, giống như là năng lượng bổ sung hoàn tất, một cái bóng mờ hiện lên ở thiên khung chi thượng, quần quần uy áp trấn áp toàn bộ, chân đạp thời gian trường hà, bao quát chư thiên. Đại đế ý chí tái hiện nhân gian. Chương 109, bụi về bụi, đất về đất. Ông. Một đạo thân ảnh to lớn nghỉ chân trong thiên địa, cả người tản ra một tầng quang mang thoạt nhìn lên có chút yếu ớt, lại dường như đại nhật một dạng. Mỗi một ánh hào quang đều có thể soi sáng thiên địa, ở vô ngần trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt bức lui bóng tối vô tận. Quần quần khí tức càng là vô cùng khủng bố, đại đạo ầm vang, vạn đạo pháp tắc dồn dập bi minh, giống như thần phục tư thái, túi đầu trong người ảnh quanh mình. Đây là đại đế mới có thể có địa vị, đủ để cho toàn bộ thiên địa thần phục. Đại đế. Chứng kiến đại đế ý chí triệt để khôi phục, Quách Nguyên quỳ rạp xuống đất, dường như như yến về mở dạng, kêu khóc nói ra, đại đế, tập nhân thừa dịp ta tộc không đế, do đó chạm sát ta tộc đệ tử, bây giờ ta tộc đã hoàn toàn bị mạt sát, cũng xin tổ tiên vị vẫn. Rơi tộc nhân báo thủ. Vừa nói, Quách Nguyên một bên dập đầu, tiếng rên rỉ vang dội toàn bộ thiên địa. Người nào dám diệt ta tộc? Phản phất nghe được Quách Nguyên hô hoán một dạng, đại đế ý chí từng bước khôi phục, giống như xuyên việt rồi thời không. Ngày xưa quét ngang cửu thiên thập địa đại đế triệt để trở về thiên địa. Cương đại uy áp, chấn áp thiên địa, uy áp chúng sinh. Để cho hắn thiên địa chúng sinh đều cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách. Phản phất lưng đeo thần sơn, giống như là trong lòng đè nặng một tảng đá. Phàm nhân cũng tốt, thánh cảnh cũng được, đều cảm nhận được quần quần uy áp. Kể cả thế giới pháp tắc đều ở đây bi minh, đều ở đây túi đầu xưng thần. Đây chính là đại đế uy thế, bao quát cửu thiên thập địa, chấn áp thế gian toàn bộ sinh linh. Giống như thế gian sinh linh thần, toàn bộ thế gian sinh linh đế vương. Ầm ầm. Đang cuộn trào cửu thiên giới bên trong, một số người một ít dấu tích thấy cấm khu tản mát ra từng luồng ba động cường đại. Hưu. Một viên cự đại đôi mắt mở. Pháp tắc bi minh, đại đạo thần phục. Đây là đế cảnh khí tức, đời này có người chứng đạo. Không đúng, cái này khí tức cũng không hoàn chỉnh, cực đạo thần binh đại đế ý chí. Cực đạo thần binh đại đế ý chí triệt để hồi phục. Nguyên lai là người bá đạo. Cảm nhận được khí tức biến hóa, cự đại đôi mắt không có bất kỳ ba động. Tùy theo ảm đạm xuống, phản phất tử chưa xuất hiện qua một dạng. Tuế nguyệt không tha người, vạn vật đều bụi bặm. Ngày xưa quét ngang hết thảy đại đế, cuối cùng vẫn hóa thành một lau cắt vàng, bây giờ sau cùng ý chí cũng muốn triệt để tiêu tán. Bá đao sau cùng vết tích không có. Trong ngay mắt, bá đao đã vẫn lạc nhiều năm. Ngày xưa bá đao quét ngang toàn bộ, đáng tiếc trung quy hóa thành bụi bặm. Sau cùng vết tích cũng bị lau đi. Ở cựu thiên giới rất nhiều địa phương, từng đường kinh khủng ý chí từng bước khôi phục, rất nhanh cũng theo đó ảm đạm xuống, giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Cổ hoang ma vực, ở chỗ sâu nhất, vô số cung điện tọa lạc trong đó. Ở chỗ sâu nhất cũng là khổng lồ nhất trong cung điện. Một vị vô thượng tồn tại đống nhiên mở mắt ra, một đôi tròng mắt thần quang nở rộ, phản phất xuyên thấu vô số hư không, xuyên thấu vô số cấm chỉ mở dạng, đi tới đen nhánh hư không trước mặt, nhìn chăm chú vào đại đế ý chí. Nguyên lai là cực đạo thần binh đại đế ý chí. Con tưởng rằng là người phương nào trở thành đại đế, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc ta nếu như phá khai rồi phong ấn, quần quần thế giới không người là đối thủ của ta. Bất quá vạn cổ đại đế phong ấn ngược lại là lợi hại, trăm vạn năm tầm ăn lên lại vẫn không cách nào tiếp xúc. Vô thượng tồn tại ngữ khí bình thản nhiên nói, "Ma đế trương tôn với cổ hoang ma vực vô thượng tồn tại, cũng là ngày xưa tịch quyền toàn bộ cựu thiên giới hắc thủ sau màn, bây giờ triệt để khôi phục, chiếm giữ khắp cả cổ hoang ma vực ở giữa, cùng với nói là chiếm giữ còn không bằng nói cầm cố. Vạn cổ đại đế pháp trận cường đại dị thường, cho dù là vị này ma đế đều không làm sao được. Đáng tiếc vạn cổ đại đế trung quy hóa thành bụi bặm, nếu không ngược lại là tìm hắn báo thủ." Vừa nói, ma đế chậm rãi nhắm mắt lại. Ầm ầm, đại đế ý chí dường như hồi phục một dạng, huy động bàn tay hướng phía trước quanh kích mà đi. Hư không giống như giấy một dạng, tùy ý bị xé rách ra tới. Kinh khủng lực lượng đã đủ phá hủy toàn bộ, làm cho đám người trở nên biến sắc. Ầm ầm, ba đạo cực đạo thần binh hiện lên mà ra, phóng xuất ra ánh sáng vô tận, cổ xưa đạo văn lan tràn mà ra, bò đầy toàn bộ hư không, mới miễn cưỡng đem ngăn trở. Giết bọn hắn, đại đế. Chứng kiến đại đế ý chí phát huy, Quách Nguyên vô cùng vui sướng. Đồng thời ánh mắt nhìn pháp trận, cùng đợi cơ hội ly khai. Hắn biết nếu muốn triệt để phá vỡ pháp trận, chỉ có đại đế ý chí mới có thể làm được. Trừ cái đó ra, không có biện pháp gì. Cũng may đại đế ý chí khôi phục, bằng vào huyết mạch duyên cớ, có thể để cho đứng ở bên phía hắn. Đại đế. Tộc nhân rất nhập ma đạo, ngươi cũng muốn che chở sao? Ngươi có nhớ ngày xưa vạn cổ đại đế cộng đồng lập xuống lời thề? Thái Sơ Thánh chủ hơi biến sắc mặt, mặc dù có ba cây cực đạo thần binh ở, thế nhưng đại đế ý chí lực lượng dường như đại đế tái hiện, thực lực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù có ba cây cực đạo thần binh ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Trừ phi bọn họ cũng khôi phục bên trong đại đế ý chí. Chỉ là như vậy, cực đạo thần binh triệt để mất đi thần thái, trở thành cường đại chuẩn đế binh, không ở có cực đạo thần binh uy năng. Sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không làm cho cực đạo thần binh triệt để khôi phục. Ma đạo. Lời nói này dường như khơi dậy đại đế ý chí, bình thản ngôn ngữ chậm rãi vang lên, ánh mắt tùy theo rơi vào Quách Nguyên trên người. Theo thời gian trôi qua, đại đế ý chí mâu quang càng ngày càng sáng sủa, không ở dường như phía trước một dạng cứng ngắc cũ kỹ. Điều này đại biểu đại đế ý chí từng bước triệt để khôi phục. Một ngày triệt để khôi phục, đó chính là đại đế hàng lâm. Đại đế, tổ tiên, bọn họ đây là đang lừa gạt ngươi. Thân ta là ta tộc đệ tử, há có thể cùng ma đạo cấu kết? Quách Nguyên lập tức tức giận. Hắn biết nếu như bị đại đế ý chí biết được đây hết thảy, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì đại đế từ trước chán ghét thiên ma, càng chán ghét phản bội nhân tộc kẻ phản bội. Bởi vì này chút kẻ phản bội, vô số nhân tộc vì vậy táng thân vẫn lạc. Những người này ở giữa có bạn của đại đế, cũng có thân nhân. Ta tộc ra khỏi như ngươi vậy kẻ phản bội, chính là ta sỉ nhục. Bình thản thanh âm vang lên, đại đế ý chí đôi mắt lộ ra thần sắc phức tạp, đại thủ nhẹ nhàng vỗ, giống như đập chết một con kiến một dạng, ầm ầm nổ tung. Quách Nguyên liền cơ hội nói chuyện đều không có, trực tiếp bị lao đi. Chuẩn đế, thậm chí ngay cả chống lại cơ hội đều không có. Đây là đại đế ý chí, cũng không phải thời kỳ toàn thịnh đại đế. Nếu như thời kỳ toàn thịnh đại đế, càng khó có thể tưởng tượng. Chứng kiến Quách Nguyên bị chém, Thái Sơ Thánh Chủ trong lòng vô cùng vui sướng. Nàng đã sớm muốn giết tên phản đồ này. Cái này lao bất tử kẻ phản bội tàn hại vô số nhân tộc, đồng thời mang theo Quách gia bước vào địa ngục. Nếu không phải Quách Nguyên nguyên nhân, thành tựu bất hủ thế gia Quách gia không đến mức cùng cổ hoang ma vực cấu kết, cũng không trở thành ma đạo. Bụi về bụi, đất về đất. Đại đế ý chí nói nhỏ một câu, thân hình giống như mảnh vỡ một dạng chậm rãi nổ tung, hóa thành vô số quang mang dũng mãnh vào cửu thiên giới ở giữa. Vô số quang mang nổ bể ra tới, hóa thành quang vũ thanh tích xuống. Đây là đại đế ý chí tự thân hóa đạo, đem tự thân sau cùng lực lượng trở về cửu thiên giới, trở về nhân tộc lãnh thổ. Chứng kiến đây hết thảy, đám người đều trầm mặc, đều không biết nói cái gì cho phải. Quách gia đại đế khiến người ta kính nể, nếu như Quách gia những xuất sinh này có một phần đại đế ý niệm, Quách gia cũng không trở thành luân lạc tới loại này tầng thứ. Đáng tiếc bởi vì Quách gia bất tài tử tôn nguyên nhân, đưa tới đại đế hổ thẹn. Thuần Dương Thánh Chủ sắc mặt phức tạp, chậm rãi nói rằng: Quách gia sở tác sở vi đã bị nhân tộc bất dung, lui về phía sau bị nhắc tới đều bị coi là kẻ phản bội. Thậm chí còn đưa tới đã qua vinh quang cùng huy hoàng đều bị lao đi. Lại có mấy người biết nhắc tới ngày xưa Quách gia. Trước đây cái kia đối kháng ma tộc, đối kháng vạn tộc thiết huyết thế gia, còn có cứu vớt nhân tộc vô thượng đại đế. Đại đế vinh quang sẽ không bởi vì này chút cặn mà hổ thẹn. Mọi người thì sẽ đáng tiếc đại đế huyết mạch con nối dòng ra khỏi kẻ phản bội. Có lẽ ở hóa đạo phía trước, đại đế cũng cảm thấy sỉ nhục. Sở dĩ hóa đạo, cũng là bù đắp những con cháu bất hiếu này sở tác sở vi. Đại Tần Hoàng đế trầm giọng nói. Chương 110, đại đế ý chí hóa đạo. Quách gia đại đế phương pháp làm, vẫn là đáng giá bọn họ tôn giả cùng tán thành. Dù cho hôm nay Quách gia đã không phải là ngày xưa Quách gia, đã trở thành kẻ phản bội. Thế nhưng chung quy quá khứ cũng là loài người dài dằng dặc lịch sử không thể thiếu vết tích. Quách tước chiến trường a, nếu như ở chậm một chút, đám kia lang sẽ tới. Thuần Dương Thánh Chủ đột nhiên nói rằng. Điều này làm cho nguyên bản mọi người trầm mặc nhịn không được nhìn thêm một cái Thuần Dương Thánh Chủ. Không cần nhìn ta, đại đế đáng kính nể, thế nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Nói như thế nào cũng là bất hủ thế gia, nội tình kinh người, nếu như chúng ta không nhanh điểm xuất thủ, những con sói kia tới, nhưng liền không có bao nhiêu thứ giữ lại. Huống hồ mới vừa động tĩnh quá lớn, không tới bao lâu, thế lực khắp nơi đã tới rồi. Thuần Dương Thánh Chủ thản nhiên nói. Khiến cái này nói cũng không phải không có đạo lý. Vô luận là đại đế ý chí khôi phục, vẫn là hóa đạo đều đã kinh động thế lực khắp nơi. Bọn họ đã không giấu được. Nếu là không khi dọn dẹp chiến trường, phân cách chiến lợi phẩm, như vậy sẽ nên đón thế lực khắp nơi cắt đoạn. Động thủ. Đại Tần Hoàng đế cực kỳ quả quyết nói rằng, cũng không phải là cái gì níu níu niết niết người. Rồi trá. Thuần Dương Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nói một đàng làm một nẻo, làm so với ai khác đều nhanh. Không bao lâu, thế lực khắp nơi tập hợp, bao phủ toàn bộ hư không. Vì vậy, toàn bộ hư không trở thành một cái đại loạn chiến, cướp đoạt tài nguyên, hơn nữa còn là cường giả đỉnh cao tài nguyên, toàn bộ hư không đều lộn xộn. Nam Cương, cổ xưa đại thụ ngọn tây, Hoàng Thiên cảm giác được phía trước truyền tới khí tức, để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói ra, cái này Thái Sơ Thánh Địa bọn họ động thủ ngược lại là thật mau, toàn bộ Quách gia thật không ngờ nhanh chóng được giải quyết. Ngược lại là cái này đại đế ý chí dĩ nhiên hóa đạo, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Nếu không phải hóa đạo thật tốt, hắn rất nhớ đại đế ý chí cùng Thái Sơ Thánh Địa những thế lực này tranh đấu một phen. Nói như vậy, có thể suy yếu thực lực của đối phương. Dù cho ở tiểu, cũng là một loại tốt suy yếu. Ai biết đại đế ý chí căn bản không làm như vậy, ngược lại tự thân hóa đạo. Không phải suy yếu đối phương, mà là tăng cường đối phương. Nếu bọn họ đã độc thủ, như vậy chúng ta cũng không có thể chậm. Hoàng Thiên lẩm bẩm, thân hồn tiến nhập một cái thần bí hư không. Sâu thẳm không gian, ba đạo khí tức cường đại cuốn tới. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Các ngươi cũng nhìn thấy, Quách gia đã bị Thái Sơ Thánh Địa triệt để lao đi. Hoàng Thiên thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn là cấp thiết muốn tiêu diệt đằng xà nhất tộc. Chỉ là nếu muốn tiêu diệt đằng xà nhất tộc không có đơn giản như vậy, dù sao cũng là một cái phát triển không ngừng bất hủ thế lực, chỉ bằng mượn bất tử thần hoàng tộc khó có thể diệt trừ. Mặc dù có thể, bất tử thần hoàng tộc cũng phải bị trọng thương. Đối với lần này, Hoàng Thiên đang tìm kiếm viện trợ, đang tìm giúp đỡ. Dù sao hắn không giống với Thái Sơ Thánh Địa bên kia, bản thân thì có một cái thân như tay chân Thuần Dương Thánh Địa đang giúp đỡ. Thêm lên phía trước Đại Tần Hoàng Đế cũng xuất thủ, thậm chí còn mang theo cực đạo thần binh xuất thủ. Cái này tam phương thế lực vốn là cường đại, thêm lên phía trước liên thủ, tự nhiên mà vậy cũng theo đó liên thủ. Bất tử thần hoàng tộc không giống với vạn tộc ở giữa là hắn xuất thủ, còn như Thái Cổ Hoàng tộc đều không có xuất thủ, cũng không biết tình huống, sở dĩ chỉ có thể liên hệ còn lại thế lực. Quách gia bị diệt đó là chuyện của bọn họ. Ta chỉ muốn biết ngươi trước nói có thể hay không là thật, chân long tộc bên kia xảy ra vấn đề. Kim Ô nhất tộc tộc trưởng có thể không phải để ý tới những thứ này. Đối với một cái thái cổ hoàng tộc độc thủ, dây dưa cự đại. Huống hồ còn có một cái chân long tộc ở sau lưng. Bất tử thần hoàng tộc cũng bất đồng với Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa ở nhân tộc địa vị, hầu như cùng chân long tộc không sai biệt lắm. Bất tử thần hoàng tộc cũng có đồng minh, thế nhưng quan hệ không có Thái Sơ Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Địa như vậy thân mật. Trừ cái đó ra, những thứ này đồng minh cũng chỉ là bởi vì chân long tộc quan hệ liên hệ với nhau. Sở dĩ sẽ không đối với bất tử thần hoàng tộc nghe lệnh là tử. Việc này ngươi không phải là mình dò xét qua rồi hả? Không phải là mình có đáp án sao? Nếu là ta nói là giả, ngươi hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Hoàng Thiên ngữ khí bằng phẳng, không nhanh không chậm. Hôm nay hội nghị, hai người có thể xuất hiện. Điều này đại biểu bọn họ cũng dò xét đến một ít tin tức, chỉ là không cách nào xác định. Bởi vì chân long tộc lịch sử quá mức huy hoàng, làm cho còn lại nhóm cảm thấy kiêng kỵ, không cách nào xuất thủ. Chân long tộc thật sẽ không xuất thủ. Chu Tước nhất tộc vẫn còn có chút lưỡng lự. Dù sao dây dưa cự đại, không tốt đơn giản động thủ. Các ngươi nếu như e ngại chân long tộc, vẫn là bán tín bán nghi. Chúng ta có thể phục vụ lính hầu, trước đem thương long diệt tộc. Thương long tộc cùng chân long tộc địa vị là cái gì, ta nghĩ các ngươi không gì sánh được rõ ràng. Trừ cái đó ra, coi như chân long tộc biết thì đã có sao, cho dù là cường thịnh thời kỳ, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Hoàng Thiên tiếp tục nói, Chu Tước nhất tộc sẽ không dễ dàng chiến đội. Chu Tước nhất tộc thản nhiên nói, Hoàng Thiên đạo lý bọn họ hiểu, không phải là để cho bọn họ chiến đội, ba cái thái cổ hoàng tộc xoay thành một cỗ thừng. Nói như vậy, dù cho chân long tộc muốn phát huy, cũng không thể tránh được. Chỉ là làm như vậy, bọn họ lui về phía sau sẽ cùng bất tử thần hoàng tộc đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Sau này nếu như là xe, bọn họ cũng chạy không được. Cho nên đối với đợi loại chuyện như vậy, bọn họ không gì sánh được cẩn thận. Các ngươi nếu như tiêu diệt thương long tộc, chúng ta có thể bằng lòng liên thủ đối phó đằng xa nhất tộc. Kim Ô nhất tộc ngữ khí cực kỳ kiên định, không được phép nghi ngờ. Cuối cùng là ngày xưa chân long tộc uy tín quá lớn, đưa tới bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Ta tộc ý kiến cũng là như vậy. Chu Tước nhất tộc cũng phát biểu ý kiến. Hành. Hoàng Thiên không có nói tiếp cái gì. Đây là trong dự liệu sự tình. Nếu muốn mời được hai chủng tộc này, không có đơn giản như vậy. Vẫn là kiêng kỵ với chân long tộc. Hoàng Thiên trở về thân thể, mâu quang thâm thúy, thản nhiên nói. Hai cái chủng tộc ý kiến, hắn sớm có dự liệu. Sở dĩ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Đại trưởng lão, khiến người ta diệt thương long tộc. Cái này nhảy nhót châu chấu, cũng là thời điểm xóa sạch. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Thương long tộc cũng không mạnh mẽ, chỉ là thông thường đỉnh tiêm thế lực. Thậm chí còn cái chủng tộc này thiên tư liền không mạnh mẽ, có chân long tộc che chở, đổi thành chủng tộc khác có lẽ đã sớm quật khởi, dù cho không có cực đạo thần minh, còn lại các phương diện không thể so với thái cổ hoàng tộc sai. Nhưng mà thương long tộc tư chất xác thực không được, thêm lên tâm tính một dạng, chậm chạp không thể sinh ra cường giả. Hay bởi vì tính nết vấn đề, đắc tội quá nhiều người, đưa tới không ít thiên kiêu xuất thế không bao lâu liền thiên chết. Lâu ngày, thương long tộc vẫn không cách nào phát triển. Mà bây giờ, cái này nhảy nhót hồi lâu ngạch thương long tộc cuối cùng cũng bị diệt xuyên. Chương 111, thương long tộc bị diệt. Thương long tộc, thành tựu vạn tộc đỉnh tiêm trung tộc, hơn nữa dựa lưng vào chân long tộc cái này đại cha. Thương long tộc mặc dù thực lực một dạng, lại như cũ có thể ở vạn tộc hành hành ngang ngược. Ngoại trừ số ít thái cổ hoàng tộc ở ngoài, bọn họ trên cơ bản làm sao cho chủng tộc khác mặt mũi. Tỷ như Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc, bọn họ liền căn bản không đem đối phương để vào mắt. Bởi vì này chủng đặc biệt tác phong làm việc, đưa tới Thương Long tộc ở trong vạn tộc bộ danh khí rất kém cỏi, hầu như mỗi người oán thanh tái đạo. Cũng đưa tới không ít chủng tộc nghĩ ngoại trừ chi cho thông khoái. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao đối phương phía sau có cha, mặc dù đang tức giận, ở khổ não cuối cùng vẫn phải nhận xuống phía dưới. Bởi vì một ngày xuất thủ, Thương Long tộc khả năng không có bị giết rơi, bọn họ liền muốn triệt để xong đời. Chân Long tộc thủ đoạn vẫn là cực kỳ đáng sợ. Không ít chủng tộc cũng không phải chết ở nhân tộc trong tay, mà là chết ở chân long tộc trong tay. Lúc này, Thương Long tộc chỗ ở tiểu thế giới một mảnh tường hòa, giống như tiên cảnh. Một chỗ bên trong vườn, Thương Lô cùng Thương Long tộc tộc trưởng cùng nhau hành động. "Phụ thân, bất hủ thế gia Quách gia bị diệt ngươi có thể hay không biết được?" Thương Lô hướng phía nhà mình phụ thân hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không biết đều khó khăn. Cái này Quách gia cũng là ngu xuẩn vật, dĩ nhiên trêu chọc Thái Sơ Thánh Địa, đây không phải là thu được không nhịn được sao?" Thương Long tộc tộc trưởng khinh thường nói. "Thái Sơ Thánh Địa đây chính là theo chân bọn họ cha ruột ngang hàng tầng thứ tồn tại. Đắc tội rồi thế lực như vậy, đây không phải là muốn chết là cái gì? Thái Sơ Thánh Địa vì sao đại động can qua như vậy, hơn nữa chưa từng nghe nói qua Quách gia cùng Thái Sơ Thánh Địa có chút mâu thuẫn." Thương Lô cực kỳ khó hiểu. Nếu như song phương có kịch liệt mâu thuẫn, hắn ngược lại là có thể lý giải. Chỉ là hắn chưa từng nghe thấy Thái Sơ Thánh Địa cùng Quách gia có mâu thuẫn, có thể để cho Thái Sơ Thánh Địa như vậy hạ ngoan thủ liên thủ còn lại thế lực trực tiếp diệt sạch toàn bộ Quách gia. Đây tuột cùng là bực nào cứu hận, có thể để cho Thái Sơ Thánh Địa như vậy thống hạ sát thủ. Ngươi không rõ ràng cũng bình thường. Tin tức truyền đi ra chưa bao lâu, Quách gia liên thủ Thiên Ma muốn tru diệt Thái Sơ Thánh chủ, đưa tới Thái Sơ Thánh Địa tức giận. Coi như Thái Sơ Thánh Địa không ra tay, Quách gia cũng chạy trời không khỏi nắng. Thậm chí còn không cần Thái Sơ Thánh Địa xuất thủ, thế lực khắp nơi đều sẽ xuất thủ, nhân tộc cũng tốt, chúng ta vạn tộc cũng được, đều sẽ không bỏ qua. Thương Long tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói ra, cái này Quách gia cũng là tự tìm phiền phức, đối với Thái Sơ Thánh chủ động thủ liền tính, dĩ nhiên liên thủ Thiên Ma. Đây là đem chính mình ép vào tuyệt lộ, không có bất kỳ đường lui. Bất quá nếu là bọn họ có thể đem Thái Sơ Thánh chủ toàn bộ tiêu diệt, tin tức chưa ra còn tốt, đây hết thảy đều không có gì. Bọn họ thất bại, đưa tới Thái Sơ Thánh chủ sống sót, tin tức cũng truyền ra ngoài, đây mới là đưa tới bọn họ triệt để diệt vong đầu nguồn. Đương nhiên hắn nếu như giống như chúng ta, phía sau có chân long tộc chỗ rửa cũng không trở thành như vậy. Nói lên chân long tộc, thương long tộc tộc trưởng sắc mặt lộ ra kinh hỉ cùng tự hào. Bọn họ thương long tộc có thể ở cựu thiên giới hoành hành ngang ngược, dựa vào là cái gì? Không phải thực lực, cũng không phải nội tình, mà là có đại cha. Có chân long tộc cái này đại cha ở, đưa tới bọn họ có thể không kiêng nể gì cả hoành hành ngang ngược, thậm chí còn không đem thái cổ hoàng tộc không để vào mắt. Đây là còn lại thế lực đều không biện pháp có năng lực. Phụ thân nói ngược lại là đối với, nếu như Quách gia ngay từ đầu cùng chân long tộc liên thủ, tình huống có lẽ cũng không giống nhau. Thương Lô vừa cười vừa nói, cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì hắn suy nghĩ một chút, nếu như chân long tộc đứng sau lưng Quách gia, Thái Sơ Thánh Địa cũng chưa chắc dám ra tay. Dù sao chân long tộc uy tín bảy ở nơi đó, nếu muốn xuất thủ, Thái Sơ Thánh Địa còn muốn cân nhắc một chút. Có lẽ Quách gia trước khi chết còn ước ao bọn ta. Thương Long tộc tộc trưởng thản nhiên nói, ngữ khí ở giữa để lộ ra một vẻ kiêu ngạo cùng may mắn. Kiêu ngạo có đại cha, may mắn có đại cha. Chỉ là rất nhanh bọn họ sẽ không có như vậy vui mừng. Đột ngột, oeng, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, ngọn lửa màu vàng giống như đại dương mênh mông chút hết ra, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Bất tử thần hoàng tộc, các ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được uy áp, Thương Long tộc các cường giả lập tức bị kinh động. Thương Long tộc tộc trưởng dẫn đầu xông ra, trực tiếp chất vấn bất tử thần hoàng tộc. Giết các ngươi! Thanh âm đạm mạc truyền ra, làm cho Thương Long tộc chúng người vì đó biến sắc. Các ngươi đây là đang muốn chết. Các ngươi nếu như dám đối với chúng ta động thủ, chân long tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ vô duyên vô cớ đối với chúng ta động thủ, vạn tộc cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thương Long tộc tộc trưởng phẫn nộ nói rằng, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn không thể nào hiểu được, bất tử thần hoàng tộc làm sao vô duyên vô cớ động thủ? Con mẹ nó, bọn họ cũng không có đắc tội bất tử thần hoàng tộc a. Hơn nữa đối mặt với bất tử thần hoàng tộc vẫn là cực kỳ tôn trọng, không giống khác thái cổ hoàng tộc giống nhau, chính là rất sợ chọc giận bất tử thần hoàng tộc. Mặc dù có đại cha, thế nhưng Thương Long tộc vẫn là cực kỳ thông minh, đối với một ít bá chủ thế lực sẽ không dễ dàng đắc tội. Thì như Thái Sơ Thánh Địa, bất tử thần hoàng tộc chờ các loại, bởi vì bọn họ biết rõ một ngày đắc tội rồi những thế lực này thật vẫn không quan tâm đối với các nàng độc thủ. Chân Long tộc có lẽ sẽ báo thủ, chỉ là vậy cũng chậm. Chân Long tộc đều còn không mang nổi mình ốc, huống hồ biết để ý tới các ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng muốn mượn các ngươi nhìn một cái Chân Long tộc phản ứng. Vang lanh thanh âm vang lên. Tùy theo, kinh khủng uy năng triệt để bộc phát ra, ngọn lửa màu vàng dường như đại dương mênh mông che lấp toàn bộ tiểu thế giới. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, Thương Long tộc hiện ra không chịu nổi một kích. Cương đại thần hỏa đốt cháy toàn bộ. Hư không, nhục thân, thần hồn ở nơi này một cỗ lực lượng trước mặt từng bước yên diệt, thẳng đến hoàn toàn biến mất, hóa thành bụi mịn, theo gió mà bay. Một lúc lâu qua đi, toàn bộ Thương Long tộc hoàn toàn bị ma diệt, trong tiểu thế giới Thương Long toàn bộ bị ma sát. Thần tử cũng tốt, tộc trưởng cũng được. Ở tử vong trước mặt, cùng người bình thường không có khác nhau chút nào, đều là một con đường chết. Lần này xuất thủ, bất tử thần hoàng tộc cũng không có dấu dếm, mà là tùy ý tin tức truyền đi, thậm chí còn phía sau nâng lên sóng lớn. Rất nhanh, Thương Long tộc bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ cựu thiên giới. Thương Long tộc bị diệt, vẫn là bất tử thần hoàng tộc, đây là chuyện gì xảy ra? Thời tiết muốn thay đổi à? Quách gia mới vừa bị diệt, tin tức mới vừa truyền ra, Thương Long tộc lại bị diệt, trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Thời tiết muốn thay đổi à? Thương Long tộc làm sao trêu chọc bất tử thần hoàng tộc, dĩ nhiên có thể để cho bất tử thần hoàng tộc không để ý tới chân long tộc trực tiếp độc thủ. Đây là quá khứ cũng không có. Nhất định là Thương Long tộc ỷ vào chân long tộc làm một sự tình, đưa tới bất tử thần hoàng tộc thống hạ sát thủ. Đừng nói ta rất ngạc nhiên Thương Long tộc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể để cho bất tử thần hoàng tộc có thể làm như vậy. Cái này thì không rõ lắm. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá ngược lại là không ai cho Thương Long tộc kêu oan, ngược lại là cảm thấy Thương Long tộc làm cái gì không thể nói lý sự tình, mới đưa đến bất tử thần hoàng tộc thống hạ sát thủ. Nếu không, bất tử thần hoàng tộc cũng không trở thành như vậy. Ở bên ngoài Thương Long tộc nghe đến mấy cái này tin tức, trong lòng muốn thổ huyết. Bọn họ Thương Long tộc cũng không có làm gì, hơn nữa đối mặt với bất tử thần hoàng tộc từ trước đều là nhượng bộ lui binh. Chớ nhìn bọn họ hoành hành ngang ngược, kỳ thực bắt nạt kẻ yếu, quá mạnh mẽ thế lực chưa bao giờ đắc tội. Đây cũng là vì sao bọn họ có thể tồn tại đến nay. Nếu như Thương Ngô những người đó biết được ngoại giới nhân như vậy bình luận bọn họ, hơn nữa không ít chủng tộc kinh hỉ như điên, thậm chí còn mở ra đến hội, phòng trường cũng bị tức giận thổ huyết. Hoàng Thiên dĩ nhiên động thủ thật, hạ thủ ngược lại là thật mau. Xem ra hắn rất vững tin chân long tộc xảy ra vấn đề. Chương 112, bốn đại thái cổ hoàng tộc liên thủ. Một tòa cung điện bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngồi ở bên trong trên ghế, cau mày, suy tư về sự tình. Chu Tước tộc trưởng Chu Nhan. Chu Nhan chậm rãi ngẩng đầu, chân mày chậm rãi thư triển ra, trầm giọng nói, bây giờ thì nhìn chân long tộc phản ứng. Nếu là không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là có thể cùng bất tử thần hoàng tộc liên thủ. Thương Long tộc cùng chân long tộc quan hệ không cạn. Nếu như Thương Long tộc xuất thế, chân long tộc không ra mặt. Cái này cũng ấn chứng tâm pháp của bọn hắn. Tự nhiên bọn họ không có cố kỵ. Bởi vì đằng xà nhất tộc là một khối bánh ngọt lớn a. Nếu là bọn họ có thể chia hết lời nói, có thể đại biên độ tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực. Chỉ là chân long tộc vì sao đột nhiên suy yếu? Chu Nhan cực kỳ khó hiểu. Ở vạn năm phía trước, chân long tộc vẫn là cực kỳ cường thịnh. Hơn nữa nhìn không ra bất kỳ suy thoái khí tức. Chân long tộc đột nhiên mạc danh kỳ diệu tránh không ra, không người ở bên ngoài hoành hành. Cái này rất quỷ dị, dường như đột nhiên hồi chịu đến trọng thương rồi. Điều này làm cho Chu Nhan cực kỳ không hiểu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho cường thịnh vô số năm chân long tộc suy lui xuống? Chu Nhan trong lòng mơ hồ cảm giác thật Long tộc đang lưu đồ nhất kiện đại sự tình. Đến tột cùng là cái gì, nàng cũng không biết được. Thế nhưng một khi bị chân Long tộc thành công, như vậy có thể phải phá vỡ toàn bộ cựu thiên giới. Nếu là thật như vậy, càng thêm không thể để cho chân Long tộc tiếp tục nữa. Nếu như không phải, vậy cũng được một cái cơ hội tốt. Chu Nhan trong lòng âm thầm nói rằng, Hoàng Thiên Hạ thủ ngược lại là quả đoán. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, trực tiếp đem Thương Long tộc tiêu diệt. Xem ra hắn cực kỳ vững tin chân Long tộc xảy ra vấn đề. Phòng trừng cũng là thực sự. Dựa theo Hoàng Thiên tính cách, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, tất nhiên không dám tùy tiện động thủ. Kim Ô Nhất tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói rằng, bọn họ là cùng là người cùng một thời đại, đối với Hoàng Thiên cực kỳ thấu hiểu. Biết rõ Hoàng Thiên là một cái có nắm chắc mới động thủ nhân, nếu như không có nắm chắc sẽ không dễ dàng động thủ, dù cho nén giận cũng không lưu ý bây giờ Hoàng Thiên không có do dự chốc lát trực tiếp động thủ. Điều này đại biểu Hoàng Thiên xác thực hoàn toàn chắc chắn. Đằng xà a đằng xà. Đi theo Bất Tử Thần Hoàng tộc nhiều năm như vậy, dĩ nhiên tại thời điểm mấu chốt nhất lựa chọn người khác. Kim Ô tộc trưởng không khỏi lắc đầu. Muốn nói quan hệ sâu cạn, nhất định là đằng xà nhất tộc cùng Bất Tử Thần Hoàng tộc càng sâu một điểm. Quan hệ của hai người hầu như cùng Thái Sơ Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Địa giống nhau, thân như tay chân. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, ở vào thời điểm này đằng xà nhất tộc dĩ nhiên phản bội Bất Tử Thần Hoàng tộc, cũng là ở chân long tộc nhất suy nhược thời điểm, đứng ở chân long tộc bên này. Không thể không nói, đằng xà nhất tộc tuyển trạch là thật sai. Thương thương tuyển trạch kém nhất bên kia, mà không phải tốt nhất một bên. Thương Long tộc lại bị diệt. Biết được tin tức này, đằng xà tộc trưởng vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết Hoàng Thiên đến tột cùng muốn làm gì, vì sao vô duyên vô cớ tiêu diệt Thương Long tộc. Hai người lại không có gì mâu thuẫn. Sau một khắc, dường như nghĩ tới điều gì, đằng xà tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, chẳng lẽ chân long tộc xảy ra vấn đề? Đây là Hoàng Thiên đi qua phương thức này tiêu diệt Thương Long tộc, thăm dò chân long tộc phản ứng, đồng thời cũng là cho khác thái cổ hoàng tộc xem. Hắn đây là vì tiêu diệt ta tộc làm chuẩn bị. Nghĩ tới những thứ này, đằng xà tộc trưởng thoáng cái luống cuống. Nếu như phía trước, hắn còn có một chút tự tin, bởi vì có chân long tộc đứng ở sau lưng, đã đủ kinh sợ còn lại chủng tộc. Nếu như chân long tộc xảy ra vấn đề, uy tín không còn, kinh sợ không ở như vậy tình cảnh của hắn sẽ rất khó. Cái này cũng biết đưa tới còn lại thế lực cùng Bất Tử Thần Hoàng tộc liên thủ. Một ngày liên thủ, mặc dù đằng xà nhất tộc cường đại, cũng khó mà đối kháng. Một quyền nan địch bốn tay, dường như Quách Gia giống nhau. Quách Gia yếu sao? Cũng không yếu. Cho dù là Thái Sơ Thánh Địa độc thủ, cũng muốn xuất một chút huyết. Cái tiền đề này ở chỗ một phương xuất thủ. Nếu như nhiều mặt thế lực xuất thủ, đó cũng không giống nhau. Thật giống như bọn họ trước đây đối với Thái Sơ Thánh Chủ bọn họ xuất thủ giống nhau. Chỉ là một phe thế lực căn bản không làm gì được đối phương, thế nhưng tứ phương thế lực xuất thủ, đó cũng không giống nhau. Không được, ta muốn liên hệ chân long tộc. Đồng thời, còn muốn liên hệ còn lại thái cổ hoàng tộc. Đằng xà tộc trưởng trong lòng loạn thành nhất đoàn, vô cùng hoảng loạn. Hắn biết rõ một ngày chân long tộc không được, như vậy toàn bộ đằng xà nhất tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, một đạo tin tức truyền đến, làm cho đằng xà tộc trưởng ngây dại, cũng triệt để tuyệt vọng. Đó là chân long tộc tin tức. Chân long tộc để cho bọn họ đại biểu cho chân long tộc đứng ra kinh sợ Bất Tử Thần hoàng tộc. Đáng chết. Đằng xà tộc trưởng nhịn không được mắng nhỏ một câu, bọn họ làm sao lại đứng ra? Hoàng Thiên diệt Thương Long tộc vì chính là bọn họ. Bây giờ bọn họ còn muốn đại biểu chân long tộc đứng ra, đây không phải là nói rõ nói cho người khác biết. Chân long tộc không được, không thì ra thân đứng ra, tự có thể làm cho đằng xà nhất tộc làm thay. Làm như vậy, vô hình suy yếu chân long tộc tự thân uy tín. Điều này làm cho chân long tộc tích lũy nhiều năm uy tín không còn sót lại chút gì. Trước đây thì không nên gia nhập vào chân long tộc bên này. Đằng xà nhất tộc trong lòng hận a. Chân long tộc không được, bọn họ cũng triệt để không có có núi dựa. Bây giờ bọn họ sẽ đối mặt lấy Bất Tử Thần hoàng tộc cùng còn lại thái cổ hoàng tộc trọng đại đả kích. Như thế nào cho phải? Đằng xà tộc trưởng lo lắng qua lại đi, không ngừng đang suy tư phá cuộc phương pháp xử lý, chỉ là càng nghĩ càng tuyệt vọng. Bây giờ triệt để không có bất kỳ phá cuộc phương pháp xử lý. Thương Long tộc bị diệt, Chân Long tộc cẩn thân. Đưa tới Hoàng Thiên bên kia thế lực không ngừng đang tăng trưởng, mà cũng không phải hắn một thân một mình. Giống nhau, hắn bên này cũng thế lực cũng sẽ bị suy yếu. Nguyên bản quan hệ phải tốt chủng tộc, phòng trưng đều sẽ tuyển trạch đứng ngoài quan sát, không có khả năng gia nhập vào trong đó. Thậm chí còn sẽ trở thành đối phương đa phủ. Không tám trình độ nào đó mà nói, đằng xa nhất tộc đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Không có bất kỳ lựa chọn nào khác, trừ phi một lần nữa trở lại Bất Tử Thần hoàng tộc bên kia. Chỉ là loại chuyện như vậy căn bản không khả năng phát sinh. Đằng xa tộc trưởng không phải là không có nghĩ tới tiến nhập cổ hoang ma vực, triệt để gia nhập vào ma vực ở giữa. Chỉ là không giống với Quách gia tình huống. Đằng xa nhất tộc cũng không phải bền chắc như thép. Hơn nữa rất nhiều người cũng không biết phía trước hắn là cùng thiên ma liên thủ. Nếu như bị đã biết, đối phương nhất định sẽ giết hắn đi cùng Hoàng Thiên tranh công. Nói như vậy, ngược lại đưa tới chính mình rơi vào tuyệt cảnh ở giữa. Có lẽ chỉ có thể một mình ta ly khai. Nghĩ tới chỗ này, đằng xà hai mắt tranh sáng lên. Chỉ cần hắn không chết, đằng xà nhất tộc bị diệt cũng được diệt, cái này cùng hắn không có quan hệ. Huống hồ con hắn đã sớm chết ở Giang Trần trong tay. Đối với toàn bộ đằng xà nhất tộc cũng không có quá lớn khiến phải. Sau đó, đằng xà tộc trưởng muốn động thủ. Đang chuẩn bị ly khai. Ngoài dự đoán mọi người, đằng xà cao tầng đã tụ tập nơi đây. Đồng thời, hắn phát hiện bốn phía hư không hoàn toàn bị phong tỏa, mơ hồ có thể chứng kiến một đầu kim sắc phượng hoàng bay lên trời. Đó là Bất Tử Thần hoàng tộc cực đạo thần binh. Vì tiêu diệt đằng xà nhất tộc, Bất Tử Thần hoàng tộc làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Toàn bộ hư không bị phong tỏa, căn bản không khả năng để cho bọn họ ly khai. Thời gian qua nhanh, 3 ngày trôi qua. Chỉ từ Thương Long tộc bị diệt, Chân Long tộc vẫn không có tin tức truyền ra, phản phất không tồn tại ở thế giới này. Thậm chí còn không có bất kỳ một cái Chân Long tộc xuất thế ở Cửu Thiên giới hành động. Dường như toàn bộ Chân Long tộc hư không tiêu thất. Vì vậy, cũng để cho nhiều người hơn liên tưởng nhẹ nhàng. Đồng thời nghĩ vậy vạn năm qua Chân Long tộc hành tung, rất nhanh. Chân Long tộc không được tin tức truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên giới. Cùng là thiên bốn đại thái cổ hoàng tộc cộng đồng xuất thủ, tứ đại cực đạo thần binh lơ lửng hư không, bao phủ toàn bộ đằng xà nhất tộc. Chương 113, đằng xà diệt. ầm ầm. Bạch Hổ, Kim Ô, Chu Tước, Bất Tử Thần Hoàng Tẩu, bốn đại thái cổ hoàng tộc hàng lâm, khí sơ xác tiêu điều tịch quyển hư không, tiêu diệt toàn bộ. Vô luận bất kỳ thế lực nào đối mặt với bốn đại thái cổ hoàng tộc liên thủ, đều biến sắc. Ngay cả là Thái Sơ Thánh Địa cũng là như vậy. Huống hồ là Đằng Xá Nhất Tộc. Đằng Xá Nhất Tộc cấu kết cổ hoang ma vực, tội ác tày trời, không cho phép tồn tại trên đời. Bây giờ chúng ta đại biểu thái cổ hoàng tộc, đại biểu cửu thiên giới thanh lý môn hộ. Hoàng Thiên khẽ quát một tiếng, không đợi Đằng Xá Nhất Tộc nói cái gì. Ầm ầm. Tứ đại cực đạo thần binh hàng lâm, khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đằng Xá thế giới. Canh kim chi khí lan tràn mà ra, giống như mưa rơi một dạng chiếu nghiêng xuống, mỗi một đạo canh kim chi khí đều giống như ngày càng ngạo nghệ kiếm khí một dạng, nơi đi đến đều vì bẩm mịt. Ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu đỏ, kim hồng sắc hỏa diễm, ba loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm vọt lên mà ra, nhiệt độ nóng bỏng đem toàn bộ đốt cháy. Quần quần hư không trong nháy mắt bị dung hợp, cho dù là tiểu thế giới cũng là như vậy. Đối mặt với bốn đại thái cổ hoàng tộc liên thủ, Đằng Xá Nhất Tộc căn bản vô lực đối kháng. Chân Long tộc ở đâu? Đằng Xá Nhất Tộc trong lòng vô cùng phẫn nộ, hướng phía xa xa gầm lên. Nhưng mà cũng không có bất kỳ đáp lại, phản phất Chân Long tộc không tồn tại một dạng. Đối mặt với phen này chẳng cảnh, mọi người không khỏi động dung. Chân Long tộc đến tột cùng xuất hiện cái gì tình huống? Đối mặt với tình huống như vậy, Chân Long tộc dĩ nhiên không xuất thế. Điều này làm cho bọn họ không thể tin tưởng. Đây nếu là đặt ở dĩ vãng Chân Long tộc, lớn như thế thanh thế Chân Long tộc tất nhiên đi ra trưởng không toàn bộ. Các ngươi đã để cho chúng ta chết. Chúng ta đây dù có chết, cũng muốn kéo các ngươi xuống phía dưới. Chứng kiến Chân Long tộc chậm chạp không trả lời, Đằng Xá Nhất tộc trong lòng đã triệt để hiểu ra. Giống như quét ra một dạng liều mạng một lần. Vô số Đằng Xá hóa thành huyết vụ, dường như hồng thủy một dạng rưới vào cực đạo thần binh ở giữa. Ầm ầm. Vô thượng ý chí bắt đầu khôi phục. Các ngươi không có cơ hội. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, vô cùng thần lực lan tràn xuống. Trong khoảnh khắc, tứ đại cực đạo thần binh toát ra ánh sáng sáng chói, bốn đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một loại đặc biệt trận pháp, đem toàn bộ hư không triệt để bọc lại. Bốn cái cực đạo thần binh xuất thế, đừng nói đại đế ý chí, ngay cả là đại đế đích thân tới, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Huống hồ đại đế ý chí lưu lại thời gian không thể lâu lắm, chỉ cần bọn họ ngăn chặn thời gian, đại đế ý chí sẽ triệt để băng diệt. Cái này cũng là bọn họ kế hoạch, dựa vào cực đạo thần binh ngăn chặn đại đế ý chí, thời gian trôi qua, đại đế ý chí sẽ triệt để ma diệt. Đây cũng là trước đây Thái Sơ Thánh Chủ đám người kế hoạch. Chỉ bất quá ba đạo cực đạo thần binh dường như không quá đủ, đưa tới pháp trận triệt để tan vỡ. Nếu không phải quét ra đại đế hóa đạo, tất nhiên có một hồi ác chiến. Bây giờ Hoàng Thiên chuẩn bị sung túc, cố ý mời Bạch Hổ Nhất Tộc. Bốn cái cực đạo thần binh xuất thế, đã đủ ngăn chặn đại đế ý chí. Bởi lần này không có bất kỳ che giấu nào. Đây cũng là Hoàng Thiên cố tình làm, muốn thông qua Đằng Xá Nhất Tộc hủy diệt, do đó kinh sợ thế lực khắp nơi. Mắt thấy Đằng Xá Nhất Tộc thảm án, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu Nhất Tộc cường giả cũng không động dung. Hoàng Thiên ngược lại là ngon độc, dĩ nhiên triệt để đem Đằng Xá Nhất Tộc vây giết. Không nghĩ tới, Thái Cổ Hoàng Tộc không có người khác tộc tiêu diệt, ngược lại bị Thái Cổ Hoàng Tộc tự thân tiêu diệt. Đằng Xá Nhất Tộc cũng là gieo gió gặt bão, ngày xưa Bất Tử Thần Hoàng Tộc thần tử chính là chết ở trong tay của bọn họ. Nghe nói cũng có Chân Long Tộc giật dây cùng liên thủ, bất quá xuất thủ là Đằng Xá Nhất Tộc. Đằng Xá Nhất Tộc hoàn toàn bị Chân Long Nhất Tộc lợi dụng, hắn nếu không phải phản bội Bất Tử Thần Hoàng Tộc Nhất Tộc, chưa chắc luân lạc tới loại địa phương này. Chân Long Tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thương Long Tộc bị diệt, Đằng Xá Nhất Tộc bị diệt, còn có Bất Tử Thần Hoàng Tộc khiêu khích, Chân Long Tộc dĩ nhiên không phát huy, đây không phải là Chân Long Tộc đặc điểm. Nghe đồn Chân Long Tộc đã suy yếu, cho nên mới cố ý lánh đời, có lẽ cũng không có đầy đủ lực lượng đối kháng Bất Tử Thần Hoàng Tộc. Đây chẳng phải là Chân Long Tộc hoàn toàn bị thủ tiêu? Nếu như nghe đồn là thật, Chân Long Tộc tướng hoàn toàn bị thủ tiêu. Không nghĩ tới Chân Long Tộc cũng có suy thoái một ngày. Rất nhiều Kim Sĩ Đại Bằng Điệu Nhất Tộc cường giả nghị luận ầm ĩ trong khoảng thời gian này, mang cho bọn hắn chấn động quá lớn. Quách gia diệt vong, Thương Long Tộc diệt vong, còn có Đằng Xá Nhất Tộc diệt vong. Trọng yếu nhất vẫn là Chân Long Tộc lánh đời. Đều là ngày xưa đại sự kiện, trên vạn năm cũng chưa chắc có thể phát sinh một lần. Bây giờ toàn bộ hội tụ ở nơi này một chút thời gian bên trong. Điều này cũng làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điệu cường giả bắt đầu lo lắng. Đây không phải là một cái triệu chứng tốt ta. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, gia nhập vào Bất Tử Thần Hoàng Tộc vẫn là bảo trì trung lập. Vẫn là cùng quá khứ một dạng trung lập A, Chân Long Tộc tình huống gì không rõ ràng, nếu như Chân Long Tộc không có việc gì, sau này sẽ triệt để thanh toán bọn ta. Hoàng Thiên Giã tâm bừng bừng chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội này, về sau có Chân Long Tộc ở, có thể để cho Bất Tử Thần Hoàng Tộc kiên kỵ, cũng không tiện cưỡng cầu chúng ta, bây giờ Chân Long Tộc tin tức không rõ, Bất Tử Thần Hoàng Tộc một nhà độc đại, Hoàng Thiên chưa chắc sẽ để cho chúng ta trung lập, nhất định sẽ bức bách chúng ta chiến đội. Nếu là thật như vậy, cũng chỉ có thể chiến đội hắn, bây giờ không có biện pháp tốt hơn, chúng ta nếu không phải đồng ý, hạ chàng sẽ cùng Đằng Xá Nhất Tộc giống nhau. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Đám người dồn dập thở dài. Trước kia là lưỡng hổ tranh chấp, đều muốn lôi kéo bọn họ, không nghĩ tới với đắc tội. Sở dĩ dù cho bọn họ không nguyện gia nhập vào bất kỳ bên nào, bảo trì trung lập, Song Vương cũng sẽ không mạnh mẽ để cho bọn họ chiến đội. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Chân Long tộc xuống dốc cùng Bất Tử Thần Hoàng tộc quật khởi, đưa tới khả năng một nhà độc đại, sẽ để cho bọn họ những thứ này trung lập không thể không chọn đội. Hoàng Thiên danh tác sẽ không có dự định ẩn giấu. Tự nhiên không gạt được Thái Sơ Thánh Địa. Bây giờ, Trích Tiên Sơn, đám người hội tụ, Nhan Như Ngọc đã mang theo Kính Mộ Vũ đã trở về. Một kiếm tuyết, Thái Sơ Thánh chủ tề tụ một đường. Bất quá bởi hai người uy thế quá lớn, đưa tới Nhan Như Ngọc cùng Kính Mộ Vũ cũng chỉ là đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí. Đặc biệt là Nhan Như Ngọc. Thái Sơ Thánh chủ đối với nàng mà nói, giống như là bà một dạng tồn tại, thêm lên thân phận cùng thực lực, đưa tới Nhan Như Ngọc cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bởi vì một sự tình để cho hắn đối phương không vui. Cái này Chân Long tộc thuộc Ô Quý A, như vậy đều rụt đầu không ra. Thái Sơ Thánh Chủ nằm trên ghế, một đôi thẳng chân ngọc kinh tâm động phách, khiến người ta khí huyết sôi trào, vô lực thổ khe lấy. Mặc dù biết Chân Long tộc tình huống, thế nhưng Thái Sơ Thánh Chủ cảm thấy vì duy trì uy tín của mình, Chân Long tộc hơn phân nửa cũng sẽ phái ra một số người duy trì một cái uy tín, ai biết Chân Long tộc tránh không ra, xác thực để cho nàng ngoài ý muốn. Ở làm sao xa suốt, cũng muốn đi ra soát cả một cái tồn tại cảm giác ca. Nếu không đáng kể uy tín duy trì không được, đã định trước đến tiếp sau phiền phức trùng điệp. Bọn họ đều không phải là ô quy, chẳng qua là có lòng vô lực. Giang Trần thần thái tự nhiên, nhàn nhạt nói ra, hôm nay Chân Long tộc xem như là tiến nhập thời điểm mấu chốt nhất, căn bản quất không ra nhân thủ tới, hơn nữa coi như phái cường giả đi ra ngoài, cũng làm không được cái gì, sở dĩ bọn họ đơn giản không hề làm gì. Chân Long tộc nằm ở tình huống gì, Giang Trần nhất thanh nhị sở. Hôm nay Chân Long tộc cường giả cũng không nhiều, hơn nữa cảnh giới không cao. Nếu như đi ra, không ngừng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, ngược lại sẽ làm cho tự thân triệt để bại lộ. Ồ, xem ra ngươi cũng biết chút gì, cái này Chân Long tộc đến tột cùng đang làm cái gì? Mặc dù xa suốt, ta cũng không quá tin tưởng bọn họ vẫn ẩn nút, trừ phi ở chủ bị chuyện gì, không phải vậy không đến mức như vậy. Thái Sơ Thánh Chủ trầm giọng nói, nàng vẫn cảm thấy Chân Long tộc thật là quỷ dị, hoàn toàn không phải Chân Long tộc tác phong làm việc. Chương 114, Chân Long tộc vạn năm lưu hoa. Nếu không phải biết được Chân Long tộc tác phong làm việc, hắn đều hoài nghi Chân Long tộc bị Thâu Thiên hóa nhật, trở thành Huyền Vũ nhất tộc. Sư tôn, ngươi cảm thấy nếu muốn duy trì một cái bá chủ thế lực địa vị, quan trọng nhất là cái gì? Giang Trần không có trực tiếp trả lời, phản vấn Thái Sơ Thánh Chủ. Cường giả, tự nhiên là cường giả. Hơn nữa càng mạnh càng tốt, thực lực càng cường đại, càng có thể kinh sợ còn lại thế lực, khiến người ta sản sinh kiêng kỵ. Ý tứ của ngươi Chân Long tộc ở chế tạo đỉnh cấp cường giả. Thái Sơ Thánh Chủ lập tức phản ứng. Không sai. Chân Long tộc rất có thấy xa, ở vạn năm trước liền nhìn ra được Chân Long tộc từng bước xuống dốc, hơn nữa trong tộc có thể ở ngoại giới đi lại cường giả càng ngày càng ít, sở dĩ bọn họ chuẩn bị một cái kế hoạch, chuẩn bị mạnh mẽ chế tạo một vị quyết định cường giả đi ra. Nếu là có thể sinh ra một vị quét ngang toàn bộ, trấn áp hết thể cường giả, mặc dù thời kỳ giáp hạt chỉ cần Chân Long tộc xuất hiện có thể thay đổi toàn bộ cửu thiên giới cách cục cường giả, đủ để cho bên ngoài mất đi đồ đạc triệt để cầm về. Giang Trần uống một ngụm trà, thản nhiên nói, có thể làm đến bước này cường giả, chỉ có đại đế. Chỉ là nếu muốn bồi dưỡng một vị đại đế khó khăn cỡ nào, nếu như dễ dàng như vậy Chân Long tộc cũng không dừng chỉ có hai vị đại đế. Chân Long tộc là hiếm thấy ra khỏi hai vị đại đế thế lực. Giống như thế lực như vậy ở toàn bộ cửu thiên giới cực kỳ hiếm thấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền Thái Sơ Thánh Địa tương đề tịch luận. Vì sao nhất định cần đại đế? Chuẩn đế thất trọng ở trên đều đủ để làm được những thứ này. Hôm nay thời đại, chuẩn đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đều có thể độc bộ thiên hạ, quét ngang toàn bộ, ngươi nói chuẩn đế thất trọng trở lên chuẩn đế lại là cỡ nào cường đại? Chỉ cần có thể đạt được chuẩn đế thất trọng, mất đi đồ đạc cũng có thể triệt để lấy ra. Vì đắp nặn một vị trí cường giả, Chân Long tộc nhất tộc trả giá cự đại. Bây giờ gần kết thúc, tự nhiên không có khả năng khiến người ta đi ra. Giang Trần trầm ngâm khoảng khắc, tiếp tục nói ra, bất quá cái này phải xem Hoàng Thiên lựa chọn, đến tột cùng có thể hay không thừa cơ hội này trấn áp Chân Long tộc, vẫn là kiêng kỵ Chân Long tộc không dám động thủ. Nếu là dám động thủ, như vậy thì có một hồi trò hay phải xem. Một khi bị người đánh tới cửa nhà, cho dù Chân Long tộc như thế nào đi nữa ẩn nhẫn đều không thể ẩn nhẫn đi xuống. Hãy chờ xem, thời gian kế tiếp tất có một hồi trò hay xem. Nguyên bản bên trong Chân Long tộc cực kỳ có dự kiến trước. Suy tính đến nhà mình chủng tộc gần xuống dốc, sở dĩ cố ý chuẩn bị một cái kế hoạch. Đó chính là bồi dưỡng một vị cường giả tuyệt thế, có thể quét ngang toàn bộ cựu thiên giới cái chủng loại kia. Hôm nay chuẩn đế hàm kim lượng 10 phần. Chỉ cần là một vị chuẩn đế, vậy cũng là vô song chiến lực. Đương nhiên cũng chỉ cực hạn với khoảng thời gian này. Đến rồi phía sau, khắp nơi cường giả khôi phục, cường giả dường như măng mùa xuân một dạng điên cuồng nô ra. Cái này dạng Giang Trần cực kỳ không nói. Phía trước thổi ầm ầm rung động, phía sau tùy ý có thể thấy được. Mặc dù không còn như mỗi người có thể lớn, thế nhưng lực ảnh hưởng cũng không bằng hiện tại. Đệ ngươi nói như vậy, hai đại chủng tộc sớm muộn có một trận chiến. Nếu như Chân Long tộc thành công, như vậy Bất Tử Thần Hoàng tộc tướng muốn vạn kiếp bất phục. Nếu như Bất Tử Thần Hoàng tộc ngăn cản thành công, Chân Long tộc tướng biết triệt để xuống dốc. Thái Sơ Thánh Chủ mâu quang sáng bóng, nhìn chằm chằm Giang Trần nói rằng, không đến mức. Bất Tử Thần Hoàng tộc nội tình vẫn là cực kỳ cường đại, mặc dù xuất hiện chuẩn đế thất trọng trở lên cơ giả, cũng không quá có thể uy hiếp được Bất Tử Thần Hoàng tộc. Trừ phi cực đạo thần binh triệt để khôi phục, đại đế ý chí tái hiện nhân gian, nếu không hai người rất khó triệt để tiêu diệt đối phương. Bất quá Hoàng Thiên nắm trong tay quyền chủ động, về phần hắn có thể hay không nắm chặt đó chính là một chuyện khác. Giang Trần uống một ngụm trà, hai tay ôm đầu nằm trên ghế, cả người thoải mái. Vậy ngươi hy vọng phía kia có thể thắng? Chân Long tộc vẫn là Bất Tử Thần Hoàng tộc. Một Kiếm Tuyết đột nhiên hỏi. Bên kia thắng cũng không đáng kể, chỉ cần bọn họ không muốn liều chết người chết ta sống liền được. Cổ Hoang Ma vực vẫn còn ở, sớm muộn có một ngày triệt để đi ra phong ấn, nếu muốn tiêu diệt Cổ Hoang Ma tộc, bằng vào nhân tộc lực lượng chưa chắc có thể làm được, còn cần vạn tộc lực lượng, dù sao bọn họ cũng là không thể thiếu một phần tử, đặc biệt là hai đại chủng tộc vẫn là vạn tộc ở giữa mạnh nhất hai cái. Hai người nếu như bị tiêu diệt, cửu thiên giới chiến lực sẽ bị ảnh hưởng đến. Sở dĩ tốt nhất hai người ngừng tay, nước giếng không phạm nước sông, bất quá Hoàng Thiên chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Có lẽ Chân Long tộc hội phái ra một cái lao quái vật ép một chút bãi, để cho hắn Bất Tử Thần Hoàng tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy là có thể hành tẩu thế gian cường giả không nhiều lắm, thế nhưng Chân Long tộc dài dằng dặc tích lũy lao quái vật vẫn đủ nhiều 290, đủ để cho Chân Long tộc chống lại một đoạn thời gian. Giang Trần nói rằng, Cổ Hoang Ma vực. Một nghe được cái tên này, Một Kiếm Tuyết cùng Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt đều rất sai. Cái này đã trở thành hai người quanh quẩn ở trong lòng ở trên lo lắng. Một ngày Cổ Hoang Ma vực bất diệt, các nàng khó có thể an tâm. Cổ Hoang Ma vực uy hiếp quá lớn, một ngày vạn cổ đại đế trận pháp mất đi hiệu lực, toàn bộ cửu thiên giới đều sẽ rơi vào tay giặc. Cổ Hoang Ma vực a. cũng không biết khi nào có thể tiêu diệt cái này họa trong đầu. Thái Sơ Thánh Chủ nói thầm nói rằng, cổ hoang ma vực đối với toàn bộ cựu thiên giới mà nói đều là uy hiếp to lớn, giống như một cái bom hẹn giờ một dạng, rất sợ khi nào bạo tạc. Chuyện sớm hay muộn, Giang Trần cũng không thích hợp nhiều lời. Hơn nữa cổ hoang ma vực xác thực khó có thể giải quyết, bây giờ hắn tận khả năng trì hoãn cổ hoang ma vực bạo phát. Ầm ầm, đối mặt với bốn đại thái cổ hoàng tộc liên thủ, đang xá nhất tộc trung quy vô lực đối kháng, liền đại đế ý chí cũng hoàn toàn bị nao chết. Theo đại đế ý chí băng diệt, cái này cũng chính thức tuyên cáo đằng xà nhất tộc hoàn toàn bị lao đi. Đã qua không tồn tại nữa với cựu thiên giới ở giữa, thái cổ hoàng tộc cũng hoàn toàn bị ma diệt một cái. Đương nhiên ngoại giới vẫn có đằng xà, dường như quách ra giống nhau. Một ít đệ tử không ở trong đại bản doanh, ngược lại tránh được một kiếp. Chỉ bất quá những thứ này di ở lại bên ngoài sinh linh, đã triệt để không có quá lớn uy hiếp. Bằng vào rất ít người rất khó trong thời gian ngắn để cho hắn chủng tộc trở lại đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ tại thế cũng quyết định gặp vô số người truy sát. Chân Long tộc, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, mấy vị khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng trong đó. Những thứ này đều là bây giờ Chân Long tộc nhân tài kiệt xuất, cũng là số lượng không nhiều cường giả. Vì cái kia kế hoạch, Chân Long tộc tổn thất thảm liệt, không ít cường giả đã vất lạc. Tộc trưởng, ngoại giới đã biết được chuyện của chúng ta. Bây giờ bất tử thần hoàng diện tộc rơi thương Long tộc, tiêu diệt đằng xà nhất tộc chính là vì cho chúng ta một hạ mã uy, cũng là cho ngoại giới một cái nhắc nhở, kế tiếp hắn sẽ phải ra tay với chúng ta. Như chỉ là một cái bất tử thần hoàng tộc còn tốt, bây giờ bọn họ cướp đoạt chúng ta thanh thế, sẽ mang lĩnh khác thái cổ hoàng tộc tiến công chúng ta như thế nào đối kháng? Một vị Chân Long tộc trưởng lão không gì sánh được lo lắng nói rằng, bây giờ xem như là Chân Long tộc thời khắc nguy hiểm nhất. Trong tộc suy yếu, bất tử thần hoàng tộc khí thế hung hung. Bên trong tộc kế hoạch lại là cũng thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như kế hoạch bị phá hư, bọn họ vạn năm lưu hoa sẽ triệt để công thua thiệt với vỡ. Tổ tiên pháp trận vẫn còn ở, nhất thời nửa khắc bất tử thần hoàng tộc khó có thể đánh vào tiền đến. Chỉ cần ở chờ một đoạn thời gian, chúng ta mưu hoa sẽ triệt để hoàn thành. Đến rồi cái kia thời gian, sẽ là chúng ta thanh toán thời điểm. Chân Long tộc tộc trưởng Ngao Sán trầm giọng nói. Chương 115, không cách nào cự tuyệt tính kế. Ngoại trừ ở bên ngoài số ít đằng xà ở ngoài, còn lại đằng xà hoàn toàn bị diệt, toàn bộ tiểu thế giới đều bị san thành bình địa. Đằng xà nhất tộc tích lũy nhiều năm nội tình tự nhiên bị bốn đại thái cổ hoàng tộc triệt để chia nhỏ. Chiếm giữ cựu thiên giới trên trăm vạn năm thái cổ hoàng tộc cứ như vậy bị lao đi, trở thành lịch sử sóng chiều một đóa bọt sóng. Chân Long tộc dĩ nhiên thực sự án binh bất động. Tiêu diệt đằng xà nhất tộc sau đó, hoàng thiên nội tâm ngược lại là không có quá chấn động lớn. Bốn đại thái cổ hoàng tộc xuất thủ, không có những người còn lại can thiệp lời nói, đằng xà nhất tộc bị diệt đó là chuyện tất nhiên. Không có gì nhiều lắm đáng giá cao hứng. Tối đa cũng liền báo thù rửa hận có thể để cho nội tâm vui mừng một hồi. Đó cũng chỉ là một hồi, đằng xà nhất tộc chỉ là một cái giúp đỡ. Chân chính cựu nhân vẫn là Chân Long tộc, Thương Long tộc, đằng xà nhất tộc. Hai đại chủng tộc bị diệt, tự khoe là vạn tộc trưởng khống giả Chân Long tộc không có tin tức gì truyền ra. Điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy có chút không quá bình thường. Cho dù hắn rõ ràng Chân Long tộc xưa đâu bằng nay, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Chân Long tộc sẽ phải phái ra cường giả quát lớn gì gì đó, làm một lần mặt ngoài dáng vẻ. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu, Chân Long tộc cũng không có làm như vậy. Phản phất triệt để lãnh lời, không ở nơi này một mảnh thế giới một dạng. Điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Chân Long tộc xuống dốc là tất nhiên, thế nhưng không đến mức đạt được loại trình độ này. Hoàng Thiên mâu quang thâm thúy, trong lòng tâm tư sôi trào, sắc mặt hơi âm trầm xuống. Chân Long tộc ở xuống dốc, đúng là vẫn còn đứng đầu thái cổ hoàng tộc. Hắn nếu là muốn nghĩ duy trì uy tín của mình cùng địa vị, tất nhiên sẽ không tùy ý chúng ta chu diệt đằng xá nhất tộc. Hơn nữa dựa theo Chân Long tộc tính cách cùng tác phong làm việc, cũng không thể nào để cho chúng ta dâm ở trên mặt của bọn họ. Trừ phi có so với cái này chút chuyện trọng yếu hơn, không cho người khác quấy rối. Còn có chính là nếu như chuyện này thành công, có thể để cho mất đi mặt triệt để cầm về. Hoàng Thiên bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt từng bước âm trầm, thấp nói rằng, hưu. Mặc dù không biết Chân Long tộc đang mưu đồ cái gì, thế nhưng một khi bị hắn mưu hoa thành công, tất nhiên sẽ phá vỡ toàn bộ cựu thiên giới, thậm chí còn đem chọn cái cựu thiên giới dẫm ở dưới chân. Chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho Chân Long tộc nén lớn giận, không để ý tới ngoại giới. Thái Sơ Thánh Địa rất có thể biết chuyện này, cho nên mới đem tin tức truyền cho ta, đồng thời không can thiệp đằng xa nhất tộc. Ta thành Thái Sơ Thánh Địa một cây đao. Bởi tin tức quyết yếu, đưa tới Hoàng Thiên không cách nào thấy rõ chân tướng của chuyện. Bây giờ các loại tin tức bổ sung, thoáng cái làm cho Hoàng Thiên suy tính ra. Vô luận là Chân Long tộc chân tướng vẫn là Thái Sơ Thánh Địa giao dịch, ta dĩ nhiên bị tính kế. Hoàng Thiên nhịn không được nhẹ nhàng cười, từ trước đều là hắn tính kế người khác, bây giờ cũng là người khác tính kế hắn, hơn nữa hắn dám xác định, như hoa những chuyện này người, tuyệt đối không phải Thái Sơ Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ không có nặng như vậy tính kế. Hắn sở dĩ cười, đó là đối với đối phương tính kế cảm thấy thán phục cùng kính nể. Bởi vì dù cho hắn hiện tại triệt để làm rõ, dù cho ngay từ đầu cũng biết, hắn cũng vô pháp tự tuyệt. Chân Long tộc như hoa, đang xả nhất tộc phản bội. Hai chuyện này, dù cho hắn triệt để thanh trừ, cũng sẽ trở thành người kia đao, tất nhiên sẽ độc thủ. Chi như vậy, ngoại trừ bản thân báo thù ở ngoài, còn cần đằng xà nhất tộc tài nguyên. Trừ cái đó ra, hắn không thể cho phép Chân Long tộc mưu hoa thành công. Mặc dù không biết Chân Long tộc đang mưu đồ cái gì, thế nhưng có thể để cho Chân Long tộc tránh không ra trên vạn năm, trong đó mưu hoa nhất định là thạch phá thiên kinh, đủ để cho toàn bộ Chân Long tộc phá vỡ toàn bộ cựu thiên giới, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Chân Long tộc làm tới mức này. Muốn sáng tạo một vị đại đế sao? Vẫn là Hoàng Thiên cực kỳ khó hiểu, có thể để cho Chân Long tộc làm được loại này tầm thứ, còn muốn phá vỡ toàn bộ cựu thiên giới. Như vậy duy chỉ có sáng tạo một vị đại đế, chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho Chân Long tộc trả giá giá lớn như vậy. Chỉ là nếu muốn sáng tạo một cái đại đế khó khăn cỡ nào? Phía thế giới này pháp tắc không trọn vẹn, đại đạo không được đầy đủ, toàn bộ thiên địa chỉ có thể cho phép một vị đại đế. Hơn nữa nếu muốn xuất hiện một vị đại đế, chỉ có đặc định thời gian mới có thể. Luyện hóa thiên tâm ấn ký, triệt để bước vào đại đế cảnh giới. Chỉ có làm như vậy, tài năng mới có thể đặt chân đại đế cảnh giới. Chân Long tộc đây là tìm được biện pháp gì, không cần thiên tâm ấn ký cũng có thể đặt chân đại đế cảnh giới sao? Hoàng Thiên trong lòng vẫn còn có chút khó hiểu. Loại thuyết pháp này hắn chưa từng nghe qua. Chỉ bất quá Chân Long tộc đủ loại dấu hiệu cũng không tiết lộ đi ra, Chân Long tộc dường như nắm trong tay như vậy bị pháp. Trên thực tế, Chân Long tộc cũng là như vậy như hoa, nghĩ bằng vào cử tộc chi lực sáng tạo một vị đại đế đi ra. Chỉ là nếu muốn trở thành đại đế điều kiện quá ít, cho dù là ở nguyên bản ở giữa Chân Long tộc cũng chưa thành công. Bất quá lại sáng tạo ra có thể dương kích đại đế cường giả. Loại này tầng thứ cường giả dường như đại thành thể chất một dạng, nhục thân xứng đế, có thể so với đại đế uy năng. Ngắn thời gian có thể cùng đại đế tranh đấu, hai người chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Chỉ là một ngày thời gian dài, tất nhiên sẽ bị đại đế đánh tan cùng mà sát. Mặc dù không cách nào cùng đại đế đánh đồng, thế nhưng loại này tầng thứ tồn tại ở đại đế không gian nhân loại, cũng như đại đế, trừ phi ngang hàng cảnh giới tồn tại, không phải vậy không người là đối thủ. Nguyên bản ở giữa Chân Long tộc cũng bằng vào cái này đại thành thể chất cường giả quét ngang cựu thiên giới, chiếm được ngắn ngủi huy hoàng. Không thể để cho Chân Long tộc thành công. Hoàng Thiên sâu hô hút một khẩu khí, trầm giọng nói, ngay cả là bị tính kế, thế nhưng hắn cũng không khỏi không dựa theo người khác tính kế chấp hành. Bởi vì tự thân đã triệt để luôn hãm vào, ở tiêu diệt đằng xà nhất tộc cùng Chân Long tộc sau đó, bọn họ triệt để không có đường quay về. Trên thực tế, quan hệ của hai người cực kém, nếu như không có xuất thủ, Chân Long tộc một ngày thành công, trước tiên thanh toán nhất định là Bất Tử Thần Hoàng tộc. Cũng liền nói, đây là Bất Tử Thần Hoàng tộc nhất định phải gặp kiếp nạn. Vô luận làm như vậy đều là không tránh kịp. Tuy là bị tính kế rất khó chịu, bất quá ta cũng không khỏi không chấp hành. Không cách nào cự tuyệt Dương Nưu, cũng không biết là người phương nào đang nưu đồ những thứ này. Hoàng Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn cùng Thái Sơ Thánh Chủ là cùng cái thời đại người. Đối với Thái Sơ Thánh Chủ tính cách rõ như lòng bàn tay, cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa còn lại cường giả cũng có rõ ràng. Tất nhiên không có như vậy trí khôn và tính kế. Trích Tiên Sơn, một kiếm tuyết hướng dẫn Kính Mộ Vũ. Kính Mộ Vũ kiểu tiểu thân thể cật lực nắm so với nàng người còn cao thần kiếm, hướng phía bốn phía huy động. Ở Kính Mộ Vũ sau khi trở về, Giang Trần để một kiếm tuyết giáo dục Kính Mộ Vũ. Ở lớn như vậy Thái Sơ Thánh Địa, thậm chí còn toàn bộ cựu thiên giới, không có ai so với một kiếm tuyết thích hợp hơn giáo dục Kính Mộ Vũ. Bởi vì không có ai so với một kiếm tuyết kiếm đạo mạnh hơn. Thánh tử, như ngươi sở liệu Bất Tử Thần Hoàng tộc đối với Chân Long tộc động thủ, bất quá còn lại Thái Cổ Hoàng tộc vẫn còn ở ngồi vách tường đứng ngoài quan sát. Nhan Như Ngọc đưa cho Giang Trần một cái chén trà, ngựa khí mềm nhẹ, chậm rãi nói rằng, đó là chuyện tất nhiên. Bất Tử Thần Hoàng tộc cũng không có đường quay về, bây giờ không động thủ, sau này liền không có cơ hội. Giang Trần uống một ngụm trà, thần thanh khí sảng, thản nhiên nói, nguyên bản bên trong Bất Tử Thần Hoàng tộc hạ chẳng coi như là thảm. Ở Chân Long tộc triệt để xuất thế sau đó, đứng núi chịu sào chính là Bất Tử Thần Hoàng tộc. Mặc dù nói không đến mức bị triệt để diệt tộc, thế nhưng toàn bộ chủng tộc tổn thất thảm đạm, bị ép phong tỏa tiểu thế giới lưu vong tiến nhập hư không vô tận ở giữa. Hiện tại Chân Long tộc còn không có triệt để thành công, cũng là Bất Tử Thần Hoàng tộc cơ hội tốt nhất. Nếu như có thể cùng với ngăn cản, Bất Tử Thần Hoàng tộc tương lai sẽ sửa chữa. Hắn sở dĩ tính kế những thứ này, đó là bởi vì Chân Long tộc Nữ Hoa đều là bởi vì cùng tiên ma có quan hệ. Chân Long tộc lấy được bí pháp, bất quá là thiên ma tính kế, ngụy trang thành ngày xưa Chân Long tộc ị xón bí pháp. Chân Long tộc có một môn cực kỳ bí pháp đặc thù, đi qua tộc nhân hiến tế, có thể không ngừng rèn luyện một vị tộc nhân huyết mạch, để cho hắn đạt được trong truyền thuyết thuần huyết Chân Long, đồng thời còn có thể tăng cao tu vi. Nếu như hiến tế đủ nhiều, bước vào đại đế cũng không phải không có khả năng. Cái bí pháp này chính là Chân Long tộc cẩn giấu con bài chưa lật, chỉ là thật lâu phía trước cũng đã triệt để ị xón, tìm không thấy tung tích. Chương 116, Chí Tôn Điện mở ra. Chân Long tộc cũng vẫn tìm kiếm cái môn này bí pháp, thiên ma cũng là nhìn đúng điểm này, đem thiên ma một môn rất giống nhau bí pháp ngụy trang thành Chân Long tộc bí pháp, do đó đầu độc Chân Long tộc, suy yếu Chân Long tộc lực lượng. Hai môn bí pháp phân biệt, người trước có thể đặt chân đại đế cảnh giới, hơn nữa có thể đạt được thuần huyết Chân Long tầng thứ. Người sau không cách nào đặt chân, cũng không phải ti luyện đến thuần huyết Chân Long tầng thứ. Thánh tử, Hoàng Thiên nếu như biết chúng ta tính kế bọn họ sẽ không vì vậy đối với chúng ta động thủ. Nhan Như Ngọc thoáng lo lắng nói rằng, chuyện này rõ ràng bọn họ ở tính kế đối phương, nếu như đối phương biết, dựa theo Thái Cổ Hoàng tộc tính cách chưa chắc lúc đó từ bỏ ý đồ đương nhiên, Thái Sơ Thánh Địa không sợ những thứ này. Chỉ là có thể ít một chút phiền phức tính một điểm. Huống hồ không có bất luận cái gì một thế lực giống như chứng kiến cùng Bất Tử Thần Hoàng tộc liều mạng đọ sức. Hắn tại sao muốn ra tay với chúng ta? Hắn cảm tạ còn không kịp đây. Hoàng Thiên là một cái người cực kỳ thông minh, đã sớm biết chúng ta ở tính kế bọn họ. Giang Trần thần sắc cổ quái, nhàn nhạt nói ra, tuy là chúng ta tính kế bọn họ, thế nhưng cũng không có để cho bọn họ thua thiệt cái gì đồ vật, ngược lại là đang nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ biết Chân Long tộc Nưu Hoa. Chính hắn cũng biết Chân Long tộc Nưu Hoa nếu như thành công, đối với toàn bộ Bất Tử Thần Hoàng tộc đều là đả kích khổng lồ. Phía trước bọn họ không rõ ràng, bây giờ trải qua chúng ta tính kế, làm cho hắn hiểu được Chân Long tộc một bộ phận kế hoạch. Làm cho ngoài ra có cơ hội ngăn cản Chân Long tộc, ngươi nói hắn có muốn hay không cảm tạ chúng ta? Hơn nữa ta cái này cái tính kế hắn là không cách nào cự tuyệt. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc mới phản ứng được. Hai người nhìn như ở tính kế, kỳ thực xem như là ở một loại giao dịch. Giang Trần cho Hoàng Thiên tin tức, để cho hắn có sửa chữa cơ hội. Hoàng Thiên xuất thủ giúp một tay, tan rã Thái Sơ Thánh Địa vây khốn, đồng thời cũng có thể ngăn cản Chân Long tộc kế hoạch. Đã như vậy, vì sao chúng ta không phải liên thủ với Hoàng Thiên? Một lần hành động đánh tan Chân Long tộc. Nhan Như Ngọc không giải thích được nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Chúng ta không có lý do hợp lý, nếu như đối với Chân Long tộc xuất thủ, như vậy đem đối mặt với toàn bộ vạn tộc, tất cả Thái Cổ Hoàng tộc. Mặc dù Thái Sơ Thánh Địa cường đại, cũng khó mà đối kháng toàn bộ vạn tộc. Bất Tử Thần Hoàng tộc xuất thủ cũng không giống nhau, hai người mấy triệu năm tranh đấu, sớm đã kinh thủy hỏa không cho, huyết hải thông cửu, bọn họ nếu như động thủ không có ai biết ngăn cản cùng cự tuyệt, nếu như chúng ta động thủ cũng không giống nhau, Thái Cổ Hoàng tộc không ở sống chết mặc bay. Tuy là vạn tộc hỗn loạn, thế nhưng một ngày đối mặt với kẻ thù bên ngoài đó chính là bền chắc như thép. Hơn nữa song phương tranh đấu cũng không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ làm cho thiên ma cuối cùng tọa ủng ngư ông thủ lợi. Cho nên chúng ta không thể ra tay, chỉ có thể làm cho Bất Tử Thần Hoàng tộc xuất thủ. Đây cũng là Giang Trần chân chính kế hoạch, hắn không muốn xem lấy chân long tộc thành công. Nhưng là vừa không thể mượn Thái Sơ Thánh Địa lực lượng, chỉ có thể đi qua Mưu Hoa cùng tính kế, để cho hắn Bất Tử Thần Hoàng tộc thành vì mình đao. Một bà cam tâm tình nguyện đao. Thánh tử đem mọi người muốn xoay quanh, hơn nữa để cho bọn họ cam tâm tình nguyện. Nếu như Hoàng Thiên biết ngươi ở đây đứng ở phía sau màn, cũng không biết là biểu tình gì. Nhan Như Ngọc trong lòng vô cùng kinh ngạc, sùng bái nhìn lấy Giang Trần. Giang Trần kế hoạch đã đem nhân tộc cùng vạn tộc toàn bộ đi mưu hại, đặc biệt là làm cho Bất Tử Thần Hoàng tộc cùng chân long tộc liều mạng tranh đấu, mà bọn họ có thể rút người ra. Cứ như vậy năng lực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể có cái gì thần tình? Giang Trần thần thái tự nhiên, đầy không thèm để ý. Bất quá thánh tử, Bất Tử Thần Hoàng tộc có thể thành công sao? Nhan Như Ngọc nói rằng, cái này ai biết được. Nếu như Hoàng Thiên có đầy đủ thủ đoạn, dốc hết mà ra, chân long tộc cũng khó mà đối kháng, chỉ là làm như vậy Bất Tử Thần Hoàng tộc cũng sẽ tổn thất thảm đạm, hơn phân nửa không có khả năng làm như vậy, trừ phi cùng đẳng xa nhất tộc mở dạng, liên thủ còn lại Thái Cổ Hoàng tộc xuất thủ. Chỉ bất quá chân long tộc dù sao không phải là đẳng xa nhất tộc, những thứ này lao ra hỏa chưa chắc nguyện ý xuất thủ. Dù cho biết chân long tộc xa suốt, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ, chân long tộc nhiều năm uy tín bày ở nơi đó, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không đều sẽ không đích thân hạ chẳng. Song phương hơn phân nửa không được chi, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá ngược lại là ngăn trở chân long tộc kế hoạch. Để cho hắn không có nhẹ nhõm như vậy. Giang Trần thản nhiên nói, vốn là hắn sẽ không có trông cậy vào Bất Tử Thần Hoàng tộc thành công, chỉ là cần Bất Tử Thần Hoàng tộc cắt đứt chân long tộc. Để cho hắn chân long tộc kế hoạch không có nhẹ nhõm như vậy, thậm chí còn để cho hắn không cách nào đặt chân đại thành thể chất cảnh giới, chỉ là chuẩn đế cựu trọng hoặc là chuẩn đế bát trọng. Chỉ là cái cảnh giới này nói, chân long tộc uy hiếp sẽ không có lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, một kiếm tuyết bên kia truyền đến thanh âm, Chí Tôn Điện gần mở ra, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này thánh địa đều muốn để cho ngươi vãn hồi một ít mặt, bất quá Minh Nguyệt nói, ngươi nếu không phải muốn đi cũng có thể không đi. Nếu như phía trước, Thái Sơ Thánh chủ nhất định sẽ làm cho Giang Trần đi qua Chí Tôn Điện, là nhân tộc, vì Thái Sơ Thánh địa thảo luận biết một chút mặt. Thế nhưng trải qua cái này một series sự tình, làm cho Thái Sơ Thánh chủ không ở cố ý làm cho Giang Trần đi, làm cho Giang Trần tự quyết định. Có đi không? Từ Giang Trần chính mình một người quyết định. Đi. Tại sao không đi? Giang Trần cười nói ra, huống hồ ta còn muốn cho Đại Tần Hoàng triều giải trừ chớ chú. Nếu không phải giải trừ chớ chú, Đại Tần Hoàng đế phòng trường phải dẫn Tần Hoàng kiếm tấn công chúng ta Thái Sơ Thánh địa. Hơn nữa sai xử người khác lâu như vậy, đối phương cũng tận tâm tận lực, hai lần xuất động cực đạo thần binh, chúng ta cũng không có thể thất tín với người khác. Chí Tôn Điện Giang Trần nhất định phải tham gia. Ngoại trừ muốn giải trừ Đại Tần Hoàng triều chớ chú, còn có bên trong có ít thứ là hắn cần. Đối với hắn lui về phía sau có cự đại tác dụng. Sở dĩ hắn tất nhiên muốn đi Chí Tôn Điện một chuyến. Ngược lại là bên ngoài dư đông tây, hắn đều sẽ không tham dự. Hắn nhớ thử một lần có thể hay không bắt được tối nát thưởng cho. Căn cứ lần trước thưởng cho đến xem, chỉ cần không phải tự mình tham dự, hắn có thể thu được một phần thưởng cho. Chỉ là thưởng cho không có phong phú như vậy mà thôi. Chí Tôn Điện kịch tình rất nhiều, cùng lắm thì chỉ tham dự một ít kịch tình, còn lại kịch tình liền không tham dự. Bất quá Giang Trần cũng làm tốt không có tưởng thưởng chuẩn bị. Mặc dù không có tưởng thưởng, Giang Trần cũng không cảm thấy thua thiệt cái gì. Bởi vì bên trong thưởng cho vô cùng trọng yếu, chuyện liên quan đến lui về phía sau một sự tình. Nếu bàn về giá trị, có lẽ sẽ so với thưởng cho khá hơn một chút. Đúng rồi, Minh Nguyệt để cho ngươi mang Khuynh Thành trở về một chuyến. Chí Tôn Điện gần bắt đầu, Khuynh Thành không thể bỏ qua. Một kiếm tuyết nói rằng. Nghe vậy chúng. Giang Trần sắc mặt trực tiếp sụp xuống, nói ra, không đi, không đi. Hà tất để cho ta đi, tùy tiện làm cho tông môn một vị trưởng lão đi tiếp không phải tốt. Hoặc là sư nương người qua. Một kiếm tuyết thần thái tự nhiên, vừa kêu lấy kính mộ vũ, một bên nói ra, ta ngược lại thật ra không sao cả, bất quá ngươi nếu là không đi, tránh không được chịu đến Minh Nguyệt nghiêm phạt. Cho dù có nghiêm phạt, ta cũng không đi. Giang Trần lãnh nói rằng. Người khác còn dễ nói, duy chỉ có Diệp Khuynh Thành hắn không thèm để ý, tốt nhất cách hắn xa xa, cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Chương 117, mặt hướng Tần Nhị Thế sát khí. Không nguyện liền tính, tùy ý bọn họ a. Ai? Nghe được Giang Trần tình nguyện gặp nghiêm phạt, cũng không muốn đi mang Diệp Khuynh Thành trở về. Thái Sơ Thánh chủ cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng không có quá nhiều cơ cầu. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì hai người đều là của nàng đồ đệ, nàng không nguyện quan hệ của hai người quá kém. Lần này trở về, nàng có thể nhìn ra được Giang Trần đối với Diệp Khuynh Thành oán khí rất lớn, hình như người lạ. Muốn mượn cơ hội này, làm cho quan hệ của hai người hòa hoãn một cái. Giang Trần nếu không phải nguyện ý, cái kia chỉ có thể mặc cho như thế. Nàng sẽ không mạnh mẽ làm cho Giang Trần đi làm hắn không phải chuyện thích. Kiếm Tuyết ngươi đi một chuyến, đem Khuynh Thành mang về. Thái Sơ Thánh chủ nhìn về phía một kiếm tuyết, nhẹ giọng nói rằng. Ừm. Một kiếm tuyết trả lời một tiếng, thân hình dung nhập giữa hư không. Vì sao Trần Nhi chán ghét như vậy Khuynh Thành? Hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thái Sơ Thánh chủ nhướng mày, chỉ có việc này nàng là có chút xem không hiểu. Ở nàng lúc rời đi, Giang Trần cực kỳ ái mộ với Diệp Khuynh Thành, hầu như đều là Diệp Khuynh Thành suy nghĩ, chỉ cần Diệp Khuynh Thành mong muốn độ vận, Giang Trần đều sẽ tận lực làm được. Mà bây giờ Giang Trần đối với Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên cực kỳ chán ghét. Nói là hình như người lạ đều coi là tốt. Ai? Xem về sau có cơ hội hay không điều tiết một cái quan hệ của hai người. Thái Sơ Thánh chủ cũng có chút đau đầu. Loại này sự tình nàng từ trước không am hiểu. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua nhanh. 3 tháng trôi qua. Chân Long tộc cùng Bất Tử Thần Hoàng tộc liều mạng tranh đấu vẫn còn ở kéo dài. Bất quá hai người đều không làm gì được ai, còn lại Thái Cổ Hoàng tộc lại ngồi vách tường đứng ngoài quan sát, đưa tới song phương rằng co không nghỉ, không được chi. Từng bước lấy song phương sự tình bị Chí Tôn Điện thay thế. Thành tựu thần bí nhất, cũng là thích hợp nhất thiên tiêu địa phương lịch luyện. Mỗi một lần Chí Tôn Điện mở ra đều thu hút sự chú ý của vô số người. Khắp nơi tập hợp, nhiều mặt thế lực đều tham dự trong đó. Đỉnh tiêm thế lực cũng tốt, phổ thông tán tu cũng được, đều bức thiết tham dự Chí Tôn Điện ở giữa. Đặc biệt đối với cái loại này thế lực nhỏ đệ tử, nếu là có thể đi vào bên trong tùy tiện thu được cơ duyên, đều đủ để cho bọn họ hưởng thụ cả đời. Vận khí nghịch thiên một chút, đã đủ ở Chí Tôn trong điện ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay, đến không hết cường giả chính là từ Chí Tôn Điện nơi đây bắt đầu bay cao. Lân cận Chí Tôn Điện, cửu thiên giới các nơi đều đang nghị luận, đơn giản chính là cửu thiên giới bây giờ nổi danh thiên tiêu. Hoàng Thanh Thiên, Bạch Thần, Giang Trần, Tần Nhị Thế Trở, các loại, rất nhiều thiên tiêu tất nhiên đang ở trong đó. Trong đó Giang Trần thảo luận nhiệt liệt nhất. Theo lần trước thiên tiêu thịnh hội sau đó, Giang Trần cơ hồ bị cho rằng cửu thiên giới thiên kiêu số 1, không ai cả nổi, không người có thể 537 đánh đồng. Đương nhiên cũng có người biết nhắc tới Chân Long tộc thần tử, chỉ là rất nhanh lại bị đè xuống. Chân Long tộc thần tử, hắn dám từ Chân Long tộc thế giới đi ra không? Nếu như cái này Chân Long tộc thần tử có vài phần năng lực, ngày xưa cũng sẽ không đối mặt với Hoàng Thanh Thiên khiêu chiến mấy lần trầm mặc. Vạn tộc tối cường thiên kiêu phải là Hoàng Thanh Thiên, Chân Long tộc thần tử cảm giác chỉ là biểu hiện giả dối, cũng không có mạnh như vậy. Coi như thật sự có mạnh như vậy, hắn cũng không dám xuất hiện a. Vậy cũng được. Bây giờ chắc là chúng ta nhân tộc hánh diện thời điểm, lần trước nhân tộc thảm bại, lần này tất nhiên là nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Có Thái Sơ Thánh Tử ở, người phương nào là đối thủ? Giống như loại này nghị luận, hầu như trải rộng cả nhân tộc lãnh thổ. Thậm chí còn vạn tộc bên kia cũng không kém nhiều. Lần trước Hoàng Thanh Thiên bị thua, mang cho bọn hắn đả kích khổng lồ. Thái Sơ Thánh Tử, lần này tất nhiên là ta danh dương cửu thiên giới thời điểm. Ở một chỗ khách sạn ở giữa, nghe mọi người nghị luận, Độc Cô Vân cười lạnh liên tục. Hung ác nham hiểm khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân khí tức càng làm cho người nhượng bộ lui binh. Hôm nay Độc Cô Vân đã rực rỡ hẳn lên, có bất hủ thôn thiên công tác dụng, đưa tới Độc Cô Vân đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là phải cẩn thận một chút một đoạn thời gian. Sinh tử cảnh ngũ trọng, rất khó là Giang Trần đối thủ. Huống hồ ngươi bất hủ thôn thiên công muốn dừng một đoạn thời gian, không phải vậy sẽ phải gánh chịu đến phạt vệ. Thương lão càng ngày càng tâm mệt mỏi. Chỉ từ lần trước thảm bại cho Nhan Như Ngọc, Độc Cô Vân lâm vào điên cuồng, vì đánh bại Nhan Như Ngọc, vì đánh bại Giang Trần, phát điên một dạng thôn vệ vô số thiên kiêu bổn nguyên. Làm như vậy hiệu quả cũng cực kỳ chắc việt. Vô luận là thiên phú hay là tu vi đều tăng lên trên diện rộng. Chỉ là thôn vệ vô cùng nhiều lần, thường thường còn không có tiêu hóa xong người trước bổn nguyên, chân sau lại nhiều một chút bổn nguyên, đưa tới Độc Cô Vân thần lực hỗn độn bất ham. Nếu như Độc Cô Vân tùy ý như vậy, thần lực tạm chất một ngày sản sinh phản vệ, Độc Cô Vân sẽ triệt để công thua thiệt với vỡ. Biết rõ điểm này, Thương lão không ngừng khuyến cáo lấy Độc Cô Vân. Sư tôn, ta biết những thứ này. Chẳng qua là ta nếu muốn đánh bại Giang Trần, chỉ có thể làm như vậy. Ta không thể ngừng. Độc Cô Vân trầm giọng nói. Chỗ của hắn không biết những thứ này. Chỉ là vừa nghĩ tới bị Nhan Như Ngọc nghiền ép đến nhục nhã, lập tức làm cho hắn kém chút mất đi lý trí. Đồng thời nghĩ đến Nhan Như Ngọc kém xa tít tắp Giang Trần, càng làm cho Độc Cô Vân điên cuồng đứng lên. Toàn bộ muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi có bất hủ thôn thiên công, có đầy đủ sức mạnh siêu việt đối phương. Ngươi chỉ cần làm đâu chắc đấy liền có thể. Chỉ cần trăm năm, đã đủ siêu việt đối phương. Ngươi bây giờ nếu như cố ý như vậy, không ngừng không cách nào siêu việt đối phương, ngược lại sẽ đưa tới tự thân căn cơ bất ổn, tu hành đến cuối cùng sẽ sản sinh phản vệ, đồng thời không cách nào phát huy ra chính mình lực lượng tới. Hơn nữa ngươi gần nhất xuất thủ quá nhiều lần, đã hấp dẫn một ít thế lực chú ý. Ngươi nếu như cố ý như vậy, lui về phía sau sẽ cả thế gian đều là kẻ địch. Thương lão kiên nhẫn khuyên nhủ. Độc Cô Vân hôm nay phương pháp làm, xác thực không chiếm được công nhận của hắn. Vì một chút thực lực tăng lên, suýt chút nữa thì điên rồi. Hơn nữa không có bất kỳ khắc chế, đưa tới khiến người ta nhận thấy được. Trước đây không lâu đã bị một thế lực nhận thấy được, gặp đối phương truy sát. Nếu không phải là bọn họ tránh né đúng lúc, sẽ rơi vào khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ta biết sư tôn. Độc Cô Vân trầm giọng nói. Ngươi biết cái đấy gì? Thương lão trong lòng gầm lên, thật muốn đổ ập xuống mắng chết Độc Cô Vân. Thế nhưng vừa nghĩ tới Độc Cô Vân sau lưng Độc Cô Hùng, Thương lão lập tức sợ rồi. Nếu như triệt để cùng Độc Cô Vân vạch mặt, như vậy hy vọng của hắn triệt để không có. Sở dĩ tại khôi phục phía trước, hắn cũng chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ đối phương. Hắn đã nghĩ xong, một ngày chính mình khôi phục, đem triệt để cùng Độc Cô Vân tách ra. Trời cao đất rộng mặc hắn hành. Ở Chí Tôn Điện mở ra phía trước, không thể đang sử dụng bất hủ thôn tiên công thôn vệ người khác bổn nguyên, trước đem trong cơ thể bổn nguyên chuyển hóa thành tự thân lực lượng mới được. Nếu không, một ngày thân thể của ngươi vẫn tồn tại tạp chất, giang hồ đưa tới ngươi ở đây Chí Tôn Điện không cách nào phát huy ra thực lực của chính mình, dù cho đối mặt với ngang hàng tầng thứ tồn tại, cũng khó mà đối kháng. Hiểu chưa? Thương lão cũng có chút tức giận, ngữ khí băng lãnh, có vẻ tức giận lan tràn ra. Minh bạch. Nghe được thanh âm giàn mua, Độc Cô Vân trong lòng hơi chấn động một chút, vẫn còn có chút e ngại. Hắn còn là thủ một lần chứng kiến Thương lão là như vậy ngữ khí, trong nháy mắt sợ rồi một cái. Bất quá chính hắn cũng biết, nếu như trong cơ thể vẫn tồn tại tạp chất, rất khó phát huy ra chính mình lực lượng tới. Đối mặt với những thứ kia phổ thông tu sĩ, ngược lại là có thể không để ý tới những thứ này. Thế nhưng đối mặt với những cái kia thiên tiêu, chính mình những thứ này hoàn cảnh xấu sẽ bị vô hạn mở rộng. Cho nên để bù đắp những thứ này, hắn trong khoảng thời gian này nhất định phải cam đoan trong cơ thể mình không tạp chất, có thể toàn diện phát huy ra chính mình lực lượng. Ông. Đột nhiên, không gian bốn phía hiện lên sóng lớn, một đạo nho nhã trung niên nhân vô căn cứ mà hiện, ngồi ở Độc Cô Vân trước mặt. Chứng kiến lão nhân trước mặt, Độc Cô Vân cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thần sắc không sợ hãi không thích. Vi phụ khó có được tới gặp ngươi, ngươi dĩ nhiên không hề ba động. Ngươi làm như vậy làm cho vi phụ rất thương tâm. Độc Cô Hùng mặt tươi cười, quan sát tỉ mỉ lấy Độc Cô Vân, sinh tử cảnh ngũ trọng, xem ra tu vi tăng lên rất nhanh, bất hủ thôn thiên công đối với tác dụng của ngươi rất lớn. Bất quá trong cơ thể của ngươi tạp chất quá nhiều, kế tiếp một đoạn thời gian không thể đang tiếp tục thôn vệ người khác bổn nguyên. Độc Cô Hùng mắt sáng như đuốc, giống như là triệt để xem thấu Độc Cô Vân nội tình. Nói ra cùng thương lão vậy ngữ tới. Ngươi qua đây chỉ là muốn nói những lời này. Độc Cô Vân nhướng mày, khuôn mặt hơi không kiên nhẫn. Chương 118, Độc Cô Vân giả vọng. Mặc dù biết được trận tướng, thế nhưng Độc Cô Vân đối với Độc Cô Hùng vẫn là cực kỳ chán ghét, cũng không có đem đối phương cho rằng cha của mình. Độc Cô Hùng cũng không để ý, nhàn nhạt nói ra, tự nhiên không phải. Có muốn trở thành hay không độc nhất vô nhị thiên tiêu, có nghĩ là tu vi mau hơn một chút. Ngươi nếu là nguyện ý, cửu thiên giới các đại môn phái truyền nhân đều là ngươi con ngồi. Tân như thế, Hoàng Thanh Thiên, Kim Ô thần tử, thậm chí còn Thái Sơ thánh tử ta đều có thể giúp ngươi liệp sát. Độc Cô Vân đồng tử hơi co rụt lại, cả người chấn động, hô hấp đều nặng nề rất nhiều. Đối với hắn mà nói, những người này tên giống như độc dược một dạng, mang theo chí mạng một dạng sức dụ dỗ. Những người này ở giữa đều là bây giờ độc nhất vô nhị thiên tiêu, chiến lực, thiên phú đều là không thể kén chọn tồn tại. Nếu như hắn có thể đem một người thôn vệ hầu như không còn, triệt để chuyển hóa thành tự thân bổn nguyên, có thể không thể tự chính mình cũng có thể nhảy trở thành độc nhất vô nhị thiên tiêu. Người muốn cái kia? Độc Cô Hùng vừa cười vừa nói. Thái Sơ thánh tử. Độc Cô Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp tuyển trạch Giang Trần. Muốn nói hiện nay trên đời, hắn muốn nhất thôn vệ ai? Như vậy tất nhiên là Giang Trần. Nếu như hắn có thể đem Giang Trần cắn nuốt, không ngừng sở hữu Giang Trần thiên phú và chiến lực, đồng thời còn có thể nhờ vào đó trở thành Thái Sơ thánh tử. Một ngày Giang Trần chết, Thái Sơ thánh tử vị trí nhất định phải thay người tới, mà hắn sẽ trở thành người chọn lựa thích hợp nhất. Quả nhiên ngươi muốn thay thế được Thái Sơ thánh tử. Bất quá người này không thể động tay, đổi một cái. Độc Cô Hùng vừa cười vừa nói, ngươi ở đây trêu chọc ta. Độc Cô Vân sắc mặt tối sầm, nếu làm không được, vì sao lại nói ra? Chơi hắn là a? Lão bất tử, ngươi chờ ta thực lực cường đại, tất nhiên để cho ngươi hối hận. Không đến mức, chỉ là nếu muốn chạm sát Thái Sơ thánh tử độ khó rất lớn, hơn nữa rất dễ dàng đưa tới ngươi bạo lộ ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn ở Thái Sơ thánh địa lợi? Độc Cô Hùng phản vấn nói rằng, hắn cũng không phải là không muốn giết Giang Trần, mà là tự thân rõ ràng, căn bản khó có thể làm được. Thành tựu Thái Sơ thánh địa thánh tử, Giang Trần đi theo chính là một kiếm tuyết. Hôm nay một kiếm tuyết mới có người là đối thủ của nàng. Điểm trọng yếu nhất, một ngày bọn họ độc thủ, Thái Sơ thánh địa trợ giúp sẽ rất nhanh đạt được. Bọn họ cũng muốn đối mặt với Thái Sơ thánh địa lôi đình đả kích. Hôm nay cực đạo ma tông khó có thể đối kháng Thái Sơ thánh địa. Sở dĩ, Độc Cô Hùng ngay từ đầu sẽ không có dự định đối với Giang Trần độc thủ, bởi vì không có lợi lắm, cũng khó mà làm được. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngoại trừ Thái Sơ thánh tử, có thể chọn ai? Đừng nói cho ta, không có một cái người có thể chọn. Độc Cô Vân cực kỳ bất mãn, hắn rất sợ ghét nhất có người muốn hắn. Ngược lại không đến nỗi, Hoàng Thanh Thiên cùng Thái Sơ thánh tử ngoại trừ, những người còn lại tùy ý ngươi lựa chọn. Cho dù là Tần Nhị Thế cũng có thể. Thì nhìn ngươi chọn lựa thế nào? Độc Cô Hùng thản nhiên nói. Hắn đối với Độc Cô Vân đứa con trai này vẫn là cực kỳ sủng ái, vì có thể để cho Độc Cô Vân cấp tốc trưởng thành đứng lên, cũng không tiếc đại giới đối với mấy cái này bất hủ thế lực truyền nhân độc thủ. Muốn biết rõ một ngày độc thủ, liền muốn gặp bất hủ thế lực lôi đình đả kích. Đương nhiên hắn cũng không lưu ý là được. Đừng nói, cái này rất khó làm cho Độc Cô Vân lựa chọn. Hoàng Thanh Thiên cùng Giang Trần là tối cường hai cái thiên tiêu, nếu là có thể thôn vệ hai người này bổn nguyên, Độc Cô Vân có thể nhất phi trùng thiên. Những người còn lại nói, ngược lại là yếu một ít. Trong đó Thái Cổ Hoàng tộc thần tử hầu như không sai biệt lắm, cũng liền Kim Si đại bằng điệu nhất tộc thần tử kém một chút. Tân Nhị Thế cùng Bạch Thần không sai biệt lắm, Thuần Dương thánh tử kém một chút. Chờ, các loại, còn có một cái tuyệt thế thiên tiêu. Giang Trần đột nhiên nghĩ đến nhân tộc tam đại thiên tiêu. Giang Trần, Tân Nhị Thế, còn có một cái Diệp Gia thần tử. Nghe đồn Diệp Gia thần tử thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người, không thể so với Hoàng Thanh Thiên kém bao nhiêu. Diệp Gia thần tử như thế nào? Độc Cô Vân ngẩng đầu, mắt nhìn Độc Cô Hùng trầm giọng nói, tuy là đồn đãi có sai lầm, thế nhưng Diệp Gia thần tử có thể để cho những người đó nói khoác lâu như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người. Dù cho so ra kém Giang Trần bọn họ, sẽ phải so với Tần Nhị Thế hơi mạnh mẽ một ít. Ân. Hắn đem Tần Nhị Thế thành tựu nhân tộc tam đại thiên kiêu yếu nhất một cái. Độc Cô Hùng ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đối Diệp Gia thần tử động thủ. Sau một khắc, hắn lắc đầu nói ra, cũng không phải bọn ta làm không được, hơn nữa Diệp Gia thần tử lai lịch bí ẩn, nhiều năm đều ẩn tàng tại Diệp Gia thế giới ở giữa, trên cơ bản không cách nào làm được chạm sát hắn, trừ phi dường như trước đây không lâu bất tử thần hoàng tộc mở dạng, liên thủ ba đại thái cổ hoàng tộc độc thủ, cái này mới có thể mã sát Diệp Gia thần tử. Đương nhiên hắn nếu như hành tẩu ngoại giới, chúng ta cũng có cơ hội. Bất quá chưa từng nghe nói qua hắn hành tẩu ngoại giới, đối với lần này ngươi còn là đổi một cái người. Cũng không phải bọn họ làm không được, cũng không phải không dám độc thủ, mà là Diệp Gia thần tử tình huống đặc thủ, để cho bọn họ rất khó độc thủ. Căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tuy là bọn họ đối với mình thực lực rất tự tin, thế nhưng nội tâm vẫn còn có chút tự biết rõ. Căn bản không khả năng chạy đến Diệp Gia nội bộ độc thủ. Cái kia Tần Nhị Thế, Độc Cô Vân cũng có chút phiền. Nói là ai cũng có thể, kỳ thực cái này không được, cái kia không được. Tam đại nhân tộc thiên kiêu, cũng chỉ có thể tuyển trạch Tần Nhị Thế. Hành. Độc Cô Hùng ném cho Độc Cô Vân một cái lệnh bài, nói ra, ngươi chưa chắc không thể giết Thái Sơ thánh tử, chờ ngươi tiến nhập Chí Tôn Điện thời điểm, sẽ có người cùng ngươi phối hợp, nếu là ngươi liên thủ với hắn có thể chạm sát Thái Sơ thánh tử, như vậy ngươi cũng có thể đạt được cơ muốn. Nếu là không có cơ hội, vậy trảm sát Tần Nhị Thế. Nếu như những thứ này đều thất bại, đợi đến ly khai Chí Tôn Điện, ta sẽ tự mình ra tay giúp ngươi trảm sát Tần Nhị Thế, để cho ngươi triệt để thôn phệ hắn bổn nguyên. Người trước muốn xem ngươi tự thân phát huy như thế nào, người sau ta có thể cho ngươi cam đoan Tần Nhị Thế chắc chắn phải chết. Độc Cô Vân ngữ khí bình thản, có 10 phần tự tin. Chỉ cần không phải Thái Sơ Thánh Địa loại này bá chủ thế lực, hắn đều hoàn toàn chắc chắn. Tầm thường bất hủ thế lực hắn căn bản không để vào mắt. Hy vọng ngươi có thể làm được. Độc Cô Vân cũng không phải là cái gì đứa trẻ 3 tuổi, cũng sẽ không người khác nói cái gì tin cái đó. Nhìn như Độc Cô Hùng nắm chắc phần thắng, phản phất hết thảy đều có thể giải quyết. Kỳ thực có thể làm được hay không còn khó nói. Gây trở ngại quá khứ, Độc Cô Vân chắc chắn sẽ không tin tưởng, hơn nữa lập tức sẽ đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phó thực lực và thân phận, ở thêm lên Tần Nhị Thế thiên phú mê hoặc. Điều này làm cho Độc Cô Vân triệt để dừng bước, lần này có thể mạo hiểm một lần. Tin tưởng đối phương một hồi. Nếu là có thể thôn vệ Tần Nhị Thế bổn nguyên, chiến lực khó mà nói bốn. Ít nhất, thiên phú là đứng ở cùng chạy một đường. Sau này ở thôn vệ nhiều hơn chút thiên tiêu. Đừng nói chiến lực, cho dù là thực lực đều có thể hoàn toàn siêu việt đối phương. Thậm chí còn đem đối phương dẫm ở dưới chân. Ngươi là ta con trai duy nhất. Ta sẽ tận tâm giúp ngươi, chỉ là hy vọng ngươi về sau không để cho ta thất vọng. Độc Cô Hùng ngữ khí phiêu miểu, ý vị thâm trường. Thân ảnh dường như bọt nước một dạng chậm rãi tiêu thất. Theo Độc Cô Hùng ly khai, bốn phía cũng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Độc Cô Hùng. Thương lão cảm giác được lực lượng đi xa, thận trọng nói rằng. Ừm. Hắn phải giúp ta chu diệt Tần Nhị Thế. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói rằng. Giết Tần Nhị Thế. Thương lão cả người chấn động, vẻ mặt không thể tin tưởng. Chương 119, nhiều mặt hội tụ. Hắn phải giúp ngươi giết Tần Nhị Thế. Thương lão chấn động trong lòng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Nhị Thế, hôm nay nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu. Mặc dù không bằng Giang Trần, thiên phú ở toàn bộ Cửu Thiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nếu như Độc Cô Vân có thể đem thôn phệ, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, ngư dược long môn, triệt để đi vào tuyệt thế thiên tiêu hàng ngũ. Chỉ bất quá Thương lão tổng cảm giác có chút không thích hợp. Độc Cô Hùng có thể giúp ngươi giết Tần Nhị Thế, đối với ngươi ngược lại là tốt vô cùng. Chỉ là chém giết Tần Nhị Thế sẽ gây nên Đại Tần Hoàng Triều tức giận, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều sẽ đối với ngươi sản sinh truy sát. Trừ cái đó ra, thân phận của ngươi rất dễ dàng bộc lộ ra đi. Ta biết ngươi nghĩ nói mình biết che giấu hơi thở không khiến người ta phát hiện. Chứng kiến Độc Cô Vân muốn mở miệng, Thương lão trực tiếp cắt đứt, trầm giọng nói, mặc dù ngươi toàn bộ khí tức cần nút, cũng chưa chắc 100% không bị người biết. Bất hủ thế lực hiểu biết là vượt qua tưởng tượng của ngươi, đặc biệt là hư không điện, đây là Cửu Thiên giới đặc thù nhất thế lực, thông hiểu Cửu Thiên giới, các loại tin tức đều có thể biết được. Một ngày ngươi chém giết Tần Nhị Thế, Đại Tần Hoàng Triều sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy tầm hung thủ thân phận, Độc Cô Hùng cũng không phải sợ, mà ngươi liền nguy hiểm. Một ngày thân phận bại lộ, ngươi sẽ đối mặt lấy Đại Tần Hoàng Triều không dừng truy sát. Huống hồ, ngươi chưa chắc sẽ thành công. Độc Cô Hùng tuy là thực lực cường đại, thế nhưng thân phận của Tần Nhị Thế cũng không đơn giản, hộ đạo giả thực lực tất nhiên cực kỳ từ trước, ngay cả là Độc Cô Hùng tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh tan đối phương. Huống hồ một ngày có chuyện gì phát sinh, Đại Tần Hoàng Triều cường giả đều sẽ trợ giúp mà đến. Đến rồi cái kia thời gian, ngươi không ngừng không chiếm được Tần Nhị Thế thân thể, ngược lại sẽ vì vậy thân phận bại lộ. Ta kiến nghị không nên mạo hiểm. Thương lão trầm giọng nói. Nếu như có thể thôn vệ Tần Nhị Thế, Độc Cô Vân triệt để bay lên. Thế nhưng nguy hiểm quá lớn, hơn nữa ảnh hưởng cũng lớn. Thương lão vẫn cảm thấy ổn trọng một ít tương đối khá. Tuy là ổn trọng một ít, cần thời gian tương đối dài, thế nhưng chung quy có thể yên lặng phát dục. Ngược lại là đối với Tần Nhị Thế độc thủ, đó cũng không giống nhau. Sẽ đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Bất hủ thế lực sự đuổi giết không ngừng nghỉ, không phải đùa giỡn. Ta Minh Bạch sư tôn nghĩ. Chỉ là Tần Nhị Thế đối với ta cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể đem thôn vệ, ta cùng với Giang Trần khoảng cách sẽ cấp tốc gần hơn. Huống hồ, nếu không phải mạo hiểm, làm sao có thể đạt được lớn thu hoạch? Làm đâu chắc đấy cố nhiên tốt, thế nhưng liệu một lần cũng không sao. Huống hồ cơ duyên thường thường kèm theo nguy hiểm, nếu như chứng kiến nguy hiểm ta liền không xuất thủ, đây chẳng phải là làm cho cơ duyên từ trước mắt ta đi qua? Độc Cô Vân Minh Bạch Thương lão nói. Thế nhưng hắn cũng không tán thành. Tuy là mạo hiểm một ít, thế nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ khả quan. Sư tôn, ngươi thường thường nói với ta quá, tận dụng thời cơ. Bây giờ chính là như vậy, đây chính là ta cơ hội. Nếu như ta cái này một lần không cầm, lui về phía sau sẽ hối hận cả đời. Huống hồ, tu hành bất hủ thôn thiên công bản thân liền là cả thế gian đều là kẻ địch, bây giờ tối đa cũng liền trước giờ một ít mà thôi. Nếu như không có cả thế gian đều là kẻ địch nội tâm, như thế nào thành tựu vô thượng đại đạo? Độc Cô Vân phản vấn. Đang nghe Độc Cô Hùng giúp hắn sau đó, trong lòng hắn triệt để có tuyệt trạch. Vô luận người ngoài nói như thế nào, hắn cũng không thể thay đổi. Bởi vì đây là một cơ hội, lui về phía sau chưa chắc có cơ hội. Tận dụng thời cơ. Nếu như một cơ hội này mất đi, bỏ qua, hắn sau này tất nhiên hối hận đừng nghèo. Độc Cô Vân không muốn mất đi một cơ hội này. Ai? Ngươi tự hành nắm chặt ta. Thương lão ngữ khí phức tạp. Độc Cô Vân lời nói này cũng không phải là không có đạo lý. Cơ duyên bản thân liền kèm theo nguy hiểm. Hơn nữa cơ hội khó tìm, cũng không phải mỗi người đều có Độc Cô Vân cái này một cái cơ hội. Cũng không phải mỗi người có Độc Cô Hùng cái này cha. Dù cho biết nguy hiểm trùng điệp, Độc Cô Vân cũng muốn liều một lần. Vì coi như rút ngắn cùng Giang Trần khoảng cách. Chính là bởi vì rõ ràng, Thương lão cũng không có ở khuyên nhủ Độc Cô Vân. Bởi vì hắn biết, Độc Cô Vân trong lòng đã có quyết đoán. Dù cho ở tận tình khuyên nhủ, Độc Cô Vân không có khả năng nghe. Có lẽ cần suy nghĩ một ít biến thành người khác. Thương lão trong lòng trầm tư nói rằng, Độc Cô Vân quá nguy hiểm, ngày hôm nay trêu chọc cái này, ngày mai trêu chọc cái kia. Hơn nữa trêu chọc thế lực đều là không đơn giản. Thương lão lo lắng một ngày kia, cái này Độc Cô Vân mang theo hắn chịu chết. Vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, Thương lão dự định làm tốt đường lui chuẩn bị. Hắn là thật không dám tiếp tục cùng Độc Cô Vân cùng nhau. Hắn hầu như có thể dự kiến, đang đối với Tần Nhị Thế động thủ sau đó, Độc Cô Vân sẽ đối mặt với đếm không hết truy sát. Nếu như bình thường thế lực liền tính, tợt mờ giờ bất hủ thế lực làm sao làm? Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, đều cần kiêng kỵ. Huống hồ chỉ là một luồng tàn hồn hắn. Thái Sơ Thánh Điện. Một Kiếm Tuyết mang theo Diệp Khuynh Thành đi tới cung điện ở chỗ sâu trong. Người đã trở về. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy trước mặt Diệp Khuynh Thành, ánh mắt phức tạp, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, "Ngồi. Vi sư có chuyện gì muốn hỏi ngươi?" Diệp Khuynh Thành an tĩnh ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn lấy Thái Sơ Thánh Chủ. Một Kiếm Tuyết đã sớm rời đi. Ngươi cùng Giang Trần quan hệ như thế nào? Thái Sơ Thánh Chủ trầm ngâm một chút, hỏi nói rằng. Diệp Khuynh Thành thần sắc cứng ngắc, sâu hô hút một khẩu khí, bất đắc dĩ nói ra, có lẽ như người dưng nước lã, tầm thường đệ tử đều so với đệ tử cùng sư huynh thân cận hơn. Ở biết được những thứ kia tiếng lòng sau đó, Diệp Khuynh Thành trong lòng minh bạch, chính mình cùng Giang Trần quan hệ đã sớm tan vỡ. Lui về phía sau không có bất kỳ cơ hội. Tại sao lại như vậy? Ngươi ly khai thánh địa lúc, ta xem hai người các ngươi quan hệ còn được. Thái Sơ Thánh Chủ cau mày, nàng muốn biết rõ ràng chân tướng của chuyện. Việc này không trách sư huynh, đều là đệ tử sai lầm. Ngày xưa sư huynh cứu đệ tử, mà đệ tử đem sư huynh ngộ nhận là hung thủ, vẫn cửu thị Vu sư huynh. Sư huynh biết được sau đó, liền triệt để cùng đệ tử rạch ra giới hạn. Diệp Khuynh Thành như nói thật nói, cũng không có ẩn dấu, cũng không có thêm mắm thêm muối. Sự thực vốn là như vậy. Nghe vậy, Thái Sơ Thánh Chủ khẽ nhếch miệng, hiển nhiên cũng bị kinh động. Nàng không nghĩ tới hai người vẫn còn có quan hệ như vậy. Hơn nữa nàng cũng không tiện khuyên, bởi vì Diệp Khuynh Thành phương pháp làm sát thực quá mức. Thảo nào trước sớm ngươi cùng Giang Trần không thân mật, nguyên lai là tầng quan hệ này. Thái Sơ Thánh Chủ tự lẩm bẩm. Phía trước nàng cũng có chút khó hiểu, Giang Trần các phương diện đều là nhân tài kiệt xuất, căn bản chọn không ra bất kỳ ma bệnh, thế nhưng Diệp Khuynh Thành đối với Giang Trần vẫn bất ôn bất hòa. Nguyên lai là duyên cớ này, đem Giang Trần cho rằng cựu nhân. Cũng khó trách Giang Trần triệt để cùng Diệp Khuynh Thành rạch ra giới hạn. Làm như vậy, hầu như đem Giang Trần đau lòng đấu. Những thứ này đều là đệ tử sai lầm. Lui về phía sau ta sẽ bù đắp sư mình. Diệp Khuynh Thành túi đầu nói rằng, nàng cũng biết việc này mình làm quá mức. Tính rồi, trong thời gian ngắn ngươi cùng Giang Trần không muốn tiếp xúc quá nhiều. Đợi đến qua một thời gian ngắn, Giang Trần nội tâm bằng phẳng một cái, ngươi ở đây cùng Giang Trần tiếp xúc. Thái Sơ Thánh Chủ vô lực khoát khoát tay. Vốn tưởng rằng là một cái không nhẹ không nặng mâu thuẫn, ai biết hiểu lầm lớn như vậy. Đổi lại là nàng, phòng trừng cũng cùng Giang Trần giống nhau không thể nào tiếp thu được. Đệ tử minh bạch. Diệp Khuynh Thành cũng minh bạch những thứ này, sở dĩ không phải xa cầu nhiều lắm. Chương 120, tùy ý có thể thấy được thiên tiêu. Chí Tôn Điện gần bắt đầu, ngươi trở về chuẩn bị một cái. Hy vọng ngươi lần này ở Chí Tôn Điện có thu hoạch. Thái Sơ Thánh Chủ vô lực nói rằng. Là. Diệp Khuynh Thành cung cung kính kính lui xuống. Sau một khắc, Một Kiếm Tuyết từ đó đi ra, nhàn nhạt nói ra, ngươi chuẩn bị làm như vậy, còn có thể làm như vậy, tự nhiên phát triển a. Trần Nhi có thể hay không tha thứ Khuynh Thành, đây chính là xem Khuynh Thành tự thân tạo hóa, ta không dễ can thiệp. Loại chuyện như vậy là hai người sự tình, dù cho thân là hai người sư tôn, Thái Sơ Thánh Chủ cũng không tiện can thiệp. Đặc biệt là đối với Giang Trần mà nói, một ngày can thiệp nội tâm tất nhiên bất mãn. Hơn nữa loại chuyện như vậy, Thái Sơ Thánh Chủ cũng không muốn can thiệp. Mặc dù ở sủng ái Diệp Khuynh Thành, nội tâm cũng minh bạch việc này Diệp Khuynh Thành hơi quá đáng. Nói khó nghe một chút, cùng Bạch Nhãn Lang không sai biệt lắm. Diệp Khuynh Thành trở về, ngược lại là không có gây nên quá chấn động lớn. Giang Trần trước sau như một đợi ở Trích Tiên Sơn, có phải hay không đi ra ngoài đi một chuyến? Ngược lại thời gian qua cực kỳ thanh nhàn. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn đã đạt được đại tôn kỳ cửu trọng, khoảng cách chuẩn thánh cảnh giới cũng là một bước ngắn. Tuy là thối nát thưởng cho không ít, thế nhưng chậm chạp không thể đột phá, chỉ thiếu chút nữa. Giang Trần đánh giá một chút, trải qua Chí Tôn Điện đoạn này kỳ tình, trên cơ bản tất nhiên bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Bước vào cảnh giới này, kỳ thực cũng thoát ly cái gọi là thiên tiêu, cái gọi là thế hệ tuổi trẻ. Đặt ở toàn bộ cựu thiên giới, coi như là cường giả đỉnh cao. Một ngày này, Thái Sơ Thánh Địa chủ bị đi trước Chí Tôn Điện, Trích Tiên Sơn. Kính Mộ Vũ như cùng đi ngày đồng dạng tại luyện kiếm, Tiêu Tiểu thân thể cật lực huy động trong tay cự kiếm, bất quá so với phía trước, ngược lại là hiện ra hổ hổ sinh uy, có vài phần gia thế. Trải qua mấy tháng tu sĩ, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào chân linh cảnh lục trọng. Mấy tháng, bắt đầu lại từ đầu tu hành đạt được chân linh cảnh lục trọng. Cái này tu hành tốc độ đã coi như là cực kỳ cấp tốc. Giang Trần ca ca, Như Ngọc tỷ tỷ các ngươi phải ly khai Trích Tiên ngọn núi sao? Nhìn lấy Giang Trần cùng Nhan Như Ngọc thậm chí đi ngủ mà đến, Kính Mộ Vũ buông trong tay xuống cự kiếm, nhẹ giọng nói rằng: "Ừm." Nhan Như Ngọc sờ sờ Kính Mộ Vũ đầu, nói ra: "Chúng ta phải ly khai một đoạn thời gian, Mộ Vũ ngươi tốt nhất luyện kiếm." "Ừm." Như Ngọc tỷ tỷ yên tâm, chờ các loại hai người các ngươi trở về, ta tất nhiên bước vào thần cung cảnh." Kính Mộ Vũ cực kỳ nói thật. "Hảo hảo hảo, tỷ tỷ tin tưởng ngươi." Nhan Như Ngọc cực kỳ sủng ái Kính Mộ Vũ, có lẽ là Trích Tiên Sơn nhân số thưa thất duyên cớ. "Mộ Vũ cũng cùng đi a." Giang Trần đột nhiên nghĩ đến Chí Tôn trong điện có một cái vô thượng kiếm đạo truyền thừa, có lẽ rất thích hợp Kính Mộ Vũ. Ở nguyên bản ở giữa, cái này truyền thừa bị một cái kiếm cung đệ tử nhận, sau này trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ hắn nếu biết, ngược lại là có thể cho Kính Mộ Vũ. Bởi vì Kính Mộ Vũ bản thân liền là kiếm đạo, có thể nhận lấy cái kia kiếm đạo truyền thừa. Có thể chứ? Mộ Vũ biết sẽ không trở thành các ngươi chân sau. Nếu như có thể đi cùng, Kính Mộ Vũ nhất định là cao hứng. Thế nhưng vừa nghĩ tới tu vi của mình sẽ trở thành hai người chân sau, nàng có chút không nghĩ rồi. Nàng không muốn trở thành bọn họ lui lại, làm lỡ bọn họ. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngươi Giang Trần ca ca quét ngang toàn bộ, những cái được gọi là thiên kiêu chỉ thường thôi, tùy ý là có thể nghiền ép. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái này cũng không phải nói khoác, hắn thực lực hôm nay, xác thực không có mấy người là đối thủ của hắn. Kính Mộ Vũ kinh hỉ như điên. Giang Trần chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì. Giống như thường ngày một dạng, một con thuyền cự đại phi thuyền chiếm giữ ở quảng trường ở giữa. Bất quá so với những ngày qua phi thuyền, cái này phi thuyền lớn hơn một chút. Hơn nữa lần này dẫn đầu là đại trưởng lão. Rất ngạc nhiên a đại trưởng lão, dĩ nhiên ngươi đứng ra dẫn đội. Giang Trần mang theo Nhan Như Ngọc đám người bước vào phi thuyền ở giữa. Tuy là hắn có thể dùng phương thức khác cùng đi, bất quá Giang Trần lười làm như vậy. Hơn nữa không có cần gì phải, ngược lại cũng chỉ là đi đường công cụ. Hắn cũng không cần phải. Tận lực trăng bước, diều võ dương ai. Không có biện pháp, thánh chủ điểm danh. Đại trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là đang chuẩn bị bế quan kia mà. Ai biết trực tiếp bị Thái Sơ thánh chủ bắt lại. Trực tiếp nói cho hắn biết, nghĩ bế quan không có cửa đâu. Tạm thời vì thánh địa làm một sự tình lại nói. Đại trưởng lão vô lực phản bác. Bởi vì hắn cùng nhị trưởng lão bế quan ngàn năm, chuyện gì cũng không quản, làm phụ trưởng quỹ, xác thực có chút ngượng ngùng. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là Thái Sơ thánh chủ áp bách, làm cho hắn không thể không đồng ý. Nếu là không đồng ý, vậy xong đời. Thái Sơ thánh chủ thủ đoạn hắn vẫn là biết. Ai, lão phu còn muốn bế quan kia mà. Thánh tử à, lần này trở về ngươi giúp ta cho thánh chủ nói tốt một chút, để cho ta bế quan một thời gian. Lão phu đã va chạm vào gông cùm xiềng xích bình chướng, không cần bao lâu là có thể đột phá. Đại trưởng lão khao khát nhìn lấy Giang Trần. Bây giờ Thái Sơ thánh địa có thể ở Thái Sơ thánh chủ chen mồm vào được nhân không nhiều lắm. Một kiếm tuyết tính một cái, Giang Trần xem như là một cái. Chỉ là một kiếm tuyết căn bản không khả năng để ý tới việc này, tự nhiên chỉ còn lại có Giang Trần. Đại trưởng lão, ngươi tâm tình ta có thể hiểu rõ. Chỉ là bế quan ngàn năm xác thực có chút không ổn, thêm lên ngươi lần trước cũng là nói như vậy, nói rất nhanh thì xuất quan, nhất bế quan chính là ngàn năm. Nói thật ta cũng không có biện pháp. Huống hồ ta cũng không có biện pháp ở sư tôn trước mặt nói chuyện, ngươi cũng là biết sư tôn tính cách, nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện quyết định căn bản không khả năng thay đổi. Sở dĩ đại trưởng lão vẫn là tạm thời tại ngoại chủ trì một cái sự tình, qua đi đang bế quan. Giang Trần buông tay một cái, biểu thị lực bất tòng tâm. Ai? Đại trưởng lão hít một khẩu khí, bất đắc dĩ tụ cùng. Cả người giống như là triệt để mất đi sinh khí một dạng, tùy phong liền tán. Thương khung sơn mạch. Ở vào Trung Châu một chỗ sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch mênh mông vô biên, liên miên bất tuyệt, giống như một đầu ngủ say cự long mở dạng, ẩn chứa uy thế kinh khủng. Ngày xưa, Thương khung sơn mạch vết người rất hiếm, mới có người qua đây. Bây giờ, người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo. Ở tại sơn mạch phụ cận, khắp nơi đều có sinh linh, khắp nơi đều có người. Đây hết thảy đều là bởi vì Chí Tôn Điện mở ra. Ở sơn mạch ở chỗ sâu trong, một tòa vô cùng lớn cung điện tọa lạc trong đó. Toàn bộ cung điện phơi bày hắc sắc, không biết lấy cái gì thần kim đổ mà thành, vô tận tháng năm như dòng nước chảy mà qua, đều không có để cho hắn lưu lại tia dấu vết, tự đại thân hình càng là che khuất bầu trời, đem trọn cái thiên khung bao trùm, để cho hắn toàn bộ Thương khung sơn mạch rơi vào vô tận bóng ma ở giữa bây giờ. Thương khung sơn mạch bầu trời vô số thần quang lan tràn mà ra. Cái gì cổ xưa chiến xa a, phi thuyền, phi kiếm, cũng hoặc là bay lượn cung điện a. Các loại các dạng phi hành thần binh vô số kể, những thứ này thần binh hội tụ ở thiên cung, lộng lẫy lóa mắt, lóng lánh thiên cung. Mà cái này cũng là toàn bộ cựu thiên giới cực kỳ hiếm thấy việc trọng đại. Có thể để cho thế lực khắp nơi tụ tập ở nơi đây, cũng chỉ có Chí Tôn Điện mới có thể làm cho vạn tộc cùng nhân tộc tề tụ một đường. Đây nếu là đặt ở địa phương khác, căn bản khó có thể chứng kiến. Ở chỗ này càng là có thể chứng kiến quá khứ thần long kiến thủ bất kiến vi thiên kiêu. Cái loại này truyền thuyết thiên tiêu càng là vô số kể. Ở chỗ này, thiên tiêu là vật không đáng tiền nhất. Tùy tiện ném một tảng đá xuống tới, tùy tiện đập trúng một cái sinh linh, trên cơ bản chính là cái gọi là thiên tiêu. Có thể nói, Chí Tôn Điện mở ra, đại biểu cho cựu thiên giới hầu như tất cả thiên tiêu đều sẽ xuất hiện. Ngoại trừ số ít thiên tiêu ở ngoài, thuần dương thánh địa người đến. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt của mọi người dồn dập bị hấp dẫn. Trong nháy mắt, một con thuyền cự đại phi thuyền hoành hành mà qua, ở tại đầu thuyền chỗ ngồi một vị thanh niên, cơ thể phát quang, tràn ngập một cỗ ánh sáng yếu ớt, mênh mông khí huyết giống như đại dương mênh mông. Kinh đảo phách ngạ, vang vọng bốn phía. Người này không phải người ngoài, rõ ràng là thuần dương thánh tử linh. Chương 121, Thiên Ma Ma Huyền. Phi thuyền hoành hành, như thất luyện, như kiếp quang, trùng trùng điệp điệp, sông thẳng mà lên. Đám người chỉ là cảm giác trở nên hoảng hốt, phi thuyền đã dừng lại ở sơn mạch ở chỗ sâu trong, đình chỉ ở điện vũ phía dưới. Cái chỗ này dành riêng cho bất hủ thế lực, bình thường tu sĩ cùng bình thường thế lực không cách nào chạm đến, cũng không có thể đến. Theo thuần dương thánh địa đến, quanh mình thế lực dồn dập nhìn sang. Thuần dương thánh tử tới. Cái này một vị không đơn giản à, ngày xưa đánh bại Kim Sí đại bằng điệu thần tử Kim Trường Hà. Lại là một vị vô thượng thiên tiêu a. Đây cũng là một vị trước 10 mạnh mẽ tranh đoạt giả. Không biết lần này thiên tiêu tranh phong, người phương nào có thể nghỉ chân trước 10, người phương nào có thể đoạt được người đứng đầu. Vậy khẳng định là Thái Sơ thánh tử, chức thủ khoa trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này cũng khó mà nói, lần trước Thái Sơ thánh tử cùng Hoàng Thanh Thiên chẳng phân biệt được sản sản như nhau, lần này Hoàng Thanh Thiên nếu là có tinh tiến, có lẽ có thể thắng được Thái Sơ thánh tử, huống hồ Chí Tôn Điện xếp hạng cũng không phải xem thực lực cá nhân, cũng không phải là một người so với thức. Lời tuy như vậy, ta vẫn cảm thấy Thái Sơ thánh tử tất nhiên cần phải đến chức thủ khoa. Ở Chí Tôn trong điện có đặc thù thí luyện, đi qua thí luyện sẽ có tích phân thu hoạch. Tích phân trước 10 giả sẽ thu được tưởng thưởng đặc biệt. Còn như là cái gì không người biết được, bởi vì mỗi cá nhân thưởng cho đều là không cùng một dạng. Hơn nữa mỗi lần trước 10 thưởng cho cũng là không giống với. Có thể thu được kinh thiên động địa thần binh, cũng có khả năng cường đại bí pháp, cũng có khả năng chỉ là đan dược thông thường gì gì đó. Đối với lần này, bất kỳ tưởng thưởng gì đều có thể. Bất quá càng đến gần trước thưởng cho càng chân quý, điểm này ngược lại là giống nhau. Thuần Dương Thánh tử, Kim Trường Hà mâu quang như kiếm, trong nháy mắt rơi vào Thuần Dương Thánh tử trên người. Mên ngông khí tức phún ra ngoài, lần này ngươi chắc chắn thất bại. Lần trước bại bởi Thuần Dương Thánh tử, làm cho Kim Trường Hà vô cùng bị khuất. bởi vì hắn tự thân cảnh giới trội hơn đối phương, lại vẫn thua. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa bởi vì hắn thua duyên cớ, đưa tới một số người đem vạn tộc bị thua hát qua nhưng trên đầu hắn. Điều này làm cho Kim Trường Hà vô cùng khó chịu. Cũng không phải là hắn một cái người thua, Hoàng Thanh Thiên cũng thua a. Ngươi là chim, không nên học chó sủa. Thuần Dương Thánh Tử trước sau như một dạng, hỏa lực kéo căng, nhất thời làm cho Kim Trường Hà khí huyết công tâm, nhịn không được phải ra tay. Điều này cũng làm cho người xung quanh mồ hôi lạnh trực liên. Cái này Thuần Dương Thánh Địa tắc phong trước sau như một a. Mỗi đời người miệng đều là tiện hề hề, khiến người ta muốn đánh người. Ngươi ở đây nói một lần. Kim Trường Hà cố nén tức giận, căm tức nhìn Thuần Dương Thánh Tử. Lời này vừa nói ra, đừng nói Thuần Dương Thánh Tử, đám người đều kinh ngạc. Kể cả lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc thánh cảnh đều tê dại rồi. Đây là bị khí choáng váng sao? Nói lời này, Thuần Dương Thánh Tử cổ quái nhìn lấy Kim Trường Hà, nói thầm nói ra, cái gia hỏa này có phải hay không đầu óc có chuyện? Gặp qua mắng người, chưa từng thấy qua tìm người mắng. Còn là nói bản thánh tử miệng phát ra ánh sáng, có đại đạo lực lượng, có thể tùy tiện trọng thương tâm tình của người khác. Có khả năng này, bởi không có tận lực che giấu, Thuần Dương Thánh Tử lời nói này truyền khắp bốn phía. Ở đây đều là tu vi cũng không thấp, hai ngay bắt phường, tùy tiện là có thể nghe được Thuần Dương Thánh Tử thanh âm. Nghe nói như thế, không ít người nhịn không được nhìn về phía Kim Trường Hà cùng Thuần Dương Thánh Chủ. Chứng kiến Kim Trường Hà còn muốn lên tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc thánh cảnh đội vàng dùng thần thông phong tỏa Kim Trường Hà miệng. Thật vẫn choáng váng a. Không biết có thể hay không để cho Thái Sơ Thánh Tử nhớ như vậy, nếu có thể phá Thái Sơ Thánh Tử tâm cảnh, như vậy bản thánh tử chuyên tu miệng nói, một cái miệng chu diệt hàng vạn hàng nghìn cường giả. Miệng vừa ra, đại đạo tan vỡ, vạn linh thần phục. Thuần Dương Thánh Tử nhị non nói rằng, cái này dạng đám người vẻ mặt hắt tuyến. Kim Trường Hà có ngu hay không khó xác định, ngược lại là ngươi tựa hồ có hơi choáng váng. Ngươi có thể không thể phá Thái Sơ Thánh Tử tâm cảnh khó mà nói. Thế nhưng ta biết, Thái Sơ Thánh Tử một cái miệng ngươi tâm tình không có. Tần Nhị Thế chậm rãi đi ra, liếc mắt một cái Thuần Dương Thánh Tử thản nhiên nói, ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tần Nhị Thế nói có lý. Lần trước Thái Sơ Thánh Tử mỗi lần mở miệng, Thuần Dương Thánh Tử đều muốn kinh ngạc. Tử Phủ cũng theo đó đi ra, khẽ cười nói, các vị đạo huynh đã lâu không gặp, trước đây chúng ta năm người chỉ còn lại Thái Sơ Thánh Tử một người chưa tới. Lục Nguyên cũng theo đó đạt được, hướng về phía mấy người hành lễ, vừa cười vừa nói, mấy người tùy theo đáp lễ đi qua, hai người đều là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa trải qua đại chiến, tự nhiên quan hệ so với thường nhân thân mật hơn một ít. Thái Sơ Thánh Địa từ trước tốc độ thông thả, phòng trừng còn muốn chờ một đoạn thời gian. Hơn nữa Hoàng Thanh Thiên cũng không có tới, hai cái này thế lực từ xưa giờ đã như vậy, sẽ không sớm cũng sẽ không muộn, chỉ biết vừa vặn. Thuần Dương Thánh Tử thản nhiên nói, đây coi như là thưởng thức. Có lẽ là địa vị duyên cớ vẫn là nguyên nhân khác, nhưng bá chủ này thế lực thường thường đến tiếp sau mới đến. Các ngươi ngược lại là tới quá sớm. Lần này chúng ta Thái Cổ Hoàng tộc sẽ không ở thua. Ngày xưa sỉ nhục, lần này chúng ta biết gấp trăm lần xin trả. Bạch Hổ Thần Tử Bạch Thần đứng lặng hư không, mắt nhìn xuống đám người lạnh lùng nói rằng, lần trước các ngươi cũng là nói như vậy. Còn không phải là bại một tháp tô. Thuần Dương Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Xưa đâu bằng nay, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bạch Thần cũng không nóng giận, bình tĩnh nói, các ngươi Thái Cổ Hoàng tộc không có cơ hội. Ngày xưa không có ta ở, mới hiện lên rõ nhân tộc thắng gian nan, hôm nay ta ở chỗ này, tất nhiên lại thắng được thuộc về. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Một đạo lạnh lùng khuôn mặt đi tới Lục Nguyên bên cạnh. Thân hình đầy bạn, quần áo xanh trường bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có một cỗ khí tức hoảng sợ áp bách mà đến. Chỉ là cảm nhận được khí tức, liền khiến người ta run sợ, cảm thấy sợ hãi. Lục gia thần tử xem ra cũng không có gì đặc biệt, cùng Thái Sơ Thánh Tử so với kém xa. Bạch Thần quét mắt liếc mắt Lục Gia Thần Tử, nhàn nhạt nói ra, thậm chí còn so ra kém Tần Nhị Thế, cùng Thuần Dương Thánh Tử không sai biệt nhiều. Bất quá cũng không cần hề mà ít nhất, so với Kim Trường Hà cái phế vật này mạnh mẽ một ít. Lời này vừa nói ra, quanh mình rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Không ít người há to miệng, thần tình dại ra. Cái này Bạch Thần không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng kém chút đắc tội rồi tại chỗ thiên tiêu. Ngoại trừ Tần Nhị Thế ở ngoài, những người còn lại đều đắc tội xong. Cho dù là Kim Trường Hà cũng vô pháp may mắn tránh khỏi với khó. Dù cho đều là Thái Cổ Hoàng tộc, thậm chí còn Kim Trường Hà thảm nhất. Cái này Kim Trường Hà quá thảm, trực tiếp trở thành điểm đề. Ta đoán Kim Trường Hà khẳng định vô cùng hối hận, vì sao ngày xưa bại bởi Thuần Dương Thánh Tử, nếu là không bại bởi Thuần Dương Thánh Tử, đội sổ khẳng định không phải hắn. Đổi thành ta cũng khí a, cái gì so với ta còn một điểm. Không nghĩ tới cái này Bạch Hổ Thần Tử miệng ngược lại là cùng Thuần Dương Thánh Tử không kém cạnh. Vẫn là Thuần Dương Thánh Tử miệng ti tiện hơn một điểm. Vậy cũng được. Đám người đều tê dại rồi. Bạch Thần một tay bản đồ pháo, thoáng cái sẽ tại Tràng Thiên Kiêu đắc tội không sai biệt lắm. Nói hiệu nói vượng. Cái gì theo ta không sai biệt lắm, người này có thể cùng ta đánh đồng. Bản thánh tử làm sao cũng là cùng Tần Nhị Thế một cái thế đội. Thuần Dương Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn ý Bạch Thần thuyết pháp này. Tợt mờ giờ, với hắn không sai biệt lắm, cái này liền làm cho hắn rất khó chịu. Cái này cái gì Lục Gia Thần Tử há có thể với hắn đánh đồng? Thuần Dương Thánh Tử, nói như vậy ta với ngươi so với, ngươi còn bị khuất. Lục Gia Thần Tử thần sắc càng lạnh lùng hơn, ngựa khi âm sâm sâm, khiến người ta cực kỳ không khỏe. Hắn đè nén lửa giận trong lòng, không cho phát tiết ra ngoài. Đó là đương nhiên. Thuần Dương Thánh Tử nhìn thoáng qua Lục Gia Thần Tử, nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng Kim Trường Hà không sai biệt lắm, khả năng kém hơn một điểm. Ầm ầm, hai đại cuồng bạo khí tức triệt để bộc phát ra. Lục Gia Thần Tử cùng Kim Trường Hà trợn mắt đối lập nhau, nhìn chòng chọc vào Thuần Dương Thánh Tử, ngươi đây là ý gì? Chương 122, Thiên Ma Ma Huyên. Chớ nhìn ta, cũng không phải là ta dẫn đầu nói, muốn trách thì trách cái kia Bạch Hổ Thần Tử. Hơn nữa ta lời này mặc dù nặng một ít, bất quá cũng là lời thật. Kim Trường Hà ngươi cũng không cần quá phẫn nộ ít nhất, còn có người mạnh hơn ngươi. Thuần Dương Thánh Tử một bộ cực kỳ không nhịn được dáng vẻ, hướng phía hai người khoát khoát tay, ý bảo hai người không muốn phiền hắn. Thuần Dương Thánh Địa miệng tiện, thật là nhất mạch tương thừa. Một vị cường giả nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn từ Thuần Dương Thánh Tử trên người thấy được quá khứ Thuần Dương Thánh Địa thiên kiêu dáng dấp, hầu như giống nhau như lúc, một cái dáng dấp khắc in ra. Quanh mình tu vi cũng là đối với Thuần Dương Thánh Tử cảm thấy bội phục. Quả nhiên vẫn là để cho nàng tới mới được. Dù cho Bạch Hổ Thần Tử dẫn đầu mở đầu, thế nhưng Thuần Dương Thánh Tử đem toàn bộ hỏa khí đẩy tới được đỉnh phong. Còn hoàn mỹ làm cho Bạch Hổ Thần Tử hút ra đi ra. Ở mênh mông trong dãy núi, ở một chỗ đỉnh núi bên trên, Độc Cô Vân tọa lạc đỉnh núi, nhìn tiền phương tranh đấu, thần sắc bình thường, không có bất kỳ ba động. Không giống với những người còn lại quan tâm. Hắn đối với cái này chút cái gọi là thiên tiêu không có hứng thú, bởi vì hắn thấy, những người này đều không phải của hắn mục tiêu. Chỉ có Giang Trần cũng hoặc là Hoàng Thanh Thiên mới là hắn mục tiêu, mới là địch nhân của hắn. Ông hư không sản sinh ba động, hai bóng người vô căn cứ mà ra. Trong đó một cái rõ ràng là Độc Cô Hùng, mà ở bên cạnh hắn đứng một đạo thân ảnh khôi ngô, có không giống với thường nhân thân cao. Thân cao 3 mét, cả người là cơ bắp chồng chất cùng một chỗ giống như một khối khối đá lớn một dạng, một đôi hắc tròng mắt màu tím tràn ngập một đạo khí tức quỷ dị, dường như có cái gì ma lực, nhiếp nhân tâm phách, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đối với Độc Cô Hùng đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Vân đã thấy có lạ hay không? Độc Cô Vân, vị này chính là Ma Tử Ma Huyên, cũng là ngươi kế tiếp đồng đội. Hắn lại trợ giúp ngươi chu diệt Thái Sơ Thánh Tử hoặc là Độc Cô Vân. Độc Cô Hùng lộ ra nụ cười, giới thiệu người bên cạnh. Nghe vậy, Độc Cô Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Ma Huyên, vươn tay nói ra, ta là Độc Cô Vân. Ma Huyên nhìn thoáng qua Độc Cô Vân, nhướng mày, tiêu căng nói ra, đây chính là ngươi tìm cho ta người hầu. Tu vi quá thấp, ở bên trong không có bất kỳ tác dụng. Cũng không trách Ma Huyên nói như vậy. Đối lập hắn tự thân tu vi, Độc Cô Vân tu vi xác thực thấp một ít, chỉ là sinh tử cảnh. Mà Ma Huyên đã sớm đạt được đại tôn kỳ. Đại tôn kỳ thất trọng. Hai người so sánh, căn bản không phải một cái tầng thứ. Ma Tử bất giận, chớ nhìn hắn tu vi còn thấp, thế nhưng chiến lược cực kỳ kinh người, tầm thường đại tôn kỳ không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô Hùng cũng không nóng giận, nhẹ nhàng giải thích nói đến. Một bên Độc Cô Vân sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Ma Huyên ngạo mạn cùng khinh thường, làm cho hắn cực kỳ tức giận, cũng thật sâu đau đớn hắn. Điều này làm cho hắn nhớ tới ngày xưa Giang Trần, cũng là như vậy. Nếu như Giang Trần ở chỗ này, phòng trường muốn hô hoan. Tật mờ giờ, lão tử lại chưa từng thấy qua, lúc nào lấn ép qua ngươi. Bất quá Độc Cô Vân cũng không phải là cái gì kẻ lỗ mãng, trải qua thời gian dài lịch lãm, thêm lên giản mua giáo dục, làm cho Độc Cô Vân cực kỳ dễ dàng tha thứ. Để làm gì? Ở bên trong đối thủ, cái kia không phải đại tôn kỳ, cái kia không phải tuyệt thế thiên kiêu, chỉ bằng mượn năng lực của hắn, làm sao có thể đánh bại đối phương? Ma Huyên cười lạnh một tiếng, nói ra, tính rồi, ngược lại cũng chỉ là một người làm, cũng không cần ngươi xuất thủ, đến tiếp sau ngươi chỉ cần quét tức chiến trường liền có thể. Ừm. Độc Cô Vân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lập tức cần nút, làm bộ duy duy nặc nặc dáng vẻ, giống như chân chính người hầu một dạng. Hắn cũng minh bạch, có thể để cho Độc Cô Hùng đối đãi như vậy, thân phận khẳng định không đơn giản. Hơn nữa hắn cũng cần thực lực của đối phương, làm cho hắn ở trí tôn điện có một cái tốt thu hoạch. Chờ ta thực lực cường đại, ngươi chắc chắn phải chết. Độc Cô Vân trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, triệt để đem đối phương gia nhập vào tử vong danh sách ở giữa. Thái Sơ Thánh Tử cùng Hoàng Thanh Thiên ở đâu? Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, hai cái này cái gọi là cựu thiên giới tối cường thiên kiêu có năng lực gì? Ma Huyên vẫn nhìn bốn phía, trên cao nhìn xuống nói. Từ ngạo mạn ngữ khí ở giữa không khó nghe được, Ma Huyên khinh thường cựu thiên giới thiên kiêu. Cho dù là Giang Trần, cho dù là Hoàng Thanh Thiên cũng là như vậy. Còn như cách đó không xa thiên kiêu, hắn càng thêm coi thường. Hai thế lực lớn không đơn giản, thường thường đều là phía sau mới đến. Sau đó Ma Tử là có thể chứng kiến bọn họ. Độc Cô Hùng hồi đáp. Ở Ma Huyên trước mặt, dường như không có gì vãng tư thái cường giả. Càng là như vậy, cũng để cho Độc Cô Vân càng hiếu kỳ hơn. Cái này Ma Huyên rốt cuộc là thân phận gì, có thể để cho Độc Cô Hùng làm tới mức này? Hơn nữa nghe bắt đầu ngữ khí, hắn hẳn không phải là cựu thiên giới nhân. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cổ hoang ma vực thiên ma. Cái này cái gọi là Ma Tử, phải là cổ hoang ma vực thiên tiêu. Rất có thể là cổ hoang ma vực thế hệ này tối cường thiên tiêu. Độc Cô Vân trong lòng âm thầm nói ra, nếu như cắn nuốt Ma Huyên, cắn nuốt thiên ma, không biết có biến hóa gì. Đừng nói. Độc Cô Vân vẫn là vô cùng hào kỳ. Bất hủ thôn thiên công hiệu quả, có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh linh bổn nguyên chuyển hóa vì mình. Lấy cái hiệu quả này, nếu như cắn nuốt thiên ma bổn nguyên, chẳng phải là cùng người bình thường giống nhau, cũng chuyển hóa thành tự thân bổn nguyên. Đại khái tỷ lệ là giống nhau. Nếu như Ma Huyên ở bên trong chết thảm, ta ngược lại thật ra không cần tần nhị thế thi thể, Ma Huyên thi thể cũng không tệ. Trong lòng Độc Cô Vân đã đem Ma Huyên coi là con mồi cùng mục tiêu. Ầm ầm. Mọi người ở đây suy tính thời điểm, một con thuyền cự đại phi thuyền xé rách hư không, đến từ trên trời. Khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, trùng trùng điệp điệp, uy áp chúng sinh, làm cho bốn phía thế lực khắp nơi dồn dập hướng phía nhìn lại. Cổ xưa cờ xì bốn, ba thủy phong mà phát động, mặt trên khắc hai cái chữ to này. Thái Sơ. Chứng kiến tên này, đám người kinh động. Thái Sơ Thánh Địa rốt cuộc đã tới. Ở tại phi thuyền bên trong, Giang Trần cùng đại trưởng lão đứng ở đầu thuyền, hai người vừa nói vừa cười, tựa hồ đang nói chuyện phiếm. Cái này chính là Thái Sơ Thánh Tử. Dường như cũng không có gì đặc biệt. Ma Huyên ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, cực kỳ khinh thường nói. Ở trong mắt hắn, Giang Trần bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ xuất sắc màu sắc. Loại này tồn tại cũng có thể bị các ngươi coi là tối cường thiên kiêu, xem ra cựu thiên giới đã sớm không được. Độc Cô Vân không để ý đến. Ngược lại là Độc Cô Hùng ở một bên phụ họa, giống như Ma Huyên người hầu một dạng, không chút nào năm xưa thành tiểu cực đạo ma tông tông chủ khí phách. Còn có chính là người này tranh đoạt ta âm dương thánh thể. Ma Huyên tiếp tục nói. Đối với, Ma Tử chính là hắn. vốn là không phải của hắn tham dự, ngươi sẽ đạt được Âm Dương Thánh Thể. Theo ta được biết, Âm Dương Thánh Thể đã bị Thái Sơ Thánh Tử người theo đuổi Nhan Như Ngọc cướp lấy. Độc Cô Hùng nói rằng, ừ, dường như đã nhận ra cái gì. Giang Trần hướng phía cách đó không xa nhìn lại, thình lình chứng kiến Độc Cô Vân cùng một vị thân hình cao lớn quái dị nam tử, đặc biệt là cặp kia hắt trong mắt màu tím, làm cho Giang Trần có chút quen thuộc. Ma Huyên, người này dĩ nhiên tới. Giang Trần ngược lại có chút ngoài ý muốn, thân phận của Ma Huyên không đơn giản. Thiên Ma Thiên Tiêu, mặc dù không là Thiên Ma ở giữa tối cường Thiên Tiêu, thế nhưng thiên phú và thực lực cực kỳ cường đại, đặt ở Thiên Tiêu ở giữa xem như là cực kỳ cường đại tồn tại. Trừ cái đó ra, hắn còn có một thân phận, đó chính là Mưu Hoa Âm Dương Thánh Thể nhân. Phía trước Hợp Hoan Tông cùng Cực Đạo Ma Tông Mưu Hoa chính là vì cho Ma Huyên đắp nặn Âm Dương Thánh Thể. Nguyên bản ở giữa Ma Huyên ở chủ bị tiếp thu Âm Dương Thánh Thể, thân ở với cổ hoang ma vực ở giữa. Bởi kịch tình thay đổi, kế hoạch thất bại, Ma Huyên không ở chuẩn bị tiếp thu Âm Dương Thánh Thể. Chương 123, Vô Thượng Kiếm Đạo truyền thừa. Đây là vì Như Ngọc mà đến, vẫn là Giang Trần nhìn một nhãn Ma Huyên, cũng không có ở lưu ý hắn đang suy tư Ma Huyên đi tới nơi này đến tột cùng vì cái gì. Vì cướp đoạt Nhan Như Ngọc thể chất, vẫn là vì báo thù, hoặc là hai người đều có chút ý tứ. Giang Trần mâu quang tiềm thức, Ma Huyên xuất hiện xác thực ngoài dự liệu của hắn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có thú. Nếu như cùng nguyên bản giống nhau, vậy quá không có gì hay. Bất quá bây giờ nhiều một cái Ma Huyên, ngược lại là tăng thêm vài phần là thú. Thái Sơ Thánh Tử ngươi ngược lại là rốt cuộc đã tới. Chứng kiến Giang Trần đến, mấy người cũng đình chỉ cãi vã, dồn dập hướng phía Giang Trần nhìn lại. Ngươi chính là Thái Sơ Thánh Tử. Thoạt nhìn lên dường như cũng không có cái gì chỗ độc đáo. Lục Gia Thần Tử tỉ mỉ quan sát một chút Giang Trần, thoáng tiêu căng nói rằng. Lời này vừa nói ra, đám người đều ngây dại, vô luận là Thuần Dương Thánh Tử, vẫn là Bạch Thần đều là như vậy. Cái này Lục Gia Thần Tử kiêu ngạo như vậy sao? Như vậy tự cao tự đại, thậm chí ngay cả Giang Trần đều không có để vào mắt. Thần tử, Lục Nguyên nhịn không được lôi một cái Lục Gia Thần Tử ống tay áo, muốn cho hắn đừng nói thêm nữa. Làm cái gì? Ta nói có lỗi. Lục Gia Thần Tử nhướng mày, có chút bất mãn. Đối phương chính là thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ a, không có gì chỗ độc đáo. Ha ha ha, vốn là Thương Nô chết rồi, trên đời này không còn có cái loại này ngu xuẩn. Không nghĩ tới hiện tại lại nô ra một cái. Thuần Dương Thánh Tử cùng tiếu liên tục. Hôm nay Lục Gia Thần Tử cùng ngày xưa Thương Nô xác thực giống nhau đến mấy phần, cũng là trước sau như một tiêu ngạo, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Bất quá Thương Nô có lẽ coi là tốt một ít ít nhất, hiểu được dò xét mật độ, thấy rõ hiện trạng. Ít nhất biết có những người này không thể đắc tội, tuy là bắt nạt kẻ yếu một ít, thế nhưng ít nhất vẫn còn có chút ánh mắt. Ngược lại là Lục Gia Thần Tử giống như là một cái lăng đầu thanh, thấy không rõ tình thế. Có thể là ở Lục Gia sống lâu, chưa từng xuất hiện tạp ngoại giới đi lại quá, thêm lên ở trong tộc vô địch quen rồi, cảm thấy trên đời những người còn lại không gì hơn cái này. Loại này thiên tiêu tâm tính cực kỳ bình thường, phần lớn thiên tiêu ở lúc xuất thế đều là như vậy, tự cao tự đại, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. 27 tử phụ suy tư một chút, chậm rãi nói ra, loại tâm tính này ta cùng với tông môn đệ tử thương thảo quá một đoạn thời điểm, loại này gọi là thiên tiêu bệnh, thường thường cần người đả kích một lần mới có thể hiểu tự thân tình cảnh. Đương nhiên nếu như không người có thể đánh, như vậy thì là vô địch lộ. Thương Nô cũng tốt, Lục Gia Thần Tử cũng được. Kỳ thực những người này đại bộ phận cùng phần lớn thiên kiêu giống nhau. Chỗ ở hoàn cảnh không có đối thủ, đưa tới nội tâm cực độ tự tin, có vô địch tín niệm, không đem bất luận cái gì để vào mắt. Tự nhiên mà vậy liền tạo thành loại này cái gọi là thiên kiêu bệnh. Một ngày đối mặt với càng cường giả trọng thương, tâm tính cùng đạo tâm thường thường biết chịu ảnh hưởng. Cứng cỏi một chút rất nhanh thì có thể khôi phục, nếu như đạo tâm yếu ớt khả năng từ đây chưa gượng dậy nổi. Bất quá nếu như không người có thể địch, vậy là chân chính vô địch lộ. Từ đây thành lập vô địch đạo tâm, ngày càng ngạo nghễ, không ai cản nổi. Chỉ là có thể làm được người, từ cổ chí kim lắc đắc không có mấy. Không có mấy người có thể làm được. Ta đoán Lục Gia Thần Tử khẳng định không thế nào xuất thế quá, vẫn luôn đứng ở Lục Gia. Bạch Thần nhẹ giọng nói rằng, nhà ấm đóa hoa mà thôi, không chịu nổi một kích, một ngày gặp trọng thương liền sẽ hoài nghi mình. Kim Trường Hà cười lạnh nói, như loại này tự cho mình siêu phàm thiên tiêu, hắn thấy rõ nhiều lắm. Loại này thiên tiêu không ít bị hắn lộng lẫy, triệt để băng diệt đạo tâm, từ đây trở thành phàm trần. Đương nhiên cũng có người vì vậy quyết chí tự cường, mà hắn chính là thuộc về trong đó, bất quá hắn nói người sau, mà không phải người trước. Các ngươi, đám người một lời một câu châm chọc khiêu khích, làm cho Lục Gia Thần Tử trong lòng vô cùng tức giận. Ầm ầm, khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, giống như muốn bạo phát hỏa sơn một dạng. Chỉ là sau một khắc, ầm ầm, một cổ vô hình uy áp lan tràn mà ra, làm cho Lục Gia Thần Tử cảm thấy kinh khủng cảm giác áp bách. Nhục thân, thần hồn, giống như là đều bị đông lại một dạng, không cách nào nhúc nhích. Phản phất không phải một cái chiều không gian tồn tại, dường như tiên phàm chi biệt, ở nơi này một cỗ khí tức phía dưới, tự nhiên giống như phàm trần, mà đối phương cũng là thần cao cao tại thượng chỉ một dạng. Không nên kích động như vậy, chí tôn điện còn chưa mở ra, không dễ ở chỗ này tiêu hao thần lực. Ngươi nếu như xuất thủ, ngược lại rơi vào bọn họ ấy. Huống hồ bị trào phúng cũng không có cái gì, ai đều trải qua, khi bọn hắn không tồn tại thì tốt rồi. Ngươi chỉ cần tiến nhập chí tôn điện lấy nắm tay đánh trả liền có thể, để cho bọn họ biết trào phúng kết quả của ngươi. Cái này dạng, bọn họ lui về phía sau cũng không dám trào phúng ngươi. Ngươi xem cái kia Kim Trường Hà ngày xưa cùng ngươi không sai biệt lắm, không sợ trời không sợ đất, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng là bởi vì bị Thuần Dương Thánh Tử sau khi thắng, cũng không làm sao dám trào phúng Thuần Dương Thánh Tử. Giang Trần khuôn mặt ôn hòa, treo vẻ tươi cười, ngữ khí bình thản, có khiến người ta như tắm gió xuân cảm giác, khiến người vô cùng thoải mái. Duy chỉ có Kim Trường Hà sắc mặt tái xanh, chỉ từ lần trước bại bởi Thuần Dương Thánh Tử sau đó, cái này liền thành hắn suốt đời điểm đen, thường thường bị người lấy ra nói. Cái này dạng Kim Trường Hà vô cùng phẫn nộ, quyết định tiến nhập Chí Tôn Điện sau đó tất nhiên đánh bại Thuần Dương Thánh Tử, đoạt lại mất đi toàn bộ. Đồng thời, Lục Gia Thần Tử trong lòng rung động, nhìn lấy trước mặt ôn hòa Giang Trần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hai mắt trừng lớn, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì mở dạng. Hắn không thể nào hiểu được, trước mặt thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ nam nhân, vì sao bằng vào một vệ khí tức là có thể đưa hắn trấn áp? Ở trước mặt của hắn, tự thân giống như con kiến hôi một dạng, động liên tục một cái tư cách đều không có. Giờ khắc này, Lục Gia Thần Tử như rơi vào đáy cốc, căn bản là không có cách tiếp thu. Ở lúc xuất thế, hắn làm xong quét ngang hết thảy chuẩn bị. Cái gì Hoàng Thanh Thiên, cái gì Thái Sơ Thánh Tử, hắn đều muốn cho những người này minh bạch, mình mới là tối cường thiên tiêu. Nhưng mà, đây hết thảy huyễn tưởng cùng tâm nguyện, ở Giang Trần dưới sự uy áp toàn bộ tan vỡ. Còn không có xuất thủ, là hắn biết hai người chênh lệch. Chứng kiến Lục Gia Thần Tử dường như khôi phục lại, Giang Trần thu hồi uy áp. Thái Sơ Thánh Tử, nếu như hắn thua làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là làm cho hắn nói tâm triệt để hỏng mất. Thuần Dương Thánh Tử không có lòng tốt, hỏi nói rằng: Thua, có cái gì quá không được? Ai chưa từng bại? Cái kia không thành thua liền muốn tìm chết sao? Nếu như như vậy Kim Trường Hà đã sớm tự sát, con đường tu hành bền bỉ đạo tâm trọng yếu nhất, chỉ có bách chết bất khuất người mới có thể đi tới tốt nhất. Giang Trần mãn bất tại ý nói rằng: Kim Trường Hà đã tê dại rồi. Tại sao lại là ta, vì sao không tìm người khác? Chờ, các loại. Cái này Thuần Dương Thánh Tử cố ý. Dường như nghĩ tới điều gì Kim Trường Hà nhìn chằm chằm Thuần Dương Thánh Tử. Quả nhiên, cái này Thuần Dương Thánh Tử vẻ mặt cười xấu xa, dường như đoán được Giang Trần sẽ nói như vậy. Cố ý nói như vậy, chính là muốn lôi ra Kim Trường Hà quất một lớp. Đáng chết này Thuần Dương Thánh Tử. Kim Trường Hà vô cùng tức giận, đồng thời vô cùng hối hận. Trước đây bại bởi thua không tốt, hết lần này tới lần khác ai đem cái này Thuần Dương Thánh Tử. Bại bởi Tần Nhị Thế cũng có thể a ít nhất. Tần Nhị Thế địa vị bày ở nơi đó, không đến nổi chỗ bị nói. Hơn nữa Tần Nhị Thế cũng không phải Thuần Dương Thánh Tử loại này tiện nhân, thường thường liền nhắc tới hắn, rất sợ người khác không biết mình thua. Chương 124, Vô Thượng Kiếm Đạo truyền thừa. Người cũng bị bại. Nghe được Giang Trần nói thuần thục như vậy, Lục Gia Thần Tử dâng lên một cỗ hy vọng, vẻ mặt khao khát nhìn lấy Giang Trần. Nếu như Giang Trần cũng bị bại, cái kia xác thực không có cái gì quá không được. Những lời này vừa ra, trong lòng mọi người một lộ bộ. Cái này ngược lại là không có. Phía trước bọn họ ngược lại là chào phúng ta, nhưng phía sau đều bị ta chết phục. Giang Trần thần tình ôn hòa, giống như chủ nhà đại ca ca một dạng. Vậy ngươi nói thuần thục như vậy, phản phất thân sinh trải qua một dạng. Lục Gia Thần Tử thần sắc cứng đờ. Thấy nhiều rồi, cũng liền thuần thục. Còn rất chờ mong có người có thể để cho ta trải qua một cái. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ở bên trong ngươi có thể ban thưởng ta bại một lần. Giang Trần vừa cười vừa nói. Đáng người. Mọi người đều không còn gì để nói, tuổi trẻ thiên kiêu cũng còn, thế hệ trước cường giả cũng được, đều bị những lời này không nói ở. Ngươi dám đem người khác chấn nhiếp không thể động đậy, nội tâm lúc tuyệt vọng, trở tay lại nói cho người khác biết ban thưởng ngươi bại một lần. Ngươi đây là thỏa thỏa trào phúng a. Lục Gia Thần Tử thần sắc cứng ngắc, tâm tình phức tạp, không biết nói cái gì cho phải. Phẫn nộ, tức giận, cứu hận, đều không có. Đây là một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, hắn rất muốn hiện tại liền động thủ đánh bại Giang Trần, hung hăng đánh hắn mặt. Thế nhưng vừa nghĩ tới mới vừa uy áp, trong lòng giống như tháo tiết khí cầu một dạng, cả người vô lực. Cái này Thái Sơ Thánh Tử càng ngày càng giống Thuần Dương Thánh Địa người. Một vị thế hệ trước cường giả nhịn không được nổ nước bọt nói rằng: "Hoan uổng, chúng ta Thuần Dương Thánh Địa không có vô sỉ như vậy nhân." Chí Dương chân nhân lập tức không đồng ý. Bọn họ ngược lại là nghĩ Thái Sơ Thánh Tử là người của bọn họ, hiển nhiên Thái Sơ Thánh Địa không có khả năng đồng ý thêm gì nữa giống như Thuần Dương Thánh Địa người. Bọn họ Thuần Dương Thánh Địa có vô sỉ như vậy sao? Có ác tâm như vậy người sao? Hiển nhiên không có. Người nào không biết bọn họ Thuần Dương Thánh Địa đều là hàm hậu đàng hoàng người. Thái Sơ Thánh Tử ngược lại là cùng còn lại thiên kiêu có chút bất đồng, không nói chuyện tiên phú, chiến lực, liền cái này một phần tâm tính cũng đủ để cho còn lại thiên kiêu nhìn lên. Có như vậy cường đại thực lực, lại không có nảy sinh kiêu ngạo, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Một vị cường giả thán phục một tiếng. Phần lớn thiên kiêu bởi vì từ nhỏ vạn người truy phủng, chúng tinh cùng nguyện, đưa tới hình thành một loại tự phụ tâm tính, cực kỳ kiêu ngạo, rất ít đem người khác để vào mắt. Đặc biệt là cái loại này không thế nào xuất thế thiên kiêu, càng phải như vậy. Thật giống như Lục Gia Thần Tử giống nhau. Chính là bởi vì chỗ ở hoàn cảnh duyên cớ, không thấy những thứ kia mạnh hơn hắn, cũng hoặc là với hắn ngang hàng tầng thứ người, đưa tới tự cho mình siêu phàm, không đem người có dư đặt ở có mắt bên trong. Thế nhưng duy chỉ có Giang Trần không giống với. Hắn không có cái gọi là tự cho mình siêu phàm, thoạt nhìn lên cùng tầm thường tu sĩ không sai biệt lắm. Hắn làm sao không có loại này tâm tính? Chỉ bất quá cùng những cái kia thiên kiêu không giống với, Thái Sơ Thánh Tử kiêu ngạo ẩn giấu với bên trong tâm ở giữa, đây là một loại ngông nên, tồn tại ở nội tâm ở giữa, ngược lại còn lại thiên kiêu đó là nội ngoại như một. Chí Dương chân nhân cười lạnh một tiếng. Người khác nhìn không ra, hắn còn không nhìn ra. Ầm ầm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, thiên khung chi thượng môn hộ giống như là bị nào đó lực lượng thôi động. Cự đại môn hộ từ từ mở ra, lộ ra một đạo ánh sáng yếu ớt. Chí Tôn Điện mở. Đám người kinh hô liên tục, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn kỹ ở môn hộ bên trên. Xoạt xoạt. Theo môn hộ triệt để mở ra, mọi người phân tranh chào tới, dồn dập hướng phía môn hộ sông ngang mà đi. Hưu. Giang Trần quần quận nổi lên nhan như ngọc cùng tính mộ vũ hóa thành một đạo thần quang, còn như điện chớp, vọt thẳng qua đoàn người, đột nhiên vào nhập môn nhà ở giữa còn lại thiên kiêu nhóm theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như là vô số quang đoàn một dạng, toàn bộ thiên khung lóng lánh kịch liệt quang mang. Gần như cùng lúc đó, Ma Huyên cùng Độc Cô Vân cũng theo đó đứng dậy, hóa thành thần quang, trở thành hồng thủy một bộ phận, theo hồng thủy tiến vào bên trong. Bọn họ cũng không có quá mức đường hoàng, cực kỳ địa thấp, không chút nào muốn cho người phát hiện. Chủ yếu nơi này cường giả nhiều lắm, nếu như quá mức đường hoàng, khí tức một ngày bại lộ, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Một ngày thân phận bại lộ, hai người gặp nhau vạn kiếp bất phục, không người có thể từ đó ly khai. Nơi này tụ tập cường giả nhiều lắm, khắp nơi cường giả đều hội tụ ở này. Xuyên qua môn hộ, đấu chuyển tinh hà, thiên địa đảo ngược, đập vào mi mắt, xanh biếc thiên cung, mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Ở tại đại dương mênh mông ở giữa, vô số đảo nhỏ tọa lạc trong đó, tinh la kỳ bản, giống như tinh không quần tinh mở dạng. Chí tôn điện mỗi một lần mở ra tràng cảnh cũng không giống nhau. Có chút dường như hiện tại một dạng đảo nhỏ đại dương mênh mông hội tụ nhất địa, có chút là vừa nhìn vô tận bình nguyên, liên miên bất tuyệt sơn mạch, mênh mông tinh hà, còn có nghiêm nghị 190 hỏa sơn mật địa. Các loại các dạng tràng cảnh hội tụ trong đó. Quét mắt trước mặt đảo nhỏ, Giang Trần suy tư khoảng khắc, tùy theo hướng phía ở chỗ sâu trong sông ngang mà đi. Trong đó có Giang Trần mục tiêu, vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Giang Trần đối với trước mặt tràng cảnh xem như là xa lạ, coi như là quen thuộc. Bởi vì trong này nguyên bản có cặn kẽ miêu tả quá. Ở tại phía dưới đảo nhỏ bên trong hội tụ ở vô số cơ duyên, có chút là phổ thông cơ duyên, có chút là kinh thiên động địa cơ duyên, tỉ như Giang Trần sau đó phải nhận lấy kiếm đạo truyền thừa, còn có một chút đảo nhỏ không có gì cả. Bất quá trong đó, có 5 cái cơ duyên vô cùng trọng yếu, phân bộ sở hữu đảo nhỏ bên trong. Chỉ bất quá nguyên bản bên trong chỉ là viết 2-3 cái cơ duyên, còn lại ngược lại là không có viết. Bất quá Giang Trần không có dự định đem toàn bộ cơ duyên thu, bởi vì có chút cơ duyên là kỳ tình, hắn nếu như thu ngược lại thiếu một phần thưởng cho. Huống hồ những cơ duyên kia đối với tác dụng của hắn cũng không lớn, thà rằng như vậy, còn không bằng tối nát chờ, các loại thưởng cho. Rất nhanh, Giang Trần đi tới một hòn đảo bầu trời. Hòn đảo này cực kỳ cổ quái, có một tòa đại sơn tọa lạc, đại sơn giống như thần kiếm một dạng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong mang tất lộ, có quần quần kiếm ý lan tràn mà ra. Ở tại phía dưới, càng là có một tòa giống như thần kiếm cung điện, mà cái này chính là Giang Trần mục tiêu. Có vô thượng kiếm đạo truyền thừa đảo nhỏ. Ầm ầm. Theo Giang Trần bước vào, giống như là kích hoạt rồi cơ quan một dạng, toàn bộ đảo nhỏ đất rung núi chuyển, chấn động kịch liệt lên. Ở điện vũ phía trước, mặt đất triệt để nứt ra, vô số vết rạn giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra. Dâm một tiếng, toàn bộ mặt đất triệt để nổ lên, một đạo thân ảnh sông ngang mà ra, cuồn cuộn khí tức cầm ẩm nổ tung. Đại tôn kỳ bắt trọng, đó là một đầu đặc biệt hung thú, dường như hoàn cảnh chung quanh một dạng, giống như một thanh kiếm thần. Kiếm thú, đây là nguyên bản chính giữa tên, cũng là một loại cực kỳ đặc biệt sinh linh. Như thế sinh linh tiên thiên thân thiện kiếm đạo, ở kiếm đạo phương diện có không có gì sánh kịp thiên phú. Hoa lập lạp, kiếm quang như rồng, đến không hết kiếm khí sông ngang mà ra, giống như một cái hồng thủy, ầm ầm hạ xuống. Cuồn cuộn kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương, nơi đi đến vạn vật giai diệt. Đại địa băng liệt, cây cối khuynh đảo, hư không nổ tung, lộ ra từng vết nứt. Đại tôn kỳ, nhan như ngọc sắc mặt hơi đổi, cái này một đầu hung thú thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Ngược lại là kính mộ vũ lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh như vậy, thần sắc tràn đầy hiếu kỳ, không có một vẻ bối rối. Đối mặt với kiếm thú đột kích, Giang Trần mặt không đổi sắc, búng ngón tay một cái. Hiu, một vệ thần quang xông ngang, nhìn như bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ uy năng, kỳ thực vô cùng khủng bố, có khó có thể tưởng tượng uy năng. Cuồn cuộn dòng thác kiếm khí giống như giấy mở dạng, trực tiếp bị xuyên thủng, ngày càng ngạo nghễ, dòng thác kiếm khí căn bản đỡ không được Giang Trần thần quang. Sau một khắc, dâm một tiếng, thần quang quán xuyên kiếm thú thân thể, cả người trực tiếp nổ tung, hóa thành quang mang tiêu tán thiên địa. Di lưu thời gian, kiếm thú khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Giang Trần, dường như không thể nào hiểu được chính mình vì sao yếu ớt như vậy, chỉ là thuận tay một kích, triệt để đưa hắn mặt sát. Chương 125, vật ấy cùng ta có duyên. Oanh, kiếm thú thân hình triệt để nổ tung, giống như pháo hoa một dạng, sáng lạn nhiều màu. Đã không có kiếm thú ngăn cản, Giang Trần thông suốt, mang theo hai người tới rộng lớn cung điện trước mặt. Đây là một vị chuẩn đế kiếm đạo truyền thừa, chịu tải lấy chuẩn đế kiếm đạo cảm ngộ, đồng thời còn cụ bị chuẩn đế tu hành bí pháp cùng thần binh. Nguyên bản ở giữa, cái kia vị kiếm cung đệ tử bằng vào cái này kiếm đạo truyền thừa, cấp tốc quật khởi, trở thành một các phương cường giả. Ở cựu thiên giới hậu kỳ đều là một cái tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà thiên phú của hắn tuy là cũng không tệ lắm, nhưng so với kính mộ vũ mà nói, tương xoa nhiều cái đẳng cấp. Tuy là đã có một kiếm tuyết làm sư tôn, bất quá có thể nhiều một cái truyền thừa tương đương với nhiều một loại con bài chưa lật. Không có ai biết ghét bỏ lá bài tẩy của mình thiếu. Mộ Vũ, ngươi đi vào bên trong tiếp thu truyền thừa. Giang Trần chỉ vào trước mặt cung điện, chậm rãi nói rằng. Giang Trần ca ca không phải đi vào trung không. Kính Mộ Vũ nhìn cách đó không xa cung điện, hơi có chút do dự. Truyền thừa chỉ có thể một cái người tiếp thu. Ta nếu như tiến vào, ngươi liền không thể tiếp thu cái này truyền thừa. Giang Trần giải thích nói đến. Loại này truyền thừa cung điện tương đối đặc thù, chỉ có thể một cái người đi vào. Nếu như nhiều người, đại khái tỷ lệ biết chọn tu vi khá cao, cũng hoặc là thiên phú cao hơn một cái. Mặc dù nói Kính Mộ Vũ thiên phú kiếm đạo so với Giang Trần tốt, thế nhưng Giang Trần hỗn nguyên đạo thể kỳ thực cũng kém không được chạy đi đâu. Vậy hãy để cho Giang Trần ca ca tiếp thu, hoặc là làm cho Như Ngọc tỷ tỷ tới. Kính Mộ Vũ biết trước mặt đồ đạc không thể coi thường, cảm thấy để cho tự cầm có chút lãng phí. Cái này truyền thừa không thích hợp chúng ta, thích hợp nhất ngươi. Hơn nữa ngươi không phải vẫn muốn mạnh mẽ, cái này chính là một cái tốt nhất cơ hội. Ngươi nếu như hôm nay không cầm, sau này rất khó đuổi theo chúng ta. Giang Trần cực kỳ có kiên trì nói rằng, hắn hiểu Kính Mộ Vũ tâm tính cùng tính cách, sở dĩ từ chối là bởi vì muốn cho thứ tốt cho bọn hắn. Đi thôi Mộ Vũ, đây là thánh tử an bài, hơn nữa thánh tử phía sau khẳng định có tốt hơn. Nhan Như Ngọc vuốt Kính Mộ Vũ đầu chậm rãi nói rằng, thấy thế, Kính Mộ Vũ cũng không ở từ chối, gật đầu, lập tức hướng phía trước mặt cung điện đi vào. Ông, cung điện phóng xuất ra một vệt thần quang, bao phủ ở Kính Mộ Vũ trên người, tựa hồ là nào đó kiểm tra đo lường. Sau một lát, đại môn triệt để mở rộng, lộ ra kim bích huy hoàng cảnh tượng, ở tại ở chỗ sâu trong có một vệt bất hủ kiếm ý quanh quẩn. Thấy thế, Kính Mộ Vũ quay đầu nhìn lấy Giang Trần hai người, lập tức đông nhiên đi vào. Theo Kính Mộ Vũ tiến nhập, toàn bộ cung điện triệt để đóng cửa. Nhìn lấy đại điện đóng cửa, Giang Trần nói ra, Mộ Vũ nhất thời nửa khắc còn sẽ không ra được, chúng ta ở đi tìm một ít cơ duyên, thu thập một ít tích phân. Chí Tôn Điện xếp hạng cực kỳ đặc thù, cũng không phải ngươi càng cường đại, thiên phú càng tốt là có thể cầm cờ đi trước. Cần hoàn thành một ít đặc thù sự tình mới có thể thu được tích phân. Tỷ như thu được nào đó truyền thừa thì có tích phân, cũng hoặc là chu diệt một ít hung thú cũng có thể có tích phân. Mặc dù không là dựa vào lấy thiên phú và tu vi thành tựu liều mạng, thế nhưng thường thường xếp hạng đều là mạnh nhất 10 cái, bởi vì thường thường thực lực càng mạnh, càng dễ dàng thu được tích phân. Dễ dàng nhất thu được tích phân biện pháp, đó chính là chu diệt Chí Tôn Điện sinh linh hoặc là sinh linh. Ở bên trong sinh linh thấp nhất đều là chân vương khởi bước, cao trực tiếp đạt được chuẩn thánh, thậm chí còn thánh nhân tầng thứ. Tầm thường đệ tử rất khó kích sát loại này hung thú, tự nhiên mà vậy không cách nào thu được tốt hơn tích phân. Vì vậy, thường thường trước 10 giả đều là chiến lược mạnh nhất 10 người. Có lẽ có sai lệch, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Ầm ầm. Theo đám người không ngừng tuôn ra, bốn phía truyền đến tiếng nổ kịch liệt cùng tiếng chấn động. Giống như pháo hoa pháo một dạng, nối liền không dứt, cực kỳ chói tai. Quy tắc của nơi này cũng không khó, tùy ý lục lọi liền có thể biết được hiểu. Phần lớn người tiến đến cũng biết tồn tại Điện Vũ đảo nhỏ tất nhiên là cơ duyên chỗ. Đảo nhỏ tuy là số lượng không ít, thế nhưng cùng người tiến vào so với, chung quy có vẻ hơi thiếu. Tự nhiên mà vậy, vì tranh đoạt những cơ duyên này, khắp nơi sinh linh đều sẽ đánh nhau. Giang Trần chuẩn bị ở cầm một cái cơ duyên. Cái cơ duyên này cực kỳ phù hợp Nhan Như Ngọc, thuộc về Âm Dương Đại Đạo cơ duyên. Hắn muốn tìm thường cơ duyên tượng trưng đều cực kỳ rõ ràng, tỉ như vô thượng kiếm đạo truyền thừa, toàn bộ đảo nhỏ giống như một thanh kiếm thần mở dạng, có thể thấy rõ ràng, liếc mắt là có thể nhận ra được. Còn như Nhan Như Ngọc Âm Dương truyền thừa tự nhiên cũng là như vậy. Toàn bộ đảo nhỏ giống như một cái âm dương đồ, hơn nữa nhìn làm như hai cái đảo nhỏ, kỳ thực là một cái đảo nhỏ, một ít thật nhỏ thổ địa đem nối liền cùng một chỗ. Chờ, các loại, Giang Trần đi tới thời điểm, Âm Dương đảo đã tụ tập không ít người. Có dị tộc, cũng có người tộc. Nhân số có chừng hơn 10 người, đều là toàn bộ Âm Dương đạo ở tranh đoạt. Đồng thời mọi người xuất hiện kích hoạt rồi bên trong hung thú. Đó là một đầu tương tự con cọp hung thú, da lông phơi bày hắc bạch song sắc, đồng tử vì vẻ kinh dị, hắc bạch song sắc, giống như âm dương đồ khắc ấn trong đó. Ầm ầm. Hắc bạch lão hổ hung thú rít gào chấn thiên, hắc bạch song sắc thần quang lan tràn mà ra, ẩn chứa kinh khủng uy năng, giống như thần đao mở dạng, đem chọn cái hư không đều xé rách, một ít tu sĩ càng là không cách nào chống lại, trực tiếp bị đập chết. Đáng chết, tên xúc sinh này như thế mạnh như vậy. Đại tôn kỳ 8 trọng trấn thủ, Chí Tôn Điện khi nào biến đến khủng bố như vậy? Nhiều người như vậy dĩ nhiên có không cách nào ở trên người hắn lưu lại thương thế. Đáng chết. Xem ra nếu muốn cầm xuống cái cơ duyên này, trừ phi là cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt mới được. Rất nhiều sinh linh đều muốn hộc máu, bọn họ hàng chục cá nhân dĩ nhiên không làm gì được cái này một đầu hung thú. Hơn nữa bọn họ cũng không thiếu có đại tôn cảnh. Nhưng mà đối mặt với cái này một đầu hung thú, vẫn là không chịu nổi một kích. Giống như giấy, giống như là hạ binh tướng một dạng, ung dung đã bị đập chết. Cùng lúc đó, ầm ầm, một đạo kinh khủng uy áp tịch quyển. Theo sát tới, một cái cự đại hổ trưởng ngang trời mà ra, xé rách hư không, mang theo tiếng rít bén nhọn của tới. Sắc bén canh kim chi khí tàn sát bừa bãi tứ phương. Dầm một tiếng, Âm Dương Thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở phía dưới trên mặt đất. Không thể không nói, những hòn đảo này chất lượng vô cùng khủng bố. Mọi người công phạt căn bản là không có cách ở đảo nhỏ bên trong lưu lại một tia vết tích. Bạch Hổ thần tử bạch thần, dĩ nhiên hắn, xong con bê rồi, có hắn ở cái cơ duyên này đã định trước không có duyên với chúng ta. Ai, rốt cục không cách nào đoạt lấy những thứ này yêu nghiệt. Tính toán một chút, ngược lại chúng ta vốn là cũng không làm gì được cái này một đầu hung thú. Chứng kiến bạch thần đến, không ít người trong lòng tuyệt vọng. Trước mặt một đầu hổ còn không có đánh qua, lại tới một đầu. Hơn nữa còn là bạch hổ thần tử như vậy yêu nghiệt. Cái này có thể sánh bằng trước mặt hổ hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Nếu như chỉ là âm dương hổ, bọn họ còn có một chút cơ hội, bạch thần lời nói, bọn họ triệt để một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hoa lập lạp. Bạch thần ngang trời mà ra, cơ thể trong suốt, bay múa tóc dài bao phủ một tầng thần quang, giống như hoàng kim đổ mà thành, giống như là xuống trần thái dương thần, sáng lạn như trời, thần thái phấn chấn. Chứng kiến bạch thần đến, trong lòng mọi người chấn động, trong mắt lộ ra một vị kinh sợ. Vị này bạch hổ thần tử quá mức yêu nghiệt, chỉ là tiêu tán đi ra huy áp, đều nhường bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Liên tại bạch thần chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Chương 126, thuận tay đập chết âm dương hổ. Các vị đạo hữu, nơi này cùng ta có duyên, hy vọng các vị nhận được tình mọn, có thể nhường ra nơi đây. Giọng ôn hòa rất yếu ớt, lại ẩn chứa một cỗ thần lực, quay lại mọi người bên hai. Hơn nữa cái thanh âm này rất tinh tường. Cũng trong lúc đó, đám người ngẩng đầu nhìn qua, thình lình chứng kiến Giang Trần cùng mang theo Nhan Như Ngọc dắt tay nhau mà đến, một người anh tuấn uy vũ, một người khuynh quốc khuynh thành. Hai người giống như thần tiên quyến lữ một dạng, thoáng cái trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, hạt giữa bầy gà. Thái Sơ Thánh Tử. Trong lòng mọi người chấn động, không nghĩ tới tới một cái bạch hổ thần tử liền tính, còn lại tới nữa một cái Thái Sơ Thánh Tử. Nơi đây đến tột cùng là cơ duyên gì? Khả năng hấp dẫn hai đại tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt. Nếu Thái Sơ Thánh Tử muốn, như vậy lão phu liền không tranh thủ. Thái Sơ Thánh Tử chính là nhân tộc kiêu ngạo, chúng ta tất nhiên không thể cùng bên ngoài tranh đoạt. Nếu cùng thánh tử hữu duyên, cũng xin thánh tử nhận lấy. Chứng kiến Giang Trần đến, đám người triệt để đã không có tâm tư, cũng hoặc là ở bạch thần đến sau đó, bọn họ sẽ không có ý định này. Dù sao, trong lòng bọn họ rõ ràng tự thân cùng hai vị này tuyệt thế yêu nghiệt có kinh khủng dường nào trên lệnh. Huống hồ, đám người không có hai người, bọn họ tự thân cũng rất khó kích sát trước mặt âm dương hổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho Thái Sơ Thánh Tử một bộ mặt. Ta nếu không phải người đâu, Bạch Thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Hắn biết Thái Sơ Thánh Tử cường đại, thế nhưng hắn cũng không yếu. Huống hồ hai người địa vị nhất trí, không có đạo lý người khác nói muốn hắn liền cho. Đồng thời hắn cũng muốn biết chính mình cùng Thái Sơ Thánh Tử có bao nhiêu sai biệt. Đánh rồi mới biết. Giang Trần nhẹ nhàng cười, không có quá nhiều cưỡng cầu. Phổ thông tu sĩ có lẽ xem ở thân phận của hắn cùng trên thực lực sẽ cho một ít mặt mũi. Thế nhưng Bạch Thần cũng không giống nhau. Bạch Hổ Thần Tử, vô luận là thiên phú hay là còn lại phương diện, kỳ thực với hắn chênh lệch cũng không lớn. Huống hồ đại biểu cho Bạch Hổ nhất tộc, Thái Cổ Hoàng tộc mặt. Thêm lên cũng là nội tâm tự phụ thiên tiêu, há có thể người khác nói làm cho để đạo lý. Nếu muốn loại này yêu nghiệt nghệ tình, trên cơ bản không quá thực tế. Trừ phi ngươi có thể đưa hắn dẫm ở dưới chân. Coi như đánh bại, dẫm ở dưới chân, tiếp theo cũng là như vậy. Trừ phi triệt để e ngại hoặc là bởi vì một sự tình. Bạch Hổ Thần Tử quả nhiên không nguyện. Nói đùa, đổi thành ta cũng không nguyện ý à, tuy là Thái Sơ Thánh Tử cường đại, thế nhưng chung quy hai người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nội tâm vô cùng tự phụ, mặc dù biết được chính mình không kém đối phương, cũng sẽ không vì vậy lùi bước, nếu là bởi vì đối phương cường đại liền rút lui, thiên kiêu cho tới bây giờ đều là tự phụ, vượt khó tiến lên. Hơn nữa Bạch Hổ Thần Tử thoạt nhìn lên cực kỳ tự tin, có lẽ trong khoảng thời gian này có chút tinh tiến, muốn mượn này thử một lần thực lực của chính mình. Hắn tinh tiến, Thái Sơ Thánh Tử lại không có sao. Hơn nữa ta cảm giác Thái Sơ Thánh Tử so với Tổ Long Thành thời điểm còn đáng sợ hơn, ở Tổ Long Thành thời điểm còn có thể cảm nhận được Thái Sơ Thánh Tử uy áp, bây giờ triệt để không cảm giác, phản phất cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, giống như một cái phàm trần đáng người. Phản phất quy chân, Thái Sơ Thánh Tử đã đạt được cực kỳ đáng sợ trạng thái. Đánh giắm, cái này rõ ràng chính là cảnh giới chênh lệch quá xa, không cách nào cảm giác đối phương khí tức. Lời tuy như vậy, thế nhưng cũng đại biểu cho Thái Sơ Thánh Tử thực lực càng ngày càng kinh khủng. Bạch Hổ Thần Tử cũng là không thể khinh thường. Dù sao ngày xưa cùng Tần Nhị Thế đánh một cái ngang tay, có lẽ cùng Thái Sơ Thánh Tử có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn. Ý tứ của ngươi, hai người sẽ cùng lần trước đại chiến Hoàng Thanh Thiên một dạng, cân sức ngang tài, đại chiến một đoạn thời gian. Đại khái như vậy, tuy là Bạch Thần không bằng Hoàng Thanh Thiên, thế nhưng trung quy cũng là vạn tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu nghiệt, không thể coi thường. Cái này quả thật có đạo lý, yêu nghiệt này chênh lệch kỳ thực cũng không phải là lớn như vậy, thường thường một đoạn thời gian là có thể siêu việt người khác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Bạch Hổ Thần Tử không có bất kỳ cơ hội. Không có khả năng, Thái Sơ Thánh Tử ở cường đại, cũng không khả năng tùy tiện đánh bại Bạch Hổ Thần Tử. Đám người dồn dập cách xa, cố ý kéo dài khoảng cách, chính là sợ hai người chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến bọn họ. Lần trước chiến đấu, dù cho có pháp trận hạn chế đều kém chút ảnh hưởng đến ngoại giới. Bây giờ không có pháp trận hạn chế, hai người một ngày buông tay chân ra, đều không biết sản sinh nhiều ba độ khủng bố. Rất có thể một cái dư ba có thể phá hủy hết thảy. Bọn họ nếu như tới gần một ít, rất có thể một cái dư ba để bọn họ thần hồn câu diệt, triệt để bỏ mình, hơn nữa không có bất kỳ cơ hội phòng khiên cùng sống sót. Vì phòng ngừa cái tình huống này, đám người đều cách thật xa. Sợ bị đối với phương ảnh văng đến. Đúng hợp ý ta. Bạch Hổ Thần Tử ngửa mặt lên trời rít gào, cuồn cuộn sóng âm hầu như thực chất hóa, giống như sóng triều mở dạng, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi đợi ra, ở sóng âm ẩn chứa cường đại lực lượng, dù cho cách xa nhau hơn ngàn dặm, đều nhường bốn phía đoàn người cảm nhận được một cỗ kịch liệt trùng kích. Đinh hai nhức óc, màng hai trực tiếp bị chấn nát, xuyên thấu qua lỗ hai chậm rãi chảy ra. Một ít nhỏ yếu tu sĩ càng là không cách nào ngăn cản, kêu thảm một tiếng, cả người triệt để nổ tung. Vẫn là quá gần. Cảm nhận được sóng âm chỗ kinh khủng, rất nhiều tu sĩ trong lòng kinh dị, vội vã cấp tốc ly khai. Khoảng cách xa nhau xa như vậy, ảnh hưởng đều lớn như vậy, bọn họ không cách nào tưởng tượng trong đó ưu thế bực nào vì thế kinh khủng. Giết. Chứng kiến chính mình sóng âm đối với Giang Trần không có bất kỳ tác dụng, dâu trắng gầm lên một tiếng, thân hình giống như một đạo thiểm điện, giống như một giải lụa, huy động nắm tay hướng phía Giang Trần oanh kích mà đi. Thái cổ hoàng tộc nhục thân đều cực kỳ kiên cố, giống như thần thiết một dạng, tầm thường công phạt, thậm chí còn thần binh đều không thể ở trên người của bọn họ lưu lại vết tích. Phản chi, cường đại thái cổ hoàng tộc nhục thân có thể khiêng thần binh, đồng thời cũng có thể phá hủy thần binh. Bạch Hổ nhất tộc là thuộc về người sau, nhục thân vô song, từ nhỏ trải qua canh kim chi lực cọ rửa, đưa tới toàn bộ nhục thân vô cùng cứng cỏi cùng rắn chắc, đạo khí cấp bậc thần binh đều không thể ở trên người của bọn họ lưu lại vết tích. Bởi canh kim chi lực cọ rửa, cũng đưa tới bọn họ nhục thân cực kỳ cường đại, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa canh kim chi lực phong mang. Vẫn tinh quyền. Giang Trần huy động nắm đấm màu bạc, cự đại nắm tay còn cuốn ánh sáng màu bạc, giống như rơi xuống tinh thần mở dạng, kéo sáng lạng quang vị sông thẳng xuống, quần quần thân lực giống như đại dương, sôi trào mà ra, bao phủ toàn bộ thiên cung, đấu chuyển tinh di, giống như mênh mông tinh hà hàng lâm mở dạng. Xoạt xoạt, lực lớn thế trầm nắm đấm màu bạc vẫn lạc rơi xuống tinh thần, nặng nghề đả kích Bạch Thần trên cánh tay, cự đại lực lượng trực tiếp đem Bạch Thần đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây mở dạng, hung hăng đập trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn. Bạch Thần giống như một cột sáng, xông thẳng mà lên, hai tay luân chuyển, cuồn cuộn thân lực hình thành hai cái to lớn hổ trảo, hướng phía Giang Trần đập mà đi. Đây là Bạch Hổ nhất tộc thần thông, uy năng vô cùng, mới có người có thể đối kháng. Gần như cùng lúc đó, Âm Dương Hổ chứng kiến hai cái sinh linh mặc sắc hắn, cực kỳ bất mãn, ngửa mặt lên trời rít gào, muốn gia nhập trong đó. Thấy thế, Giang Trần nhìn thoáng qua, một tay hướng phía Âm Dương Hổ vỗ tới, dâm một tiếng, giống như giấy một dạng, giống như là đập chết một con muỗi. Âm Dương Hổ thân thể triệt để héo rút xuống phía dưới, âm âm nổ tung, tiên huyết cứa ra, vẩy đầy bốn phía. Nhìn lấy đám người mí mắt chực nhảy, bọn họ liều sống liều chết đều không có thể ở Âm Dương Hổ trên người lưu lại một tia vết tích. Giang Trần khẽ ngược, một cái tát trực tiếp đập chết. Phong khinh vân đạm, rồi danh bình tĩnh, giống như đập chết một con kiến một dạng. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn hiểu được chênh lệch của song phương. Âm Dương Hổ tử vong cũng để cho Bạch Thần nhắm mắt. Tuy là hắn giết chết Âm Dương Hổ cũng ung dung, chỉ là không có Giang Trần nhẹ nhàng như vậy. Muốn giết chết Âm Dương Hổ, ít nhất phải quá mấy chiêu mới được. vẫn tinh quyền, vẫn là cùng quá khứ một dạng, quả đấm to lớn sẽ động mà ra, thế đại lực trầm nắm đấm giống như rơi xuống trên người, phá cả lũy cụ là mục nát trong lúc đó xuyên qua bạch thần công phạt, đông nhiên đánh vào bạch thần lồng ngực chỗ, trong nháy mắt sọ xuyên qua thai. Dầm một tiếng, vô tận tinh quang nổ tung, nối liền bạch thần thân thể cũng trực tiếp nổ tung. Đang cuộn trào ba động ở giữa, một vệ thần quang quần quần nổi lên bạch thần thần quang hướng phía xa xa mà đi. Gần như cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Lần sau tái chiến, trải qua lần này giao thủ, bạch thần triệt để lý giải hai người chênh lệch. Mình đã không có bất kỳ cơ hội, tiếp tục nữa chính là bị đối phương treo lên đánh. Chương 127, đem bạch hổ thần tử đánh ra bóng ma. Chạy ngược lại là rất nhanh. Giang Trần hơi có chút không nói, vốn là cho rằng bạch thần biết tiếp tục nữa. Ai biết chỉ là giao thủ hai chiêu, cái này bạch thần bỏ chạy đường. Nói xong một thân ngông nên đâu. Đây nếu là đổi thành Thương Nô, nhất định sẽ tiếp tục nữa liều mạng tranh đấu. Giang Trần trong lòng thầm nhủ nói rằng. Một bên Nhan Như Ngọc nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, âm thầm nói ra, đây nếu là đổi thành Thương Nô, căn bản không khả năng bắt đầu. Thương Nô thoạt nhìn lên tự cho mình siêu phàm, tiêu căng không gì sánh được, kỳ thực là một cái bắt nạt kẻ yếu chủ, chỉ biết lấy thế để người, nếu là mình không đắc tội nổi, Thương Nô sẽ nuốt giận vào bụng, cái gì cũng sẽ không làm, tùy ý đối phương trêu đùa nhục mạ, cũng sẽ không nói một câu. Ngày xưa Nhan Như Ngọc liền thấy Thương Nô mấy lần bị điều khiển cùng châm trọng, vẫn là trước mặt mọi người. Đây nếu là đổi thành thường nhân, có lẽ đã sớm bạo phát. Thương Nô cũng không có làm như vậy, bởi vì trêu đùa hắn người, một cái Hoàng Thanh Thiên một cái Thái Sơ Thánh Tử, hai người đều là hắn không đắc tội nổi. Tự biết một ngày phản bác, cũng hoặc là đứng ra, tất nhiên gặp càng nhiều hơn nhục nhã, thậm chí còn vì vậy vẫn lạc cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên coi như Thương Nô ở cẩn thận, cuối cùng vẫn bị diệt. Không có có quá nhiều nguyên nhân, coi như tự thân ở với hoàn cảnh, làm cho hắn không có tuyển trạch. Như Ngọc đi thôi. Giang Trần hướng về phía bên cạnh Nhan Như Ngọc nói rằng, cái này truyền thừa chính là vì Nhan Như Ngọc chuẩn bị. Không thể không nói, cái này Chí Tôn Điện sống sót vẫn là cực kỳ đầy đủ. Bên trong cơ duyên vô số kể, hơn nữa phù hợp hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Nếu là có thể đạt được truyền thừa, không nói nhất phi trùng thiên, sau này nếu không phải thiên chết, ở toàn bộ Cửu Thiên giới cũng có thể thành là chúa tể một phương, triệt để đứng vững gót chân. Ừm. Nhan Như Ngọc cũng không có lập dị, nàng biết hôm nay chính mình vẫn là quá yếu. Tạm thời không giúp được Giang Trần, nếu muốn trợ giúp Giang Trần, nếu muốn trở thành phụ tá đắc lực, chỉ có cấp tốc mạnh mẽ. Hơn nữa âm dương đại đạo cơ duyên, xác thực không quá thích hợp Giang Trần. Chỉ có dùng ở trên người của nàng, tài năng mới có thể mức độ lớn nhất phát huy được. Hưu. Dường như kính mộ vũ một dạng, Nhan Như Ngọc bước vào đại môn, trực tiếp tiến nhập cung điện ở giữa. Lập tức cung điện bỗng nhiên đóng cửa lại. Một bên khác, chứng kiến Bạch Thần trực tiếp bị một quyền đại vỡ thân thể, trong lòng mọi người chấn động, nhắm mắt. Trên lệch lớn như vậy, không phải nói thái cổ hoàng tộc nhục thân cực kỳ bền bỉ sao? Vì sao ngay cả một quyền đều không thể chịu được? Hai quyền bại Bạch Hổ thân tử, cái này Thái Sơ Thánh Tử đến tột cùng đạt được bậc nào tầng thứ? Chẳng lẽ Thái Sơ Thánh Tử đã chuẩn thánh rồi hả? Điều đó không có khả năng a, lần trước Thiên Kiêu Thịnh Hội vẫn chỉ là ở mấy tháng trước. Ta cũng hiểu được không quá thực tế, bất quá mấy tháng từ đại tôn kỳ bước vào chuẩn thánh. Cái này liền 573 xem như là chân linh cảnh cũng rất khó làm được a, huống hồ là đại tôn kỳ. Nếu không phải là như thế, làm sao có thể giải thích Bạch Hổ thần tử thảm bại, phải biết rằng Bạch Hổ thần tử xem như là cựu thiên giới tối cường đại yêu nghiệt một trong, nhân vật như vậy coi như là tần nhị thế cũng chỉ có thể ngang tay, Hoàng Thanh Thiên chưa chắc đều có thể như vậy ung dung. Trừ phi cao hơn một cái tầng thứ, nếu không rất khó làm được hai quyền đánh bại. Có hay không một loại khả năng, Thái Sơ Thánh Tử cao hơn bọn họ một cái tầng thứ? Không quá thực tế. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều bị trước mặt một màn hù dọa. Hai quyền đánh bại Bạch Hổ thần tử, để cho hắn triệt để bại lui. Đây là đại tôn kỳ có thể có thực lực sao? Đây là chuẩn thánh a. Dù sao Bạch Hổ thần tử làm sao cũng là một vị đại tôn kỳ bắt trọng tồn tại, ngay cả là tầm thường chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Ngay từ đầu có vài người còn cảm thấy là ảo giác, vô ý thức rủi rủi con mắt. Mấy lần sau khi xác nhận, bọn họ mới hoàn toàn xác nhận đây là thật. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, cũng bị trước mặt hình ảnh khiếp sợ đến. Dường như Thái Sơ Thánh Tử cường đại viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Thái Sơ Thánh Tử cường đại như thế, đây chẳng phải là Hoàng Thanh Thiên cũng là như vậy? Nói như vậy, Hoàng Thanh Thiên đúng là thái cổ hoàng tộc thiên kiêu số 1 a, còn như cái gọi là chân long tộc thần tử chưa từng thấy qua, chưa chắc có Hoàng Thanh Thiên mạnh như vậy. Hoàng Thanh Thiên sinh sai thời đại a, nếu như tìm một thời đại, có lẽ có thể một đời vô địch, quét ngang toàn bộ, giữa đồng bối không người là đối thủ. Ta ngay từ đầu cảm thấy Hoàng Thanh Thiên cùng Bạch Hổ thần tử chênh lệch không có lớn như vậy, bây giờ xem ra hai người chênh lệch khác nhau trời vực. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Giang Trần cường đại, Bạch Thần bại lui. Điều này không khỏi làm đám người vang lên ngày xưa Giang Trần đại chiến Hoàng Thanh Thiên. Hai người đánh thật lâu, cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Nếu như Giang Trần đều mạnh mẽ như vậy, Hoàng Thanh Thiên tất nhiên cũng sẽ không sai nhiều lắm. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết, hai người chênh lệch cực kỳ khủng bố, cũng không có làm ban đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Hưu, một vệ thần quang giống như sao băng, rơi vào một hòn đảo ở giữa. Bụi mù quần quần phía dưới, Bạch Thần chậm rãi từ đó đi ra, sắc mặt tái nhợt, chân mày khẩn túc, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cái này Giang Trần đến tột cùng là ăn cái gì thuốc lớn lên? Mới vừa chiến đấu làm cho hắn hoài nghi cuộc sống đứng lên, quá mức hư ảo. Hắn sớm có làm tốt thua chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến thua như thế triệt để. Hai quyền liền hoàn toàn bị đánh bại, làm cho hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng, vô cùng tuyệt vọng. Cái kia hai quyền dường như triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ, làm cho hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng cùng vô lực. Hắn không thể nào hiểu được ngày xưa Hoàng Thanh Thiên làm sao có thể cùng loại quái vật này đại chiến lâu như vậy. Ta nếu không phải đi, có lẽ đã ở lại nơi đó. Bạch Thần nói thầm nói rằng, ở Giang Trần quyền thứ hai nói thân thể của hắn đánh tan hoàn toàn sau đó, Bạch Thần cũng biết hai người chênh lệch. Nếu như không đi, đến tiếp sau phòng trường hoàn toàn bị Giang Trần mạn sát ở nơi nào. Thiên tiêu tranh đấu, chết thì chết, thế hệ trước là không thể nhúng tay. Nếu như hắn không đi nhanh hơn một ít, một ngày chết ở Giang Trần trong tay, cũng sẽ không có cái gọi là trả thù. Mặc dù Bạch Hổ nhất tộc nghĩ, phòng trường cũng không quá dám. Hy vọng Hoàng Thanh Thiên có cơ hội đánh bại Thái Sơ Thánh Tử. Bạch Thần triệt để tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian ngắn phòng trường cũng không muốn cùng Giang Trần chiến đấu. Cái này hai quyền đem Bạch Thần đều đánh ra bóng ma tới. Tinh La kỳ bàn, vô số đảo nhỏ giống như quân cờ một dạng tọa lạc tại biển rộng mênh mông ở giữa. Xanh biết thiên khung phía dưới, đến không hết quang mang sôi trào mà ra, bao phủ toàn bộ thiên cung. Các loại các dạng thanh âm nối liền không dứt vang lên, giống như một loại cổ xưa âm thanh một dạng, ẩn chứa vận vị đặc biệt. Phảng phất về tới cổ xưa chiến trường, sinh tử một đường trong lúc đó. Lúc này, ở một chỗ đảo nhỏ bên trong, Diệp Khuynh Thành từ trên trời giáng xuống. Nhìn trước mắt cung điện, Diệp Khuynh Thành sắc mặt vui vẻ, đang chuẩn bị đặt chân về phía trước thời điểm, phía sau truyền đến một cơn chấn động. Diệp Khuynh Thành sắc mặt đại biến, vội vã ly khai tại chỗ. Sau một khắc, một đạo ba động khủng bố bộc phát ra, theo không cách nào triệt để phá hủy mặt đất, nhường một chút toàn bộ đảo nhỏ lắc lư vài cái, giống như thổ long xoay người mở dạng. Diệp tiên tử, đã lâu không gặp. Độc Cô Vân từ trên trời giáng xuống, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thành, trong mắt tràn đầy oán hận. Hắn có thể không có quên ngày xưa Diệp Khuynh Thành đối với hắn nhục nhã, còn có ở Thông Thiên Tông thời điểm đối với hắn sinh ra sát ý đi ngang qua một xưa di sự tình, Độc Cô Vân đã không có ý tưởng nhận lấy Diệp Khuynh Thành, mà là giống như hung hăng nhục nhã Diệp Khuynh Thành, đem điều này cao ngạo nữ nhân triệt để dẫm ở dưới chân, tùy theo trực tiếp giết chết. Độc Cô Vân, cảnh giới của hắn. Mới chứng kiến Độc Cô Vân, Diệp Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn, bất quá nội tâm không có gì ba động, thế nhưng cảm giác được Độc Cô Vân cảnh giới sau đó, Diệp Khuynh Thành chấn động trong lòng. Độc Cô Vân tu vi vượt qua tưởng tượng của nàng, sinh tử cảnh lục trọng. Bực này tu vi đặt ở Thái Sơ Thánh Địa cũng là đỉnh tiêm nhân tài xuất chúng, mà hắn hiện tại bất quá là chân vương cảnh bắt trọng, khoảng cách sinh tử cảnh còn cách một đoạn. Đang đuổi tìm cổ thương lão ma thời gian, Diệp Khuynh Thành cũng thu hoạch cơ duyên không nhỏ, những cơ duyên này làm cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tuy là nguyên bản thuộc về của nàng cơ duyên bị thay thế, thế nhưng đúng là vẫn còn nguyên bản ở giữa nữ chủ, khí vận ngập trời, dù cho cơ duyên bị đoạn, tất nhiên còn có dưới một cái cơ duyên. Bằng vào những cơ duyên này, Diệp Khuynh Thành tu vi tăng trưởng cực kỳ cấp tốc. Chỉ là nàng không nghĩ tới Độc Cô Vân so với nàng còn khủng bố. Ngày xưa tu vi của hắn so với nàng yếu đi không ít, hiện tại ngược lại vượt lên trước nàng. Điều này làm cho Diệp Khuynh Thành có chút không dám tin tưởng. Xem ra ngươi đã cảm giác được tu vi của ta. Chứng kiến Diệp Khuynh Thành bộ dáng khiếp sợ, Độc Cô Vân nội tâm vô cùng thỏa mãn, cười nhạt nói ra, đây hết thảy bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngày xưa phương pháp làm, ta có lẽ còn không có nhanh như vậy đạt được loại trình độ này. Ngày xưa ngươi đối với vũ nhục ta, còn có muốn giết quyết tâm của ta, ta vẫn khắc sâu tại tâm. Trong khoảng thời gian này, vô thời vô khắc muốn giết ngươi, vô thời vô khắc một chân dẫm ở trên mặt của ngươi, để cho ngươi cái này cao ngạo nữ nhân biết cái gì là sỉ nhục. Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện liền giết, ta sẽ nhường ngươi nhục nhã đến chết, ta đem ngày xưa nhục nhã gấp trăm lần, vạn lần xin trả cho ngươi. Giống như là tìm được phát tiết miệng, kiềm nén đã lâu phẫn nộ cùng nhục nhã triệt để bộc phát ra. Chương 128, tần nhị thế tao ngộ Độc Cô Vân. Ở Thông Thiên Tông cùng nội môn thi đấu sự tình sau đó, Độc Cô Vân đem nội tâm phẫn nộ cùng nhục nhã triệt để đè ép xuống, sẽ chờ có hồi một ngày triệt để bạo phát. Vốn là hướng về phía Giang Trần, thế nhưng bây giờ gặp được Diệp Khuynh Thành, ngày xưa đủ loại hồi tưởng qua đây, Độc Cô Vân triệt để không nhịn được, giống như là mở ra tiết hồng miệng cống một dạng, triệt để bộc phát ra. Ầm ầm, kinh khủng uy áp tịch quyển mà ra, trực tiếp bao phủ Diệp Khuynh Thành. Cảm thụ được cái này một cỗ uy áp, Diệp Khuynh Thành cảm nhận được cự đại cảm giác áp bách. Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí, lanh nói rằng, hô, đây hết thảy bất quá là ngươi gieo gió gặp bão. Chúng ta lần đầu lúc gặp mặt, ngươi nghĩ rằng ta không biết đây hết thảy đều là ngươi bày kế. Diệp Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, ngươi biết. Độc Cô Vân sắc mặt hơi có chút biến hóa, dường như không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên biết những thứ này. Ngươi lấy vì thủ đoạn của mình có bao nhiêu khôn khéo, chút thủ đoạn nhỏ nhen này há lại không biết. Nếu không phải là ngày xưa ngươi đối với ta có chút tác dụng chỗ, ta tại chỗ liền đem ngươi chém giết. Bây giờ xem ra, ta lúc đầu hẳn là làm như thế, không nên nhân tử. Diệp Khuynh Thành lãnh nói rằng, biết thì như thế nào? Cho dù ngươi ở đây hối hận cũng vô pháp cải biến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hôm nay ngươi, trong mắt ta bất quá là một con kiến, tùy ý trưởng không con kiến. Trong lời nói, Độc Cô Vân bỗng nhiên xuất thủ, lấy tay mà ra, bàn tay khổng lồ hướng phía Diệp Khuynh Thành chụp tới. Mơ tưởng. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh. Thương. Một đạo hàn quang nở rộ mà ra, hóa thành ngập trời kiếm quang hướng phía cánh tay chém tới. Ngoài dự đoán mọi người, kiếm quang rơi trên cánh tay, chỉ là để lại yếu ớt vết thương, cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Trải qua nhiều lần thôn phệ, Độc Cô Vân đã sớm bước vào khó có thể tưởng tượng tình trạng, một thân nhục thân không thể phá vỡ, cho dù là đạo khí đều không thể ở tại lưu lại vết tích. Huống hồ là Diệp Khuynh Thành kiếm khí. Chứng kiến chính mình công phạt vô dụng, Diệp Khuynh Thành sắc mặt hơi đổi, thân hình cấp tốc ly khai tại chỗ. Bóng hình xinh đẹp phiêu miểu, giống như một chỉ hồ điệp một dạng, ung dung tách ra Độc Cô Vân công phạt. Dầm một tiếng, đại thủ đánh trên mặt đất, lớn chấn động lớn bộc phát ra, để cho hắn toàn bộ đảo nhỏ đều lắc động lên rồi. Chạy đi đâu? Độc Cô Vân mù quáng, giống như mất lý trí một dạng. Cựu nhân phía trước, hắn chỉ nghĩ bắt lại Diệp Khuynh Thành không ngừng mà giàn vật nàng, để cho nàng hối hận không kịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem Diệp Khuynh Thành ngạo khí hung hăng dẫm ở dưới chân. Hưu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới, mang theo ngập trời uy thế, dường như chạy ngược thiên hà, hướng phía Độc Cô Vân mà đến. Ai? Cảm nhận được phía sau truyền tới khí tức, Độc Cô Vân hơi biến sắc mặt, thân hình cấp tốc tách ra. Sau một khắc, hư không đẩy ra, Tần Nhị Thế mang theo Tần Dao chậm rãi đi ra. Tần Nhị Thế. Nhìn lấy Tần Nhị Thế xuất hiện, Độc Cô Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn chính là muốn tìm Tần Nhị Thế, chỉ là vẫn tìm không được. Bây giờ trùng hợp gặp phải Diệp Khuynh Thành, lại vẫn gặp Tần Nhị Thế. Điều này làm cho Độc Cô Vân kinh hỉ như điên, phản phất trời cao cũng muốn cho hắn báo thù rửa hận, làm cho hắn quật khởi. Cái này chính là Độc Cô Vân, thật là cổ quái nhân. Vì sao ta sẽ coi trọng hắn? Tần Dao nhìn cách đó không xa Độc Cô Vân, nhướng mày, ánh mắt lộ ra một vẻ chán ghét màu sắc. Độc Cô Vân cũng không xấu, thậm chí còn coi như bên trên soái, chỉ là đáng kể kiềm nén cùng Bất Hủ Thôn Thiên Công tình huống, đưa tới Độc Cô Vân thoạt nhìn lên các vị hung ác nham hiểm cùng âm trầm. Tự nhiên mà vậy cho người ta ấn tượng đầu tiên liền sẽ không quá tốt. Thêm lên phía trước biết được Giang Trần nói những lời này, Tần Dao bản thân đối với Độc Cô Vân ấn tượng cũng rất sai. Bây giờ Độc Cô Vân khí sắc không tốt, càng thêm làm cho Tần Dao chán ghét. Vì sao Tần Dao biết Độc Cô Vân? Đó là bởi vì nàng dò xét qua Độc Cô Vân tin tức, cùng Giang Trần so với sai nhiều lắm. Tần Dao so sánh một cái, tuy là nàng có chút đáng ghét Giang Trần, thế nhưng cùng Giang Trần so với, Độc Cô Vân các phương diện chênh lệch quá lớn. Vô luận là diện mạo, khí chất vẫn là tu vi trở, các loại, các phương diện Độc Cô Vân đều bị Giang Trần treo lên đánh. Thái Sơ Thánh Địa Diệp Khuynh Thành. Tần Nhị Thế nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thành, hỏi nói rằng: "Ừm, ta là Diệp Khuynh Thành, đa tạ Tần công tử tương trợ." Diệp Khuynh Thành lòng còn sợ hãi nói rằng: "Nếu như không phải Tần Nhị Thế đến, tình cảnh của mình xác thực rất khó. Dự tính xấu nhất, khả năng vì vậy vẫn lạc ở cái địa phương này. Ngươi đây muốn cảm tạ muội muội ta. Chúng ta trùng hợp đi ngang qua, muội muội ta nhận ra ngươi là Thái Sơ Thánh Tử sư muội, sở dĩ cầm ý xuất thủ. Bây giờ Đại Tần Hoàng Triều cùng Thái Sơ Thánh Địa cũng là đồng minh, coi như là hô bang hỗ trợ." Tần Nhị Thế thản nhiên nói. Tính cách của hắn tương đối kỳ quái, ngoại trừ nghịch thiên thiên kiêu ở ngoài, trên cơ bản không chú ý khác. Dựa theo lối nói của hắn, ta chỉ quan tâm sau này có thể ngăn cản đối thủ của ta, còn lại sự vật không ở chú ý của hắn phạm vi. Hiển nhiên, Diệp Khuynh Thành không tính là trong đó. "Diệp tiên tử, ta là Tần Dao." Tần Dao hướng phía Diệp Khuynh Thành khoát khoát tay. "Ngươi tốt." Diệp Khuynh Thành sắc mặt có chút cứng ngắc, nhẹ giọng nói rằng: "Không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn phải dựa vào sư huynh tài năng mới có thể sống sót." Diệp Khuynh Thành trong lòng vô cùng lòng chua xót cùng hối hận. Nàng không phải không thừa nhận, nàng có thể hôm nay địa vị toàn bộ nhờ Giang Trần ban tặng. Nếu là không có Giang Trần, trước đây liền đã chết. Nếu như không có Giang Trần, nàng cũng vô pháp trở thành Thái Sơ Thánh chủ đồ đệ. Không có Giang Trần, nàng mới vừa tự có thể tự bạo mà chết, không phải có thể làm cho mình luân lạc tới Độc Cô Vân trong tay. "Ngươi cũng là Thái Sơ Thánh địa đệ tử, vì sao phải ra tay với Diệp tiên tử?" Thần Dao ngẩng đầu, nhìn lấy Độc Cô Vân thoáng không giải thích được nói. Tần Nhị Thế có chút kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được hai người còn có tầng quan hệ này. Hắn còn tưởng rằng đối phương là thế lực khác nhân. Ai biết hai người lại còn là Thái Sơ Thánh địa nhân. "Đó là trước đây. Ta hiện tại đã không phải là Thái Sơ Thánh địa nhân, Thái Sơ Thánh địa không đợi cũng được." Độc Cô Vân cười lạnh một tiếng. Bây giờ bị người ta biết chính mình đối với Diệp Khuynh Thành độc thủ, nếu muốn bảo trụ Thái Sơ Thánh địa đệ tử vị trí, hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ cần hắn trở về, tất nhiên bị phế đi tu vi, trục xuất thánh địa, thậm chí còn trực tiếp mặt sát. Nghĩ tới những thứ này, Độc Cô Vân đơn giản không muốn Thái Sơ Thánh địa đệ tử thân phận. Huống hồ, hắn cũng không cần cái thân phận này. "Tần Nhị Thế, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ xuống đến. Ta tìm ngươi đi rất lâu rồi." Độc Cô Vân nhìn chằm chằm Tần Nhị Thế, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Lập tức, một ánh hào quang tiềm thức mà ra, Ma Huyên xuất hiện ở Độc Cô Vân bên cạnh. Chương 129, một cái tát đập nát Ma Huyên. Hắn chính là Tần Nhị Thế, nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu. Thoạt nhìn lên có chút phổ thông. Ma Huyên cũng xuất hiện, quét một vòng Tần Nhị Thế, ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Không có đem Tần Nhị Thế để vào mắt, hiển nhiên lại là một cái thân mang thiên kiêu bệnh người. Bất quá loại nghĩ gì này rất bình thường, thiên ma tự giữ tự thân so với cựu thiên giới bất luận cái gì sinh linh đều muốn chắc việt, đều muốn ưu tú. Đây hết thể khởi nguồn ngày xưa cựu thiên giới bị thiên ma thống trị, cựu thiên giới sở hữu chủng tộc trở thành sự vật, trở thành nô bộc. Cho dù là đến tiếp sau vạn cổ đại đế quét ngang thiên ma, đem đại bộ phận thiên ma toàn bộ chạm sát, đem thiên ma triệt để phong ấn tại cổ hoang ma vực, cũng không có làm cho đám thiên ma cải biến ý tưởng, xem trọng cựu thiên giới sở hữu chủng tộc. Ngươi là người phương nào? Tần Nhị Thế cũng không hề để ý lời nói này, không phải cái loại này đôi câu vài lời sẽ giận dữ người. Tâm cảnh của hắn cực kỳ vững chắc, trừ phi là cùng Tần Dao có quan hệ, nếu không rất khó nhìn thấy Tần Nhị Thế có tâm tình gì ba động, giống như một khối như băng. Bất quá Tần Nhị Thế chứng kiến Ma Huyên có chút kỳ quái. Ma Huyên khí tức với hắn gặp toàn bộ sinh linh đều hoàn toàn khác biệt. Cựu thiên giới chủng tộc rất nhiều, có vô số chủng tộc, tỉ như thái cổ hoàng tộc cũng hoặc là chủng tộc khác. Mặc dù khí tức quái dị, thế nhưng cũng không có Ma Huyên khí tức quỷ dị như vậy. Trước mặt Ma Huyên giống như là một ít mặt trái vật dẫn, quỷ dị âm u. Dường như nghĩ tới điều gì, Tần Nhị Thế sắc mặt từng bước âm trầm xuống, một cỗ khí tức bàng bạc đống nhiên xông ngang mà ra, lanh nói rằng: "Thiên ma." Thành tựu đỉnh tiêm thế lực chuyên nhân, Đại Tần Hoàng Triều từ nhỏ đã giáo dục Tần Nhị Thế liên quan tới thiên ma các phương diện sự tình. Bởi vì không giống với phổ thông sinh linh, bọn họ những thứ này đỉnh tiêm thế lực chuyên nhân, sớm muộn sẽ tao ngộ đến thiên ma. Chỉ cần không phải nửa đường tiên chết, tất nhiên sẽ gặp phải thiên ma, cũng tất nhiên sẽ cùng thiên ma đại chiến. Vì phòng ngừa bọn họ không biết thiên ma, tao ngộ hiểm cảnh. Sở dĩ ở lúc còn rất nhỏ, bọn họ đều sẽ giáo dục những thứ này chuyên nhân liên quan tới thiên ma tin tức. Ngươi dĩ nhiên cấu kết thiên ma. Đại nghịch bất đạo. Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại, hướng phía Độc Cô Vân quát lớn nói rằng: "Ở cựu thiên giới, cấu kết thiên ma là nhất không thể chịu đựng sự tình. Vô luận ngươi là địa vị gì đều như vậy. Trừ phi có quét ngang cựu thiên giới năng lực, như vậy nhất định đụng phải cựu thiên giới truy sát. Ta đã không phải là Thái Sơ Thánh địa đệ tử, không cần bày ra Thái Sơ Thánh địa tư thế đi ra. Huống hồ, cấu kết thì như thế nào? Ngươi mộng có thể làm khó dễ được ta?" Hơn nữa ngươi chú ý một chút tình cảnh của ngươi, nơi này cũng không phải là Thái Sơ Thánh địa, không phải ngươi Diều Võ Dương Oai địa vị. Ở chỗ này không ai biết cứu ngươi. Độc Cô Vân mặt không đổi sắc, lạnh giọng liên tục. Đang bị Tần Nhị Thế phát hiện thân phận của mình sau đó, hắn liền triệt để cùng Thái Sơ Thánh địa phân chia giới hạn. Hơn nữa hắn cũng không ở huyễn tưởng thay thế được Giang Trần. Không nhớ tới trở thành Thái Sơ Thánh tử, mà là sau này diệt toàn bộ Thái Sơ Thánh địa. Cấu kết thiên ma, nhân tộc kẻ phản bội. Hôm nay ta liền người đại biểu tộc tướng ngươi chu diệt nơi đây. Tần Nhị Thế quát lạnh một tiếng, hai tay quét ngang, giống như nhật nguyện hành hành, hai luồng cự đại quang đoàn chiếm giữ thiên cung, quần quần khí tức che khuất bầu trời, giống như đại dương mênh mông, mỗi một sợi khí tức đều nhường người cảm thấy kinh hãi, phảng phất một cây đao thêm ở cái cổ ra, phảng phất lưng đeo một tòa thần sơn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Ngay cả là Độc Cô Vân cũng là như vậy. Đối mặt với trước mặt công phạt, khí tức cường đại trực tiếp đem hắn chấn áp tại chỗ, thân hình sợ run, thần hồn run rẩy. Phảng phất đối mặt với hồng hoang dã thú, căn bản là không có cách nhúc nhích. Cuồng vọng, có ta ở đây, ngươi dám tùy ý làm vậy? Ma Huyên vô cùng phẫn nộ, cái này Tần Nhị Thế không nhiều lắm liếc hắn một cái, một bộ căn bản không đưa hắn để vào mắt. Điều này làm cho Ma Huyên cực kỳ phẫn nộ, dù cho ở cổ hoang ma vực đều không người đối với hắn như vậy. Huống hồ một cái chính là nhân tộc thiên tiêu, thiên ma thủ. Ma Huyên cả người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt thần quang, đen nhánh thần quang giống như thuần túy hắc ám một dạng, âm u khí tức quỷ dị triệt để lan tràn ra. Cái này một cỗ quang mang tràn đầy kinh người hủ thực tính, thậm chí ngay cả hư không đều bị dung hóa, thậm chí còn bền chắc không thể gãy đảo nhỏ tựa hồ cũng muốn hòa tan một dạng rồi. Thoạt nhìn lên đều nhăn nhó. Hắc sắc bàn tay khổng lồ của tới, giống như vô thượng chân ma đại thủ, mạnh mẽ tuyệt đối ba động phá hủy toàn bộ, hít thở không thông một dạng cảm giác gáp bách của tới, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy hãi nhiên, cho dù là Độc Cô Vân cũng là như vậy. Ma Huyên thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của nó. Thảo nào Độc Cô Hùng đối với hắn nói gì nghe nấy, cái này Ma Huyên không ngừng thân phận cao quý, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Bực này tu vi đặt ở toàn bộ Chí Tôn Điện có thể phòng trừng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Ít nhất, xếp hạng thứ 3. Hắc sắc bàn tay khổng lồ giống như vô song đại đế một dạng, tay bắt tinh thần cầm nhật nguyệt trực tiếp bị phách diệt, phát sinh một đạo tiếng oanh minh, vang vọng ở chân trời. Hoa lập lạp. Tần Nhị Thế hơi biến sắc mặt, một đạo hàn quang nổi lên, một bả tuyệt thế thần kiếm hiện lên trước mặt. Quần quần khí tức tịch quyển mà ra, đây là một bả vô khuyết thánh binh. Kiếm đãng cửu châu. Một đạo hàn quang thiểm thức mà ra, giống như vô tận đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, đã đủ phá vỡ cửu châu, đã đủ phá vỡ cả thế giới. Vang một tiếng, kiếm quang ngày càng ngạo nghễ, ngay cả là hắc sắc bàn tay khổng lồ cũng chỉ là chống lại khoảng khắc, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, dư thế không giảm hướng phía Ma Huyên hai người quét ngang mà đi. Có điểm năng lực. Ma Huyên cười lạnh liên tục, một tay hướng phía kiếm quang chụp tới. Thấy như vậy một màn, đám người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tần Nhị Thế công phạt không tầm thường, hơn nữa còn là đi qua vô khuyết thánh binh thả ra, có chạm diệt hết thể uy năng, ngay cả là chuẩn thánh đều không dám tùy tiện tiếp được, Ma Huyên cũng dám tay không tiếp dao găm. Đây chính là tự tin hay là tự phụ quá mức? Cho dù là Độc Cô Vân cũng là không thể nào hiểu được. Cái này Ma Huyên đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không dùng tới khắc năng lực, ngược lại tay không tiếp dao găm. Muốn chết. Tần Nhị Thế lạnh rên một tiếng, hắn đối với mình kiếm đạo công phạt vẫn là cực kỳ tự tin. Thật là cuồng vọng, Hoàng huynh hung hăng đánh chết hắn. Chứng kiến Ma Huyên như vậy tự phụ, Tần Giao thoáng cái mất hứng, hướng phía không trung huy động nắm tay. Sau một khắc, đám người đều kinh trụ. Xoạt xoạt. Ngoài dự đoán mọi người, Ma Huyên cơ thể phát quang, giống như thần kim giao đổ mở dạng, không thể phá vỡ, dáng vẻ trang nghiêm, bằng vào một tay ung dung tiếp nhận Tần Nhị Thế công phạt. Thấy như vậy một màn, đám người đều vẻ mặt không dám tin tưởng. Ma Huyên dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Chỉ thương thôi. Ma Huyên cười lạnh một tiếng, hai ngón tay chặt đứt kiếm khí. Xem ra nhân tộc thiên kiêu sát thực không được tốt lắm. Ngay cả ta ra đều không phá nổi. Ma Huyên vẻ mặt chẳng đáng, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Nhị Thế. Đây coi như là thiên ma một cái đặc tính, nhục thân cùng thần hồn đều cực kỳ cứng cỏi, không có người thường có thể chống đỡ. Kế tiếp đến phiên ta. Ma Huyên khẽ quát một tiếng, giống như thuấn gian di động một dạng, thân hình tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện sau lưng Tần Nhị Thế, luân khởi nắm tay giống như búa tạ một dạng, hướng phía Tần Nhị Thế ném tới, tốc độ khủng khiếp xỏ xuyên qua không khí, phát sinh tiếng vang chói tai, cùng bạo thần lực tàn sát bừa bãi bát phương, như đại dương màu đen đem trọn cái thiên khung nhuộm đẫm thành đen kịt một màu. Phảng phất đêm tối hàng lâm, đem ban ngày triệt để thôn phệ. Phanh. Tần Nhị Thế bản năng huy động nắm tay hướng phía Ma Huyên oanh kích mà đi, hai người đụng vào nhau, thế đại lực chầm nắm đấm bộc phát ra kinh khủng uy năng, Tần Nhị Thế nắm đấm trực tiếp nổ tung, huyết sái trời cao. Làm sao có khả năng? Nhìn lấy mất đi bàn tay cánh tay, Tần Nhị Thế vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng trước mặt sự thực. Nhưng vào lúc này, Ma Huyên nắm đấm dư thế không giảm, một quyền đánh vào Tần Nhị Thế lồng ngực chỗ, giống như búa tạ đập trúng một dạng, Tần Nhị Thế lồng ngực chỗ đầu khớp xương nổ tung, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, bay ra ngoài mấy cây số sau đó, hung hăng đập trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi mù. Thật mạnh. Độc Cô Vân trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, cái này Ma Huyên thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Thảo nào Độc Cô Hùng dám nói thẳng Ma Huyên có thể giúp hắn chạm sát Tần Nhị Thế. Chương 130, một cái tát đập nát Ma Huyên. Vừa nghĩ tới Tần Nhị Thế bổn nguyên, Độc Cô Vân trong mắt hiện lên thần sắc tham lam. Nếu như hắn có thể đem Tần Nhị Thế thân thể cắn nuốt, chỉ cần đem bổn nguyên triệt để tiêu hóa, sau này hắn tất nhiên trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Dường như nghĩ tới điều gì, Độc Cô Vân hướng phía Diệp Khuynh Thành nhìn lại, cười nhạt nói ra, bây giờ không có người quấy rối chúng ta tốt sư tỷ. Vừa nói, Độc Cô Vân đang chuẩn bị động thủ. Gần như cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, chuẩn bị bóp nát ngọc bội trong tay. Đây là lúc đi Thái Sơ Thánh chủ giao cho nàng, chỉ cần gặp phải nguy hiểm có thể kích hoạt, trước tiên có thể thông báo Giang Trần. Chỉ là Diệp Khuynh Thành không muốn phiền phức Giang Trần, sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng sẽ không sử dụng. Thế nhưng bây giờ nàng và Độc Cô Vân chênh lệch cự đại, nếu không phải sử dụng nói, tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi đây. Ở còn không có báo thù phía trước, Diệp Khuynh Thành tạm thời không muốn chết. Nhân tộc kẻ phản bội cũng dám ức hiếp chúng ta nhân tộc. Băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, một vòng đại nhật không biết khi nào xuất hiện, kiếm quang sáng chói soi sáng thiên cung, xua tan bốn phía hắc ám, giống như quang minh hàng lâm mở dạng, hắc ám tan đi. Dầm một tiếng, Thuần Dương Thánh Tử không biết khi nào xuất hiện ở Độc Cô Vân trước mặt, một đấm đập tới. Đau đớn kịch liệt lan tràn mà ra, giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, làm cho Độc Cô Vân liền axit dạ dày đều muốn phun ra. Oeng. Độc Cô Vân thân thể đập trên mặt đất, cố nén trong cơ thể đau đớn, gian nan đứng dậy. Ai? Độc Cô Vân hai mắt đỏ bừng, phản phất mất đi lý trí ra một dạng. Nhớ rõ ràng, ngươi Thuần Dương ra. Đi xuống thời điểm, nhớ kỹ báo tên của ta. Thuần Dương Thánh Tử từng bước đi tới, bốn phía thần quang lan tràn ra, làm cho sợi tóc của hắn đều nhiễm thành một mảnh kim sắc, giống như hành tẩu nhân gian thái dương thần, khí thế bằng bạc, uy áp chúng sinh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thuần Dương Thánh Tử. Độc Cô Vân cắn môi, hai mắt tràn đầy oán độc màu sắc. Vì sao? Dựa vào cái gì? Đến mỗi thời điểm mấu chốt, đều có người đi ra trợ giúp Diệp Khuynh Thành, mà hắn lại không có. Lão Thiên vì sao như thế trăng công? Độc Cô Vân trong lòng không gì sánh được biệt khuất cùng phẫn hận. Vốn là hắn cầm xuống Diệp Khuynh Thành thập nã cửu ổn, thế nhưng mỗi một lần gần cầm xuống thời điểm, đều có nhô ra. Tân nhị thế cũng tốt, Thuần Dương Thánh Tử cũng được, đều ở đây thời điểm mấu chốt nhất đi ra. Ngươi nên may mắn là ta xuất hiện, mà không phải Thái Sơ Thánh Tử xuất hiện. Nếu không mới vừa một quyền kia, cũng sẽ không để cho ngươi có cơ hội ở cái địa phương này sống sót. Thuần Dương Thánh Tử cười lạnh một tiếng, không ở xem Độc Cô Vân, mà là nhìn về phía Tần Nhị Thế hỏi có thể hay không kiên trì được. Có thể. Đối mặt với Ma Huyên được cuồng ngoanh loạn tạc, Tần Nhị Thế bị đánh bẹp, hoàn toàn ở thế yếu ở giữa. Đây là chuyện trước đó chưa từng có. Cho dù là Thuần Dương Thánh Tử cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái này thiên ma rất mạnh, dĩ nhiên có thể đè nặng Tần Nhị Thế đánh ít nhất. Là Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên ngang hàng tầng thứ đối thủ. Ở bây giờ phần lớn người xem ra, thiên tiêu mạnh nhất một nhóm, nhất định là Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên. Đi xuống chính là Tần Nhị Thế cùng Bạch Hổ Thần Tử. Hai người gần với Giang Trần hai người, đối mặt với Giang Trần bọn họ, Tần Nhị Thế tất nhiên không địch lại, thế nhưng đối phó những người khác vẫn là thoáng nhẹ nhõm một chút. Bình thường mà nói, Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên không nhận ra, Tần Nhị Thế xem như là mạnh nhất thiên tiêu, mới có người có thể đánh đồng. Mà bây giờ đột nhiên nô ra ma tử nhưng có thể đè nặng Tần Nhị Thế đánh. Điều này làm cho Thuần Dương Thánh Tử cực kỳ kinh ngạc. Khả năng này thật không đơn giản a. Còn muốn đi? Cảm giác được Độc Cô Vân phải ly khai, Thuần Dương Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Không đối phó được người khác, đối phó ngươi cái này sinh tử cảnh còn không phải là có tay liền được. Trong lời nói, Thuần Dương Thánh Tử một quyền vung ra, đánh trong hư không. Xa xa, chuẩn bị thoát đi Độc Cô Vân thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số cục máu rơi vào vô tận đại dương mênh mông ở giữa. Cho dù Độc Cô Vân ở yêu nghiệt, đối mặt với Thuần Dương Thánh Tử loại này tuyệt thế thiên kiêu, vẫn là không cách nào đối kháng. Cự đại chênh lệch cảnh giới đặt ở trước mặt, để cho hắn Độc Cô Vân không thể vượt qua. Bất quá đây cũng là bình thường. Nếu như Độc Cô Vân có thể thắng Thuần Dương Thánh Tử, điều này đại biểu hầu như cùng Hoàng Thanh Thiên một cái tầng thứ. Nhưng mà chênh lệch vẫn còn quá lớn, cho dù là thiên mệnh chi tử mệnh cách tồn tại, đều không thể vượt qua cái chênh lệch này. Nếu như ngang hàng cảnh giới, cho dù là đại tôn kỳ nhất trọng, đều có cơ hội đối kháng. Duy chỉ có sinh tử cảnh, chỉ để làm cho Độc Cô Vân không có bất kỳ cơ hội. Phế vật. Chứng kiến Độc Cô Vân bị Thuần Dương Thánh Tử một quyền đánh thành nát bấy, Ma Huyên cũng không có quá nhiều lưu ý, hắn vốn là không đem Độc Cô Vân để vào mắt. Sở dĩ đối với Tần Nhị Thế độc thủ, đó cũng chỉ là ma tộc bên kia cùng Cực Đạo Ma Tông có giao dịch, thêm lên hắn xác thực nghị kích sát mấy cái này thiên tiêu, cho nên mới xuất thủ. Nếu không, Ma Huyên căn bản không xem Độc Cô Vân liếc mắt. Trong mắt hắn, Độc Cô Vân chính là thỏa thỏa phế vật, thậm chí còn không bằng phế vật. Cùng đi. Thuần Dương Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc, phía sau hiện lên một vòng đại nhật, giống như Thái Dương thần thần chi một dạng sông ngang mà ra. Tần Nhị Thế không có cự tuyệt. Tuy là hắn tâm cao khí ngạo, thế nhưng cũng biết bằng vào cá nhân, chính mình căn bản là không có cách chu diệt trước mặt thiên ma. Nhiều một cái thì như thế nào? Các ngươi không thay đổi được cái gì, giải quyết còn là giống nhau, chỉ là nhiều một cái người chết. Dù cho Thuần Dương Thánh Tử gia nhập vào chiến trường, đối phương có lấy nhân số chênh lệch, Ma Huyên vẫn là không để ở trong lòng. Mắt nhìn xuống hai người, cảm thấy đã đủ quét ngang hai người. Thật là cuồng vọng gia hỏa, ta đã thật lâu không thấy loại người này. Bất quá càng là đối lên ngươi loại người này, ta càng hưng phấn. Thuần Dương Thánh Tử cuồng tiếu liên tục, xa hoa lớn nắm tay bởi một tòa như núi lớn, hướng phía Ma Huyên oanh kích mà đi. Chút tài mọn. Ma Huyên khỏe miệng hiện lên nụ cười khinh thường, tùy ý Thuần Dương Thánh Tử đánh hắn, cũng không ngăn cản. Chen một tiếng, hai người đụng vào nhau, giống như là hai người đặc thù thần thiết đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang lênh lênh. Cứng như thế, Thuần Dương Thánh Tử sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi, chính hắn dường như đánh vào một cái thần thiết trên người một dạng, bền chắc không thể gãy thân thể làm cho cánh tay hắn có chút thấy đau. Đây là thật lâu đều chuyện không hề có. Hắn nhục thân cực kỳ cường đại, ngươi cẩn thận một chút. Tần Nhị Thế nhắc nhở nói rằng, trong lời nói, kiếm quang tung hành, hướng phía Ma Huyên chém tới. Dường như phía trước một dạng, Ma Huyên tránh cũng không tránh, trực tiếp chọi cứng lấy kiếm quang. Làm sao các ngươi những thứ này cái gọi là cựu thiên giới thiên kiêu liền chút khả năng này? Có thể thương tổn đến năng lực của ta đều không có. Ma Huyên vô cùng trương cuồng, một quyền đánh vào Thuần Dương Thánh Tử trên đầu, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kinh khủng lực lượng bạo phát, làm cho Thuần Dương Thánh Tử phun máu tươi tung tóe. Đang quyết định Thuần Dương Thánh Tử sau đó, Ma Huyên một cước đá vào Tần Nhị Thế lồng ngực chỗ, giống như đá bóng đá mở dạng, đem Tần Nhị Thế đá một cái bay ra ngoài. Tần Nhị Thế giống như rơi xuống tinh thần một dạng, hóa thành một điều hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng đập trên mặt đất. Cùng lúc đó, chứng kiến hai người bị bạo nổ truy, Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí, trực tiếp bóp nát ngọc bội trong tay. Nàng nhìn ra, bằng vào hai người căn bản là không có cách giải quyết Ma Huyên, chỉ có thể làm cho Giang Trần xuất thủ. Nếu như ba người liên thủ, Ma Huyên coi như ở yêu nghiệt cũng vô pháp đối kháng. Ngọc bội ứng tiếng mà nát sau một khắc, toàn bộ thiên mà xa vào một trận tĩnh mịch, làm cho đám người cảm thấy kỳ quái. Theo sát, một cánh tay không biết đến từ đâu, giống như thương thiên bàn tay khổng lồ, hướng phía Ma Huyên phủi mà đi. Không công. Ma Huyên cười lạnh một tiếng, cũng không tránh né trực tiếp đứng tại chỗ. Sau một khắc, mọi người trợn tròn mắt. Ma Huyên bền chắc không thể gãy thân thể ứng tiếng nổ tung, giống như giấy một dạng mười. Chương 131, chấn động toàn trường. Oeng. Ma Huyên thân thể giống như giấy một dạng, ứng tiếng mà nát, máu đen giống như sôi trào như đại dương mênh mông tịch quyển bốn phía, kịch liệt tan mòn lực đốt cháy bốn phía, đại địa, hư không, đại dương mênh mông không một may mắn tránh khỏi, loại này đặc biệt năng lực để cho hắn đám người trở nên biến sắc. Thậm chí còn một cỗ đặc biệt lực lượng lan tràn mà ra, làm cho tâm thần mọi người dại ra, dường như muốn trầm luân một dạng. Ông. Tần Nhị Thế hai mắt đống nhiên trợn to, trong đầu tinh thần lực triệt để đem cái này một cỗ lực lượng cách ly đi ra ngoài. Tần Nhị Thế hói ra một khẩu khí, thấp nói rằng, hô, tốt quỷ dị lực lượng. So với cái này, chúng ta không nên càng thêm quan tâm cái này thiên ma thảm trạng sao? Thuần Dương Thánh Tử chỉ vào cách đó không xa Ma Huyên, khổ sở nói rằng, nói thật hắn thực sự bị sợ choáng váng. Hắn cùng Tần Nhị Thế đại chiến Ma Huyên mấy trăm cái hiệp, phí hết tâm tư cũng không có ở thân thể của đối phương lưu lại một tia vết tích. Giang Trần một cái tát đánh tới, cách không xuất thủ, trực tiếp đem Ma Huyên đánh tàn nát. Loại này thực lực khủng bố, làm cho Thuần Dương Thánh Tử cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn có chút không dám tin tưởng, giống như là nhìn lầm rồi giống nhau. Đây là đại tôn kỳ có thể có thực lực, nói là đại thánh hắn đều tin. Quá tờ mờ giờ ngoại hạng, đây chính là sư huynh thực lực. Tùy tiện một cái tát cách không là có thể làm cho Tần Nhị Thế bọn họ không làm gì được tồn tại trực tiếp đập chết. Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí, nội tâm vô cùng phức tạp. Giang Trần một lần này xuất thủ, mang cho nàng sức trùng kích to lớn. Tam quan đều bị chấn bể, thậm chí còn ánh tượng chính giữa Giang Trần đều xa lạ. Tuy là nàng biết Giang Trần yêu nghiệt, thế nhưng cũng không nghĩ tới yêu nghiệt đến loại trình độ này. Cái này Giang Trần làm sao càng ngày càng kinh khủng. Tần Giao giống như bị kinh sợ thỏ một dạng, hầu như bị dọa phát sợ. Hai mắt trừng lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng Hoàng huynh cùng Tuần Dương Thánh Tử hai người liên thủ đều không làm gì được đối phương, Giang Trần cách không ra tay liền đem đối phương đập chết. Đây là cái gì thực lực? Thực sự vẫn là đại tôn sao? Thậm chí còn chuẩn thánh lại thực lực bực này sao? Ma Huyên phía trước ba động ảnh hưởng cự đại, hấp dẫn quanh mình vô số sinh linh quan tâm. Ngay từ đầu chứng kiến Tần Nhị Thế cùng Thuần Dương Thánh Tử liên thủ đều không làm gì được đối phương, đám người đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Cái này đột nhiên nô ra đến tột cùng là ai, lại có như vậy lực lượng. Thế nhưng sau đó có người đề cập là Thiên Ma nhất tộc Thiên Tiêu, đám người cũng theo đó nặng nề. Thiên Ma có thể thâm nhập nơi đây, đây không phải là một cái tốt gì tin tức. Ở biết được là Thiên Ma sau đó, không ít người cũng nghĩ ra tay viện trợ, gia nhập vào Tần Nhị Thế bọn họ. Thế nhưng còn không có đợi đến bọn họ phải ra tay, Giang Trần công phạt theo tới. Ở trước mắt bao người đem Ma Huyên một cái tát phế diệt, đúng như cùng là đập chết một con kiến giống nhau đơn giản. Cái này Thái Sơ Thánh Tử càng ngày càng kinh khủng, cách không xuất thủ là có thể đem Thiên Ma Thiên Kiêu một cái tát đập chết. Loại khả năng này ta đã từng thấy qua một lần, ngày xưa một vị thánh nhân xuất thủ đập chết một vị đại tôn cũng là như vậy, giống như thần linh, dường như chân tiên, một cái tát đánh tới, vạn vật giai diệt, không ai cả nổi, phảng phất đại đế xuất thế một dạng. Khí tức đến xem, Thái Sơ Thánh Tử vẫn là đại tôn kỳ. Thực sự là biến thái à, Thái Sơ Thánh Địa các đời tới nay có kinh khủng như vậy yêu nghiệt sao? Đừng nói Thái Sơ Thánh Địa, cửu thiên giới dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái. Từ cổ chí kim tối cường thiên kiêu, cái này cũng có chút thổi lớn, dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay thiên kiêu vô số, mỗi cái thời đại đều có khó có thể tưởng tượng thiên kiêu, chỉ có thể nói Thái Sơ Thánh Tử có thể ở lịch sử ở giữa được xếp hạng số. Cái này mới là chân chính đại đế phong thái, tợt mờ giờ lấy trước kia chút tuổi đại đế phong thái coi là một cây bữa. Phần lớn thiếu niên đại đế đều không có Thái Sơ Thánh Tử cường đại như vậy. Quá bất hợp lý, đều không biết cái này Thái Sơ Thánh Tử tu luyện thế nào. Nói cho vạn tộc về sau cũng bị thổi cái gì chân long tộc thần tử, ở làm sao yêu nghiệt phòng trừng đều không thể cùng Thái Sơ Thánh Tử tương đề tịch luận. Cắt, cái kia chân long tộc thần tử phòng trừng cũng là thổi, thực lực khả năng còn không bằng Hoàng Thanh Thiên, mặc dù có vài phần năng lực đã sớm nên chiến Hoàng Thanh Thiên. Vậy ngược lại cũng là, bất quá chân long tộc bây giờ tránh không ra, bất tử thần hoàng tộc đều đánh tới trên mặt, dĩ nhiên có thể nhịn được cũng là thái quá. Cái kia xác thực, dường như không giống nghe đồn chính giữa chân long tộc thần tử, nếu như bất tử thần hoàng tộc không phải ngăn cửa, chân long tộc thần tử sẽ xuất hiện. Không quá thực tế. Giang Trần theo thuận tay một kích, mang cho đám người vô cùng chấn động. Tâm tình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, một tầng tiếp lấy một tầng, chậm chạp không thể bình tĩnh. Một tòa trên bầu trời, Kim Trường Hà ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói, không phải không thừa nhận, thế hệ này Thái Sơ Thánh Tử có đại đế phong thái, hoặc có lẽ là toàn bộ cựu thiên giới không có so với hắn càng thêm phù hợp thuyết pháp này. Cái kia Thiên Ma Thiên Kiêu thực lực rất mạnh, cho dù là ta cũng không có tự tin có thể thắng. Đặc biệt là cái kia vô thượng lục thân, không thể phá vỡ, giống như thần thiết một dạng, Tần Nhị Thế cùng Thuần Dương Thánh Tử cũng không thể ở tại trên người lưu lại một tia vết tích, đổi lại là ta phỏng chừng cũng là như vậy. Nhân vật như vậy, ở Thái Sơ Thánh Tử trước mặt, dĩ nhiên không chịu nổi một kích, đây là cách không xuất thủ, nếu như trực diện xuất thủ lại là bực nào tầng thứ. Ở Kim Trường Hà phụ cận trên bầu trời, có mấy đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh, đều là hôm nay thái cổ hoàng tộc truyền thừa. Chu Tước thần nữ, Kim Ô thần tử, Bạch thần, còn có Hoàng Thanh Thiên. Mấy người sắc mặt đều cực kỳ phức tạp. Duy chỉ có Hoàng Thanh Thiên mâu quang thâm thúy, không biết suy nghĩ gì. Bọn họ đều là bị trực tiếp ba động hấp dẫn tới được. Kim Ô thần tử là một vị cực kỳ anh vũ nam tử, người mặc kim sắc giáp dạ dày, thoạt nhìn lên tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn, anh dũng bất phàm, không thể nào hiểu được cường đại, đổi lại là ta phòng trừng cũng khó mà tiếp thu Thái Sơ Thánh Tử mấy chiêu. Bất quá mấy tháng, Thái Sơ Thánh Tử thực lực càng ngày càng kinh khủng, đã đạt được khó có thể tưởng tượng trình độ. Nghe nói Bạch Thần ngươi trước cùng Thái Sơ Thánh Tử giao thủ quá, nói một chút tâm lý cảm thụ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào Bạch Thần trên người. Cho dù là Hoàng Thanh Thiên cũng không có may mắn tránh khỏi với khó. Hoàng Thanh Thiên phía trước tuy là giao thủ quá, thế nhưng dù sao cũng là số lượng tháng trước. Hôm nay Giang Trần triệt để thoát thai hoán cốt, thực lực khó có thể tưởng tượng, đã không thể dùng dĩ vãng ấn tượng để cân nhắc. Thực sự là không đề cập tới cái kia ấm liền nói cái kia ấm. Bạch Thần sắc mặt thoáng cái đen xuống, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Kim Ô Thần Tử. Kim Ô Thần Tử bất động hợp tác, phản phất không nhìn thấy phân nửa. Bạch Thần vô cùng khó chịu, bất quá cũng không có giấu giếm, bởi vì không cách nào giấu giếm. Ngày xưa giao thủ tình huống quá nhiều người thấy được, không có gì cảm thụ, chỉ có cảm giác tuyệt vọng. Thái Sơ Thánh Tử một quyền đem ta đẩy lùi, một quyền đem ta đánh tan. Hơn nữa cái này không phải của hắn toàn lực. Bạch Thần sâu hô hút một khẩu khí, trầm giọng nói, nếu như Thái Sơ Thánh Tử sử dụng toàn lực, có lẽ một quyền liền đem ta đánh chết. Dù cho không muốn thừa nhận, đây chính là ta cùng hắn chênh lệch, cũng là bọn ta cùng hắn chênh lệch. Mấy tháng tìm không thấy, Thái Sơ Thánh Tử thực lực đã xem không hiểu. Đám người trực tiếp trầm mặc. Bạch Thần không phải tầm thường thiên tiêu, đặt ở ngay trong bọn họ thuộc về xếp hạng thứ 3 tồn tại, thuộc về cao cấp nhất thiên tiêu. Hơn nữa cũng có đại tôn kỳ chạm sát quá chuẩn thánh cảnh giới. Nhân vật như vậy, vô luận thả ở chỗ đó, thả tại thời đại kia đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, hai quyền bị đánh lui. Điều này làm cho đám người có chút không thể nào tiếp thu được. Kỳ thực mấy người cũng đại khái tìm hiểu tình huống, chỉ là không biết tình huống thật. Muốn biết Bạch Thần chân chính ý tưởng, chỉ là không có nghĩ đến, nghe đồn là thật. Chu Tước Thần Nữ nhướng mày, nhìn đám người liếc mắt, lập tức ánh mắt rơi vào Hoàng Thanh Tiên trên người. Đã như vậy thái cổ hoàng tộc chỉ có Hoàng Thanh Tiên có cơ hội đánh bại Thái Sơ Thánh Tử, chúng ta những người còn lại hơn phân nửa không có cơ hội. Những người này đều là tâm cao khí ngạo chủ, rất khó để cho bọn họ đối với một việc, đối với một cái người tâm phục khẩu phục. Thế nhưng bây giờ Giang Trần hiện ra thời điểm, để cho bọn họ không thể không phục. Chương 132, thiên tiêu nhóm tâm thái chuyển biến. Đồng thời, ánh mắt của mọi người nhìn một chút Hoàng Thanh Thiên, nhãn thần tràn đầy ước ao. Người hầu cách quá mức cự đại thời điểm, bọn họ cũng không có cái gọi là truy cầu chi tâm. Chính là bởi vì biết mình không cách nào hy vọng xa vời, sở dĩ đem hy vọng đặt ở Hoàng Thanh Thiên trên người. Từ mấy tháng trước chiến đấu đến xem, Hoàng Thanh Thiên là gần gũi nhất Giang Trần nhân. Chỉ có hắn mới có thể đánh bại Giang Trần, cũng đại biểu cho thái cổ hoàng tộc hy vọng. Về sau không rõ ràng, bây giờ không có cơ hội. Hoàng Thanh Thiên mặt không đổi sắc, thần tình bình tĩnh, không có chút rung động nào. Chúng ta cùng Thái Sơ Thánh Tử chính lệnh, giống như bình thường tu sĩ cùng như chúng ta. Ở tại trước mặt, không có bất kỳ xuất sắc màu sắc. Bất quá không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Trên đời này toàn bộ đều có khả năng, không cần chứng kiến người khác quá mức cường thịnh liền mất đi tự tin. Ngày xưa vạn cổ đại đế cũng không phải một đời vô địch, ở phía trước thời điểm có thể đánh bại hắn người vô số kể, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là thắng, thậm chí còn cải biến toàn bộ cựu thiên giới. Các ngươi nếu như chứng kiến Thái Sơ Thánh Tử quá mức cường thịnh, lại triệt để bỏ qua ý tưởng cùng hy vọng, như vậy cũng đã định trước các ngươi đi được không hơn nhiều bắt đầu những người còn lại. Hoàng Thanh Thiên tâm thái cực kỳ bằng phẳng. Dù cho biết mình cùng Giang Trần trên lệnh có chút lớn, cũng là như thực chất thừa nhận, cũng không có cái gọi là mạnh miệng, không để cho hắn sản sinh quá chấn động lớn. Phản phất là nhất kiện bình thường bất quá chuyện nhỏ. Bất quá chuyện này cũng đối với Hoàng Thanh Thiên sinh ra một ít ảnh hưởng, chỉ là không có những người còn lại lớn như vậy. Hắn thấy, hiện tại xác thực không có cơ hội. Thế nhưng lui về phía sau liền không nói được rồi. Đại tôn kỳ xác thực không bằng Giang Trần, như vậy chuẩn thánh, thánh nhân vương, thậm chí còn thẳng đến phía sau chuẩn đế đâu. Bọn họ thật không có cơ hội sao? Cái kia chưa chắc. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay bản thân đường ngoằn ngoèo vượt qua nhân vô số kể. Hoàng Thanh Thiên tin tưởng vững chắc mình cũng là người như vậy. Hiện tại không sánh bằng, đến tiếp sau tất nhiên có thể. Liên như cùng ngày xưa vạn cổ đại đế một dạng. Không thể không nói Hoàng Thanh Thiên đạo tâm xưng là không thể phá vỡ. Xa xa so với người bình thường đạo tâm càng cường đại hơn vô số lần. Dù cho còn lại thiên kiêu đều đã tuyệt vọng, duy chỉ có Hoàng Thanh Thiên cũng không có. Kim Trường Hà nắm chặt hai tay, mâu quang hỏa diễm đốt cháy, phía sau càng là vô số lông vũ dựng thẳng lên, ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, Hoàng Thanh Thiên nói xác thực không sai, hiện tại mặc dù không như Thái Sơ Thánh Tử, không có nghĩa là lui về phía sau chúng ta không bằng Thái Sơ Thánh Tử. Toàn bộ đều có khả năng. Một ngày nào đó, chúng ta biết siêu việt Thái Sơ Thánh Tử. Hoàng Thanh Thiên lời nói này xác thực ảnh hưởng mấy người đạo tâm. Ngược lại không phải là làm cho mấy người chán trường đứng lên, mà là một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, làm cho nguyên bản tuyệt vọng đạo tâm một lần nữa nở rộ quang mang. Kim Ô Thần Tử nhàn nhạt nói ra, nếu muốn đi tới cuối cùng, thường thường là bách chết bất khuất tâm, chỉ có sở hữu cái này một phần tâm tình, tài năng, mới có thể trực diện bất luận cái gì chắc trở bất luận cái gì hiểm cảnh, chỉ có như vậy tâm tình, tài năng, mới có thể triệt để bước trên vô thượng con đường. Chúng ta cũng không so với Thái Sơ Thánh Tử kém bao nhiêu, hắn có thể, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Chu Tước Thần Nữ, chỉ cần một ngày không ra đại đế, chúng ta chung quy có cơ hội. Bạch Thần, lui về phía sau, ta đem ngày xưa sỉ nhục sẽ gấp trăm lần xin trả cho Thái Sơ Thánh Tử. Không thể không nói. Hoàng Thanh Thiên lời nói này ngược lại thật khiến cái này truyền nhân lần nữa nhặt lòng tin đứng lên, để cho hắn nguyên bản ảm đạm đạo tâm lại một lần nữa nở rộ quang mang, không ở giống như phía trước một dạng. Nhưng mà đây mới thực sự là cường giả cần đạo tâm. Nếu như là người thường, chứng kiến cường giả tránh lui, tuyệt vọng, vô lực, đây là một loại cực kỳ bình thường sự tình, đây là bản năng. Có như vậy tâm tính rất bình thường, không có gì hảo ý bên ngoài. Thế nhưng bọn họ bất đồng. Thanh cựu thái cổ hoàng tộc truyền nhân, thiên tư, tài nguyên, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, bọn họ từ xuất sinh ra chú nhất định phải trở thành cường giả tuyệt thế, mà không phải một người bình thường. Muốn trở thành cường giả tuyệt thế, như vậy phải chuẩn bị lấy cường giả chi tâm, cần bách chết bất khuất đạo tâm. Nếu không gặp phải một ít thất bại liền muốn tránh lui. Điều này hiển nhiên không phải cường giả có thể có đạo tâm. Cường giả chân chính nên giống như Hoàng Thanh Thiên như vậy, không chút hoang mang, có kinh ngạc cũng không biết tuyệt vọng, càng thêm sẽ không mê man. Hảo hảo tu hành, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Hoàng Thanh Thiên hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một câu nói như vậy. Những người còn lại thấy vậy, liếc nhìn nhau, tùy theo hướng phía bốn phía đảo nhỏ mà đi. Đều ở đây tìm kiếm cơ duyên tăng cường chính mình, mà cái chỗ này cũng rất thích hợp bọn họ. Hoặc có lẽ là không có bất kỳ địa phương so với bây giờ Chí Tôn Điện tốt hơn. Cái chỗ này bản thân liền là cho Thiên Kiêu chuẩn bị, để cho hắn Thiên Kiêu cao hơn một bước. Cái này Ma Huyên dường như thật đã chết rồi. Thuần Dương Thánh Tử thần niệm lan tràn đi ra ngoài, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì Ma Huyên sinh mệnh khí tức. Ma Huyên thật giống như một con kiến một dạng, trực tiếp bị bóp chết. Điều này làm cho Thuần Dương Thánh Tử cảm thấy không phải chân thực. Đây cũng quá yếu đuối chứ. Đây thật là bọn họ mới vừa giao thủ người sao? Không cần nhìn, đã chết. Mới vừa Thái Sơ Thánh Tử xuất thủ, một lần hành động đánh bể đối phương nhục thân, cũng triệt để tiêu diệt thần hồn của hắn. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tần Nhị Thế sâu hô hút một khẩu khí, Thái Sơ Thánh Tử cường đại viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào, dĩ nhiên có thể đạt được loại này tầng thứ. Tần Nhị Thế khó có được lộ ra một nụ cười khổ. Ma Huyên chết thảm, đối với hắn lực đánh vào quá lớn, hầu như phá vỡ hắn thế giới quan, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng? Thuần Dương Thánh Tử lộ ra nụ cười quỷ dị. Tại sao muốn tuyệt vọng? Thái Sơ Thánh Tử cường đại sát thứ năm, không ngoài dự liệu của ta, bất quá không có nghĩa là để cho ta tuyệt vọng. Ta tin tưởng vững chắc tự thân vẫn có cơ hội, sau này có thể siêu việt Thái Sơ Thánh Tử. Tần Nhị Thế tâm thái rất tốt, mặc dù bị xung kích đến rồi, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại. Tuy là chênh lệch rất lớn, thế nhưng sau này bù đắp lại không là tốt rồi. Đây là Tần Nhị Thế bây giờ ý tưởng. Ngươi dĩ nhiên không tuyệt vọng, thật không có ý tứ. Tuy cùng nghe đồn giống nhau, Thuần Dương Thánh Tử nói thầm nói ra, nếu sự tình đã kết thúc, ta cũng nên đi. Có thể hay không siêu việt Thái Sơ Thánh Tử khó mà nói, ta ít nhất phải đuổi kịp hắn bước chân, bằng không lui về phía sau cũng bị thánh địa các đời trước mắng chết. Thuần Dương Thánh Tử nhìn như đầy không thèm để ý, thế nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ để ý, thành tựu thánh địa một chuyển nhân, hắn không cho phép cùng Giang Trần chênh lệch quá lớn. Đừng nói thánh địa tiền bối, mặc dù là chính bản thân hắn cũng không có thể tha thứ chính mình. Không thể không nói, Giang Trần một lần này xuất thủ, mang cho đám người cực kỳ cường đại trùng kích, đưa tới rất nhiều thiên kiêu dồn dập tức giận phấn đấu lên, gắng đạt tới đuổi theo Giang Trần, thậm chí còn siêu việt Giang Trần. Rất nhanh, đám người cũng theo đó tán đi, toàn bộ đảo nhỏ khác vắng vẻ. Một lúc lâu qua đi, Độc Cô Vân thân ảnh từ đại dương mênh mông ở giữa nổi lên, rất nhanh lại lẻn vào đi vào tại nội bộ thi triển bất hủ thôn thiên công, điên cuồng hấp thu Ma Huyên không chọn vẹn thi thể. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng chỉ là một cái gối thêu hoa. Độc Cô Vân trong lòng chẳng đáng, trong cơ thể bất hủ thôn thiên công càng cấp tốc chuyển động, bất quá nếu như cắn nuốt cái này Ma Huyên, ta ngược lại là có thể sở hữu giống như Giang Trần Thiên Tư, sau này đạt được ngang hàng cảnh giới, chưa chắc không thể đánh bại hắn. Nghĩ tới chỗ này, Độc Cô Vân trong lòng chấn phấn. Tần Nhị Thế bổn nguyên không chiếm được không có quan hệ, Ma Huyên cũng có thể. Chương 133, chuẩn thánh. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ Giang Trần. Nếu không phải Giang Trần giết Ma Huyên, ta cũng không có thể thôn vệ hắn bổn nguyên. Ma Huyên so với Tần Nhị Thế tốt. Một nghĩ tới chỗ này, Độc Cô Vân nhịn không được liếm miệng một cái. Nếu như hai người có thể tuyển trạch, hắn nhất định sẽ tuyển trạch Ma Huyên bên này. Thanh Cửu Thiên Ma Thiên Tiêu, Ma Huyên các phương diện đều so với Tần Nhị Thế phải ưu tú một ít. Đặc biệt là cái kia vô thượng độc thân, làm cho Độc Cô Vân cực kỳ trông mà thèm, đã sớm nghĩ thôn vệ Ma Huyên bổn nguyên. Chỉ là thế nhưng với thực lực và thân phận duyên cớ, Độc Cô Vân có ý tưởng cũng không dám hành động. Luận thân phận, hắn khẳng định so với bất quá Ma Huyên. Một ngày hắn đối với Ma Huyên độc thủ, Độc Cô Hùng nhất định sẽ đứng ở Ma Huyên bên này, Độc Cô Vân lòng biết rõ. Luận thực lực, hắn càng không cách nào cùng Ma Huyên đánh đồng. Cho dù là ngang hàng cảnh giới, Độc Cô Vân cũng không có tự tin này. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Thuần Dương Thánh Tử đánh thảm như vậy. Chẳng qua hiện nay không giống nhau. Cắn nuốt Ma Huyên bổn nguyên, lui về phía sau nếu là ở nhìn thấy Thuần Dương Thánh Tử, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn trực tiếp quét ngang. Thuần Dương Thánh Tử, ta nhớ kỹ rồi. Vừa nghĩ tới trước đây không lâu Thuần Dương Thánh Tử sắc mặt, Độc Cô Vân liền bộc phát phẫn nộ rồi đứng lên. Tử vong danh sách lại nhiều một cái người. Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Vân tử vong danh sách không biết nhiều bao nhiêu người. Chỉ bất quá không có một cái làm được. Ân. Đột nhiên, Độc Cô Vân sắc mặt đại biến, một cỗ không rõ lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát, cái này một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, làm cho hắn căn bản áp chế hơn nữa tới quá đột nhiên. Còn không có đợi hắn phản ứng kịp, cái này một cỗ lực lượng ầm ầm nổ tung. Dâm một tiếng, chấn động kịch liệt bốn phía đại dương mênh mông nổ lên, cuộn cuộn nổi lên một cái đại vòng xoáy. Giang Trần. Độc Cô Vân chật vật đúc lại nhục thân, sắc mặt tái nhợt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau một khắc, hắn nhất thời có chút luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Cảnh giới của ta làm sao rớt xuống? Hơn nữa linh hồn của ta hồi chịu ảnh hưởng. Độc Cô Vân triệt để hoảng loạn. Cảnh giới là tu sĩ căn bản, bây giờ cảnh giới của hắn rơi xuống, đã không ở sinh tử cảnh, mà là trực tiếp rơi vào hồn hải cảnh. Loại tổn thất này phải không đảo ngược, hoàn toàn không cách nào khôi phục. Đồng thời trong cơ thể bổn nguyên cũng hồi chịu ảnh hưởng. Điều này đại biểu 27 lấy Độc Cô Vân cần lại bắt đầu. Ở hồn hải cảnh bắt đầu. Nếu chỉ là bắt đầu, Độc Cô Vân còn không có như vậy phẫn nộ. Hắn mơ hồ cảm thấy đây là một cái thai hoang ẩm, sau này dù cho ở tăng lên, khả năng tồn tại thai hoang ẩm. Chẳng lẽ đây là Giang Trần dưới tay? Không đúng, Giang Trần không thể nào biết ta sẽ thôn vệ Ma Huyên bổn nguyên. Chẳng lẽ là Giang Trần còn để lại lực lượng? Độc Cô Vân nỗi lòng bốc lên, không ngừng suy tư về các loại khả năng tính. người trước tất nhiên không có khả năng. Bởi vì Giang Trần không có khả năng dự liệu được chính mình thôn vệ ma huyên bổn nguyên, càng thêm không thể nào biết chính mình có bất hủ thôn thiên công. Dù sao biết hắn tu hành bất hủ thôn thiên công nhân chỉ có 3 cái, Độc Cô Hùng, Thương Lão còn có bản thân hắn. Hắn cùng Độc Cô Hùng căn bản không khả năng, hai người bọn họ hận không thể thái sơ thánh địa toàn diệt, không có khả năng nói cho đối phương biết. Còn Thương Lão càng thêm không có khả năng, Thương Lão vẫn đi theo hắn. Ba người cũng không thể. Điều này đại biểu Giang Trần không phải cố ý, mà là phía trước động thủ thời điểm vô ý lưu lại lực lượng đưa tới. Đáng chết. Nghĩ đến đây trường hợp, Độc Cô Vân nhịn không được muốn hộc máu. Đây thật là năm tháng không phải vận a. Đều loại tình huống này, dĩ nhiên vẫn tồn tại loại này chuyện xui xẻo. Hắn đã triệt để tê dại rồi. Lần này hắn chẳng những thu hoạch gì đều không có, ngược lại tổn thất thảm đại. Tiền mất tật mang a. Hô. Không được, ta muốn ly khai Chí Tôn Điện mới được. Nếu như tiếp tục nữa, ta chắc chắn phải chết. Độc Cô Vân trong lòng âm thầm nói rằng, bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ, rất nhanh thì truyền ra ngoài. Nếu là mình tiếp tục lưu lại nơi đây, tất nhiên gặp ngoại giới người truy sát. Nếu như cảnh giới không có rơi xuống còn tốt, bây giờ cảnh giới rất xuống, tùy tiện một cái người đều có thể chạm sát. Thêm lên nếu như ở chỗ này đợi quá lâu, sẽ đưa tới ngoại giới người tại cửa ngăn chặn hắn. Dù sao bên trong nguy hiểm, ngoại giới vậy thật là nguy hiểm trùng điệp. Một ngày thân phận bại lộ, hắn chắc chắn phải chết. Cho dù là Độc Cô Hùng cũng không dám xuất thủ. Ai? Độc Cô Vân hít một khẩu khí, xuyên thấu qua đại dương mênh mông nhìn xa xa thiên không tràn đầy tiếc nuối. Vốn là muốn ở chỗ này thu được cơ duyên tăng thực lực lên kia mà, không nghĩ tới không lấy được gì cả, ngược lại tổn thất nặng nề. Đây hết thảy đều đến từ chính Giang Trần. Nghĩ đến những thứ này, Độc Cô Vân càng ngày càng phẫn nộ, đối với Giang Trần hận ý càng ngày càng kinh khủng. Nếu như Giang Trần ở trước mặt, nhất định là 18 loại cực hình toàn bộ dùng tới. Muốn cho Giang Trần sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể. Bởi vì hai lần biến cố đều là bởi vì Giang Trần đưa đến. Một cái Giang Trần xuất thủ chém giết Ma Huyền, đưa tới hắn không cách nào thu hoạch tần nhị thế thân thể. Một cái còn để lại lực lượng đưa tới mình bị trọng thương rồi. Tấm tắc, lực lượng bị kích phát. Cái này Độc Cô Vân thực sự là khẩn cấp a. Thật đúng là không sợ chết, sẽ không sợ chu vi còn có người chờ đấy sao? Cảm nhận được xa xa truyền tới ba động, Giang Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Tại giải quyết Ma Huyền thời điểm, hắn cố ý để lại một đạo bí ẩn lực lượng, chính là chờ đấy Độc Cô Vân mắc câu. Chỉ cần người này dám thôn vệ Ma Huyền bổn nguyên, cái này một cái lực lượng sẽ gây ra, dành cho Độc Cô Vân trọng thương. Nặng thì trực tiếp nằm chết hơn nửa năm, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống. Bây giờ Độc Cô Vân hẳn là ở vô năng cung nộ, phòng trừng cũng không nghĩ tới cái này là ta cố ý, khả năng cảm thấy là vô tâm lưu lại lực lượng. Bất quá dựa theo người này tính cách, khẳng định đối với sự thù hận của ta càng nhiều. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đối với Độc Cô Vân quá hiểu, vô luận là nóng ruột còn là một tâm thái của người ta đều rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì biết Độc Cô Vân khẩn cấp muốn hấp thu Ma Huyên bổn nguyên, sở dĩ hắn mới có thể ở bên trong lưu lại ám lôi. Vì chính là cho Độc Cô Vân một cái thức dậy. Hiển nhiên Độc Cô Vân bị cái này thức dậy. Kỳ thực Độc Cô Vân nếu như chờ một đoạn thời gian ở thôn vệ bổn nguyên, đạo này ám lôi hiệu quả không có nghiêm trọng như vậy, đáng tiếc Độc Cô Vân cũng không phải là cẩn thận như vậy nhân, khi nhìn đến có cơ hội về sau liền khẩn cấp quá khứ. Hắn nếu như cẩn thận một chút, khả năng bổn nguyên ít một chút, thế nhưng cũng sẽ không dẫn phát ám lôi bốn. Ít nhất, không phải là bị trọng thương, thực lực vẫn còn ở, còn có thể để thăng. Bây giờ Độc Cô Vân quá mức nóng ruột, bức thiết hấp thu Ma Huyên bổn nguyên, đưa tới tiền mất tật mang. Người này nếu như biết là ta cố ý, có thể hay không bị tức giận trên ngày dưới ngày. Vừa nghĩ tới Độc Cô Vân biết phía sau phản ứng, Giang Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Dựa theo Độc Cô Vân tính cách, chắc chắn sẽ như vậy. Phòng trưng đều có thể tức giận đối phương mất lý trí, trực tiếp động thủ với hắn. Ừ. Giang Trần dường như cảm ứng được cái gì, một tay nắm tới. Gần như cùng lúc đó, ở kiếm trong đảo, rộng lớn cung điện từ từ mở ra, Kính Mộ Vũ cao hứng bừng bừng từ đó đi tới. Giang Trần ca ca, Như Ngọc tỷ tỷ. Kính Mộ Vũ bật bật nhảy nhảy từ đó đi ra, không ngừng tìm kiếm lấy Giang Trần cùng Nhan Như Ngọc thân ảnh, dường như có cao hứng sự tình nói cho hai người. Nhưng mà, quét mắt một vòng, nhìn không thấy hai người. Kính Mộ Vũ nội tâm cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ thất vọng. Thế nhưng rất nhanh, một đạo cường đại lực lượng của tới. Còn không có đợi Kính Mộ Vũ chuyện gì xảy ra tình huống, Giang Trần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cảm giác như thế nào? Giang Trần ôn nhu vuốt Kính Mộ Vũ đầu, cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Giang Trần ca ca, ta đã thần cung cảnh. Chương 134, một cái tắt một cái. Kính Mộ Vũ vừa nói, một bên phơi bày ra chính mình thực lực. Hai tay huy động, kiếm khí giống như du long du đãng mà ra, ở Kính Mộ Vũ quanh mình xoay tròn. Rất tốt. Không cần bao lâu, Mộ Vũ có thể đuổi theo ta. Đến lúc đó có ngươi ở đây, ta có thể dưỡng lão. Giang Trần không chút nào keo kiệt khích lệ nói rằng, Kính Mộ Vũ các phương diện tư chất thật tốt quá, sau này nếu như lớn lên, hắn xác thực không cần cố ý xuất thủ. Kính Mộ Vũ một cái người có thể quét ngang toàn bộ. Giang Trần ca ca yên tâm, Mộ Vũ về sau nhất định sẽ làm cho về hưu dưỡng lão. Kính Mộ Vũ cực kỳ có tự tin nói rằng, đây cũng là nguyện vọng của nàng. Ở Nhan Như Ngọc mang sau khi trở về, Kính Mộ Vũ chỉ nghĩ Nhan Như Ngọc cùng Giang Trần vui vẻ, chỉ cần hai người có thể vui vẻ, làm cái gì đều được. Cũng chính vì vậy, Kính Mộ Vũ mới có thể liều mạng tu hành, bởi vì nàng không muốn Giang Trần cùng Nhan Như Ngọc thất vọng. Hai người đối nàng rất chờ mong, nàng muốn trở thành trong lòng hai người nhân, mà không phải phàm phu tục tử. Ta tin tưởng ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, hôm nay Kính Mộ Vũ kịch tình hoàn toàn bị dịch ra, hơn nữa có so với nguyên bản tốt hơn bồi dưỡng hoàn cảnh. Lấy thiên tư của nàng, ngày sau thực lực tăng trưởng tất nhiên vô cùng cấp tốc. Mặc dù nói vượt lên trước hắn không quá thực tế, thế nhưng trở thành ngày sau cường giả hy vọng vẫn rất lớn. Không bao lâu, cách đó không xa cung điện cũng theo đó mở ra. Nhan Như Ngọc từ đó đi ra, Bạch Y Thắng Tuyết, cơ thể trong suốt, như buộc tóc đen lay động, không linh xuất trần, giống như hắt chân châu đồng dạng đôi mắt, tiết lộ ra kinh người mị lực, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như thần nữ một dạng, có tất cả phong tình. Đứng ở nơi đó giống như thế gian nhất ánh sáng sáng tỏ hoa, dù cho ở mênh mông trong đám người cũng là hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Đầu tiên mắt liền làm cho không người nào có thể quên. Thánh tử. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên chạy tới, tung tăng nói ra, ta bước vào đại tôn cảnh. Nàng đã bước vào đại tôn kỳ. Mặc dù chỉ là đại tôn kỳ nhất trọng, nhưng là đại tôn kỳ. Xem như là triệt để bước vào tuyệt thế thiên kiêu hàng ngũ. Giang Trần ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, bất quá vẫn là chúc mừng nói ra, chúc mừng ngươi. Ngươi ở đây để thăng mấy cảnh giới, liền không cần ta thường thường xuất thủ. Nhan Như Ngọc càng cường đại, hắn lại càng thỏa mãn. Bởi vì sau này Nhan Như Ngọc cường đại lên, hắn liền không cần cố ý xuất thủ. Làm cho Nhan Như Ngọc xuất thủ là được. Có đôi khi thường thường xuất thủ, hãy để cho Giang Trần cảm thấy rất mệt mỏi. Có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Ta nhất định sẽ làm cho thánh tử đạt được ước muốn. Nhan Như Ngọc không gì sánh được vui mừng nói rằng. Ở đặt chân đại tôn kỳ sau đó, nàng cuối cùng cũng có thể theo Giang Trần bước chân. Không đến mức giống như trước giống nhau, chỉ có thể nhìn lên, thậm chí còn liền bối ảnh đều nhìn không thấy. Các ngươi đã đều xuất quan. Như vậy kế tiếp tiến nhập một tầng cuối cùng. Giang Trần thản nhiên nói. Chí tôn điện đại thể phân hai tầng. Lần đầu tiên ngay tại lúc này địa phương sở tại. Sở hữu cơ duyên trải rộng ở trên đảo, chỉ cần có thể đánh bại chấn thủ điện vũ hung thú, là có thể thu được cơ duyên. Càng cường đại cơ duyên, chấn thủ hung thú càng cường đại. Mà tầng thứ hai chính là kiểu khác địa phương. Đây là một cái khảo nghiệm, đồng thời cũng là trọng yếu nhất khảo nghiệm. Sẽ đi qua thừa nhận tầng thứ thu được tích phân. Những thứ này tích phân sẽ ảnh hưởng đến phía sau xếp hạng, tầng số càng cao tích phân càng cao. Trừ cái đó ra, hắn bên trong còn có ẩn nấp thành tựu. Đó chính là đi qua sở hữu tầng số, sẽ thu được ngày xưa chân tiên ở bên trong lưu lại một phần truyền thừa. Đương nhiên cũng không phải sở hữu truyền thừa. Hơn nữa cũng không phải chưa bao giờ có người đi qua cái này khảo hạch. Trên thực tế ở dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, có số ít người thông qua khảo hạch, cũng từ chiếm được một phần truyền thừa. Truyền thừa hoàn toàn khác biệt, có đặc thù thiên tài địa bảo, có tiên kinh, cũng có đặc thù đan dược. Còn được cái gì cũng không giống nhau. Nguyên bản ở giữa, Độc Cô Vân liền là thông qua sở hữu cửa khẩu, thu được một phần truyền thừa. Lại nói tiếp cái này Độc Cô Vân làm sao thông quan? Điều này làm cho Giang Trần cực kỳ khó hiểu. Ở nguyên bản ở giữa, Độc Cô Vân bất quá là chân vương cảnh, lại có thể trấn áp sở hữu thiên tiêu, một lần hành động thông quan tầng thứ 2 khảo nghiệm. Lúc đó đọc sách thời điểm, hắn liền cảm thấy ngoại hạng. Một đống lớn tuyệt thế thiên tiêu đều làm không được đến, hơn nữa còn là đại tôn cảnh. Hết lần này tới lần khác chân vương cảnh Độc Cô Vân làm xong rồi. Ở nguyên bản ở giữa, Độc Cô Vân bằng vào cái này kịch tình, danh vọng đạt được trình độ cực cao, cái này cũng đưa tới Thái Sơ Thánh Địa nội bộ có thanh âm nào khác, đó là đối với Giang Trần nghi vấn. Vì sao nghi vấn? Bởi vì ở nơi này một lần thí luyện ở giữa nổ. Thành tích tuy là được cho không sai, bất quá cũng chỉ là trước 10 trình độ, thua xa Độc Cô Vân. Cái này tuyệt đối là nhân vật chính hào quang. Tuy là không có thử, 247 thế nhưng vừa nghĩ tới một đống lớn thiên kiêu làm khó dễ, ngược lại Độc Cô Vân quá khứ, cái này liền tờ mở giờ thái quá. Hơn nữa mấy cái này thiên kiêu ở giữa đều là một ít yêu nghiệt. Kim Trường Hà, Thuần Dương Thánh Tử, Hoàng Thanh Thiên gì gì đó đều ở bên trong. Dù chót như vậy cũng bị Độc Cô Vân triệt để vượt qua. Đơn giản là thiên phương dạ đàm. Nguyên do bởi vì cái này kịch tình nguyên nhân, cũng đưa tới Độc Cô Vân kế hoạch triệt để thành công, danh dương cựu thiên giới. Đồng thời nội bộ bắt đầu có Giang Trần tiếng chất vấn, hơn nữa càng thêm càng mãnh liệt. Đưa tới đến tiếp sau Giang Trần danh vọng hoàn toàn không có. Chi như vậy, cũng là bởi vì nguyên bản bên trong Thái Sơ Thánh Chủ cùng một kiếm tuyết chết rồi. Nếu không, ở làm sao nghi vấn đều vô dụng. Thái Sơ Thánh Chủ trực tiếp đánh nhịp, nếu là có dám phản đối, trực tiếp diện bích hối lôi đi. Bây giờ tầng thứ 2 cũng không có chân chính mở ra. Nếu muốn đánh mở tầng thứ 2, cần chu diệt bên trong 5 đầu hung thú. Trong đó tam đầu phân biệt ở chỗ bất đồng trên đảo. Kiếm thú cùng âm dương hổ chính là trong đó ở giữa, còn có một đầu ở mặt khác một cái truyền thừa ở giữa. Còn như còn lại 2 đầu hung thú liền tại mênh mông ở chỗ sâu trong, chỉ cần đánh chết cái này 2 đầu hung thú, lần thứ 2 sẽ triệt để mở ra. Bất quá cái này 2 đầu hung thú cũng không đơn giản, chính là chuẩn thánh tầng thứ. Ở nguyên bản ở giữa, vì kích sát cái này 2 đầu chuẩn thánh hung thú, thiên tiêu nhóm ngay từ đầu phí hết tâm tư mới, chỉ có giết chết một đầu, còn như một đầu khác ngược lại là bị Hoàng Thanh Thiên trực tiếp chém mất. Hoàng Thanh Thiên chém giết một đầu chuẩn thánh hung thú, đưa tới vô số người nói khoác Hoàng Thanh Thiên, tự nhận là Hoàng Thanh Thiên tất nhiên đệ nhất. Ai biết giết ra nhân vật chính hào quang ra hỏa tới, đưa tới Hoàng Thanh Thiên ảm đạm phai mờ. Bất quá Hoàng Thanh Thiên cũng không có cùng vì vậy ghi hận bên trên. Tính cách của hắn cùng Tần Nhị Thế không sai biệt lắm. Hiện tại hai người đều đã đi ra rồi, như vậy Giang Trần tự nhiên không muốn đang tiếp tục đứng ở tầng thứ nhất. Hắn chuẩn bị triệt để mở ra tầng thứ hai, tiến vào bên trong thí luyện ở giữa. Truyền thừa hung thú cuối cùng một đầu, phải có người chém giết. Ta hiện tại chạm sát cái kia 2 đầu chuẩn thánh hung thú cũng không sai biệt lắm. Nghĩ tới những thứ này, Giang Trần mang theo Nhan Như Ngọc cùng Kính Mộ Vũ sông ngang mà đi, giống như một đạo lưu quang, giống như là một đạo giống như sa băng, chợt lóe lên. Không bao lâu, hắn đi tới mênh mông ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này đảo nhỏ rất thưa thớt, gần như không thể thấy, phản phất hoàn toàn cách xa quanh mình hoàn cảnh, giống như là thế giới khác một dạng. Ầm ầm, dường như kinh động cái gì, phía dưới đại dương mênh mông nhấc lên kinh đảo hải lãng, hơn 10 đạo vòng xoáy khủng bố hiện lên mà ra, hai cổ cường đại lực lượng triệt để bạo phát ra. Ở đại dương mênh mông ở giữa, hai đầu không gì sánh được cự đại bóng ma nổi lên. Ầm ầm, mặt băng triệt để nổ tung, hai đầu không gì sánh được cự đại ngư nhảy ra ngoài, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Giang Trần cắn xé mà đi. Chết. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, một cái tát đánh tới. Dầm một tiếng, cái gọi là chuẩn thánh còn như là kiến hôi, trực tiếp bị đập chết. Lại một cái tát, một đầu khác chuẩn thánh cũng theo đó vẫn lạc. hai đầu chuẩn thánh cứ như vậy chết ở Giang Trần trong tay, giống như con kiến, tùy tiện đã bị bóp chết. Ầm ầm. Theo hai đầu chuẩn thánh tử vong, giống như là mở ra cái gì cơ quan một dạng. Thiên khung triệt để nứt ra, lộ ra một cái cự đại chỗ hổng. Một tầng cuối cùng thí luyện bắt đầu rồi. Chương 135, một cái tát đập chết. Hoa lập lạp. Xanh biết thiên khung nứt ra, lộ ra một cái lỗ to lớn, từng luồng thần quang buông xuống, xuyên thấu qua chỗ rách từ đó có thể chứng kiến vô số không gian trọng điệp cùng một chỗ, giống như một tòa cao lầu mở dạng. Mà cái này chính là Chí Tôn Điện một tầng cuối cùng thí luyện. Toàn bộ thí luyện chia làm 100 tầng, đạt tới tầng số càng cao, lấy được tích phân lại càng cao. Nếu như có thể bước vào tầng thứ 100, sẽ thu được đặc thù thưởng cho. Chỉ bất quá dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, có thể làm đến loại sinh linh này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những cái này đều trở thành cường giả tuyệt thế, thậm chí còn đại đế. Sau cùng thí luyện mở ra. Lần này nhanh như vậy, không phải nói muốn mở ra sau cùng thí luyện, ít nhất phải chu diệt hai đầu chuẩn thánh sao? Ngoa tạo, cái này cũng quá nhanh. Đến tột cùng của người nào độc thủ, vô thanh vô tức. Vậy khẳng định là Thái Sơ Thánh Tử a, người đang ngồi ở giữa có bao nhiêu người có thể chu diệt chuẩn thánh a, hơn nữa phía trước liền nghe đồn Thái Sơ Thánh Tử ung dung chạm sát quá một đầu chuẩn thánh. Cái này cũng khó mà nói a, những thứ kia tuyệt thế thiên kiêu cũng có chạm sát chuẩn thánh năng lực. Sau cùng thử luyện được cũng quá đột nhiên. Các ngươi đi thôi, ta còn muốn ở phụ cận cần cơ duyên. Đối với sau cùng thí luyện ta liền không tham dự, ngược lại cũng sẽ không thu được tưởng tượng gì. Vẫn là nơi đây càng hương một ít. Sau cùng thí luyện mở ra, đám người dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện quá sớm, quá khứ đều là ít nhất có thể 10 ngày nửa tháng mới có thể mở ra. Bây giờ bất quá ngắn ngủi số lượng ngày liền triệt để mở ra. Có người vô cùng nhảy nhót, bởi vì bọn họ chờ, các loại chính là cái này nhất khác. Sau cùng thí luyện, khi đạt tới nhất định tầng số đều sẽ dành cho thưởng cho, tầng số càng cao thưởng cho càng phong phú. Tính tổng cộng 10 tầng có thể thu được một cái thưởng cho. Thưởng cho là ngẫu nhiên, có thể là thần binh, cũng có thể là bí pháp, cũng hoặc là thần nguyên các loại đồ đạc. Ngược lại đều là cùng tu hành vật có liên quan. Đối với một ít tiên kiêu mà nói, bọn họ mục tiêu tự nhiên là sau cùng thí luyện. Ở sau cùng thí luyện đạt được thật nhiều tầng số, hắn có thể thu được đại lượng thưởng cho cùng tích phân. Nếu là có thể bước vào trước 10, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù có chút sớm, bất quá đúng hợp ý ta. Lần này ta tất nhiên sẽ những người còn lại dẫm ở dưới chân. Kim Trường Hà trong mắt tinh quang thiểm thước, xoa tay nóng lòng muốn thử. Sau cùng thí luyện mới là bọn họ thiên kiêu sân khấu. Chỉ có ở cái địa phương này, tài năng mới có thể so sánh thiên kiêu chắc việt trình độ. Tài năng mới có thể nhìn lên ra được lui về phía sau tư chất cùng hạn mức cao nhất. Thái Sơ Thánh Tử ngược lại là cố gắng nóng ruột. Nhanh như vậy liền mở ra sau cùng thí luyện. Kim Ô Thần Tử mắt nhìn bầu trời trung điệp không gian, thản nhiên nói: "Bọn họ đều cho rằng ít nhất qua một thời gian ngắn mới mở ra sau cùng thí luyện. Dù sao phải nghĩ thoáng khải sau cùng thí luyện vẫn là cần thời gian. Ai biết Giang Trần nhanh như vậy tìm được rồi." Cùng lúc đó, Giang Trần mang theo Nhan Như Ngọc hai người một mạch bay đến chân trời, giống như tia chớp xông thẳng mà lên. Trong chớp mắt, trực tiếp bước vào thí luyện không gian ở giữa. Quả nhiên là Thái Sơ Thánh Tử. Thật là quái a, hắn đến tột cùng làm sao chạm sát cái kia hai đầu chuẩn thánh, đều không có cảm giác được khí tức xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động đã bị lập chết, phòng trừng cùng ban đầu Ma Huyền không sai biệt lắm. Thái Sơ Thánh Tử thực sự là đại tôn kỳ sao? Nói hắn là thánh nhân ta đều không hoài nghi, chỉ có thánh nhân, tài năng mới có thể như vậy ung dung chạm sát chuẩn thánh a. Hôm nay Thái Sơ Thánh Tử căn bản nhìn không ra sâu cạn, cũng không biết bước vào chuẩn thánh, thậm chí còn thánh nhân sau đó, còn có thể duy trì chiến lực như vậy sao? Trên cơ bản không có khả năng có thể bước vào cái cảnh giới này, cái kia không phải tuyệt thế thiên kiêu. Đặc biệt là thánh nhân chi cảnh, trên lệch một cảnh giới khác nhau trời vực, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu cũng muốn ngoan ngoãn phục tùng. Lời tuy như vậy, thế nhưng dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, cũng không phải là không có thể ở thánh nhân cảnh duy trì tự thân yêu nghiệt tồn tại. Chứng kiến Giang Trần xuất hiện, đám người ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn. Bởi vì ngay từ đầu liền suy đoán là Giang Trần làm. Bây giờ chẳng qua là chứng thực trong lòng dự liệu mà thôi. Theo Giang Trần tiến nhập thí luyện không gian, các đại thiên tiêu cũng theo đó theo sát mà lên. Thuần Dương Thánh Tử, Hoàng Thánh Thiên, Kim Ô Thần Tử chờ, các loại, nhiều vị thiên tiêu dồn dập hướng phía thiên khung mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có trên 100 vị thiên tiêu bước vào trong đó. Triệt để bước vào trong đó. Trần huynh vì sao không cùng ta đi vào? Một vị tu sĩ không hiểu xem cùng với chính mình bản thân. Sau cùng thí luyện đều mở ra, hắn người bạn tốt này lại vẫn đợi ở cái địa phương này. Ta tạm thời không đi, đảo nhỏ bên trong cơ duyên rất nhiều, bây giờ đi nhiều người, ta cũng có cơ hội tìm một chút cơ hội. Dù sao chúng ta loại này tán tu không giống với các ngươi tông môn đệ tử. Cái kia vị tu sĩ vội vã cự tuyệt. Đây cũng là đại bộ phận tán tu tâm tính. Nơi này đảo nhỏ rất nhiều, không ít đảo nhỏ vẫn tồn tại cơ duyên. Những cơ duyên này dư thừa đại thế lực sinh linh mà nói không có lực hấp dẫn, thế nhưng đối với tiểu thế lực còn có tán tu mà nói, đó chính là vô số bảo tàng a. Có thể đi qua những cơ duyên này thu được đại lượng cơ duyên. Thần binh cũng tốt, đan dược cũng được, đều là bọn họ cần. Mà lúc này ở bên ngoài không có chỗ tốt. Ở đặt chân thí luyện không gian sau đó, Giang Trần đem hai người bồng, nói ra, sau đó phải nhìn chính các ngươi. Thí luyện không gian chỉ có thể một người độc hành, không thể nhiều người cùng nhau. Nếu không, Giang Trần thực sự dự định đem hai người cũng đưa vào 100 tầng ở giữa, đem bên trong thưởng cho toàn bộ lấy sạch. Lượng sức mà đi, không nên vô cùng miễn cưỡng. Đặc biệt là ngươi Mộ Vũ. Giang Trần cố ý căn dặn nói rằng, hôm nay Kính Mộ Vũ thực lực còn thấp, không cách nào tại thí luyện không gian đi qua xa. Thế nhưng Kính Mộ Vũ tính tình lại đặc biệt một mạch cùng cố chấp, hắn sợ Kính Mộ Vũ vì cao hơn tầng thứ, mạnh mẽ làm, đưa tới thương tổn đến chính mình. Giang Trần ca ca yên tâm, nếu như ta thực sự không kiên trì nổi, ta sẽ buông tha. Kính Mộ Vũ mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng biết hôm nay nàng không cách nào ở Chí Tôn Điện đi xa hơn. Điều này cũng làm cho Kính Mộ Vũ cực kỳ tiếc nuối, nếu là mình ở lớn tuổi một ít thời gian thì tốt rồi. Sau đó, ba người cùng nhau tiến nhập bên trong. Ở đặt chân thí luyện không gian trong nháy mắt, một cỗ lực áp bách của tới, loại này lực áp bách cực kỳ đặc thù, vô hình vô sắc, giống như là nào đó cường giả uy áp, kinh sợ nhục thân, đồng thời cũng trấn áp thần hồn. Nếu như không có đầy đủ nhục thân cùng thần hồn, không cách nào tiến thêm một bước. Hơn nữa càng lên cao cảm giác áp bách càng cường đại. Hơn nữa càng cao tần số thí luyện cùng khảo nghiệm thì càng nhiều. Đặc biệt là cuối cùng 10 tầng, mỗi một tầng đều là khác nhau trời vực, mỗi một tầng độ khó đều là vài lần tăng thêm. Nhan Như Ngọc cùng Giang Trần ngược lại là rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực. Thế nhưng Kính Mộ Vũ cũng không giống nhau, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao thực lực của nàng còn thấp, rất khó thừa nhận bên trong áp lực. Hai người cũng không có vì vậy dừng bước lại, mà là hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đây là Kính Mộ Vũ nhất định phải trải qua sự tình, cũng là nhất định phải trải qua thất bại cùng trắc trở. Bọn họ không thể ra tay, cũng không có thể thoải mái. Hết thảy đều phải dựa vào Kính Mộ Vũ tự thân, có thể đi thật xa liền muốn xem bản lãnh của mình. Rất nhanh, Hoàng Thanh Thiên đám người theo tới. Thái Sơ Thánh Tử không có phúc hậu a, dĩ nhiên không đợi chúng ta. Thuần Dương Thánh Tử khẽ cười nói. Tần Nhị Thế nhìn Tiền Phương Giang Trần, nhàn nhạt nói ra, Thái Sơ Thánh Tử tốc độ ngược lại là thật mau, bất quá thời gian ngắn ngủi đã đạt được 20 tầng. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm, không phải quá mấy phút, Giang Trần cũng đã bước vào 20 tầng, hoàn toàn đưa bọn họ quên đi. Nhan Như Ngọc cũng không kém, tuy là lạc hậu hơn Giang Trần, bất quá cũng đem gần 20 tầng. Chương 136, Độc Cô Hùng bị sợ choáng váng. Thuần Dương Thánh Tử chắc lưỡi một cái, nói thật cái này ngày xưa Hợp Hoan Tông Thánh Nữ thoạt nhìn lên càng ngày càng yêu nghiệt, loại tốc độ này đã theo chúng ta không kém lắm. Ngày xưa làm sao lại chưa có nghe nói qua Nhan Như Ngọc có thể đạt được loại trình độ này. Đây coi như là tuyệt thế thiên kiêu hàng ngũ, Thái Sơ Thánh Tử người theo đuổi đều là tuyệt thế thiên kiêu, xem ra chúng ta cũng không có thể rơi ở phía sau a. Nếu như sau này không phải như Nhan Như Ngọc, về sau làm sao ở Cửu Thiên giới lăn lộn. Vừa nói, Thuần Dương Thánh Tử cấp tốc bước vào bên trong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này tiểu cô nương cũng cực kỳ xuất sắc, tuy là cảnh giới rất thấp, lại có thể đặt chân tầng thứ tư. Cái này đổi thành khác chân vương cảnh cũng chưa chắc thời gian này đạt được loại này tầng thứ. Tử Phủ ánh mắt rơi vào Kính Mộ Vũ trên người, thoáng ngưng trọng nói rằng: "Thí luyện không gian khảo cứu các phương diện, thực lực, thiên phú còn muốn tâm tính, những thứ này đều là trọng yếu nhất. Vô luận cái nào đều thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần thiếu khuyết một cái, cũng rất khó ở bên trong đi xa hơn." Hừ. Hoàng Thanh Thiên không để ý tới đám người, hóa thành một đạo thần quang xông thẳng tới, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh vượt lên trước Kính Mộ Vũ đám người. Còn lại thiên tiêu thấy vậy, cũng không có ở trò chuyện nhiều cái gì, cũng theo đó cấp tốc tiến vào bên trong. Theo đông đảo thiên tiêu bước vào, nguyên bản tỉnh táo thí luyện không gian ngược lại là náo nhiệt một ít. Cảm nhận được một cái lại một cái siêu việt chính mình, Kính Mộ Vũ tâm tính không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất căn bản không có chú ý tới, chỉ chuyên chú với tự thân. Nàng vốn cũng không phải là cùng những người này một cái đường đua. Bọn họ mục tiêu là 100 tầng, mà nàng mục tiêu là đi xa hơn. Lúc này, Giang Trần tốc độ không nhanh không chậm, đã bước vào 40 tầng. Ầm ầm, kinh khủng uy áp tịch quyển mà ra, bao phủ toàn thân, giống như là quanh mình trọng lực tăng thêm rất nhiều mở dạng, làm cho Giang Trần đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Chỉ bất quá cái này cảm giác áp bách cũng không lớn. Gần như cùng lúc đó, một vệ thần quang chậm rãi rơi vào Giang Trần trước mặt, đây là bước vào 40 tầng thượng cho. Đó là một cái cổ xương ngọc giản. Hắn cầm ngọc giản lên, thân niệm đại thể xem một cái. Đây là một môn tốt bí pháp, bất quá ngay cả thánh phẩm bí pháp đều không phải là, Giang Trần cũng không có lưu ý, tùy ý còn đang chữa vật giới chỉ ở giữa. Đối với hắn mà nói, tầm thường bí pháp không đáng hắn quan tâm. Chỉ có thánh phẩm trở lên bí pháp mới có thể làm cho hắn nhìn nhiều. Lúc này, ngoại giới, ánh sáng sáng chói thả ra, một đạo màn ảnh chậm rãi kéo ra, chiếu rọi ra thí luyện không gian hình ảnh. Hình ảnh xuất hiện, làm cho ngoại giới rất nhiều sinh linh cảm thấy kinh ngạc. Lần này hình ảnh làm sao xuất hiện nhanh như vậy? Thường ngày đều cần 10 ngày nửa tháng, lần này ngược lại là mấy ngày như vậy đủ rồi. Thời gian có điểm nhanh. Đám người đều có chút kinh ngạc, bởi vì không ít người đều trải qua chí tôn điện sự tình, tại thí luyện không gian sau khi mở ra, hai giới, tài năng mới có thể quan thông. Bọn họ mới có thể biết thí luyện không gian biến hóa. Chỉ là quá khứ đều phải cần một ít thời gian, bây giờ cũng là trước giờ không ít. Ở tại bọn hắn chứng kiến Giang Trần ba người sau đó, lúc này liền biết chắc là Giang Trần đánh chết chuẩn thánh, mở ra thí luyện không gian. Thái Sơ Thánh Tử không hổ là hôm nay thiên kiêu người đứng đầu, trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào 20 tầng. Cái này nữ hoa tử cũng không kém, mặc dù không có Thái Sơ Thánh Tử nhanh như vậy, nhưng cũng là một cái vô thượng phong thái. Còn lại thiên kiêu tới, không biết có người hay không có thể truy đuổi Thái Sơ Thánh Tử. Những người khác khả năng không có hy vọng, Hoàng Thanh Thiên ngược lại có chút hy vọng. Hoàng Thanh Thiên bắt đầu rồi, tốc độ quả nhiên dĩ nhiên, cấp tốc vượt qua Thuần Dương Thánh Tử cùng Nhan Như Ngọc. Tốc độ thật nhanh, dường như nhanh đến Thái Sơ Thánh Tử phụ cận. Theo còn lại thiên tiêu gia nhập vào, bốn phía bắt đầu náo nhiệt. Duy chỉ có một cái người sắc mặt hơi vi âm trầm. Độc Cô Hùng nhìn chằm chằm phía trước thí luyện không gian, sắc mặt kỳ biến. Vì sao không nhìn thấy Độc Cô Vân, hơn nữa cũng không có thấy Ma Huyên? Như thế không có khả năng a. Nếu như thí luyện không gian mở ra, Ma Huyên tất nhiên đang ở trong đó mới là. Hơn nữa qua thời gian dài như vậy, lần này sở dĩ làm cho Ma Huyên qua đây, cũng là vì thí luyện không gian một vật. Bọn họ biết được tại thí luyện không gian ở giữa, khi đạt tới 100 tầng sau đó, sẽ chọn một phần cơ duyên. Ở những cơ duyên này ở giữa, có cái đồ đạc vô cùng trọng yếu. Liên quan đến cái này cổ hoang ma vực mở ra, còn có ma đế xuất thế. Cho nên mới cố ý làm cho Ma Huyên tiến đến mạo hiểm. Vì vật này, bọn họ cũng làm chân chuẩn bị, chỉ cần Ma Huyên có thể bước vào 100 tầng, Cực Đạo Ma Tông cùng Thiên Ma sẽ động thủ mang đi đồ đạc, chỉ cần bảo trụ cái vật kia liền được. bọn họ cũng coi như tốt lắm ma huyên bại lộ phiêu lưu. Nếu như ma huyên không cách nào đặt chân 100 tầng, hơn nữa thân phận lại bại lộ, bọn họ trước tiên sẽ quăng đi ma huyên. Không chút do dự, cho dù là cổ hoang ma vực trước 3 ngày tiêu đều là như vậy. Bởi vì so với ma huyên giá trị, cổ hoang ma vực cùng cực đạo ma tông cường giả giá trị lớn hơn một chút. Dù sao nơi đây tụ tập quá rất mạnh giả, thân phận một ngày bại lộ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Thế nhưng nếu như có thể bắt được cái vật kia cũng không giống nhau, bởi vì cái vật kia giá trị viễn siêu ma huyên tự thân giá trị. Liên tại Độc Cô Hùng suy tính thời điểm, Độc Cô Vân không biết khi nào đã trở về. Ma huyên đâu? Độc Cô Hùng sắc mặt âm trầm, ngữ khí cũng lạnh như băng rất nhiều. Chết rồi, bị Giang Trần cách không xuất thủ, một cái tát đập chết. Độc Cô Vân như thực chất trở lại, hồi tưởng lại Giang Trần xuất thủ, Độc Cô Vân trong lòng không tự chủ được hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chết rồi. Độc Cô Hùng gắt gao bắt lại Độc Cô Vân bả vai, không thể tin nói ra, điều đó không có khả năng, lấy ma huyên thực lực, cho dù là Thái Sơ Thánh Tử cũng khó mà đem chạm sát. Tuy là ngươi không tin, thế nhưng sự thực như vậy, ta chính mắt thấy được Giang Trần cách không xuất thủ, một cái tát trực tiếp đập chết ma huyên. Hắn căn bản không có tự mình qua đây. Độc Cô Vân cũng biết Độc Cô Hùng khó có thể tin, đổi lại là hắn phỏng chừng cũng là như vậy. Bởi vì ma huyên thực lực bày ở nơi đó, Tân Nhị Thế cùng Thuần Dương Thánh Tử hai người liên thủ đều không làm gì được hắn, một tiếng nhục thân không thể phá vỡ, cho dù là đối mặt với giả nhiều ngày kêu phỏng chừng đều khó vỡ lạc. Ngay cả là Hoàng Thanh Thiên cùng Thái Sơ Thánh Tử, đây là Độc Cô Hùng ý tưởng, chính vì vậy mới để cho ma huyên tiến nhập Chí Tôn Điện. Cũng bởi vì ma huyên da dày thịt béo, mấy cái này thiên kiêu đều khó chu diệt. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, ma huyên vẫn là chết, hơn nữa bị một cái tát đập chết. Điều này làm cho Độc Cô Hùng cảm thấy ma huyễn, mạnh như ma huyên đều bị một cái tát đập chết, cái này Giang Trần đến tột cùng đạt được thực lực cỡ nào? Giang Trần bước vào chuẩn thánh, Độc Cô Hùng hỏi nói rằng, nếu như chuẩn thánh cảnh giới còn có một chút khả năng, cái này dạng trong lòng hắn cũng có chút thoải mái. Không có, vẫn là đại tôn kỳ. Bất quá Thái Sơ Thánh Tử có lẽ gần chuẩn thánh cảnh giới. Độc Cô Vân có thể cảm giác được Giang Trần cảnh giới, cũng không có đặt chân chuẩn thánh, không có thánh cảnh đặc biệt khí tức, thật là quái vật quan. Độc Cô Hùng sâu hô hút một khẩu khí, bị chuyện này dọa sợ không nhẹ. Tu vi của ngươi? Độc Cô Hùng mới phát hiện Độc Cô Vân tu vi rất xuống, không ở là dị vãng sinh tử cảnh. Nghe vậy, Độc Cô Vân sắc mặt trực tiếp đen rồi, buồn bực nói rằng, ở Ma Huyên sau khi chết, ta muốn dùng Bất Hủ Thôn Thiên Công thôn phệ hắn bổn nguyên, không nghĩ tới huyết nục ở giữa còn có lưu lại Giang Trần lực lượng. Độc Cô Hùng thoáng cái minh bạch rồi. Cái này Độc Cô Vân quá nóng lòng, không có kiểm tra rõ ràng, đưa tới bị Giang Trần âm đến rồi. Sau này vẫn là ổn trọng một ít tương đối khá. Suy nghĩ một chút, Độc Cô Hùng cũng chỉ có thể như thế thoải mái hắn. Chương 137, chiếu rọi sâu dài. Bây giờ đệ nhất kế hoạch đã thất bại, còn muốn chấp hành đệ nhị kế hoạch sao? Độc Cô Vân trầm ngâm một chút, thận trọng nói rằng, thay đổi thái độ bình thường, nếu là lúc trước Độc Cô Vân khẳng định vô cùng lạnh nhạt, một bộ yêu chìm mặc sát bộ dạng, chỉ là hiện tại không giống nhau. Ma Huyên có chết hay không với hắn không có quan hệ, chủ yếu là tu vi rất xuống. Điều này làm cho Độc Cô Vân rất phiền, thêm lên không có thôn vệ đạo tần nhị thế bổn nguyên, điều này làm cho Độc Cô Vân cấp bách nghị thôn vệ tần nhị thế bổn nguyên. Chỉ là nếu muốn giết tần nhị thế, hắn khẳng định không có bản lĩnh này. Duy chỉ có Độc Cô Hùng có cái này năng lực. Lúc này qua đi lại nói, Độc Cô Hùng có điểm phiền táo, Ma Huyên tử vong hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn dự liệu ở giữa, Ma Huyên ít nhất có thể đặt chân thí luyện không gian. Dù cho cuối cùng không cách nào đạt được 100 tầng cũng không có gì ít nhất. Nếm thử qua. Bây giờ Ma Huyên tại thí luyện không gian còn chưa có bắt đầu đã bị đập chết. Cái này từ đó làm cho bọn họ không cách nào biết được Ma Huyên cực hạn là bao nhiêu, đến tột cùng có thể hay không đạt được. Nếu như có thể đạt được, bọn họ tổn thất liền lớn. Không có bên trong cái vật kia. Hiện tại Độc Cô Vân càng là đề nghị làm cho hắn đối với tần nhị thế độc thủ, điều này làm cho Độc Cô Hùng có điểm không nhịn được. Nếu không phải là Độc Cô Vân có chút tác dụng chỗ, hắn hiện tại liền đập chết Độc Cô Vân. Làm việc bất lợi, dám bản lĩnh không có, còn một bộ tự cho mình siêu phàm bộ dạng. Tuy là Độc Cô Vân là con hắn, thế nhưng hắn sẽ không bởi vì Độc Cô Vân là con hắn do đó xem trọng giống nhau. Đối với Độc Cô Hùng mà nói, không có cái gọi là thân nhân bằng hữu, chỉ có đối với hắn có hay không lợi ích người. Hữu dụng người đó chính là thân nhân, không có ích lợi gì người đó chính là phế vật. Sẽ không coi trọng một chút. Lại nói tiếp hai cha con cũng kỳ quái, đều là trời sinh tính lương bạc nhân, chẳng bao giờ đem đối phương cho rằng chính mình nhi tử cùng phụ thân, cũng chỉ là lợi dụng đối phương. Quan sát được Độc Cô Hùng sắc mặt, Độc Cô Vân vốn là nghĩ truy hỏi một chút, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua. Hôm nay là Độc Cô Hùng tâm phiền ý loạn thời điểm, không tốt quấy rối. Thái Sơ Thánh Tử bước vào 50 tầng, tốc độ thật nhanh, Hoàng Thanh Thiên vẫn còn ở 35 tầng. Bạch Thần cùng Tần Nhị Thế tốc độ cũng không chậm, đã cùng tầng 30. Ngược lại là cái này Nhan Như Ngọc có chút ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên có thể đạt được 32 tầng. Đến nay đều không có làm cho Bạch Thần bọn họ vượt lên trước hắn. Cái này Nhan Như Ngọc trước đây có yêu nghiệt như thế sao? Dĩ nhiên có thể ở Bạch Thần hai người trước mặt, điều này thật là kỳ quái. Có lẽ là Nhan Như Ngọc trước thời hạn duyên cớ. Dù cho như vậy cũng kỳ quái, nếu là ngày trước Nhan Như Ngọc, bằng vào Bạch Thần cùng Tần Nhị Thế khả năng của đã sớm vượt qua. Cái này Nhan Như Ngọc không so những thứ này tuyệt thế thiên kiêu kém bao nhiêu. Thế hệ này Thái Sơ Thánh Địa xác thực ngoài dự đoán mọi người, nhân tài thịnh vượng a, ra khỏi một cái Thái Sơ Thánh Tử còn có một cái Nhan Như Ngọc. Không ít cường giả mắt lộ kinh sắc. Trước mặt thiên tiêu ngược lại là không để cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là Nhan Như Ngọc để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bởi vì Nhan Như Ngọc bây giờ lại vẫn có thể vượt lên đầu Tần Nhị Thế hai người. Dù cho Nhan Như Ngọc trước giờ tiến nhập, cũng là cực kỳ rung động sự tình. Phải biết rằng tần số càng cao, áp lực lại càng lớn, cần khảo cứu các phương diện, nhục thân, tu vi, thiên phú, đạo tâm trở, các loại, nếu không phải đủ ưu tú, rất dễ dàng đã bị vượt qua. Nếu như là tầm thường thiên kiêu, ở đặt chân tầng 30 sau đó sẽ bước đi liên tục khó khăn, rất dễ dàng bị tần nhị thế bực này yêu nghiệt siêu việt. Nhưng mà Nhan Như Ngọc cũng không có. Điểm này cũng đủ để cho đám người dám động kinh ngạc. Điều này đại biểu Nhan Như Ngọc các phương diện không thể so với những người còn lại kém bao nhiêu, có lẽ thực lực kém một ít. Lão gia hỏa, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa xuất tận danh tiếng a. Chí Dương chân nhân nhìn phía trước hình ảnh, chua chát nói rằng, Thái Sơ Thánh Địa có một cái Thái Sơ Thánh Tử liền tính, lại vẫn toát ra một cái Nhan Như Ngọc. Đáng giận nhất là một điểm, cái này Nhan Như Ngọc còn không phải là Thái Sơ Thánh Địa bồi dưỡng, mà là Thái Sơ Thánh Tử thu phục người theo đuổi. Nơi nào, các ngươi thuần dương thánh tử cũng không kém a, nhanh tới gần Nhan Như Ngọc. Đại trưởng lão cười ha hả nói. Chí Dương chân nhân mí mắt chực nhảy, còn kém vài tầng đâu. Đây chính là ngươi nói nhanh đến gần rồi. Tên đáng chết. Chí Dương chân nhân biết tiếp tục nữa, chỉ là làm cho đại trưởng lão chắc bước, đơn giản tuyển trạch cấm miệng. Thí luyện không gian. Ở đặt chân 50 tầng, áp lực lại một lần nữa tăng mạnh. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, vẫn là không được tốt lắm. Đồng thời, một cỗ cột sáng năng lượng từ trên trời giáng xuống, dưới vào Giang Trần trong cơ thể. Năng lượng. Cảm thụ được năng lượng nhập thể, Giang Trần lập tức vận chuyển bí pháp, triệt để đem chuyển hóa. Nơi này thưởng cho thiên kỳ bát quái, các loại các dạng cái gì cũng có người. Không ít người liền thu được tu vi thưởng cho, đưa tới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá đối với Giang Trần mà nói, những năng lượng này như muối bỏ biển, không để cho tự thân tu vi tăng cường bao nhiêu. Chỉ bất quá khoảng cách chuẩn thánh ngược lại là càng ngày càng gần, vẫn là không có áp lực a. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, 50 tầng áp lực vẫn là quá nhỏ, căn bản làm cho hắn không cảm giác bất luận cái gì áp lực. Người này như thế còn có thể nhanh như vậy. Sau lưng Hoàng Thanh Thiên nhìn tiền phương, chỉ có thể nhìn được Giang Trần bối ảnh. Vô luận hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, đối phương luôn là không nhanh không chậm, lại làm cho hắn không cách nào tới gần. Ngược lại, tần số chênh lệch không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đều là biến thái a. Thuần Dương Thánh Tử cùng Kim Trường Hà người đều tê dại rồi. Hai người dường như hoàn toàn bị kéo dài khoảng cách. Ở khác người đều đã tiến nhập tầng 30, bọn họ vẫn còn ở 20 tầng nào dù. Cũng may có người này cùng ta. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, cũng trong lúc đó nhìn về phía đối phương. Chỉ là khi nhìn đến đối phương sau đó, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Kim Trường Hà, ngươi không phải nói muốn siêu việt sao? Của bọn họ. Vì sao ngươi còn không mau một chút chạy tới? Thuần Dương Thánh Tử âm dương quái khí nói rằng. Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị bọn họ ném? Kim Trường Hà cũng học thông minh, không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngược lại có Thuần Dương Thánh Tử ở, chỉ cần không bị siêu việt là được. Còn ngươi trước mặt chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ta có thể không có nói qua muốn siêu việt bọn họ. Thuần Dương Thánh Tử thản nhiên nói. Không có chí khí. Kim Trường Hà lộ ra vẻ khinh thường, nói ra, ngươi đã như vậy không có chí khí, như vậy ta đi trước một bước. Trong lời nói, Kim Trường Hà bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp quăng bay đi Thuần Dương Thánh Tử. Đáng chết, người này không lưu thể lực sao? Chứng kiến Kim Trường Hà gia tốc, Thuần Dương Thánh Tử có chút nóng nảy. Bại bởi người khác liền tính, như vậy không sao cả. Thế nhưng hắn không thể thua cho Kim Trường Hà. Nếu như bại bởi Kim Trường Hà, về sau làm sao châm chọc hắn? 60 tầng. Một vệ thần quang hạ xuống ở Giang Trần trước mặt, hóa thành một tọa trùng lớn, cả người phơi bày hắc sắc, phong cách cổ xưa tang thương, có không rõ màu sắc. Đây là một bả đạo khí thần binh, đặt ở ngoại giới cũng là cực kỳ có giá trị thần binh. Giang Trần nhìn thoáng qua, cũng không có lưu ý, trực tiếp thu vào. Gần như cùng lúc đó, phía trước một cổ sáng rơi xuống phía dưới, hình thành cổ quái sinh linh, hình thành một cái màu xanh trắng cự long, quanh co thân thể chiếm giữ ở trước mặt, quần quần uy áp tịch quyển mà ra, bao phủ toàn bộ không gian, cường đại thánh cảnh khí tức lan tràn mà ra. Đây là nhất tôn chuẩn thánh sinh linh. Chuẩn thánh sao? Giang Trần ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn. Nguyên bản ở giữa có cặn kẽ miêu tả quá, ở bước vào 60 tầng sau đó, sẽ căn cứ cảnh giới xuất hiện một cái cao một cái tầng thứ sinh linh. Chỉ có đánh bại ở sinh linh này, tài năng mới có thể hướng phía cao hơn tầng thứ đi tới. Chương 138, thiếu niên đại đế hư ảnh. Giang Trần chính là đại tôn kỳ, xuất hiện tự nhiên là chuẩn thánh. Vẫn tinh quyền. Giang Trần không có khoảng khắc dừng lại, giơ tay lên một quyền đánh kích mà ra. Màu bạc dấu quyền giống như rơi xuống tinh thần. Dầm một tiếng. Màu xanh trắng cự long ứng tiếng nổ tung, giống như giấy, giống như là một cái món đồ chơi, ứng tiếng nổ tung. Căn bản không có ngăn trở Giang Trần khoảng khắc. Thuận tay tiêu diệt chuẩn thánh. Kim Ô nhất tộc thánh cảnh mỹ mắt chực nhảy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đầu kia chuẩn thánh cũng không phải bình thường chuẩn thánh, mà là chuẩn thánh cửu trọng. Ngay cả là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu muốn đánh bại cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà ở Giang Trần trước mặt, cũng chỉ là một quyền. Đại đế phong thái a. Cái này Thái Sơ Thánh Tử thật xem không ra bất kỳ tỷ vết nào tới, chuẩn thánh cửu trọng đều không thể ngăn trở cấp bộ, một quyền đánh sát. Xem ra tầm thường chuẩn thánh hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ thánh nhân cảnh mới có khả năng đánh bại hắn. Thái thượng đạo tông cường giả cũng không nhịn được nói rằng, chỉ cần Giang Trần bày ra thực lực, sắp thực để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Vốn là cho rằng 60 tầng có thể chống đỡ Giang Trần, ai biết Giang Trần một quyền đánh sát. Cái này Thái Sơ Thánh Tử thực sự chỉ có 20 tuổi. Ta cố gắng cả đời, tài năng mới có thể đạt được chuẩn thánh cảnh giới, ở trong mắt người khác dĩ nhiên là một chỉ kiến hôi. 20 tuổi ta còn đang cùng thần cung cảnh chu toàn, người khác 20 tuổi một quyền tiêu diệt chuẩn thánh. Quả nhiên không người cùng quái vật so với. Giữa đồng bối còn có người có thể chống đỡ Thái Sơ Thánh Tử. Đại khái tỷ lệ không được, cần tìm một ít lao quái vật tới. Đừng, chuẩn thánh lao quái vật ở trước mặt của hắn cũng không dùng, cần ít nhất thánh nhân cảnh. Tại sao ta cảm giác thánh nhân cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn? Cái này thì chưa chắc, thánh nhân cảnh cuối cùng là thánh nhân, thủ đoạn thông thiên, chưa chắc là Thái Sơ Thánh Tử chống đỡ. Đám người đều bị dọa. Trong lòng bọn họ rõ ràng chuẩn thánh đỡ không được Giang Trần, chỉ là không có nghĩ tới cái này chuẩn thánh giống như giấy một dạng, dễ dàng đã bị Giang Trần chu diệt. Giang Trần ngày càng ngạo nghễ, lấy tốc độ cực nhanh bước vào 80 tầng. Giống như 60 tầng giống nhau, không có bất kỳ trở ngại, một quyền tiêu diệt. Bất luận cái gì sinh linh ở trước mặt của hắn, đều chẳng qua một quyền sự tình. Ngược lại là Khác Thiên Kiêu cũng dồn dập đặt chân 60 tầng. Chỉ là bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy, cần tiêu hao một ít tinh lực, tài năng mới có thể đánh bại trước mặt sinh linh. Mà coi như việc này, đưa tới cùng người của phía trên khoảng cách lại một bước kéo ra, đều nhanh tiến nhập 90 tầng. Cái này Thái Sơ Thánh Tử làm sao làm được? Kim Trường Hà, Kim Ô Thần Tử, Thuần Dương Thánh Tử mấy người vẫn còn ở chống đỡ lưu 60 tầng sinh linh. Vì giải quyết những sinh linh này, bọn họ hao phí không ít thời gian. Khi nhìn đến Giang Trần gần đạt được 90 tầng, trong lòng bọn họ triệt để thay đổi. Bọn họ không thể nào hiểu được, Giang Trần như thế nào như vậy ung dung qua đi tầng này. Người với hắn so với, đây không phải là tự rước khuất nhục sao? Có biết hay không cái gì là thiếu niên đại đế? Thuần Dương Thánh Tử thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Kim Trường Hà không thèm để ý hắn, chuyên tâm đối phó trước mặt sinh linh. Liên tại hắn gần đánh bại thời điểm, dầm một tiếng cách đó không xa truyền đến thanh âm. Chỉ thấy Thuần Dương Thánh Tử giải quyết sinh linh, hướng phía tầng cao hơn số lượng mà thôi. Kim Trường Hà a Kim Trường Hà, dễ dàng như vậy thí luyện, ngươi lại vẫn không có giải quyết. Xem ra ngươi xác thực không được a. Thuần Dương Thánh Tử châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí. Chỉ từ lần trước thua, Thuần Dương Thánh Tử thử không thử liền trào phúng Kim Trường Hà. Xem như là hắn ít có là thú. Chủ yếu châm chọc đối phương cũng vô lực phản bác. Dù sao lần trước Kim Trường Hà thua, 90 tầng. 90 tầng thượng cho là một thanh thánh binh, thưởng cho đã cực kỳ phong phú. Giang Trần mặt không đổi sắc đem thánh binh thu vào. Gần như cùng lúc đó, ầm ầm, một cột sáng hạ xuống, một đạo khuôn mặt tuấn nhã người trẻ tuổi từ đó đi ra. Nam tử trẻ tuổi khí độ bất phàm, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, trên người càng là tràn ngập một cô mênh mông khí tức, cảm giác gáp bách mạnh mẽ của tới. Phảng phất bầu trời đại nhật một dạng, sáng lạn một đời, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thiếu niên đại đế. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm nói rằng, khi đạt tới 90 tầng sau đó, bọn họ sẽ đối mặt lấy cao hơn một cái tầng thứ thiếu niên đại đế. Những thứ này đều là đại đế mạnh mẽ, từ thời gian Trường Hạ ở giữa chiếu rọi tới. Bất quá không phải cựu thiên giới đại đế, mà là tới từ ở địa phương khác. Đế tử chính chí tôn điện nguyên bản địa phương sở tại. Tiên vực. Ông. Khí tức bàng bạc triệt để bạo phát, thiếu niên đại đế thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ thanh âm, đồng nhiên xuất thủ. Mênh mông thần lực giống như là tinh hà một dạng, ầm ầm nổ tung. Một đạo bàn tay khổng lồ hướng phía Giang Trần đánh tới, mạnh mẽ tuyệt đối ba động nổ tung, hư không nổ tung, xé rách không gian, mang theo vô cùng uy năng triệt để bộc phát ra. Mặc dù chỉ là cứng rắn tìm ra hư ảnh, thế nhưng thiếu niên đại đế thực lực khó có thể tưởng tượng. Viễn siêu còn lại tầng số gặp phải sinh linh. Đây cũng là thí luyện không gian lớn nhất địa phương. Một tầng nhất trọng thiên, càng về sau càng khó. Đến tiếp sau mỗi một tầng đều có một vị thiếu niên đại đế. Hơn nữa thiếu niên đại đế cũng càng ngày càng cường đại. Đặc biệt là 100 tầng sinh linh, đem là một vị chân tiên hư ảnh. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay, vô số thiên kiêu đều bị một tầng cuối cùng kẹt. Không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có những thứ kia số rất ít người miễn cưỡng có thể vượt qua tầng thứ 100. Không công. Giang Trần vung đầu nắm đấm màu bạc xẹt qua trời cao. Dầm một tiếng, hai người đụng vào nhau, nắm đấm màu bạc vỡ nát thiếu niên đại đế cánh tay, lấy phá cả lì gù là mục nát tư thế, xuyên qua thiếu niên đại đế cánh tay, xông thẳng đầu. Hiu. Thiếu niên đại đế tránh né đúng lúc, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tránh ra rồi Giang Trần công kích. Không đi được. Sau một khắc, thiếu niên đại đế hư ảnh vừa mới xuất hiện, Giang Trần đã xuất hiện ở phía sau. Nắm đấm màu bạc đánh vào đầu chỗ, kinh khủng lực lượng triệt để bạo phát ra. Dầm một tiếng, thiếu niên đại đế ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Phản phất hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thất bại thảm như vậy. Lập tức toàn bộ hư ảnh triệt để nổ tung. Đương nhiên đây chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thiếu niên đại đế thực lực chân chính. Nếu là chân chính thiếu niên đại đế, thực lực cũng không như vậy. Chỉ bất quá kết cục chung quy là giống nhau. Giang Trần có nhiều lắm con bài chưa lật không có ra khỏi. Dù cho chân chính thiếu niên đại đế đến đây, vẫn như cũng không phải là đối thủ của Giang Trần. Chỉ bất quá sẽ tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Tiếp được bên trong tầng số cùng phía trước giống nhau. Giang Trần ngày càng ngạo nghễ, mấy chiêu phía dưới liền giải quyết rồi thiếu niên đại đế hư ảnh. Giống như quần quật đại nhật một dạng, chiếm giữ tại thiên cung, làm cho ngoại giới cường giả dồn dập trầm mặc. Hoàn toàn không có dự liệu Giang Trần có thể hung mãnh như vậy. Thiếu niên đại đế đều có thể trực tiếp quét ngang mà qua. Tại thí luyện không gian rất nhiều thiên kiêu càng là trầm mặc. Ngay cả là Hoàng Thanh Thiên cũng là như vậy. Giang Trần đều ở đây 90 tầng đại sát tứ phương, mà hắn vẫn còn ở hơn 80 tầng cùng người đọ sức, nhưng lại hao phí không ngừng mà thời gian. Dầm một tiếng, Hoàng Thanh Thiên rốt cuộc đem tầng này sinh linh đánh tan, ngẩng đầu nhìn lên, lại chứng kiến Giang Trần ở 95 tầng, hai quyền đánh bể thiếu niên đại đế hư ảnh. Điều này làm cho Hoàng Thanh Thiên trong nháy mắt trầm mặc. Đây chính là trước đây tâm tình của bọn hắn. Hoàng Thanh Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Trước đây cảm thấy không có gì, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ khổ sát. Hai người nhìn như cùng một tần số, kỳ thực khác nhau trời vực, làm cho Hoàng Thanh Thiên cảm thấy có chút vô lực, phản phất căn bản là không có cách vượt quá. Vô luận chính mình làm sao có thể lực, trên lệch vĩnh viễn đặt ở trước mặt. Chương 139, không biết tự lượng sức mình cùng Giang Trần so với. Đã qua. Giang Trần ở Chắc Việt, ở Yêu Nghiệt. Hoàng Thanh Thiên đều thờ ơ, nội tâm không có gì quá chấn động lớn. Thẳng đến chứng kiến Giang Trần xa xa vượt lên đầu phía trước, Hoàng Thanh Thiên không có chút rung động nào, tâm cảnh rốt cuộc có một ít sóng lớn. Hắn cảm giác được chênh lệch của song phương, cái loại này chênh lệch nhìn như rất ngắn, kỳ thực chênh lệch cực đại. Phản phất xa cuối chân trời, căn bản là không có cách siêu việt, thậm chí còn không cách nào theo sát bước tiến, chỉ có thể xa xa chứng kiến một đạo bối ảnh. Hoàng Thanh Thiên sâu hô hút một khẩu khí, trầm giọng nói, hô. Cho dù bây giờ tinh quang không bằng đại nhật, một ngày nào đó tinh quang chu toàn tinh hà, sáng quang mang bao trùm đại nhật. Kèm theo thanh âm hạ xuống, Hoàng Thanh Thiên tiếp tục đi tới. Ngoại giới, mọi người thấy Giang Trần giống như chém dưa thái rau một dạng không ngừng tại tiến lên, khắp nơi cường giả đều có chút tê dại rồi. Trầm mặc hồi lâu, Kim Ô nhất tộc một vị thánh cảnh trầm giọng nói, Chí Tôn Điện có phải hay không bị suy yếu? Vì sao ta cuối cùng cảm giác Giang Trần đi không phải 90 tầng, mà là 50 tầng? Hắn đều tê dại rồi. Đang ngồi cường giả ngoại trừ rất ít người ở ngoài, đều tham dự qua Chí Tôn Điện, biết rõ Chí Tôn Điện 90 tầng cường độ. Trước đây bọn họ 90 tầng thống khổ, tùy tiện một tầng đều có thể đưa bọn họ cả chết. Duy chỉ có chưa từng thấy qua giống như Giang Trần cái này dạng hoành hành ngang ngược, một quyền một cái. Điều này làm cho hắn đều hoài nghi cuộc sống. Chí Tôn Điện 90 tầng lúc nào kém như vậy? Không phải Chí Tôn Điện suy yếu, mà là Giang Trần quá mạnh mẽ. Đừng xem Giang Trần nhẹ nhõm như vậy, những người còn lại cũng không nhẹ thả lỏng. Cho dù là Hoàng Thanh Thiên ở hơn 80 tầng cũng hao phí không ít khí lực, cần một ít thời gian mới có thể đi vào tầng kế tiếp. Chí Dương chân nhân chỉ vào hình ảnh cười lạnh một tiếng. Ở trong bức tranh, tầng thứ càng cao thiên kiêu càng gian nan. Duy chỉ có Giang Trần dễ dàng nhất, mặc dù là tầng số tối cao, nhưng vẫn là một quyền một cái, lớn nhất một ít hư ảnh miễn cưỡng ngăn trở hắn một ít thời gian. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn đánh đi xuyên qua. Những thứ này cái gọi là đại đế hư ảnh, căn bản ngăn không được Giang Trần. Điều này làm cho bọn họ cũng hoài nghi cuộc sống. Thiếu niên đại đế là bậc nào phong phạm chúng ta chưa từng trải qua. Ngược lại là Giang Trần để cho ta cảm thấy, ngày xưa thiếu niên đại đế không gì hơn cái này. Thậm chí còn thiếu niên đại đế cũng chưa chắc có Giang Trần cường đại. Thái thượng đạo tông cường giả trầm giọng nói, hắn đã hoàn toàn phục. Hắn thấy thiên kiêu vô số kể, duy chỉ có chưa từng thấy qua Giang Trần như vậy. Giống như là tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Tỷ như ngày xưa Thái Sơ đại đế cũng là như vậy, một người quét ngang toàn bộ. Cũng hoặc là chứng đạo phía sau vạn cổ đại đế cũng là như vậy. Cường đại thực lực khiến người ta cảm thấy không phải chân thực, không giống như là thế giới này có thể tồn tại người. Nghe mọi người nói khoác, đại trưởng lão cả người thoải mái. Bọn họ Thái Sơ thánh địa thế hệ trẻ thế yếu có chút thời gian. Ở thời điểm trước kia, thường thường bị một ít thế lực trào phúng. Bây giờ rốt cục đảo. Hành. Quá mức yêu nghiệt cũng không phải cái gì chuyện tốt, dễ dàng thiên chết. Nhìn lấy đám người không ngừng đang khen ngợi, Kim Ô nhất tộc cường giả không hợp thời tới một câu. Ngữ khí ý vị thâm trường, cũng mang theo một cỗ uy hiếp ý nhị. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, lưỡng đạo khí tức kinh khủng bộc phát ra, đặc biệt là một vệt kiếm quang trực tiếp gác ở cổ của hắn ra. Nhọn phong mang cắt rời thần hồn, để cho hắn bất diệt thần hồn cảm thấy một cỗ xé rách cảm giác. Phản phất tùy thời có thể đem xé rách, chạm diệt. Ta có hay không có thể lý giải Kim Ô nhất tộc đối lập nhau chúng ta Thái Sơ thánh địa tuyên chiến? Đại trưởng lao hít mắt, ánh mắt nguy hiểm, bàng bạc sát ý giống như vô tận kiếm quang mở dạng, mỗi một đạo đều chấn nhiếp nhân tâm, mỗi một đạo đều nhường người cảm thấy sợ hãi. Quần quần uy áp càng làm cho quanh mình mọi người cảm nhận được một cỗ hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách. Nhỏ yếu một ít sinh linh càng là tiếng lòng kinh sợ, nội tâm hiện ra vô tận kính nể. Giống như trực diện thần linh một dạng, tiên thiên tính kính nể cùng sợ hãi lan tràn mà ra. Cảm thụ được hai đại khí tức uy hiếp, Kim Ô nhất tộc mạnh mẽ lao tê cả da đầu, thần hồn câu liệt, liền vội vàng nói, ta chỉ là nhắc nhở hai vị. Không phải hắn không phải mạnh miệng, mà là không thể mạnh miệng. Hắn cảm nhận được một kiếm tuyết khí tức. Cái này nhưng là một người điên a, nổi danh người điên. Nếu như nàng xuất thủ, coi như dựa lưng vào Kim Ô nhất tộc phòng trừng cũng là vô dụng. Giết ngươi liền giết ngươi, có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Coi như phía sau có thái cổ hoàng tộc cũng không được. Đồng thời, bọn họ sau lưng Kim Ô nhất tộc chưa chắc liền dám mặt. Đương nhiên hắn chưa chắc sẽ chết, thế nhưng bị trọng thương nhất định là không cách nào thoát khỏi may mắn. Chỉ là hắn không dám đánh cuộc, nếu như người nữ nhân điên này thực sự không quan tâm đâu. Đến lúc đó chỗ của hắn nói rõ lý lẽ đi a. Họa là từ ở miệng mà ra đều không biết. Lao Kim Âu ngươi cả đời này sống ở trong đất. Chí Dương chân nhân chế nhạo nói rằng. Nói đùa. Ở Thái Sơ thánh địa trước mặt nói ra những lời này, đây không phải là muốn chết sao? Người nào không biết Thái Sơ thánh tử, nhưng là Thái Sơ thánh địa hy vọng a. Lưng đeo Thái Sơ thánh địa mấy vạn năm tới nay hy vọng, không người dám nhúng chạm, cũng không có người dám động. Chỉ cần dám động, vậy sẽ phải gặp Thái Sơ thánh địa lôi đình đả kích. Câm miệng. Kim Ô nhất tộc thánh cảnh nhịn không được khẽ quát một tiếng. Tuy nói đều có thể, duy chỉ có Chí Dương chân nhân không được. Tật mờ giờ. Người nào không biết các ngươi thuần dương thánh địa người miệng nhất tiện, từ trong miệng ngươi nói lời như vậy thích hợp sao? Từ Chí Dương chân nhân trong miệng nghe được những lời này, dường như giống như là châm chọc hắn. Điều này làm cho Kim Ô nhất tộc thánh cảnh không cách nào dễ dàng tha thứ. Nói như thế nào nói bậy, làm chuyện sai vẫn không thể khiến người ta nói. Ngươi nếu như thật là có bản lĩnh, liền hướng về phía Thái Sơ thánh địa nói. Không có bản lĩnh, liền câm miệng. Chí Dương chân nhân cũng giận. Thái Sơ thánh địa liền tính, ngươi một cái Kim Ô nhất tộc coi là một cây búa, dĩ nhiên cũng dám quát lớn ta. Ngươi muốn chết. Kim Ô nhất tộc cường giả vô cùng phẫn nộ, vốn là đè nặng nổi giận trong bụng, không có biện pháp phát tiết. Bây giờ Chí Dương chân nhân nhảy ra, vừa lúc có cơ hội phát tiết một lớp. Tới, ta ngược lại thật ra nhìn một cái, ngươi trưởng khả năng không có. Chí Dương chân nhân cũng triệt để ngồi không yên, trực tiếp lôi kéo Kim Ô nhất tộc thánh cảnh tiến nhập hư không vô tận ở giữa. Không có can đảm. Bất tử thần hoàng tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Những người còn lại ngược lại là không thế nào nói, thường thường lưu ý tình huống bên trong, thường thường lưu ý Chí Dương chân nhân hai cái. 96 tầng. Tầng này so với còn lại tầng số cường đại không ít. Rốt cuộc cũng cho Giang Trần một ít áp lực. Ầm ầm. Thiếu niên đại đế hư ảnh sông ngang mà ra, một tay nặn ra một cái phát ấn. Vô cùng thần lực của tới, bốn phía hư không trong nháy mắt hướng phía Giang Trần nghiền ép mà đi. Vô số hư không đổ nát, thu nhỏ lại, hình thành một cái cực kỳ đặc thù không gian. Cái này ta cũng biết. Giang Trần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đại thủ lộ ra. Trường trung càn khôn. Ầm ầm. Hai người hư không thần lực triệt để bộc phát ra, ầm ầm đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, hư không đổ nát, vô số hư không dồn dập nổ bể ra tới, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hưu. Thiếu niên đại đế hư ảnh diễn hóa xuất một bả vô thượng thần binh, một bả hàn quang trong vắt thần đao ngang trời mà ra, cường đại phong mang xé rách toàn bộ, hư không đều không thể chịu đựng, giống như một trang giấy một dạng trực tiếp bị cắt mở, lộ ra bóng loáng vết cắt. Đó cũng không phải thánh binh, mà là đế binh. Mặc dù chỉ là biến hóa ra đế binh, lại ẩn chứa cường đại lực lượng. Ngay càng ngạo nghễ phong mang làm cho Giang Trần đều tóc gáy dựng lên, như ngồi lông cừu. Phản phất bốn phía có vô số thần binh thêm cùng với chính mình, hướng cùng với chính mình động thủ. Ầm ầm. Giang Trần cũng không có dùng thánh binh, mà là cùng quá khứ một dạng, nắm tay chạm mặt. Chương 140, không biết tự lượng sức mình cùng Giang Trần so với. Nắm đấm màu bạc xẹt qua giữa không trung, giống như vẫn thạch giảm xuống một dạng, đột nhiên đánh vào đế binh hư ảnh bên trên. Thương thương thương. Giống như thần thiết va chạm, phát sinh một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ừ. Thần đao phong mang vượt qua bình thường, Giang Trần thân thể lại khai xuất một cái chỗ rách, tiên huyết chậm rãi chảy qua. Có chút ý tứ. Giang Trần lộ ra nụ cười hưng phấn. Đây mới là hắn nhớ muốn. Trực tiếp xác thực có chút nhàm chán một ít, căn bản không ai cản nổi hắn. Bây giờ trước mặt đại đế hư ảnh ngược lại là cho hắn một ít áp lực. Đây là phía trước này chưa có. Tiếp tục. Giang Trần khẽ quát một tiếng, đôi mắt hiện lên yếu ớt ngân quang, giống như tinh quang mở dạng, yếu ớt sáng sủa. Hưu. Ở tại phía sau, một bộ dị tượng bay lên trời. Một đạo mênh mông tinh không hiện ra, vô số tinh thần lóng lánh trong đó, xa hoa, làm cho không người nào có thể quên mất. Sau một khắc, vô số tinh thần nở rộ thần quang, hóa thành vô số thần quang sông ngang mà đến. Ùng ùng. Phản phất thế giới mạt thế một dạng, vô số tinh thần truy lạc xuống, không biết đến từ đâu. Trong khoảnh khắc lấp đầy toàn bộ không gian, hướng phía thiếu đế hư ảnh ầm ầm ném tới. Thương thương thương. Đại đế hư ảnh không có bất kỳ cảm tình, huy động trong tay trường đao hướng phía Giang Trần chém tới. Hưu. Một vệt ánh đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, sáng chói hàn mang lóng lánh thiên địa, giống như một cái tinh hà mở dạng, lộng lây lóa mắt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Ầm ầm. Hai người đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt thanh âm, cả thế giới đều hành động đứng lên, giống như là tùy thời muốn bạo tạc một dạng. Hưu. Vô cùng yên vụ của tới, Giang Trần cùng thiếu niên đại đế hư ảnh cùng thời khắc đó lên đường, hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Hai thì trong nháy mắt giao thủ mấy mươi lần, vô số thần thông công phạt rõ ràng ra. Giống như là lưỡng đạo hồng thủy một dạng đụng vào nhau, cường đại lực lượng phá hủy toàn bộ. Ở đại khái đi qua sau nửa giờ, Giang Trần càng sâu một bậc, một quyền đánh ra, trực tiếp quán xuyên thiếu niên đại đế hư ảnh. Có chút ý tứ. Giang Trần vẻ mặt hưng phấn, phía trước tầng số đều quá không thú vị. Một quyền một cái, làm cho hắn không cảm giác được hưng phấn. Ở bước vào tầng này sau đó, làm cho Giang Trần đã lâu cảm nhận được một cỗ áp lực. Chỉ bất quá cái này, một cỗ áp lực cũng không phải là rất cường đại, chỉ là kiên trì một đoạn thời gian. 97 tầng. Tầng này so sánh với một tầng còn muốn đáng sợ một ít, bất quá đối mặt với Giang Trần cuối cùng vẫn bị thua. Ngoại giới. Lúc này theo Giang Trần tầng số càng ngày càng cao, trực tiếp đạt tới 99 tầng. Khoảng cách 100 tầng cũng chỉ là một bước ngắn. Ngoa tạo, Thái Sơ Thánh Tử không sẽ là muốn thông quan chứ? Xem khuynh hướng này đại khái tỷ lệ là muốn thông quan, hơn nữa các ngươi không có phát hiện Thái Sơ Thánh Tử thần binh đều không có xuất động. Bao nhiêu năm đều không có người đi qua 100 tầng. Khoảng cách lần trước thông quan 100 tầng đã 50 vạn năm trước, vừa lúc vị nào bước vào đại đế cảnh giới. Có thể thông quan 100 tầng người trên cơ bản đều là đại đế cảnh giới, duy chỉ có một cái người không phải, đó là bởi vì lúc ấy có hai người đạt được cái này tầng thứ, cuối cùng hắn bại bởi mặt khác một cái người. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, nếu không phải đương đại có hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, người kia chẳng phải là cũng là đại đế. Không sai biệt lắm, thời đại kia chỉ có hai người tranh đoạt, hai người cũng bị khen là tuyệt thế song tiêu, đem đương đại đẻ cái thời đại người đẻ thở gấp không phải giọng điệu tới. Nói như vậy nói, một ngày Thái Sơ Thánh Tử thông quan 100 tầng, cái này khen là 100% trở thành đại đế. Nếu như dựa theo đã qua kế hoạch, như vậy Thái Sơ Thánh Tử đại khái tỷ lệ trở thành đại đế. Cái này không quá dễ bản, dù sao nếu muốn trở thành đại đế, thiên phú, thực lực, cơ duyên, vận khí các phương diện thiếu một thứ cũng không được, mặc dù Thái Sơ Thánh Tử có đại đế phong thái, thế nhưng rất khó nói phía sau có thể hay không đạt được. Có thể hay không đạt được khó mà nói, thế nhưng bây giờ Thái Sơ Thánh Tử đem còn dư lại người triệt để quên đi, không người là có thể cùng bên ngoài đánh đồng. Cho rằng Hoàng Thanh Thiên có thể uy hiếp được Giang Trần, không nghĩ tới hắn cũng không được. Toàn bộ sơn mạch các sinh linh đều bị hình ảnh hấp dẫn. Hầu như toàn bộ sinh linh ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên người. Bởi vì Giang Trần bây giờ biểu hiện ra thực lực và thiên phú quá mức kinh người, hơn nữa gần đánh vỡ 500.000 năm chớ chú cùng ghi chép. Ở 50 đã qua vào năm, chưa bao giờ có người có thể đạt được 100 tầng. Bây giờ, Giang Trần sắp sửa trở thành 500.000 năm qua đệ một cái bước vào thông quan 100 tầng nhân. Cái này Giang Trần xác thực khủng bố. Người muốn đuổi kịp hắn rất khó. Nhìn lấy Giang Trần tầng số càng ngày càng cao, làm cho Độc Cô Hùng cũng không nhịn được cảm thán. Dựa theo ý tứ của ngươi, ta không cách nào với hắn đánh đồng. Không cách nào siêu việt hắn sao? Lại là Giang Trần. Một nghe được cái tên này, Độc Cô Vân dường như tạc đâm nhím một dạng, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Độc Cô Hùng. Liền không thể nói khác sao? Ừm. Ngươi xác thực không cách nào với hắn đánh đồng. Thương lão có lẽ sẽ cô kỵ một cái Độc Cô Vân tâm thái, thế nhưng Độc Cô Hùng cũng không có áp lực này. Luận thân phận, hắn là Độc Cô Vân cha ruột. Luận thực lực, ở trước mặt của hắn càng là một con run rế. Hơn nữa Độc Cô Vân quật khởi đều là hắn ban cho. Có thể nói các phương diện bên trên Độc Cô Hùng cũng không cần lưu ý Độc Cô Vân cảm xúc, bởi vì căn bản không cần lưu ý, cũng không cần phải lưu ý. Nếu như Ma Huyên lời nói, còn có thể khắc chế phía dưới. Dù sao thân phận của Ma Huyên bày ở nơi đó, còn như Độc Cô Vân, mắc mớ gì tới hắn? Hơn nữa Độc Cô Vân còn muốn cầu hắn đâu? cần hắn xuất thủ, tài năng mới có thể mạnh mẽ. Bất quá vẫn là bởi vì Ma Huyên tử vong, đưa tới kế hoạch thất bại, làm cho Độc Cô Hùng lười ngụy giả bộ nữa. Nghe được Độc Cô Hùng những lời này, Độc Cô Vân trực tiếp trầm mặc. Hắn không nghĩ tới cái này Độc Cô Hùng dĩ nhiên không để ý chút nào cùng hắn, trực tiếp thừa nhận, một điểm mặt mũi cũng không cho. Chỉ là hắn không tiện phát tác. Dù sao có việc cầu người, tạm thời không cách nào vạch mặt. Nếu như vạch mặt, chính mình không cách nào đạt được tần nhị thế bổn nguyên, sẽ ảnh hưởng hắn phía sau kế hoạch. Trừ cái đó ra, chính mình bất hủ thôn thiên công hay là đối phương cho. Đối phương nếu như đem tin tức truyền đi, không có bối cảnh hắn, sẽ trở thành cả thế gian đều là kẻ địch, vạn kiếp bất phục trạng thái. Tuy là Độc Cô Vân tự cho mình siêu phàm, thế nhưng dò xét đoạt độ vẫn hiểu. Điểm trọng yếu nhất, hắn không làm gì được Độc Cô Hùng. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hiện tại liền sợ rồi. Quá không tí khí. Chứng kiến Độc Cô Vân trực tiếp trầm mặc, Thương lão nghĩ đến năm xưa đủ loại, trong lòng có chút bi thương. Trước đây hắn chính là nói như vậy, thế nhưng Độc Cô Vân một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, hơn nữa cực kỳ mạnh miệng. Đưa tới Thương lão không có biện pháp, một ngày đạt được loại thời điểm này đều sẽ phụ họa Độc Cô Vân. Chính là sợ người này ngày đó tâm tính nổ tung. Bất quá coi như là lớn lên. Nếu như còn giống như trước, vậy triệt để không có cơ hội. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Thương lão vẫn là cao hứng. Hắn thật vẫn sợ Độc Cô Vân đầu góc nóng lên, trực tiếp đối lên Độc Cô Hùng. Vậy lại hỏng chuyện, không nói Độc Cô Hùng có thể hay không thẹn quá thành giận làm thịt Độc Cô Vân, sau này không có Độc Cô Hùng trợ giúp, Độc Cô Vân sống sót cũng cực kỳ gian nan. Ngươi cũng không cần cùng Thái Sơ Thánh Tử so với. Hắn là một cái so sánh tồn tại đặc thủ, bây giờ tạm thời không người có thể siêu việt. Bất quá ngươi nói duy nhất có cơ hội, chỉ cần ngươi sau này cắn nuốt bổn nguyên đủ nhiều, đừng nói là Thái Sơ Thánh Tử, ngay cả là Đại Đế Trọng Sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chỉ cần ẩn nuốt không ngừng thôn vệ bổn nguyên, thẳng đến có thể quét ngang hết thảy thời điểm mới xuất hiện. Nhìn một chút Độc Cô Vân sắc mặt, Độc Cô Hùng suy nghĩ một chút vẫn là an ủi một chút, hơn nữa ngươi nên cảm thấy vui vẻ, dù sao những cái được gọi là thiên tiêu có thể không có tư cách có cơ hội siêu việt Thái Sơ Thánh Tử, mà ngươi có tư cách. Vừa lúc đó, một đạo tiếng kinh hô điên cuồng vang lên, Thái Sơ Thánh Tử bước vào 100 tầng. Nghe được cái này thanh âm, phương viên mấy ngàn giảm sinh linh dồn dập nhìn lại. Đây là một loại sự kiện quan trọng a tức. Chương 141, Chân Tiên hư ảnh. Cầu hoa tươi. Thực sự bước vào 100 tầng. 500.000 năm tháng một lần. Thái Sơ Thánh Tử thực sự khủng bố. Lần trước ta xem Chí Tôn Điện Thiên Kiêu tối đa cũng liền bước vào 94 tầng, không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Tử ngược lại là có thể đặt chân 100 tầng, cũng không biết có thể hay không vượt qua tầng này. Dài răng giặc Tuế Nguyệt trước đây cũng có người đặt chân 100 tầng, bất quá lại không có vượt qua 100 tầng thí luyện. Thái Sơ Thánh Tử cũng có thể, theo phía trước mấy tầng hao phí một ít thời gian, nhưng là từ Thái Sơ Thánh Tử thần tình trạng thái đến xem vẫn là cực kỳ ung dung. Đại khái tỷ lệ là có thể thông quan toàn bộ thí luyện không gian. Quá bất hợp lý, không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Tử có thể làm đến bước này. Thái Sơ Thánh Tử vì cựu thiên giới thiên kiêu số 1, người nào dám phản đối? Ai đây còn có thể nghi vấn a, Hoàng Thanh Thiên bây giờ mới chỉ có bước vào 90 tầng. Nếu như hắn không có vượt qua 100 tầng thí luyện đâu. Theo Giang Trần đặt chân 100 tầng, cũng là toàn bộ thí luyện không gian một tầng cuối cùng. Đám người các tu sĩ vô cùng phấn chấn, đặc biệt là lần trước trải qua Chí Tôn Điện, quan sát toàn bộ Chí Tôn Điện các cường giả cũng dương mi thổ khí. Lần trước nhân tộc thảm bại, cơ hồ bị vạn tộc giẫm ở dưới chân, làm cho cả nhân tộc tao thụ không ngừng nghỉ sỉ nhục, bây giờ ngược lại là rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Mặc dù phía sau xếp hạng không phải nghiền ép, bằng vào Giang Trần cũng đủ rồi. Đặt chân 100 tầng vinh quang cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên nhân tộc cao hứng, vạn tộc liền không sảng. Hai người vốn là xem như là đối nghịch, thêm lên Giang Trần ở trên Thiên Kiêu Thịnh Hội đánh bại Hoàng Thanh Thiên, đưa tới vạn tộc bị thua. Cái này cũng đưa tới vạn tộc đối với Giang Trần vô cùng khó chịu. Bây giờ những này nhân tộc hữu ý vô ý khoe khoang, đưa tới bọn họ cực kỳ căm tức. Nếu là thật có thể thông quan thí luyện không gian, lui về phía sau đem không người có thể nghi ngờ Thái Sơ Thánh Tử. Cái gì Hoàng Thanh Thiên, chân long tộc thần tử sách dạy cũng không xứng. Chí Dương chân nhân không hổ là miệng rộng, thoáng cái đem cừu hận kéo căng. Bất tử thần hoàng tộc thánh cảnh, cực kỳ bất mãn nói ra, Thái Sơ Thánh Tử bước vào 100 tầng sát thực rất giỏi, thế nhưng thí luyện còn chưa kết thúc, ta tộc thần tử cũng có thể đặt chân 100 tầng. Cái gì gọi là sách dạy cũng không xứng. Mặc dù lần trước Hoàng Thanh Thiên thua, thế nhưng hai người cân sức ngang tài, đánh khó bỏ khó phân. Hai người vốn chính là cùng một tầng thứ, Giang Trần có thể, bọn họ thần tử tự nhiên cũng có thể. Đừng lừa gạt mình. Chúng ta đều không phải là phổ thông tu sĩ, hai người chênh lệch liếc mắt là có thể nhìn ra. Huống hồ ngươi cũng là trải qua Chí Tôn Điện người, hẳn rất rõ ràng phía sau 10 tầng đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là đặt chân 100 tầng đại biểu cho cái gì?